Chương 71, Thánh chỉ đông tới. Gần mấy ngày, hai kiện chuyện thiên hạ truyền khắp tứ phương, chấn động võ lâm. Thứ nhất, sớm đã phong thành nhiều ngày Vô Song Thành, đột nhiên tuyên bố, Độc Cô Nhất Phương đem thành chủ chi vị, nhường cho độc nữ Độc Cô Ngộng, kiếm thánh một lần nữa tiến nhập thế nhân trong tầm mắt, trở thành Vô Song Thành đại trưởng lão, quyền chức còn tại thành chủ phía trên. Người hưu tâm lập tức liền đoán được, chuyện này hoàn toàn liền là kiếm thánh bày mưu đặt kế, bọn họ mặc dù không biết, vì cái gì kiếm thánh sẽ đối bảo đệ Độc Cô Nhất Phương như thế bất mãn, nhưng cũng biết, Độc Cô Ngộng xuất hiện, có lẽ sẽ khiến Vô Song Thành cải biến hiện tại diện mạo. Mà chân chính khiến người trong võ lâm vì đó náo động, vẫn là một chuyện khác. Chủ trưởng Thiên Hạ hội, tung hành giang hồ vài chục năm hùng bá, liên lụy Thiên Xương Đường chủ Tần Sương, đột nhiên biến mất, giống như châu đất xuống biển một loại, vô ảnh vô tung, không có người nào biết bọn họ đường đi. Ngay sau đó, một nhóm đông doanh khách tới, chiếm cứ Thiên Hạ hội, đổi tên là Vô Tuyệt Thần Cung. Cung chủ Tuyệt Vô Thần, mời Thiên Hạ cường giả tỷ võ, người thắng có thể tự trở thành Vô Tuyệt Thần Cung tân chủ nhân, nhưng kẻ bại, liền muốn gia nhập đến Vô Tuyệt Thần trong cung, túi đầu xương thần. Quả thực có không ít tự cho mình siêu phàm cường giả, đi đến Vô Tuyệt Thần Cung, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thua với Tuyệt Vô Thần tay, bị ép gia nhập Vô Tuyệt Thần Cung, trở thành chó ngựa. Có người quan chiến để lộ ra, Tuyệt Vô Thần sở tu đi, chính là một môn cực kỳ cường hãn khổ luyện phương pháp, một bộ gia thịt, đao thương bất nhập, tiện tay bóp, có thể lệnh sắt thép hóa bụi, bên ngoài tăng thêm một bộ vô cùng quyền pháp, Tuyệt Vô Thần tên, tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong, truyền khắp thiên hạ, từ một cái vô danh tiểu tốt, nhảy lên trở thành đủ để sánh ngang kiếm thánh cường giả. Vô Tuyệt Thần trước cung điện, tiếng hò hét không ngừng, không ít người đều vây xem tại hai cái chiến đấu người chung quanh. Không tốt, Tuyệt Vô Thần tu vi đã phá phàm cảnh, người kia quyết định không phải là đối thủ của hắn. Một cái chém sắc như chém bùn dao, vậy mà không thể khiến Tuyệt Vô Thần chịu một đinh điểm tổn thương. Mọi người chấn kinh với Tuyệt Vô Thần quyền pháp đồng thời, càng là đối hắn nhục thân cường hãn lưu lưới. Nhìn trước mắt cái này cái hán tử trung niên, Tuyệt Vô Thần nhếch miệng lên khinh thường tiêu dung. Trung nguyên võ lâm tuy lớn, rất thích tàn nhẫn tranh đấu hạng người tầng tầng lớp lớp, nhưng chân chính cường giả, quả thực không có mấy cái, bản tôn cũng không có cái kia hứng thú, bồi ngươi tiếp tục chơi tiếp. Dứt lời, hắn khẽ quát một tiếng nói, sát tâm. Đôi này đấu đại nằm đấm, lẫn nhau đan vào với nhau, trung điệp hướng này hán tử trung niên vung đi. Mạnh mẽ quyền phong, liền tựa như hai đầu giữ tận dù lòng một loại, gào thét giữa, mang theo người khiếp người âm thanh pha không. A. Hán tử trung niên thảm hô một tiếng, lồng ngực phía trên trong nháy mắt xuất hiện hai cái tấc rất nhiều sâu quyền ấn, chậm miệng phun tiên huyết, té bay ra ngoài. Tuyệt Vô Thần không có lại hạ sát thủ, chậm rãi thoải mái triển khai hai tay, tan mất một thân khí thế cường hãn, run lên sau lưng khoác gió, nhàn nhạt nói ra, thần thoại ngũ trọng tu vi cũng thực khó được, ngày sau ngươi liền tại bản tọa bên người làm một cái thị vệ đi. Này hán tử trung niên không cam lòng trừng mắt Tuyệt Vô Thần, khỏe mắt lướt qua, lại một mực hướng sơn môn phương hướng liếc. Tuyệt Vô Thần trong mắt vẻ miệng ai chợt lóe lên, hướng về phía cách đó không xa Kim Y Nhân nói ra, đi cho hắn chuẩn bị một bộ ta Vô Tuyệt Thần cung quần áo. Kim Y Nhân gật gật đầu, còn chưa rời đi, này hán tử trung niên giống như nắm lấy cơ hội một loại, tại trên đất mánh vô một trường, mượn lực hướng về sơn môn phương hướng chạy thủ mạng. Tuyệt Vô Thần đứng chắp tay, cũng không truy đuổi, cứ như vậy nhìn xem hán tử trung niên thân ảnh, không có chút nào ngoài ý muốn biểu tình. Bên trong năm hán tử chạy ra ngoài thật xa thời điểm, Tuyệt Vô Thần mới chậm rãi giơ lên một cái cánh tay, nắm chặt thành quyền hình dáng, nhàn nhạt nói ra, sát thần. Ầm. Cũng không thấy Tuyệt Vô Thần có cái gì đừng động làm, chạy ra ngoài thật xa hán tử trung niên, đông dưng đứng vững ngay tại chỗ, một đôi ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Sau một lát, thân thể hắn hung hăng ngã xuống đất trên, đỏ thâm vết máu, rất nhanh liền chạy xuôi ra tới. Trung quanh thấy được cái này một màn người, đều là mặt như màu đất, thân thể sợ run, nhìn về phía Tuyệt Vô Thần trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tuyệt Vô Thần phất phất tay, tự có mấy cái Kim Y Nhân đem hán tử trung niên thi thể kéo xuống. Một vị thần thoại ngũ trọng cao thủ, thả trong võ lâm, cũng là đứng ở nhất lưu hàng ngũ cường giả, vậy mà cứ như vậy chết. Nhìn Tuyệt Vô Thần bộ dáng, liền nghĩ là bóp chết một con kiến giống như bình thản, hắn xoay người qua tới, ánh mắt ở chung quanh những cái kia quan chiến mặt người trên, từng cái liếc nhìn. Mỗi một cái bị ánh mắt của hắn tiếp xúc người, đều cảm giác mình ảnh toàn thân là bị kim châm một loại đau đớn. Tuyệt Vô Thần cười lạnh một tiếng, nói ra: "Người này hạ chẳng, các ngươi cũng nhìn thấy, bản tọa hy vọng không cần xuất hiện dạng này sự tình, còn có ai muốn tỉ thí?" Không người nào dám nói chuyện, cũng không có ai dám làm ra cái gì động tác, sợ bản thân rơi một cái, cùng này hán tử trung niên một dạng hạ chẳng. "Chúng ta cam nguyện thần phục, chúng ta cam nguyện thần phục." 10 cái người trong võ lâm, vội vàng túi đầu xưng thần, bọn họ cũng nhìn ra, nếu như không thần phục, hôm nay bản thân không có chút nào còn sống đi ra Vô Tuyệt Thần cung khả năng. Tuyệt Vô Thần hài lòng gật gật đầu, nhận lấy bên người một cái người trẻ tuổi đưa đi lên tấm lụa, xoa xoa hai tay, mới vừa muốn rời đi, lại đột nhiên nghe thấy được ngoài sơn môn chuyển tới một tiếng cao hô: "Thánh chỉ đến!" Đám người nhao nhao, được không, ghé mắt, cũng có không ít người ngạc nhiên biến sắc. Thế gian này duy nhất có tư cách đem bản thân chiếu thư xưng là thánh chỉ có chí tôn cùng, chỉ có võ lâm chí tôn Văn Sương, có lẽ hiện tại còn muốn tăng thêm vị kia danh tiếng chính thịnh hoàng thất lão tổ. Tuyệt Vô Thần khẽ giật mình, lông mày hơi nhíu lên tới, nhìn về phía bên người người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trầm ngâm chốc lát, nói ra: "Phụ thân, nghĩ tới, là chí tôn cung." Tuyệt Vô Thần hết tầm mắt trông về phía xa, lập tức liền nhìn thấy, đứng ở ngoài sân môn, đơn tay mang theo một quyển kim hoàng sắc chiếu làm cho người. Bản tọa còn không có đi tìm hắn chí tôn cung phiền thoái, bọn họ cũng dám trước tới tìm bản tọa. Tuyệt Vô Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn đem này tấm lụa vứt xuống một bên, xoay người đi về phía đại điện, lưu xuống tới một câu nhẹ nhàng nói: "Mang người này tiến đến." Chương 72, Tuyệt Vô Thần, quỳ xuống tiếp chỉ. Hai cái Kim Y Nhân vênh vang đắc ý đi tới ngoài sân môn, dùng nửa sống nửa chín trung nguyên lại nói: "Người đến người nào?" Sân môn chỗ, một cái người trẻ tuổi một tay dẫn theo thánh chỉ, một cái tay khác cấn lại bên hông chuôi trường kiếm, gặp hai cái kim y nhân tới, mảy may không cho để ý tới, đi thẳng vào. Hai cái kim y người đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo giận tím mặt. Gần đây tới, Vô Tuyệt Thần cung chấn nhiếp thiên hạ, cái nào người không phải đối bọn họ lễ độ cung kính. Lập tức, hai người một trái một phải, riêng phần mình đưa tay chộp tới người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhao nhao nghiêng người sang, đầu một quăng, tránh thoát hai người tập kích, vẫn là không để ý tới bọn họ, vẫn như cũ tự mình hướng bên trong đi. Hai cái kim y nhân tức giận càng tăng lên, vừa định đuổi theo, lại thấy người trẻ tuổi, tựa như vô ý một loại quay đầu lại, quét bọn họ một cái. Vẹn vẹn là một cái, khiến hai người lập tức đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Này là một đôi, không bao hàm mảy may tình cảm ánh mắt, trong mắt bên trong không có sát khí, không có ý cười, ánh mắt kia rơi vào hai người trên thân, liền giống là nhìn thấy hai tảng đá một loại đạm bạc. Khả năng liền là dạng này ánh mắt, mới có thể cho người rũa ra không rét mà run cảm giác sợ hãi. 123. Người trẻ tuổi quét một cái sau, lại cũng không chậm trễ nửa phân, mấy cái lên xuống giữa, xuất hiện ở Vô Tuyệt Thần cung đại điện trước. Tuyệt Vô Thần xuyên thấu qua đại môn, có thể rõ ràng nhìn người tới. Hắn đệ nhất mắt, không có nhìn đến người tới đấy là thần thánh phương nào, mà là rơi vào hắn bên hông trường kiếm phía trên. Đây là một chuôi hỏa hồng sắc kiếm, tam xích kiếm trên thân, lóe ra trận trận đu quang, cuối cùng nạm một mai lân giáp, cách đến thật xa, tựa hồ đều có thể cảm giác được này nóng bỏng không biết bao nhiêu lần nhiệt độ. Hảo kiếm. Tuyệt Vô Thần trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, hắn mặc dù tốt tu quyền pháp, nhưng chỉ có chính hắn mới rõ ràng, đối với kiếm, hắn có loại nào nóng bỏng chấp niệm. Mệnh hắn tiến đến. Tuyệt Vô Thần nhàn nhạt nói ra. Bên người hầu hạ người lập tức đi xuống đài. Có thể còn chưa chờ phụ cận, người tuổi trẻ lái miệng cất cao giọng nói, thánh chỉ đến, Tuyệt Vô Thần tiếp chỉ. Này nói vừa ra, bốn phía đều im lặng. Đại đa số người mặc dù biết, bây giờ Chí Tôn Cung đã khôi phục hắn chí cao vô thượng địa vị, nhưng là Vô Tuyệt Thần Cung, nghiêm nhiên cũng không kém với Chí Tôn Cung. Và, tiếp chỉ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Chí Tôn Cung đã dự định cùng Vô Tuyệt Thần Cung khai chiến? Người trẻ tuổi vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ dùng hai tay đem thánh chỉ giơ lên cao cao tới. Tuyệt Vô Thần mặt trong nháy mắt liền âm chìm xuống, cái này mới đem ánh mắt rơi vào người trẻ tuổi trên mặt. Dưới đài có mấy cái vừa mới bị ép gia nhập Vô Tuyệt Thần Cung người trong giang hồ đã nhận ra người thân phận, lại là lúc nào cũng đều đi theo tại Hoàng Thất Lão Tổ bên người Đoạn Lãng. Bây giờ Đoạn Lãng thân phận không phải chuyện đùa, hắn tự mình trước tới, chắc hẳn là Hoàng Thất Lão Tổ đặt quyết tâm. Xem ra miễn không một trường ăn đấu, không thể nào. Đoạn Lãng tu vi tuy cao, nhưng cũng không phải Tuyệt Vô Thần đối thủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cái này tiếng nghị luận rơi vào Tuyệt Vô Thần lỗ tai trong, khiến hắn sắc mặt càng thêm âm trầm. Tuyệt Vô Thần, tiếp chỉ. Đoạn Lãng lần nữa mở miệng nói. Lần này Đoạn Lãng đã là dùng ra chân nguyên, vang dội thanh âm, nhất thời truyền khắp toàn bộ Vô Tuyệt Thần Cung. Một mực túi đầu đứng ở Tuyệt Vô Thần bên người người trẻ tuổi, giờ phút này nhỏ giọng nói, phụ thân, muốn hay không hải nhi? Tuyệt Vô Thần nhìn chằm chằm Đoạn Lãng một cái, lay lay đầu, trên mặt đột nhiên nổi lên một sợi ý cười, nói ra, đã bản tọa và ở Trung Nguyên, tự nhiên cũng muốn đi trong thủ nguyên quy củ, đã bên trong nguyên chủ nhân lên tiếng, bản tọa cũng cần phải cho hắn mặt mũi này. Không rõ ràng Tuyệt Vô Thần là người người đều là nuối lòng một hơi. Bọn họ tất nhiên sợ hãi với Vô Tuyệt Thần Cung, nhưng so với Chí Tôn trong cung, vị kia xem kiếm thánh cùng hùng bá như không Chí Tôn Cung lão tổ, vẫn là kém đến không chỉ một bậc. Có thể duy trì có rõ ràng Tuyệt Vô Thần tính nết người, liền giống con trai hắn Tuyệt Tâm, mới chính thức minh bạch, Tuyệt Vô Thần cái này mới là thật sự nổi giận. Tuyệt Vô Thần đứng lên tới, nhắm mắt theo đuôi đi về phía dưới đài, Tuyệt Tâm thật chặt tại cùng tại phía sau hắn, hướng Đoạn Lãng đi. Đoạn Lãng cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại chỗ, yên tĩnh chờ lấy Tuyệt Vô Thần đến. Bản tọa từ Đông Doanh thời điểm, liền từng nghe nói Hoàng Thất lão tổ Hàn Thần Tiên Sinh đại danh, có thể đi tới Trung Nguyên mấy ngày, cũng không có may mắn thấy thiên nhan, hôm nay ngược lại là bản tọa một cọc tâm sự. Tuyệt Vô Thần đi tới Đoạn Lãng trước mặt, nhìn chằm chằm Đoạn Lãng ánh mắt nói ra. Vừa nói, hắn một bên đưa tay đi lấy Đoạn Lãng trong tay thánh chỉ. Nào biết được, Đoạn Lãng nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, tránh ra Tuyệt Vô Thần tay, vẫn như cũ cao dơ cao lên thánh chỉ nói hai chữ: "Quỳ đón." Chỉ là hai chữ, khiến Tuyệt Vô Thần ý cười đông lại tại trên mặt. Hắn buông cánh tay xuống, trong mắt lộ ra ra ngập trời sắc ý, "Ngươi nói cái gì?" Đoạn Lãng không hề sợ hãi, nhàn nhạt nói ra: "Quỳ đón." Lớn mật. Tuyệt Tâm nổi giận quát to một tiếng, liền phải xông lên phía trước. Tuyệt Vô Thần đưa tay đem Tuyệt Tâm ngăn cản, một đôi chim ưng giống như sắc bén con người, giống như là thẳng tắp đến đâm vào Đoạn Lãng đáy lòng một dạng. Ngươi khiến bản tọa quỳ xuống. Đoạn Lãng ánh mắt vẫn như cũ lanh đạm đáng sợ. Ngươi đã vào Trung Nguyên, liền thuộc Chí Tôn Cung thống ngự, khiến ngươi quỳ, có gì không thể? Tuyệt Vô Thần đột nhiên ngưỡng thiên cười to, tiếng cười lớn như muốn xông phá vân tiêu. Cười ba tiếng, im bặt mà dừng. Thật lớn khẩu khí. Tuyệt Vô Thần nói xong, trên tay nổi lên lướt qua một cái kim thiết lộng lẫy, ra tay như điện phía dưới, đột nhiên chộp tới thánh chỉ. Bang. Đoạn Lãng hừ lạnh một tiếng, hỏa lân kiếm trong nháy mắt rời vỏ mà ra, cùng Tuyệt Vô Thần tay hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Liên tiếp hỏa tinh từ đó bắn ra tới, Tuyệt Vô Thần không nhúc nhích, mà Đoạn Lãng thì là thoáng lui về phía sau một bước. Cầm tới. Tuyệt Vô Thần lần nữa bạo khởi, tại ngắn ngủi nửa hơi thở bên trong, luân phiên cơ ra 10 quyền. Đoạn Lãng đem hỏa lân kiếm trước người quét ngang, một cái thô to như thùng nước hỏa lòng, bỗng nhiên xuất hiện, cùng Tuyệt Vô Thần quyền phong, đột nhiên hướng đụng nhau. Mượn thế đi, Đoạn Lãng thân hình nhanh chóng thối lui đi, mấy cái trong ánh lấp lánh, liền biến mất ở Vô Tuyệt Thần trong cung. Sau một khắc, Tuyệt Tâm gầm thét nói, "Đuổi!" Có thể tại bên cạnh hắn, Tuyệt Vô Thần lại cầm thánh chỉ, nhàn nhạt nói ra, "Không cần đuổi." Tuyệt Tâm trong lúc lơ đãng, quét đã mở ra thánh chỉ một cái. Chỉ gặp trên đó, thình lình viết một cái cực đại chữ. Chết. Chương 73, Hàn Thần chân chính mục tiêu, bất quá hai người. Ngọc Lam Trục, sợi làm đáy, một quyển thánh chỉ trên, vốn nên che kín thụ mệnh với thiên đại ấn, có thể bây giờ, ngoại trừ cái kia cực đại chữ chết, không có vật khác. Tuyệt Tâm nhìn chăm chú một cái, nhất thời liền biến sắc, "Phụ thân, hắn chí tôn cung lớn lối như thế, chúng ta ha có thể nhường nhịn?" Tuyệt Vô Thần cầm thánh chỉ, khóe mắt không ngừng co quắp, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên tới, nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, "Lan." Người chung quanh lập tức tan tác như chim ong, sợ Tuyệt Vô Thần tức giận, chỉ liên đối đến bản thân. Tuyệt Tâm chần chờ chốc lát, có chút chần chờ nói ra, "Phụ thân, vậy chúng ta tính vẽ?" Tuyệt Vô Thần lay lay đầu, nói ra, "Lúc trước chúng ta tại Đông Doanh thời điểm, lâu nghe hoàng thất sụp đổ, mà Thiên Hạ hội cùng Vô Song Thành có chiếm lấy giá vọng, có thể đến Trung Nguyên sau, lại xuất hiện một cái, trăm năm chưa từng hiện thế lao tổ, Chí Tôn cung càng là một lần nữa quật khởi, cải biến trước đó cách cục, chúng ta kế hoạch không thể lại dùng." Tuyệt Tâm gật gật đầu, ngữ khí có phần hơi trầm xuống nặng nói ra, "Không sai, như Hải Nhi còn muốn đi giả trang này Văn Xương hoàng đế, tất nhiên sẽ bị hoàng thất lao tổ khám phá, mà còn." Hắn quay đầu nhìn một chút Đoạn Lãng rời đi phương hướng, tiếp tục nói, "Mà còn, xem ra này Chí Tôn trong cung cao thủ cũng không ít. Trong thiên hạ này, có thể cùng Tuyệt Vô Thần đánh đồng cường giả, không phải là không có, tối thiểu nhất, Hùng Bá, Kiếm Thánh, Vô Danh đợi chút, đều có thể cùng Tuyệt Vô Thần kề vai. Ai mạnh ai yếu, còn muốn chân chính đọ sức một phen, mới biết kết cục. Có thể trong những người này, lại tuyệt đối không bao gồm Đoạn Lãng." Tuyệt Tâm tuyệt đối không ngờ rằng, Đoạn Lãng vậy mà có thể rất cứng sinh sinh đối phó Tuyệt Vô Thần năm đấm. Tuyệt Vô Thần trầm mặc chốc lát, khoát tay áo, cản lại Tuyệt Tâm phía sau muốn nói chuyện, trầm giọng nói, "Liền tính không thể giả trang Văn Xương, cũng muốn cùng Chí Tôn cung là địch." Hắn lại cúi đầu, nhìn một chút, cái kia bút lực từng cục chết chữ, đem thánh chỉ chậm rãi cuốn lên tới. "Liên tính chúng ta không đi tìm Chí Tôn cung phiền toái, này hoàng thất lão tổ cũng sẽ ở không lâu sau đó đi tới Vô Tuyệt Thần cung, cho nên." Tuyệt Vô Thần nói mấy câu gì, Tuyệt Tâm càng nghe, trong ánh mắt chấn kinh liền càng rất, đến cuối cùng, hắn ngạc nhiên biến sắc, kinh hô nói, "Này chẳng phải là..." Tuyệt Vô Thần lay lay đầu, đem này cuốn thánh chỉ đập vào Tuyệt Tâm trong tay. Tuyệt Tâm toàn thân run lên, lại nhìn thánh chỉ, đã hóa thành điểm điểm bụi cát bụi, từ trong tay hắn phiêu không đi. "Chí Tôn trong cung." Hàn Thần nhìn xem thỉnh thoảng thấp giọng ho khan mấy lần Đoạn Lãng, nói ra, "Thế nào? Bị thương?" Đoạn Lãng gật gật đầu, nói ra, "Chủ nhân, này Tuyệt Vô Thần tất là bước vào tiên đạo cảnh giới cường giả, thậm chí mạnh hơn qua Hùng Bá. Bất quá thuộc hạ tổn thương cũng không lo ngại, tu dưỡng 2-3 ngày cũng liền không việc gì." Hàn Thần ngón tay tại trên bàn nhẹ nhàng điểm mấy lần, phất tay mệnh Đoạn Lãng xuống dưới chữa thương. Một bên Bách Hiểu Sinh nói ra, "Tiên sinh, dùng Bách Hiểu đối Tuyệt Vô Thần biết, hắn đi tới Trung Nguyên Võ Lâm, một là vì mưu đồ Võ Lâm Chí Tôn đại vị, hai tới, hẳn là đi tìm kiếm một môn cường đại hơn thêm kiếm pháp, dù sao, từ đủ loại phương diện tin tức đến xem, hắn đối với kiếm chấp niệm không phải một loại sâu." Hàn Thần hồn nhiên không để ý lay lay đầu, nói ra, "Chỉ là một cái Tuyệt Vô Thần, liền tính tu vi có mạnh hơn, cũng không coi là gì bản tôn chân chính quan hệ là, hai người kia có thể hay không lợi dụng Tuyệt Vô Thần, tới đã làm những gì?" Bách Hiểu Sinh khẽ giật mình, dùng hắn thông minh tài trí, lập tức liền minh bạch Hàn Thần ý tứ. Hào không khoa trương nói, dùng Tuyệt Vô Thần thân phận cùng thực lực, không cách nào khiến hai vị kia hưng khởi bất luận cái gì đi để ý tới tâm tư. Một cái Võ Lâm Chí Tôn danh tiếng, đối với hai vị kia tới nói, càng như phủ vân một dạng. Duy nhất biến số, liền là Hàn Thần, cái này bọn họ một điểm đều không người am hiểu vật. Tuyệt Vô Thần xuất hiện, liền là một cái thiên hạ cơ hội, một cái khiến bọn họ đi tiến lên một bước biết Hàn Thần cơ hội. Bách Hiểu Sinh trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, nói ra, "Không sai, nếu ta là hai vị kia nói, nhất định không trở về bỏ qua cơ hội này." Cầu hoa tươi. Hàn Thần có chút hăng hái nâng chung trà lên ly, nói ra, "Nếu như ngươi là bọn họ, ngươi sẽ làm sao làm đây?" Bách Hiểu Sinh đứng lên tới, tại đại điện bên trong đi qua đi lại, sau một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên tới, nói ra, "Nếu ta là bọn họ, tất nhiên sẽ âm thầm sai người trợ giúp Tuyệt Vô Thần, thậm chí là trợ giúp Tuyệt Vô Thần tăng thực lực lên, một dò xét tiên sinh đến cuối cùng." Hàn Thần khen ngợi gật gật đầu, nói ra, "Cho nên, ngươi biết nên làm như thế nào đi?" Bách Hiểu Sinh có chút hưng phấn chắc tay, nói ra, "Thuộc hạ minh bạch, liền đi trước bố trí." Hắn tự nhiên là minh bạch Hàn Thần ý tứ. Đối với hai vị kia tới nói, Tuyệt Vô Thần xuất hiện là một cái biết Chí Tôn cùng cơ hội, tương đối mà nói, cái này cũng chưa hẳn không phải một cái khiến Chí Tôn cùng, hoặc có lẽ là Hàn Thần tới biết hai người này cơ hội. Đế Thích Tiên, Thập Nhị Kinh Hoàng, một cái thôn phệ phượng huyết, tay cầm tiên môn người, một cái luyện hóa rùa nguyên, trường sinh 4000 năm người. Bọn họ mới là Hàn Thần ở cái này thế giới bên trong địch nhân lớn nhất. Cái gọi là Hùng Bá, Kiếm Thánh, Tuyệt Vô Thần, thậm chí là Vô Danh, thậm chí là cái kia hư vô phiêu miểu kiếm tông, chưa bao giờ xuất hiện ở Hàn Thần trong mắt. Từ đầu đến cuối, hắn làm ra hết thảy đều là làm tướng hai người này dẫn ra tới thôi. Bách Hiểu Sinh sau khi đi, Hàn Thần vuốt vuốt trong tay chén trà, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Các ngươi cũng nên đến lúc xuất hiện, Phượng Hoàng máu, Huyền Vũ Nguyên, tạo nên ra cao thủ tới, sẽ cường hãn đến trình độ nào đây?" Bên hông Tàn Hồng kiếm, tựa hồ là cảm giác được Hàn Thần hưng phấn, cũng tại trong vỏ kiếm, tranh minh không ngừng. Hàn Thần vui vẻ đứng lên, muốn gặp một lần hai người kia, vẹn vẹn là này Tuyệt Vô Thần, là quyết định không đủ, trọng yếu nhất vẫn là Thần Long. Đệ Nhị Đao Hoàng đã đến, cũng cần phải đi gặp một lần hắn, dù sao, đệ nhất Tà Hoàng là Hàn Thần khâm định bảy võ một trong. Chương 74, Đoạn Lãng VS Đệ Nhị Đao Hoàng. Chí Tôn cung bên ngoài đại điện, đứng ba người. Trong đó một cái là Kiếm Ma, hai người khác tuổi tác đều không nhỏ, nhìn qua, chí ít cũng tại ngũ tuần ra ngoài bộ dáng. Một người tóc đen râu ngắn, thân hình cao lớn, thanh y phía dưới, thấy ẩn hiện nói vết xẹo vết, hắn mặt không biểu tình nhìn quanh bốn phía, trong mắt hơi hơi hiện ra mấy phần vẻ hưng phấn. Một người khác so người áo xanh còn muốn cao hơn một nửa, lại là một người đại mập mạp, nhất là vui mặc vào một thân kim y, càng khiến hắn lộ ra to mọng mấy phần, hắn thỉnh thoảng cùng bên người người áo xanh thấp giọng nói mấy câu, có thể người áo xanh chí chi không để ý tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại điện phương hướng, nháy mắt cũng không nháy mắt. Hàn Thần mang theo Đoạn Lãng cùng Đệ Nhị Mộng, tới đến đại điện bên trong, phất phất tay, Văn Sửu Sửu lập tức cười mỉm đi ra ngoài, âm thanh nói, lao tổ tuyên người đến ý kiến. 427. Người áo xanh cười lạnh một tiếng, cất bước đi thẳng về phía trước, mập mạp kia liên thanh nói, bọn ngươi một các loại, nếu như cứ như vậy tiến vào. Người áo xanh vẫn là không để ý tới hắn, nhìn như động tác chậm vô cùng, có thể tốc độ một điểm đều bất mãn, trong chớp mắt, liền tiến nhập đại điện bên trong. Mập mạp thở dài một hơi, hướng kiếm ma xin lỗi cười giản dỡ, cái này mới vội vàng đi theo. Kiếm ma đứng tại chỗ, một mực không phát một nói, chờ hai người rời đi sau, khóe miệng nổi lên lướt qua một cái vẻ mỉm mai, không biết tốt xấu. Lay lay đầu, kiếm ma xoay người rời đi. Bước vào đại điện bên trong, đệ nhị mộng đi tới người áo xanh bên người, đối Hàn Thần nói ra, tiên sinh, đây chính là ta phụ thân, đệ nhị Đao Hoàng. Sau đó, lại chuyển hướng mập mạp kia, trên mặt cũng không nhịn được mang lên ba phân ý cười, nói ra, vị này là thúc thúc ta, đệ tam heo hoàng tiền bối. Đệ tam heo hoàng triều lấy Hàn Thần liền ôm quyền, nói ra, tại hạ tham kiến hoàng thất lão tổ. Hàn Thần gật gật đầu, tính là gặp qua lễ. Vị này đệ tam heo hoàng mặc dù tại thường người trong mắt là một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi đại cao thủ, thế nhưng là tại chân chính cường giả trước mặt còn chưa đủ nhìn, thậm chí so sánh với kiếm ma còn chỉ hơi không bằng, dùng Hàn Thần thân phận bây giờ tự nhiên là không cần quá nhiều khách khí. Đệ nhị Đao Hoàng một nhíu mày, trầm giọng nói, lão phu mặc dù bế quan nhiều năm, cũng lâu nghe hoàng thất lão tổ chi đại danh, hôm nay mời chúng ta trước tới, không biết cần làm chuyện gì. Hắn quay đầu nhìn nhìn bên ngoài đại điện, lại nói ra, kiếm ma người kia đây, lão phu cùng hắn chiến đấu còn chưa kết thúc, không phân ra một cái cao thấp, há có thể từ bỏ ý đồ. Không chờ Hàn Thần mở miệng, đệ nhị mộng vội vàng nói, ba cũng không phải là tiên sinh. Một câu lời còn chưa dứt, Hàn Thần đem đệ nhị mộng nói cắt ngang, nói ra, bản tôn cũng không phải mời ngươi trước tới, mà là mệnh ngươi trước tới. Hàn Thần một câu nói, khiến đệ nhị mộng trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói, không tốt. Một bên heo hoàng cũng là biến sắc, nhìn về phía đệ nhị Đao Hoàng ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Mà đệ nhị Đao Hoàng con ngươi co rụt lại, trong mắt dần dần thấm ra mấy phần sắc ý, vậy lão phu ở lâu tại đoạn tình ở giữa, liền tính là hùng bá cùng kiếm thánh, cũng không dám dùng loại này ngựa khí cùng lão phu nói chuyện, ngươi chí tôn cũng đã kể bên hủy diệt, tiên dám đối đãi như vậy lão phu. Hắn trong giọng nói mang theo nồng đậm vẻ mỉa mai, đôi này lăng lệ ánh mắt sắc ý càng tăng lên gấp trăm lần. Túi đầu đứng ở dưới thềm Văn Xỉu Xỉu, lúc này dùng quạt tròn che nửa gương mặt, cười khẽ nói, đệ nhị Đao Hoàng, như lời ngươi nói, cái này thế nhưng là lão hoàng lịch, lâu không cất bước thiên hạ, không biết đại sự, bây giờ hùng bá mất tích, kiếm thánh đóng thành, đều bởi vì nhà ta lão tổ nhất thời thiện niệm, ta tới hỏi ngươi, hết ngồi đại giếng, là có ý gì? Đệ nhị Đao Hoàng một nhíu mày, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía đệ nhị mộng. Đệ nhị mộng có chút gian nan gật gật đầu, nói ra, ba, Văn tổng quản nói là nói thật, ngài. Vừa nói, đệ nhị mộng liền đi kéo phụ thân cánh tay, nào biết được đệ nhị Đao Hoàng phất ống tay áo một cái, kém điểm đem đệ nhị mộng đạp đổ tại trên đất. Lão phu không cần biết ngươi là cái gì người, trong thiên hạ này, có thể khiến lão phu để mắt, chỉ có như vậy mấy người, ngươi như nghĩ chứng minh bản thân, liền phải cầm ra tương ứng thực lực tới. Bang. Cũng không thấy hắn có cái gì động tác, hắn bên hông một chuôi đen cong trường đao, đột nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một đạo lạnh thấu xương đao mang. Đao mang chỉ, thình lình chính là Hàn Thần. Hàn Thần cũng không để ý, hắn rất ít nổi giận, càng sẽ không bởi vì một cái ngu xuẩn mà động nổi giận, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ngay tại chỗ, không nhúc nhích, không hề hay biết đao mang cận thân không. Đệ nhị Đao Hoàng hừ lạnh một tiếng, tại hắn nhìn đến, Hàn Thần nghiễm nhiên là một cái chết người. Vừa định đem trường đao thu trở về, lại nghe đến một tiếng nổ rung trời. Cả tòa đại điện, tựa hồ đều run lên ba lần. Một đạo hỏa hồng sắc kiếm quang, cùng đao mang đông nhiên đụng vào nhau, khơi dậy một mảnh bụi mù. Làm bụi mù tan hết sau, đệ nhị Đao Hoàng cái này mới hơi híp cặp mắt, nhìn chằm chằm phía trước một cái người trẻ tuổi, trầm giọng nói, ngươi là người nào? Đoạn Lãng lạnh lùng nói ra, là ngươi bại tại trong tay của ta, tự nhiên sẽ biết. Hỏa Lân kiếm. Đệ nhị Đao Hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Lân kiếm phía trên, trong giọng nói mang theo khó nén vẻ hưng phấn, tiếp tục nói, Nam Lân kiếm thủ cũng xem như là một cái không được nhân vật, năm đó lão phu tìm hắn khó lường, nghe nói hắn đã táng thân tại Lăng Vân quận bên trong, hôm nay ngươi đã cầm hắn kiếm, liền thay thế hắn chịu chết đi. Nghe thấy được đệ nhị Đao Hoàng nói tới võ phụ, Đoạn Lãng cầm thật chặt Hỏa Lân kiếm, hắn quay đầu lại nhìn về phía Hàn Thần, Hàn Thần cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá, Đoạn Lãng lại là đã hiểu ý, cười lạnh một tiếng, đột nhiên cao giơ trường kiếm, dựng liệt hỏa quang, trong nháy mắt khiến đại điện một bảy bên trong nhiệt độ tăng lên gấp bội. Tốt. Đệ nhị Đao Hoàng quát to một tiếng, dưới chân trùng điệp giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, xông đi lên. Đệ nhị mộng trong lòng thần trương, nghĩ ra nói ngăn trở, đi bị heo hoàng kéo lại. Ngoan chất nữ, khiến cái này lao ra hỏa minh bạch, thiên hạ còn có gì nhóm cường giả, đối hắn có chỗ tốt. Hắn lúc nói những lời này sau, đệ nhị Đao Hoàng cùng Đoạn Lãng đã giao thủ không được mười mấy chiêu, trong lúc nhất thời, lại là cờ gặp đối thủ, không phân cao thấp. Heo hoàng không biết Hàn Thần, có thể trải qua mấy ngày nay ở chung xuống tới, đệ nhị mộng nhưng biết rõ Hàn Thần tính tình. Mặc dù Hàn Thần cùng nàng có một chút giao tình, có thể một ngày Hàn Thần động sát tâm, người nào đều không cách nào ngăn trở. Chương 75, Hỏa Lân thực nhật, Đao Hoàng bại. Trải qua năm bên trong, người trong giang hồ đối chí tôn cũng nhận thức, liền là nhu nhược, liền là vô năng. Thiên Hạ Hội cùng Vô Song Thành Hổ Lang Tâm, rõ rành rành, chí tôn cũng không dám nói thêm một câu, sợ cái này hai phe thế lực tức giận, là bản thân mang tới họa sát thân. Nếu là không có Hàn Thần xuất hiện, chí tôn cũng còn sẽ tiếp tục nhu nhược xuống dưới, thậm chí Tuyệt Vô Thần con trai, Tuyệt Tâm giả trang võ lâm chí tôn nhiều năm, cũng không có một cái người phát hiện. Có thể bây giờ, lại là đại khác nhiều, một cái người xuất hiện, không chỉ có sẽ cải biến một phe thế lực, càng sẽ cải biến thiên hạ. Người hữu tâm có thể thông qua điểm này, nắm chắc cơ hội, nhất phi trùng thiên. Có ít người lại mông muội vô tri, không hiểu đến thế gian biến hóa, cũng liên quan đến tính mạng hắn. Đệ nhị Đao Hoàng liền là một trong số đó. Hàn Thần nhìn hai người giao thủ chốc lát, liền mất đi tiếp tục xem tiếp hứng thú, hơi hơi hạp trên hai mắt, loại trình độ này chiến đấu, với hắn tới nói, không khác nào tiểu đánh tiểu nháo, không có chút nào đi tham khảo giá trị. Hắn không một cho Đoạn Lãng ý tứ rất rõ ràng, không cần lưu thủ. Hắn tử không sẽ bởi vì một nữ nhân, hoặc có lẽ là một cái quan hệ không do nữ nhân, đi lãng phí tâm tư. Ba ba ba. Tạc Thiên đao mang cùng đỏ dự kiếm quang đan vào với nhau, trang diện rất là hùng vĩ, mỗi cá nhân đều cảm thấy cực kỳ đặc sắc, duy chỉ có Hàn Thần hồn nhiên không để ý, ngay cả một mực đều không có nói chuyện Bách Hiểu Sinh, cũng là lật nhìn lên trong tay mật báo. Nhìn thấy hai người phản ứng, Kiêu Hoàng trong lòng đã rõ ràng trắng, tại bọn họ trong mắt, đệ nhị đao hoàng liền là một cái mười phần ngu xuẩn thôi. Đệ nhị mộng tham thẳm một thở dài, hiện tại muốn đi lên ngăn trở, đã chậm. Hàn Thần lại không chút nào bận tâm nàng mặt mũi. Đệ nhị đao hoàng động tác càng lúc càng nhanh, đao cũng một lần so một lần lăng lệ, nội tâm lại càng sốt ruột, chỉ là một tên hộ vệ, vậy mà có thể có thực lực như thế, này hoàng thất lão tổ, nên là bực nào đáng sợ. Hùng. Một tên cũng không để lại tâm, Đoạn Lãng hỏa lân kiếm, đem hắn góc áo giấy lên. Đệ nhị đao hoàng quay người lại, lui về phía sau vài thước, đưa tay đem góc áo giật tắt, có thể bên eo trên lại khét một mảnh. Hắn quay mắt, co quắp mấy lần, quát to một tiếng nói, Đoạn Tình bảy quyết. Trường đao trong tay, quang mang đại thịnh, trong lúc nhất thời, đầy trời đều là đao ảnh. Đoạn Lãng cười lạnh một tiếng, ngón tay tại hỏa lân kiếm trên thân kiếm, cấp tốc xẹt qua, tiếp theo cái, một cái gầm thét giữ tợn hỏa long, đột nhiên hiện thân, lượn vòng lấy, hướng đệ nhị đao hoàng phóng đi. Giết. Đệ nhị đao hoàng ngưỡng thiên thét dài, tựa như đã quên hết mọi thứ, trong mắt đều là điên cuồng ý. Giờ khắc này, Hàn Thần đột ngột mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói ra, mà một bên Bách Hiểu Sinh cũng sớm đã ngẩng đầu lên, nói ra, nghĩ không ra, tên này vậy mà học được đệ nhất tà hoàng thủ đoạn. Đoạn Lãng nghe thấy được Hàn Thần uống Bách Hiểu Sinh đối thoại, trong lòng xuất hiện vô cùng cảm giác nguy cơ. Đệ nhất tà hoàng, tuyệt không phải đệ nhị đao hoàng có thể cầy bay, hắn cường đại, còn tại hùng bá phía trên, nếu như đệ nhị đao hoàng học được thủ đoạn hắn, Đoạn Lãng liền không thể không toàn lực ứng phó. Đều là thần thoại đỉnh phong cường giả, thực lực tương xứng, so đấu, liền là ý chí lực. Đoạn Lãng không hề sợ hãi, đầu kia giữ tợn hỏa long, theo lấy hỏa lân kiếm luân phiên huy vũ, mà không ngừng đâm đưa, thỉnh thoảng mở miệng phun ra một đạo dược liệt hỏa diễm. Đệ nhị đao hoàng sâm nhưng nói, lão phu tìm hiểu Đoạn Tình nhiều năm, rốt cuộc hiểu ra một chiêu này, vốn định dùng kiếm ma tới thử đao, không có nghĩ rằng thiên hạ này vinh hạnh hàng lâm tại trên người ngươi. Đoạn Lãng gấp nhấp vào môi, không phát một nói, dù sao hắn tuổi tác so đao hoàng nhỏ hơn nhiều lắm, mặc dù thực lực tương đương, cũng thiếu mấy chục năm tích lũy. Bất quá đối với hắn tới nói, có thể tìm được một vị thích hợp đối thủ cũng là ngàn năm một thở cơ hội. Lập tức hắn quát lên một tiếng lớn, cả người nhảy lên mà lên, đi tới trong hư không, sắc mặt có chút qua lực giống như tái nhợt, có thể trong mắt lại mang theo mấy phần khó nén hư phấn. Hỏa lân thực nhật, cái này thực nhật kiếm pháp chính là hắn tiên tổ sáng tạo, trải qua đếm thay cải tiến, đã trở thành một môn cực kỳ cao thâm kiếm pháp. Tuy là Đoạn Lãng tiến cảnh thần thoại đỉnh phong, sử xuất tới cũng phải hao phí cực lớn nguyên khí. Trường kiếm đột nhiên một trọn, này giữ tận hỏa long ở trong hư không xoay lên tới, trong chớp mắt biến thành một vòng huy hoàng liệt nhật. Vụ. Trong hư không không khí đều là một trận khuấy động, đại điện bên trong nhiệt độ lần nữa tăng lên. Hô. Hàn Thần hơi hợt phất phất tay, một đạo nhàn nhạt linh quang đem Bách Hiểu Sinh bao phủ ở bên trong. Bách Hiểu Sinh cũng không khách khí, chỉ là hướng Hàn Thần gật gật đầu, tiếp tục quan chiến. Có thể văn xỉu xỉu, đệ nhị mộng những cái này tu vi thấp người, liền không có đãi ngộ như vậy. Đại điện bên trong, này kim thiết tạo thành khí cụ, đều có chút hơi hơi biến hình, chất gỗ khí cụ đã giấy lên trận trận rõ ràng khói, có thể thấy giờ phút này nhiệt độ cao. Theo Hoàng Ngữ khí trầm trọng nói ra, ngoan chất nữ, ngươi vẫn là rời đi trước, như còn ở đây, khó tránh khỏi hỏa độc nhập thể. Đệ nhị mộng khẽ cắn môi dưới, cảm giác mình huyết dịch trong cơ thể đều muốn sôi trào một dạng. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lui đi. Văn Sửu Sửu cũng chạy trối chết tựa như đến chạy đến đại điện ở ngoài, thở hổn hển một hồi lâu khí. Văn Sửu Sửu cái này mới nghĩ lại phát sợ nói ra, ta cái này 657 còn là lần đầu tiên thấy được, Đoạn Lãng thiếu ra toàn lực ứng phó. Vừa nói, hắn u hoán nhìn đệ nhị mộng một cái. Đệ nhị mộng cười khổ một tiếng, nhìn về phía đại điện bên trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đệ nhị đao hoàng trong lòng đại kinh, Đoạn Lãng thực lực đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn không dám do dự, bay lên một đao, bổ về phía trong hư không liệt nhật. Đoạn Lãng khoe miệng, rốt cuộc hiện lên tới lướt qua một cái tự tin tiêu dung. Hắn biết, đao hoàng lập tức phải bại. Đường đường hỏa lân thực nhật, nếu là bị đao hoàng như vậy tùy tiện phá đi, tránh không được chê cười. Liên tại đệ nhị đao hoàng lập tức phải đi tới này huy hoàng liệt nhật lúc trước sau, đống nhiên cảm giác một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời quét sạch mà tới, khiến hắn hưng thịnh không nổi bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, đệ nhị đao hoàng miệng phun tiên huyết rơi xuống. Làm hắn rơi xuống đất trên, tại nhìn chàng trên thời điểm này liệt nhật đã biến mất, Đoạn Lãng chính còn cong thân thể, mặt ngó Hàn Thần. Hàn Thần đứng ở trước long ỷ, tay vừa mới rơi xuống, hắn nhàn nhạt nói ra, dùng ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ khống chế môn này kiếm pháp, chưa đến thuế phàm phía trước, không thể lại dùng, để tránh lầm ngươi tu đi. Chương 76, nhất phong đao. Đệ nhị đao hoàng nằm tại trên đất, dùng tay bưng bít lấy ngực, phốc một tiếng nôn ra một đại miệng tiên huyết. Mới vừa này cự lực chợt lóe lên, khiến hắn chịu chút ít nội thương. Đệ nhị mộng rất nhanh đến chạy vào tới, nhìn đệ nhị đao hoàng không có nguy hiểm đến tính mạng, nới lỏng một hơi, ngẩng đầu nói, tiên sinh, ta bà bà hắn. Gương mùi phất phất tay, hắn không có chút nào tiếp tục dây dưa chuyện này hứng thú, việc nhỏ ngươi chỉ cần cha ngươi chịu mang bản tôn đi trước tìm này đệ nhất tà hoàng, chuyện này có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đệ nhị mộng đại hỉ, liền tranh thủ đệ nhị đao hoàng đỡ lên tới, nhỏ giọng nói ra, ba ba, mau trả lời nên tiên sinh yêu cầu. Đệ nhị đao hoàng trầm mặc hồi lâu, sắc mặt hết sức phức tạp. Đến lúc này, hắn cũng biết, bản thân liền là này cái gọi là hết ngồi đáy giếng, đối với hắn dạng này kiêu ngạo người mà nói, không khác nào là một lần to lớn đả kích. Qua rất lâu, hắn mới trầm giọng nói, ta cùng với đệ nhất tà hoàng, xác thực cách mỗi mấy năm liền sẽ tỉ thí một lần, bất quá, lần trước, ta đã cùng hắn cắt bảo đoạn nghĩa, nếu như còn đi tìm hắn, lão phu chẳng phải là thành hắn người nụ cười trôi. Hàn Thần chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra, bản tôn không có cùng ngươi nói nói nhảm thế gian, cho ngươi mười hơi thở, nếu như bằng không thì, hậu quả tự phụ. Nói xong, liền nâng chung trà lên ly, ngụm nhỏ nhấp nhẹ lấy. Bách Hiểu Sinh có chút hăng hái mà nhìn xem đệ nhị đao hoàng, giống như đối hắn phản ứng, cảm thấy rất hứng thú. Đệ nhị mộng nóng nảy nói ra, ba ba. Đệ nhị đao hoàng vẫn là trầm mặc không nói. Theo hoàng đột nhiên mở miệng nói, tiên sinh, đệ nhất tà hoàng chỗ, ta cũng hiểu biết, liền từ ta tới mang tiên sinh đi trước đi. Theo hoàng, ngươi. Người khác còn chưa nói chuyện, đệ nhị đao hoàng ngược lại là căm tức nhìn theo hoàng. Theo hoàng cũng không đi xem đệ nhị đao hoàng, hướng về phía Hàn Thần chắp tay, trong ánh mắt hàm chứa mấy phần cầu khẩn ý vị. Phù phù. Đệ nhị mộng trực tiếp quỳ tại trên đất, nói ra, tiên sinh, ta ba ba liền là như vậy một cái tính tình, còn mời tiên sinh xem ở ta chút tình mộng trên, tha tính mạng hắn. Ngươi. Đệ nhị đao hoàng giơ ngón tay chỉ đệ nhị mộng, hắn thân thể run lên, con ngươi bỗng nhiên phóng đại, vậy mà liền này khí ngất đi. Bách Hiểu Sinh lay lay đầu, mất đi lại nhìn đệ nhị đao hoàng một cái hứng thú, nhàn nhạt nói ra, một người như vậy, còn có thể trong giang hồ lưu lại to lớn danh tiếng, quả nhiên là một kiện không chuyện dễ dàng. Cho dù hắn không có một tia võ công, cũng đối dạng này người mười phần xem thường. Hắn đứng lên tới, hướng về phía Hàn Thần không người nói, tiên sinh, đệ nhất tà hoàng sinh tử môn, cực kỳ bí ẩn, Bách Hiểu tuy biết cơ bản phương vị, nhưng lại không rõ ràng cụ thể chỗ, huống chi là một người như vậy, tiên sinh làm gì so đo đây. Hàn Thần gật gật đầu, trực tiếp đi vào trong hậu điện. Bách Hiểu Sinh cười cười, xoay người qua tới, nói ra, mộng cô nương vẫn là nhanh chóng mang theo người này rời đi thôi, ngày sau tăng thêm quyến miễn, như vẫn là bộ dáng như vậy nói, chỉ sợ cũng sống không bao lâu. Đệ nhị mộng cười khổ một tiếng, hướng về phía Bách Hiểu Sinh ôm quyền, nói ra, Bách Hiểu tiên sinh, đại ân không lời cảm ơn hết được. Bách Hiểu Sinh khẽ bước cằm, đi theo Hàn Thần bước chân, tiến nhập trong hậu điện. Theo hoàng hít sâu một hơi, nhìn về phía đệ nhị đao hoàng trong ánh mắt tràn ngập tức hận, trong đó có lẽ còn kèm theo điểm phẫn nộ. Ngoan chất nữ, mang hắn trở về đi, không cần lại để cho hắn như vậy hồ nháo tiếp. Đệ nhị mộng im lặng đứng lên. Đệ nhị đao hoàng cùng đệ tam heo hoàng tương giao mấy chục năm, tình nghĩa thâm hậu, có thể khiến heo hoàng nói ra cản quấy hai chữ này tới, có thể thấy đối với đao hoàng, hắn là bực nào bất đắc dĩ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Thần ngồi tại đại điện bên trong, dưới thềm đứng Văn Xỉu Xỉu, Khổng Tử, Đoạn Lãng, Kiếm Ma, Nhiếp Phong mấy người, Văn Xương cùng Bách Hiểu Sinh ngồi ở Hàn Thần dưới tay. Xem ra ngươi tu vi cũng gần đột phá, mấy ngày nay triều chính liền phó thác cho Bách Hiểu tiên sinh đi, ngươi tận lực đột phá. Hàn Thần đối Văn Xương nói ra. Văn Xương lập tức đứng lên, nói ra, lão tổ đã lên tiếng, Văn Xương không ai dám không tử. Sau đó hắn lại đối Bách Hiểu Sinh chắp tay, nói ra, chí tôn cùng, liền toàn quyền phó thác cho Bách Hiểu tiên sinh. Bách Hiểu Sinh vui vẻ đứng lên, nói, thỉnh tiên sinh cùng bệ hạ yên tâm, Bách Hiểu tự nhiên hết lòng hết sức. Hàn Thần ánh mắt tại dưới thềm đám người trên mặt từng cái liếc nhìn, bị hắn nhìn thấy người đều là tinh thần chấn động, ngay cả Văn Xỉu Xỉu cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đúng như dự đoán, Hàn Thần trước là hướng về phía Đoạn Lãng cùng Kiếm Ma nói, mấy ngày nay các ngươi liền ở lại trong cung bảo vệ Bách Hiểu tiên sinh, không được khiến hắn có nửa phân sơ suất. Đoạn Lãng cùng Kiếm Ma đối mặt một cái, mặc dù trong lòng thất vọng, nhưng cũng không dám nghịch lại Hàn Thần nói. Thuộc hạ nghe lệnh. Hàn Thần tiếp tục nói ra, này đi, liền để Khổng Tử, Nhiếp Phong, Xỉu Xỉu tương thủy, các ngươi hạ đi chuẩn bị đi, ba khắc sau đúng giờ xuất phát. Khổng Tử khẽ không người, Khổng Tử cùng Nhiếp Phong đều là một mảnh kinh hỉ biểu tình. Cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất theo Hàn Thần ra đi, mà còn muốn đi, vẫn là đỉnh phong một trong cường giả đệ nhất tà hoàng chỗ. Bách Hiểu Sinh nhìn chằm chằm Nhiếp Phong một cái, hướng về phía Hàn Thần nhẹ giọng nói, tiên sinh nhưng là muốn khiến Nhiếp Phong. Hàn Thần điểm tốt triệu, gật đầu, cũng nhìn Nhiếp Phong một cái. Hai người ánh mắt khiến Nhiếp Phong khẽ giật mình, không biết bọn họ là cái ý gì. Ba khắc sau, xe ngựa lặng lẽ không tiếng thở chạy nhanh ra Chí Tôn Cung. Bất quá lần này thao túng Long Câu thú nhân biến thành Nhiếp Phong cùng Văn Xỉu Xỉu, hai người đều là sáng sủa tính tình, một đường trên cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Khổng Tư nhẹ nhàng đem chén trà đặt ở ấm bàn phía trên, trong lòng có chút mừng thầm. Sớm tại trước mấy ngày, Hùng Bá nữ tử ưu nhược đã tiến cung, tăng thêm Vu Sở Sở, hai nữ đều là quốc sắc thiên hương tư thế, có thể Hàn Thần cũng không khiến các nàng tương tùy. Chí ít tại Khổng Tư nhìn đến, hai nữ tại Hàn Thần trong lòng địa vị là xa xa không kịp nổi nàng. Khổng Tư tâm tư, Hàn Thần tự nhiên là không biết, giờ phút này hắn chính cầm Nhiếp Phong Tuyết tầm đao, cẩn thận quan sát lấy. Chương 78, Tà Hoàng xuất thủ. Hàn Thần nói vừa xong, đệ nhất Tà Hoàng đột nhiên mở mắt ra, đôi này không hề bận tâm con ngươi trở nên giống như chim ưng một loại sắc bén. Một bên Heo Hoàng biến sắc, thất thanh nói, Tà Hoàng, ngươi muốn chém gãy mất cánh tay. Đệ nhất Tà Hoàng ổn định nhìn Hàn Thần rất lâu, tham thẳm nói ra, hắn nói không sai, nếu là ta không nỡ đi cái này hai tay cánh tay, sớm muộn còn muốn biến thành một cái điên dại người, đến khi đó ngay cả tiểu đồng tính mạng còn không giữ nổi. Heo Hoàng im lặng, hắn biết rõ đệ nhất Tà Hoàng cũng xem như là một cái có tình có nghĩa người, thân tử chết ở trong tay hắn, nếu như cháu gái cũng là như vậy hạ chẳng, hắn nhất định sẽ hoàn toàn bị tâm ma không chế chế, trở thành một cái chỉ biết là giết chóc ma đầu. Đệ nhất Tà Hoàng nhìn xem Hàn Thần, chậm rãi nói ra, lão phu tuy lâu cư tại Sinh Tử Môn bên trong, ngược lại cũng đã nghe nói qua, gần đây danh tiếng chính thịnh hoàng thất lão tổ, không biết tiên sinh là như thế nào thông hiểu lão phu ẩn bí mật đây. Hàn Thần cười nhạt một tiếng, hướng về phía Nhiếp Phong giỗi ra một cái tay tới, Nhiếp Phong hiểu ý, rút ra Tuyết Tầm Đao, hai tay giao cho Hàn Thần. Hàn Thần đem Tuyết Tầm Đao vứt cho đệ nhất Tà Hoàng, nói ra, ngươi có thể biết đến này đao. Đệ nhất Tà Hoàng cổ nén, không cho chính mình đi tiếp chuôi đao kia. Phốc. Lưỡi đao sâu vào mặt đất, chỉ lưu lại một cái chuôi đao tại bên ngoài. Đao với lão phu tới nói, là lợi khí giết người, cũng là điên dại cội nguồn, ta cả đời này cũng sẽ không tại đi cầm đao. Hàn Thần đạp vào tiến một bước, thuộc về thuế phàm cảnh giới khí thế mạnh mẽ, tức khắc đem đệ nhất Tả Hoàng vững vàng bao phủ ở bên trong. Theo Hoàng một nhíu mày, có lòng ngăn trở, lại mạnh mẽ ngăn chặn lại loại này ý nghĩ, không nói gì thối lui đến phía sau đi. Đệ nhất Tà Hoàng quay mắt, co quắp mấy lần, trầm giọng nói, ngươi đây là đang bức lão phu động thủ sao? Hàn Thần nhàn nhạt nói, từ đứt hai tay sau, ngươi liền sẽ trở thành một cái phế nhân, vì cái gì không nhân cơ hội này, thống khoái chiến trên một trận đây? Đệ nhất Tà Hoàng thân thể có chút hơi hơi phát run, giống như đang cực lực khắc chế bản thân. Lão phu cũng đã bước vào thuế phàm nhiều năm, ngươi như thế bức bách, sẽ không sợ lão phu đem ngươi giết sao? Hàn Thần nhếch miệng lên một cái đường cong, nói, ngươi có thể thử một lần. Tốt. Đệ nhất Tà Hoàng đội đất mà lên, toàn thân khí thế cũng tại giờ phút này khuếch tán ra tới, trong lúc nhất thời, có thể cùng Hàn Thần hiện tư thế ngang nhau. Theo Hoàng sắc mặt biến biến, trầm giọng nói, mau lui. Văn Sửu Sửu cùng Khổng Tử biết rõ hai người này thực lực, đang nghe được Heo Hoàng nói sau, không dám lưu lại, vội vàng lui ra ngoài. Có thể Nhất Phong lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Heo Hoàng nóng nảy nói ra, Nhất Phong, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi bất quá là thần thoại tu vi, giữa bọn hắn chiến đấu, cho dù là một điểm dư ba, cũng đủ để muốn tính mệnh của ngươi. Nhất Phong mở to hai mắt nhìn, cười ha ha một tiếng, hoàn toàn mất đi đã từng trầm ổn. Heo Hoàng tiền bối nói đùa, cái này chờ Đỉnh Phong quyết đấu, ngàn năm một thở, Nhất Phong ha có thể bỏ qua cơ hội này, cùng so sánh, tính mạng tính là cái gì? Vừa nói, hắn còn muốn gom góp gần một chút. Theo Hoàng cắn răng, hướng về phía đệ nhất Tà Hoàng nói ra, "Tà Hoàng, ngươi muốn hảo hảo suy nghĩ rõ ràng." Sau đó, hắn liên tục không ngừng đi ra ngoài. Đệ nhất Tà Hoàng liếc Nhiếp Phong một cái, đối Hàn Thần nói ra, "Ngươi tới tìm lão phu, liền là vì cái này tiểu tử sao?" Hàn Thần chậm rãi lay lay đầu, nói ra, "Không những là vì hắn, cũng là ngươi." Đệ nhất Tà Hoàng trong mắt, tức khắc tràn ngập lên ngập trời sát ý. "Vậy phải xem ngươi, có bản lĩnh kia hay không?" Ầm. Sâu vào mặt đất tuyết tầm đao, chênh minh một tiếng, chung quanh thổ địa, tức khắc nổ tung ra tới. Đệ nhất Tà Hoàng đưa tay, đem tuyết ẩm đao gắt gao cầm tại trong tay, say mê xoa xoa tuyết ẩm đao lưỡi đao, lẩm bẩm nói ra, danh đao tuyết ẩm. Hắn lại nhìn về phía Nhiếp Phong, nói ra, Nhiếp gia tiểu tử, Hoàng thất lao tổ chịu là ngươi, không tiếp cùng lao phu nhất chiến, ngươi có thể muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này. Nhiếp Phong trùng điệp gật đầu một cái, ôn quyền nói, đa tạ tiền bối đề điểm. Hàn Thần khen ngợi nhìn đệ nhất Tà Hoàng một cái, người này nếu là không có lâm vào điên dại bên trong, cũng là một cái cơ trí người. Cầu hoa tươi. Hắn rõ ràng đã là nhìn ra, Hàn Thần đem tuyết ẩm đao giao cho hắn, là vì khiến Nhiếp Phong tìm hiểu hắn đao pháp. Nghĩ tới, ngươi cũng là tại chờ lấy bản tôn trước tới, mới chậm chạp không có từ đứt hai tay đi. Đệ nhất Tà Hoàng đem tuyết ẩm đao nằm ngang ở trước ngực, nói ra, không sai, từ kiếm ma đi tìm đệ nhị đao hoàng thời điểm, lão phu liền biết, ngươi sớm muộn sẽ tới, một trận chiến này, lão phu cũng là chờ mong đã lâu. Vừa dứt lời, đệ nhất Tà Hoàng đã phiêu nhưng mà tới. Hắn thân pháp linh động, hoàn toàn không giống dùng đao người bá đạo, tựa hồ không dính vào nửa phân khói lửa khí tức. Hàn Thần cũng không ra kiếm, liền tính là đều là thuế phàm cường giả, đệ nhất Tà Hoàng cũng vẹn vẹn là tại hùng bá phía trên, còn không kịp nổi kiếm thánh cường đại. Hắn tại chờ đợi, đệ nhất Tà Hoàng lâm vào điên dại thời khắc. Bá, tuyết bạch đao mang tại đệ nhất Tà Hoàng chém vào phía dưới, phi tốc đánh út về phía Hàn Thần. Cái này một đao cũng không kinh diễm, thậm chí có thể nói là bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác liền cho người một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Nhiếp Phong càng ngày càng hưng phấn, thỉnh thoảng bắt trước đệ nhất Tà Hoàng động tác, qua lại xoay chuyển tay cầm. Hàn Thần hơi hợt cơ phất ống tay áo, cường hãn kinh phong cuốn sạch lấy đao mang, bay lên không trung. Đệ nhất Tà Hoàng con ngươi co rụt lại, tinh thần đại chấn, cất cao giọng nói, hảo thủ đoạn. Thân hình hắn mơ hồ một cái, sau một khắc xuất hiện ở Hàn Thần đỉnh đầu. Trường đao ngay đầu, dùng thế Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng bổ xuống. Hàn Thần ánh mắt cũng dần dần ngưng trọng lên tới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ huyền ảo bên trong, lộ ra ba phân không hiểu tà ác khí tức, đang tại đệ nhất Tà Hoàng thể bên trong, mờ mịt mà thành. Thanh Long xé thiên thủ. Hàn Thần tay phải phía trên, đột nhiên hiện lên ra tầng một tỉ mỉ lân giáp. Keng. Một tiếng vang thật lớn, lôi cuốn lấy vô hình khí lãng, khơi dậy đẩy trời cát đá. Nhiếp Phong rên khẽ một tiếng, luân phiên lui về phía sau mấy bước, chỉ cảm thấy đến khí huyết chấn động cuộn, khóe miệng xuất hiện một tia vết máu. Chương 79, Ma đao, ma huyết. Một lần đụng chạm kịch liệt sau, Hàn Thần tay phải trên tỉ mỉ lân giáp phi tốc giấu đi. Đệ nhất Tà Hoàng thân thể xoay chuyển, vững vàng rơi xuống đất trên, nhìn xem thỉnh thịch thẳng run tuyết tầm đao, trầm giọng nói, "Lão phu nghe nói ngươi chính là kiếm tu, vì cái gì không xuất kiếm?" Hàn Thần nhàn nhạt nói ra, "Hiện tại ngươi còn không có có tư cách khiến bản tôn ra kiếm." Đệ nhất Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, "Nói khoác mà không biết ngượng." Hàn Thần trong con mắt lóe lên một tia quỷ dị màu sắc, hắn rõ ràng nhìn thấy, mờ mịt tại đệ nhất Tà Hoàng quanh thân tà ác khí tức, nồng nặc hơn mấy phần. "Ngươi nói, nếu mà có được người dùng tôn nữ của ngươi, uy hiếp ngươi thần phục, ngươi có hay không đáp ứng?" Nghe được Hàn Thần nói, đệ nhất Tà Hoàng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, hai tay không dễ dàng phát giác run một cái. Hô, toàn bộ đỉnh 130 viện nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, cơ hồ hạ xuống băng điểm. Chỗ xa xa Nhất Phong hơi nhướng mày, thần vận chân nguyên trên thân thể rất lạnh, vậy mà không có cắt giảm nửa phân. Vụ, đệ nhất Tà Hoàng trên thân đột ngột bốc lên một trận hắc vụ, hắn hai mắt tại giờ khắc này trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Từ khi thân tử sau khi chết, hắn nhất để ý người liền là cháu gái, giờ phút này nghe nói có người dám cầm cháu gái an nguy cùng nhau mang, cũng không nén được nữa trong lòng tức giận. Nếu như người thường, chỉ sợ còn không có gì, nhưng là đệ nhất Tà Hoàng bất đồng, hắn đã nhập ma, trong cơn giận dữ, đốt diệt hắn cuối cùng một tia lý trí. A, hắn ngưỡng tiên thét dài, một đầu tóc bạc theo gió cuốn vũ, giống như điên. Hoa, một đạo tạt tiên đao mang từ tuyết ẩm đao trên kích phát ra tới, trước đó đao mang là tuyết bạch một mảnh, nhưng bây giờ lại trở thành đáng sợ ám hồng. Ta giết ngươi. Đao mang thoáng qua tức thì, cùng lúc đó, đệ nhất tà hoàng chân tại trên đất trùng điệp giẫm một cái, mặt đất từng khúc mở rách ra. Hàn Thần trong mắt thần quang phun bắn, từ khi bước vào cái thế giới này sau, hắn còn chưa tìm đến một vị chân chính lọt vào mắt xanh đối thủ. Bây giờ đệ nhất tà hoàng, thực lực nghiễm nhiên còn tại kiếm thánh phía trên. Bang. Tàn hồng kiếm mang theo chói mắt hồng quang, đột nhiên ra khỏi vỏ. Oanh long long. Kiếm quang cùng đao mang ở trong hư không va chạm, thiên địa ngạc nhiên biến sắc. Cũng không biết là hai người chiến đấu sở trí, vẫn là đúng lúc gặp mây đen ngay đầu, cả phiến thiên không đột nhiên âm u xuống. Nhiếp Phong sắc mặt chợt biến, cực nhanh lui về phía sau, liền tại hắn rời đất trong nháy mắt, một đạo tiêu tán ra tới đao mang, rơi thẳng vào hắn mới vừa đặt chân phương, tại trên đất, lưu lại một cái thước rất nhiều xung quanh hố sâu. Nhiếp Phong sợ suýt mồ hôi lạnh cả người, hắn rõ ràng, nếu như mới vừa bản thân không có tránh ra, định lại là tất chết hạ chẳng, liền một tia sống sót khả năng đều không có. Giờ phút này, chàng trên đã không nhìn thấy Hàn Thần cùng đệ nhất tà hoàng thân ảnh, chỉ có thể nghe từng tiếng trầm đục từ trong hư không truyền tới. Tốc độ bọn họ đã nhanh đến cực hạn. Nhiếp Phong ánh mắt thỉnh thoảng trái rời, thỉnh thoảng phải rời, cho dù là hắn, cũng vẹn vẹn có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh ở trong hư không không ngừng xuyên qua. Mồ hôi lạnh đốt đến ánh mắt hắn đau nhức, hắn vẫn như cũ không dám nháy mắt một cái, bởi vì hắn sợ bỏ qua bất luận cái gì một cái hình ảnh. Cái này chờ quyết đấu, như thả tại bên ngoài, tuyệt đối là trong giang hồ nhất đẳng thịnh sự. Dần dần, đệ nhất tà hoàng tốc độ chậm lại, sau một lát, thân hình hắn im bặt mà dừng, ngừng lại tại rời đất ba thước khoảng cách. Tuyết ẩm đao trên bao phủ tầng một hắc vụ, thấy không rõ nhan sắc ban đầu. Hàn Thần cũng dừng lại, tàn hồng kiếm không ngừng rung rung, hiên ngang chiến ý chưa từng cắt giảm nửa phân. Đệ nhất tà hoàng nhìn xem Hàn Thần, trong ánh mắt trừ khát máu, tìm không đến bất luận cái gì màu khát máu. Ẩm. Linh viện một góc có một phiến cửa đá ầm vang vỡ nát, ngay sau đó một cỗ nồng nặc đến làm cho người buồn nôn máu tanh mùi vị phiêu tán ra tới. Nay cửa đá sau là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, giống như tại sau đó ẩn giấu đi một cái không muốn người biết thế giới. Hàn Thần chăm chú nhìn lại, hắc ám không cách nào ngăn cản lại ánh mắt của hắn. Tại cửa đá sau là một cái tĩnh mịch hang động, hang động chỗ sâu là một đố ám hồng sắc huyết chỉ. Hắn bên trong huyết dịch không ngừng cuộn cuộn, dọc theo loại nào đó đặc biệt quỷ dị rung động, trong chớp mắt vậy mà tạo thành một cái cực đại ma chữ. Ma. Đệ nhất tà hoàng thanh âm có chút khàn khàn, như không tỉ mỉ nghe, sợ rằng sẽ cho người cho rằng là dã thú thấp giọng tề giống. Ma. Tuyết ẩm đao phía trên hắc vụ đại thịnh. Ma. Đệ nhất tà hoàng liên tiếp nói ba lần, này một đầu tóc bạc vậy mà chậm rãi biến thành hắc sắc. Giết. Hắn khuôn mặt dữ tợn cuồng hống một tiếng, manh tướng tuyết ẩm đao giơ lên đỉnh đầu. Rầm rầm. Trong động huyệt huyết chỉ rung động càng thêm kịch liệt, một cái cánh tay quy mô huyết long rất nhanh từ bên trong ao máu chui ra, xoay một vòng, trực tiếp không vào đệ nhất tà hoàng ngực, biến mất không thấy. Đệ nhất tà hoàng song tay cầm đao, hung hăng đánh rất xuống tới. Bên ngoài đình viện heo hoàng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn một cái tay gắt gao nắm chặt góc áo, trầm giọng nói, tà hoàng đã nhập ma. Nếu như tiên sinh không thể đem hắn chế phục, võ lâm đem lâm vào một trận kinh thiên hạo kiếp bên trong. Văn Sửu Sửu sắc mặt cũng rất khó nhìn, hai tay mất tự nhiên quấn quýt lấy nhau, mười phần khẩn trương. Ngược lại là Khổng Tử, cũng không có quá mức khẩn trương, nàng đối Hàn Thần có tuyệt đối lòng tin. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một tiếng khét đều. Làm càn, các ngươi chẳng lẽ không biết bản cô nương thân phận sao? Vừa dứt lời, là từng tiếng tiếng binh khí va chạm thanh âm, tiếp theo, không ngừng có kêu thảm vang lên. Có thể nghe thấy được, những người kia khoảng cách càng ngày càng muốn. Không gần, thoáng qua giữa, đã đến không xa địa phương. Heo Hoàng đột nhiên thu tay, nhìn thấy là một cái mang mạng che mặt áo trắng thiếu nữ, chính một mình ác chiến 10 cái hắc y nhân. Một chuôi ba thước trường đao, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở Heo Hoàng trong tay. Nơi này liền giao cho các ngươi, đừng cho bất luận kẻ nào đến gần. Heo Hoàng để lại một câu nói, to mọng thân thể, nhìn không ra một điểm đần nặng, thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở trong đám người. Văn Sửu Sửu cười khổ một tiếng, nhìn Khổng Tử một cái. Khổng Tử là một điểm võ công cũng sẽ không, chẳng lẽ nơi này cần nhờ hắn cái này chỉ là thần thoại cảnh tam trọng cảnh tu vi tới bảo vệ. Đang nghĩ ngợi, Nhiếp Phong đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hai người, vội vàng nói ra, nhanh nhanh rời đi, nơi này liền phải hủy. Chương 80, độc cô ngộng. Văn Sửu Sửu võ công thấp kém, nhưng kinh công quả thực không kém, nghe thấy được Nhiếp Phong nói, hướng về phía Khổng Tử nói ra, Khổng Tử cô nương, đã tội. Khổng Tử trong lòng biết không phải do dự thời điểm, gật gật đầu. Văn Sửu Sửu nhấc lên Khổng Tử cánh tay, hướng nơi xa chạy như điên. Giờ phút này, Heo Hoàng đã lâm vào 10 cái hắc y nhân trong vòng đây. Những cái kia hắc y nhân võ công cũng thực không kém, mặt đối Heo Hoàng như vậy thần thoại định phong cường giả, trong lúc nhất thời cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Áo trắng che mặt nữ tử cất cao giọng nói, đa tạ Heo Hoàng tiền bối xuất thủ tương trợ. Nghe xong nữ tử nói chuyện, Heo Hoàng tức khắc nhíu mày, hiển nhiên là nghe ra thân phận cô gái, một bên huy vũ trường đao, một bên nói ra, giá trị này khẩn yếu con đầu, ngươi trở về làm rất. Nữ tử đem trong tay trường kiếm hướng về phía trước một trọn, trước người hắc y nhân trên thân lập tức liền báo tố bay ra một đạo huyết lãng. Vạn bối nghe nói sư tôn bệnh tình càng nghiêm trọng, cho nên muốn đến xem thử. Trong hắc y nhân, một cái khỏe mắt mang sẹo người cười lạnh một tiếng, nói ra, lúc này các ngươi còn có nhàn tình nhã trí nói chuyện phiếm. Hắn cúi đầu đánh một cái hô lên, sau một lát nơi xa lại ra 17 hiện 10 cái hắc y thân ảnh. Nhiếp Phong đem Khổng Tử hai người hộ tống đến địa phương an toàn, gặp Heo Hoàng hai người lâm vào trong khổ chiến, nói ra, Khổng Tử, Xỉu Xỉu, các ngươi hảo hảo ở đây ẩn nút, ở phía trước sinh ra trước đó không cần hiện thân. Văn Xỉu Xỉu không ngừng bốn phía nhìn quanh cảnh giới, nghe thấy được Nhiếp Phong nói, trung điệp gật gật đầu, hắn tất nhiên là trong lòng biết Khổng Tử tại Hàn Thần bên người địa vị là tuyệt đối không thể khiến Khổng Tử xuất hiện ngoài ý muốn. Nhiếp Phong hướng đỉnh viện phương hướng, lo lắng nhìn một chút, chợt đội đất mà lên, rơi vào Heo Hoàng chỗ trong vòng chiến. Hai vị thần thoại đỉnh phong cường giả liên thủ, tình hình lúc này thay đổi. Những cái kia hắc y nhân mặc dù thực lực không kém, nhưng mặt đối cường giả cũng không phải là số lượng nhiều, là có thể thủ thắng. Ngắn ngủi 10 hơi thở giữa, bị Heo Hoàng cùng Nhiếp Phong liên thủ chém giết người, không được 10 vị. Nữ tử kia lại cũng không thể so với hai người liên thủ dễ, không biết là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có người bị nàng kiếm đâm bên trong, nhất định sẽ mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực, vết thương tuôn ra tiên huyết, thế nào đều không ngừng được, chỉ có thể là chờ đợi tiên huyết đã tiêu hao hết mà chết. Mà giờ phút này đình viện, tại một tiếng nổ rung trời sau, ngược lại là an tĩnh. Heo Hoàng cùng Nhiếp Phong đối mặt một cái, Heo Hoàng cao giơ trường đao, đem một người từ đầu tới chân đánh thành hai đoạn, nội tạng cùng huyết dịch chảy xuôi trên đất. Giết. Nhiếp Phong gầm nhẹ một tiếng, lăng không một cái xoay chuyển, cặp chân giống như chui gió trường thường, đem trước người hắn một người đầu lâu đã bể, hoàng trắng vật văng từ phía. Thấy vậy hình dáng, những cái kia hắc ý nhân chần chờ. Hiện tại, bọn họ chỉ còn lại một nửa nhân viên, không thể nào lại là Heo Hoàng cùng Nhiếp Phong đối thủ. Áo hồng nữ tử khẽ nói một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, trong tay trường kiếm, bắn ra nói kiếm khí, trong nháy mắt sâu xuyên ba người thân thể. Còn dư 10 cái hắc ý nhân, đưa mắt nhìn nhau, này khỏe mắt mang sẹo hắc ý nhân trầm giọng nói, lui. Siêu siêu siêu. Trong chớp mắt, tất cả hắc ý nhân đều biến mất tại trong tầm mắt. Heo Hoàng thở dài ra một hơi, dùng đao chôi nện một cái bản thân sau lưng, nhìn xem đầu vai trên vết thương, lay lay đầu, nói ra, ta cuối cùng vẫn là lão. Nhiếp Phong trầm mặc không nói, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đỉnh viện tình huống. Áo hồng nữ tử cười mỉm tiến lên, có phần tự hào bước hướng về phía Heo Hoàng ôm quyền, nói ra, đa tạ Heo Hoàng tiền bối. Heo Hoàng nhìn chằm chằm nữ tử một cái, nói ra, ngoan chất nữ, ngươi tới thực sự không phải lúc, bây giờ bá phụ ngươi. Nói phân nửa, Heo Hoàng thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn nhìn thấy Hàn Thần một thân một mình, dạo chơi đi ra. Chờ giây lát, không có nhìn thấy đệ nhất Tà Hoàng thân ảnh, Heo Hoàng biểu tình, mông trên tầng một dày bóng mờ. Hắn vội vàng tiến lên, chắp tay lại nói, tiên sinh, Tà Hoàng hán. Hàn Thần lay đầu, nói ra, hắn không có việc gì, chỉ bất quá ma huyết công tâm, đem hắn khí huyết cháy hết, bây giờ nên đã hôn mê. Heo Hoàng cái này mới nuối lòng một hơi, minh bạch đệ nhất Tà Hoàng chỉ cần còn sống, liền đã là thiên đại may mắn. Hàn Thần đưa mắt nhìn sang áo hồng nữ tử, hỏi, vị này là? Hắn lại quét một cái, trên đất nằm một đống thi thể. Gặp những người này hắc y dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy kim hoàng sắc áo trong, tựa hồ minh bạch những thứ gì. Áo trắng thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi tháo xuống khăn che mặt, hơi nghiêng thân khẽ chào, nói ra, tiểu nữ tử Độc Cô Ngộng, thấy qua hoàng thất lão tổ. Lúc này, Văn Sửu Sửu cùng Khổng Tư đi tới, vừa thấy Độc Cô Ngộng, Khổng Tư nghi hoặc nói ra, Ngộng cô nương, ngươi tại sao lại đi tới Sinh Tử Môn? Theo Hoàng nhìn Độc Cô Ngộng, lại nhìn một chút Hàn Thần, túi đầu ho khan mấy tiếng, tiến lên nói, chư vị, 067 các ngươi nhận sai, nàng cũng không phải là đệ nhị đao hoàng nữ mà đệ nhị Ngộng, mà là vô song thành chủ, Độc Cô Nhất Phương nữ nhi, Độc Cô Ngộng cũng là đệ nhất Tà Hoàng đệ tử, các nàng hai người tướng mạo tương tự, nói lời thật, cho dù lão phu là từ xem thường lấy các nàng to lớn, cũng tiểu gì cũng sẽ nhận sai. Khổng Tư khẽ giật mình, ngưng lông mày tinh tế đánh giá Độc Cô Ngộng, cái này mới phát hiện một chút bất đồng. Có lẽ, mặt mày giữa không tìm được cái gì bất đồng địa phương, hai người giống như song sinh tử giống như tương đương, bất quá, đệ nhị Ngộng cho người một loại dịu dàng điểm tĩnh cảm giác, Độc Cô Ngộng càng nhiều, lại là anh khí, nhiều mấy phần nam tử phong khoáng khí chất. Khổng Tư khẽ mước cằm, nói ra, Độc Cô Đường, thất lễ. Độc Cô Ngộng cười nói, Khổng Tư tỷ tỷ không cần khách khí. Sau đó, nàng lại chuyển hướng Hàn Thần, có chút chần chờ hỏi, tiên sinh, ta sư tôn hắn có phải hay không đã? Hàn Thần cũng không có che giấu, gật gật đầu, nói ra, không sai, Tà Hoàng ma huyết đã chiếm cứ toàn thân, nếu như lại mấy cái canh giờ, hắn liền sẽ bị lạc tâm trí, hoàn toàn xa vào làm một cái, chỉ biết là giết chóc không vật. Theo Hoàng kinh hô một tiếng, vội vàng hướng trong đỉnh viện đi. Hàn Thần phất ống tay áo một cái, nói ra, Sửu Sửu cùng Khổng Tử lưu lại ở đây, các ngươi theo ta tới. Chương 81, hoán huyết thành ma, đỉnh viện một góc, đệ nhất Tà Hoàng ngồi xếp bằng, và áo dính nhiễm mấy giọt vết máu. Tóc cũng một lần nữa biến thành tuyết bạch. Hắn hít thở có chút gấp rút, thân thể đang lấy nhỏ bé đường còn không ngừng run rẩy. Theo Hoàng bước gấp mấy bước, đi tới đệ nhất Tà Hoàng bên người, đưa tay cầm ra hắn mạnh môn. Trầm ngâm chốc lát, trên mặt ngưng trọng biểu tình dần dần giãn ra tới, đứng lên hướng về phía Hàn Thần chắp tay lại nói, đa tạ tiên sinh thủ hạ lưu tình. Độc Cô Ngộng cũng tiến lên, xem xét đệ nhất Tà Hoàng tương thế, xinh đẹp trong mắt to, mang theo mấy phần vui vẻ yên tâm, cũng hướng Hàn Thần yêu kiều hạ bái. Hàn Thần gật gật đầu, đối Nhiếp Phong nói ra, ngươi mang theo Tà Hoàng tiến nhập này trong huyệt động. Nhiếp Phong không chút do dự đi tiến lên, còn không quên cầm bản thân tuyết tầm đao. Theo Hoàng trong lòng hiểu, hắn tự nhiên sớm liền biết, Hàn Thần tới tìm đệ nhất Tà Hoàng mục đích. Độc Cô Ngộng lại không rõ ràng đây là chuyện gì, ngăn trở nói, tiên sinh, trong huyệt động ẩn chứa sư tôn nhiều năm tới luyện hóa ma huyết, nếu như sư tôn lần nữa dính đến, khó tránh khỏi lần nữa. Không chờ hắn lời nói xong, Theo Hoàng vươn tay ngăn trở Độc Cô Ngộng nói sau, tiến lên một bước, theo Nhiếp Phong cùng nhau đem Tà Hoàng đỡ lên tới. Gặp Nhiếp Phong cùng đệ nhất Tà Hoàng tiến nhập hang động, Theo Hoàng nói, tiên sinh, nơi này liền toàn quyền phó thác cho ngài, đối với Tà Hoàng tới nói, cái này chưa chắc không là một chuyện tốt. Độc Cô Ngộng còn muốn nói những gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Hàn Thần hướng hang động đi, nói ra, như có dị động, các ngươi lập tức đem Khổng Tử cùng Sửu Sửu mang đi. Theo Hoàng ôm quyền, túi đầu đứng ở cửa động. Chờ Hàn Thần đi vào sau, Theo Hoàng mới nhớ tới chuyện khi trước, hướng Độc Cô Ngộng hỏi thăm nói, ngoan chất nữ, những người kia là lai lịch thế nào? Độc Cô Ngộng lập tức lông mày lên lông mày, trầm ngâm chốc lát, nói ra, ta cũng không biết những cái kia là cái gì người, từ khi ta ra vô song thành sau, liền nhận biết một đường trên có người theo dõi, chờ đến Sinh Tử Môn bên ngoài thời điểm, những nhân tài này độc thủ, chắc hẳn bọn họ chân chính mục đích là sư tôn. Theo Hoàng ngẫm lại, đem trường đao cắm trở về trong vỏ, thở dài ra một hơi, nói ra, nhìn Hàn Thần tiên sinh bộ dáng, hẳn là nhận ra những người kia thân phận, bất quá hắn đã chưa hề nói, chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều, trước chờ một chút đi, ngươi bây giờ thân là Vô Song thành chủ, thân phận nhạy cảm, bị người theo dõi, cũng là trong dự liệu sự tình. Độc Cô Mộng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, tĩnh lặng đứng ở cửa động thủ vệ. Trong huyệt động, nguyên bản bình tĩnh trở lại huyết trì, tại Tà Hoàng lúc đi vào sau, lại bắt đầu chấn động lên tới. Khổng lồ khí ngâm, từ ao đáy cuồn cuộn mà lên, nồng nặc máu tanh mùi vị, làm cho người buồn nôn. Nhiếp Phong trong mắt lóe lên một tia sắc khí, tay không tự giác nắm chặt tuyết tầm đao. Gặp Nhiếp Phong bộ dáng, Hàn Thần nhàn nhạt nói ra, tâm thần bất định, là tu hành đại kỵ. Nhiếp Phong toàn thân run lên, bừng tỉnh thức tỉnh. Hắn không thể tin nhìn xem huyết trì, trên mặt khó được xuất hiện mấy phần vẻ kinh hoàng. Liên tại mới vừa, trong mắt của hắn, tựa như xuất hiện một bộ thi sơn huyết hải hình ảnh, vô số đấm máu người, chính rút kiếm hướng lấy bản thân hướng tới. Nay trang diện, cho dù là thân kinh bách chiến hắn, cũng là lần đầu thấy được. Liên như là đưa thân vào một chỗ từ xưa đến nay chưa hề có thảm thiết chiến trường, khiến nhân tình không tự kiềm hãm được, sinh ra ngập trời sát tâm. Hàn Thần một câu nói, khiến trước mắt cảnh tượng lúc này giải tán. Một tia mồ hôi lạnh theo Nhiếp Phong gương mặt chảy xuôi xuống tới. Hắn gấp rút thở dốc mấy tiếng, cưỡng ép bình phục lại tâm tình, lẩm bẩm nói ra, cái này đến cùng là thứ gì? Hàn Thần nhìn xem trước mặt, không ngừng quần quần huyết trì, ung dung nói ra, cái này ma huyết chính là thiên hạ chí âm tới tà vận, một khi bị hắn dính, chắc chắn sẽ hoàn toàn lâm vào điên dại bên trong, trong lòng lại không thiện niệm, chỉ chứa một chữ giết. Khúc khúc khúc. Liên tại Hàn Thần vừa dứt lời thời khắc, đệ nhất Tà Hoàng đột nhiên tỉnh lại, ho khan kịch liệt mấy tiếng sau, miễn mạnh mở mắt ra, tiếng nói khàn khàn nói ra, cái này huyết ao chính là lao phu trải qua mấy chục năm rèn luyện tự thân ma tính mà thành, xác thực là thiên hạ chí âm tới tà vận, tâm thần không đủ trầm một người, chỉ cần nhìn thấy huyết trì liền sẽ đánh mất bản tính, ngươi tuổi còn trẻ, có thể bảo lưu mấy phần lý trí đã là cực kỳ khó được. Hắn ánh mắt mặc dù có chút tan rã, nhưng có thể nhìn ra trong đó đối với Nhiếp Phong tán thưởng. Nhiếp Phong nhìn Hàn Thần, lại nhìn một chút đệ nhất Tà Hoàng, đem đệ nhất Tà Hoàng dịu đỡ đến một khối đá trên ngồi xuống, đột nhiên quỳ ngã trên mặt đất, ngựa khí kiên định nói ra, con mời tiên sinh, Tà Hoàng tiền bối, dạy ta. Đệ nhất Tà Hoàng dùng tay bưng bít lấy ngực, bình phục cái này rối loạn hít thở, hơn nửa ngày mới đúng Hàn Thần nói, tiên sinh thật muốn làm như vậy sao? Mất đi ma huyết, lão phu tất nhiên không cần lo lắng nữa lâm vào điên cuồng cảnh, thế nhưng là đứa nhỏ này liền. Hàn Thần nhìn chằm chằm Nhiếp Phong một cái, chậm rãi đi tới trước người hắn, đem một cái tay đè ở bả vai hắn trên. Ngươi từ hiệu chung với bản tôn, mặc dù càng thêm cần cù tu hành, thế nhưng là tại võ đạo con đường, ngươi nhưng thủy chung không phải đoạn lãng đối thủ, cái này chênh lệch còn đang không ngừng kéo lớn, ngươi có thể biết cái này là vì sao? Nhiếp Phong trầm mặc hồi lâu, trầm giọng nói, này là bởi vì Nhiếp Phong không có là võ mà sống, là võ mà chết quyết tâm. Đoạn lãng làm kiếm ngây dại, hắn một đời chỉ làm kiếm, mà ta tạp niệm quá nhiều, liền tính là Triệu Vâng lại cần cù cũng khó có thể lấp kín cái này cái hào rộng. Hàn Thần hài lòng gật gật đầu, nói ra, không sai, hiểu đạo lý rất nhiều người, có thể nhận rõ chính mình người cũng rất ít, ngươi đã đi theo ở bản bên tôn thân, liền không thể bình thường xuống dưới, ngươi nhất định phải, cũng chỉ có thể theo bản tôn cùng nhau đạp vào đỉnh phong. Nhiếp Phong đống nhiên ngẩng đầu lên tới, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Nhiếp Phong định không phụ tiên sinh hy vọng chung, hắn đứng lên đối đệ nhất Tà Hoàng không người bái thật sâu, nói ra, còn mời tiền bối xuất thủ. Đệ nhất Tà Hoàng trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, lẩm bẩm nói ra, lão phu một lòng cầu mạnh, trong lúc vô tình tạo nên một cái quái vật, bây giờ lại đem hắn phó thác cho ngươi, khiến lão phu vu tâm gì nhịn. Nhiếp Phong trên mặt nổi lên một tiếu dung, hắn trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần thái. Ta tin tưởng tiên sinh. Chương 82, một mai chu quả, một lựa chọn. Rầm rầm. Huyết thủy cuộn cuộn, rất nhanh liền đem Nhiếp Phong cả người bao trùm ở trong đó. Giờ phút này hắn, toàn bộ màu đỏ lấy nửa người trên, tóc tùy ý rối tung ở sau lưng, sắc mặt kiên định lại bình tĩnh. Đệ nhất Tà Hoàng thao túng huyết thủy, không ngừng hướng Nhiếp Phong trùng kích. Sau nửa canh giờ, đệ nhất Tà Hoàng sắc mặt tái nhợt nói ra, còn mời tiên sinh giúp ta. Hàn Thần yên lặng đi tới đệ nhất Tà Hoàng phía sau, huy trưởng ở giữa, mang theo một đạo hồn hậu tiên nguyên. Tiên nguyên nhập thể, đệ nhất Tà Hoàng tinh thần đại chấn, sắc mặt cũng lập tức khôi phục hồng nhuận. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nói, lên. Bên trong ao máu, đột nhiên chui ra mấy cái lớn bằng cánh tay huyết long, vây quanh Nhiếp Phong, trên dưới tung bay. Lại là nửa canh giờ trôi qua, đệ nhất Tà Hoàng dài thở dài ra một hơi, trầm giọng nói, tiếp theo tới, liền phải nhìn hắn tạo hóa. Hàn Thần trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị u quang, tại hắn liếc nhìn dưới, Nhiếp Phong trong cơ thể cảnh tượng, nhìn một cái không sót gì. Từng đạo đen kịt tà ác khí tức, chính liều mạng hướng Nhiếp Phong tứ chi bách hải mãnh liệt đi, Nhiếp Phong chân nguyên trong cơ thể, cũng tại bay 073 nhanh tăng trưởng. Từ khi tìm hiểu Ma Kha vô lượng sau, Nhiếp Phong tu vi đã đứng yên tại thần thoại đỉnh phong, giờ phút này, hắn khí tức lần nữa tăng vọt, dùng cực nhanh tốc độ, hướng về thuế phàm cảnh giới kéo lên. Hàn Thần gật gật đầu, nói ra, ngươi theo ta tới. Đệ nhất Tà Hoàng mặt lộ vẻ chần chờ, cắn răng, còn là theo chân Hàn Thần đi ra hang động. Bên ngoài hang động, theo Hoàng cùng Độc Cô Ngộ gặp đệ nhất Tà Hoàng sắc mặt trầm trọng, thức thời đến hướng về bên ngoài đi. Đệ nhất Tà Hoàng đột nhiên đối Hàn Thần không người thi lễ, nói ra, đa tạ tiên sinh, đại ân cứu mạng. Hàn Thần hồn nhiên không để ý khoát tay áo, nói ra, ta cứu ngươi, chỉ là vì cái này một ao ma huyết, muốn gì cứ lấy, không cần để ý. Đệ nhất Tà Hoàng trầm mặc chốc lát, đứng thẳng người, ngựa khí ngưng trọng nói ra, ngài cũng nhìn thấy, lâm vào điên cuồng cảnh ta, là bực nào bộ dáng, chẳng lẽ ngài thật có nắm chắc khống chế thành ma sau đó Nhiếp Phong sao? Hắn nhếch ra, trong cơ thể vốn là ẩn chứa hỏa kỳ lân phong huyết, chờ hắn dung hợp ma huyết sau, tình huống chỉ sợ so với ta còn biết bát hơn. Hàn Thần ánh mắt nhìn về phía hang động, tựa hồ nhìn thấy đang cố gắng khắc chế bản thân Nhiếp Phong, nói ra, có thể khống chế chính hắn người, cũng chỉ có chính hắn. Nhiếp Phong tư chất cũng không tính quá tốt, nếu muốn trở thành chân chính cường giả, chỉ có mở ra lối riêng. Nếu như thường thường không có gì lạ qua một lúc đi, cái này mới là hắn lớn nhất thống khổ. Đệ nhất Tà Hoàng tham thẳm một thở dài, trong lòng của hắn mặc dù giống như thả gánh nặng cảm giác, nhưng đem cái này gánh chịu, vứt cho Nhiếp Phong, khiến Nhiếp Phong tới tiếp nhận cái này vô tình vô nghĩa thống khổ, hắn cũng không nhịn được, sinh lòng ấy nấy. Hàn Thần ngược lại cười một tiếng, nói ra, tương lai có gì dự định? Đệ nhất Tà Hoàng khẽ giật mình, cười khổ một tiếng, nói ra, ta cái này ma huyết vừa đi, một thân tu vi, cũng liền nước chảy về biển đông, ngày sau, cũng chỉ có thể là cùng cháu gái làm bạn, lại quãng đời còn lại. Nghe thấy được đệ nhất Tà Hoàng nói, Hàn Thần từ trong ngực lấy ra một mai hỏa hồng sắc trái cây, nói ra, ngươi tu vi mặc dù đi, nhưng cảnh giới còn tại, như có thiên tài địa bảo tương trợ, thêm nữa tự thân cần cù, không cần mấy năm, hết thảy đều sẽ trở lại. Đệ nhất Tà Hoàng nhìn xem trái cây kia, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, ngẫm lại, mới thất thanh nói, ngàn năm chú quả. Ngàn năm chú quả, lấy từ Nhạc Sơn Lăng Vân Quật, chính là thế gian nhất đẳng chất bảo, Nhiếp Phong từng dựa vào hắn, tu vi liên phá tam cảnh, tại hùng bá trong tay, đào thoát ra tới. Mặc dù không thể khiến đệ nhất Tà Hoàng khôi phục như lúc ban đầu, nhưng chí ít cũng có thể giảm bớt tám thành thời gian. Cho dù là Hàn Thần, trong tay cũng bèn bèn chỉ còn lại một quả này thôi. Thứ, ghi, một Tà Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia ngàn năm chú quả, trong mắt tràn đầy vùng đấy. Hắn trời sinh tính cổ quái lại thực lực phi thường, từ vừa ra từ trong bụng mẹ, bất cứ chuyện gì đều là đệ nhất, hắn phục họ đệ nhất, cũng là trong nhà đệ nhất trưởng tử, từ thứ tư tuổi lên, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, bàn về võ công, hắn 6 tuổi tập võ, một năm sau đã không cần phải sư phó dạy bảo, hắn đao, so đao hoàng tốt, kiếm, cũng so kiếm hoàng mạnh. Cả đời này đệ nhất, đúc nên hắn dạ tâm, là trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất, hắn không tiếc rơi vào ma đạo, tự tay mình giết thân tử, nếu không phải tâm niệm thường sinh an nguy, cháu gái tính mạng, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ cái này một thân ma huyết. Như vậy trở thành một cái phế nhân, hắn há có thể cam tâm. Hàn Thần trong tay mai này chu quả, không khác nào liền là một cái thiên đại lựa chọn. Nếu như không cần mai này chu quả, ngày sau tự nhiên tiêu dao, nhưng lại từ nay về sau tay trói gà không chặt, dùng yếu đối thân thể, lại quãng đời còn lại. Nhưng nếu muốn mai này chu quả, mặc dù có thể khôi phục thương thế, mà còn tại Hàn Thần dưới sự trợ giúp, cũng không khó tái hiện đỉnh phong thực lực, nhưng nói như vậy, từ nay về sau, hắn liền phải tận hiến Hàn Thần, cả đời không được phản bội. Trong lòng của hắn chưa bao giờ xuất hiện qua tiếp chu quả, lại không đi tận hiến Hàn Thần ý nghĩ. Bởi vì, kiêu ngạo như hắn, không thể, không nghĩ, cũng không muốn. Đây là một cái thiên đại lựa chọn, cũng là một phần thiên đại dụ dỗ. Đệ nhất Tà Hoàng lâm vào vùng vây bên trong. Hàn Thần tĩnh lặng chờ giây lát, đem chu quả đặt ở bên cạnh bàn đá trên, nhàn nhạt nói ra, đây là bản tôn lần thứ nhất cho một cái người lựa chọn quyền lợi, ta không bức bách ngươi, là đối ngươi là nhân tốt nặng, nhìn ngươi, hảo hảo suy nghĩ. Nói xong, Hàn Thần không chút do dự xoay người rời đi, lộ ra vô tận không câu chấp. Đệ nhất Tà Hoàng đưa tay đi lấy, tại sắp chạm đến chu quả thời điểm, lại mạnh mẽ dừng lại. Một giọt mồ hôi chảy xuống tới, đệ nhất Tà Hoàng lộ ra càng giàn mua. Là muốn thực lực, vẫn là muốn bình thản. Ra ra. Một cái hồn nhiên tiểu nữ hải đột nhiên chạy vào tới, kêu đệ nhất Tà Hoàng một tiếng. Đệ nhất Tà Hoàng đôi mắt bỗng nhiên trừng trừng, thân thể run rẩy dữ dội lên tới. Hắn gian nan quay đầu lại, nhìn xem cháu gái của mình, tựa hồ từ này yếu đuối trong thân thể, nhìn thấy năm đó bản thân, này anh tư bừng bừng phấn chấn nhi tử. Câu thắng, vi phụ đối ngươi không nổi, như là không thể bảo vệ tốt tiểu đồng, ngày sau đến cựu tuyển phía dưới, ta có mặt mũi nào thấy được ngươi đây? Đệ nhất Tà Hoàng lẩm bẩm nói ra. Hắn hít sâu một hơi, ngưỡng thiên thở dài, chậm cầm lên cái viên kia chú quả, chậm rãi nuốt vào trong bụng. Chương 83, tỉnh ngộ, thuế phàm trung kỳ. Đêm đó, vô tận phồn tình tô điểm thương khung, ở cái này ít ai lui tới địa phương, lộ ra phá lệ say lòng người. Hàn Thần một thân một mình đứng ở tinh không phía dưới, lại không có nhìn cảnh đẹp, mà là nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Khổng Tử cùng Văn Sửu Sửu đang chuẩn bị buổi chiều đồ ăn, Độc Cô Ngộng cùng Heo Hoàng, một trái một phải ngồi ở đệ nhất Tà Hoàng bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Đệ nhất Tà Hoàng thở ra thật dài ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, nhìn lên tới có chút mệt mỏi, bất quá trong ánh mắt lại mang theo mấy phần kích động. Heo Hoàng cùng Độc Cô Ngộng lập tức đứng lên, Heo Hoàng gấp hỏi vội, như thế nào? Đệ nhất Tà Hoàng hư nhược cười cười, tại Độc Cô Ngộng nâng đỡ, miễn cưỡng đứng lên, nói ra, ngàn năm chu quả chính là thế gian hiếm thấy thần vật, dù cho không thể để cho ta quay về thuế phàm trung kỳ thực lực, nhưng chí ít khôi phục trong tầm mắt. Heo Hoàng đại hỉ, duỗi tay nắm chặt đệ nhất Tà Hoàng mạch môn. Đệ nhất Tà Hoàng cũng không ngăn trở, qua nửa ngày, Heo Hoàng gật gật đầu, nói ra, ngươi kinh mạch bên trong đã xuất hiện chút ít hứa tiên nguyên, đã tiêu hao hết công lực còn có thể có hiện tại trạng thái, thực sự khó được. Độc Cô Ngộng cũng là một quét trước đó lo lắng, cười mỉm nói ra, chúc mừng sư tôn, không cần lo lắng nữa bị ma huyết khống chế. Đệ nhất Tà Hoàng túi đầu ho khan mấy tiếng, quay đầu lại nhìn hang động, hướng cái kia phương hướng sau khi đi mấy bước, dừng lại. Cái này một ao ma huyết, là lao phu luyện hóa mấy chục năm đoạt được vật, nghĩ phải hoàn toàn hấp thu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, hết thảy còn phải xem Nhiếp Phong tạo hóa. Theo Hoàng cau mày, nói ra, ngươi thật có thể bảo chứng, Nhiếp Phong hấp thu ma huyết sau, sẽ không đánh mất lý trí sao? Đệ nhất Tà Hoàng cười khổ một tiếng, nói ra, nắm chắc. Ta liền bản thân đều không cách nào khống chế, nơi nào có bản sự đi khống chế Nhiếp Phong? Hết thảy đều phải xem tiên sinh. Đám người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Thần. Tại đây trời tinh quang làm nổi bật phía dưới, Hàn Thần khí tức lộ ra mười phần mờ ảo, rõ ràng đứng tại trước mắt mọi người, lại cơ hồ không phát hiện được, làm cho người sinh lòng ảo giác, tựa như Hàn Thần tùy thời có thể sáp nhập vào này đầy trời tinh quang, biến mất đến trong bầu trời đêm. Xem phim khác, đệ nhất Tà Hoàng rõ ràng khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau một khắc, hắn đột ngột trừng lớn hai mắt, không chịu được lui về phía sau một bước. Độc Cô Ngộng muốn nói những gì, lại bị đệ nhất Tà Hoàng phất tay ngăn lại. Theo Hoàng lúc này cũng kịp phản ứng, sắc mặt biến lại biến. Tình ngộ. Qua rất lâu, theo Hoàng mới gian nan nôn ra hai chữ tới. Tình ngộ. Người tu hành, nếu muốn đột phá cảnh giới, chỉ có thể là làm từng bước, một điểm tích lũy, nhưng dù cho như thế, làm trong cơ thể tiên nguyên đạt tới trình độ nhất định thời điểm, muốn phá cảnh cũng là cực kỳ gian nan. Giống như Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng, thậm chí là Kiếm Ma, Kiếm Tham như vậy nhân vật, đều có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, nhất thời có 102, bọn họ cũng đã đắm chìm trong thần thoại đỉnh phong nhiều năm, thế nhưng là, vào tiên nói không cửa. Tiên phàm cách, không thua gì thiên địa đường, bước ra một bước, liền là hùng bá cái này chờ đỉnh phong cường giả cảnh. Có thể đến tiên đạo sau, mỗi một tầng cảnh giới giữa cái hào rộng càng lớn. Mỗi một cái tu sĩ, nhất mơ tưởng để cầu, liền là tỉnh ngộ. Bởi vì chỉ có tỉnh ngộ, mới có thể không hề cố kỵ phá vỡ cảnh giới. Cái này chờ cơ duyên, thậm chí muốn so lấy được một trôi tuyệt thế thần binh, cũng hoặc là lấy được thiên tài địa bảo, còn khó hơn đến. Đám người cũng không biết, Hàn Thần đến cùng là tỉnh ngộ đến cái gì, chẳng lẽ là bởi vì cái này đầy trời tinh quang. Đệ nhất Tà Hoàng mặt mũi tràn đầy hâm mộ, có lẽ, hắn chỉ cần một lần tỉnh ngộ, là có thể quay về đỉnh phong thực lực. Theo Hoàng ngẩng đầu nhìn thiên, giống như muốn từ tinh quang bên trong tìm kiếm đến dấu vết để lại. Độc Cô Ngọc âm thầm liễu lơi, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Duy chỉ có Khổng Tử cùng Văn Sửu Sửu giống như cũng không thèm để ý cái này một màn, tại bọn hắn nhìn đến, nhà mình lao tổ có thể làm được cái gì, đều không kỳ lạ. Hàn Thần vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở trong đó, khí tức bình hòa, tiếu dung không màng danh lợi. Hắn nhắm mắt lại, hít thở một lần so một lần thư hoãn, cho tới bây giờ, cơ hồ là mỗi nửa khắc thời gian mới có thể thổ nột một lần. Tại trong tràng, chỉ có Heo Hoàng có thể cảm giác được, xung quanh nghìn dặm bên trong linh khí đều tại điên cuồng hướng Hàn Thần dũng động, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất một tồn tại. Cầu hoa tươi. Hắn cười khổ một tiếng, không cam lòng đến túi đầu. Từ nay đầy trời tinh quang bên trong, hắn tìm không đến bất luận cái gì tỉnh ngộ cơ duyên. Theo lấy thời gian đưa đẩy, Hàn Thần khí tức càng ngày càng mờ ảo, thậm chí ngay cả hít thở cũng đã đình chỉ. Trong lòng hắn, toàn bộ thế giới cũng đã an tĩnh lại. Duy chỉ có bầu trời đêm vô tận bên trong, này điểm điểm tinh thần, dọc theo loại nào đó đặc biệt quy tích, chậm rãi vận hành. Phàm nhân sinh trăm năm, bước vào tiên nói, tung có thể hưởng dụng trường sinh, nhưng giang hồ hiểm ác, tùy thời đều có nạp mạng khả năng. Cường đại như thương khung, tuyên cổ như tinh đấu, liền thật có thể vĩnh sinh vĩnh viễn tiếp tục sinh tồn sao? Không, không được. Tại trên 9 tầng trời, còn có càng rất mạnh hơn người, càng nhiều làm cho người sợ hãi tồn tại. Chỉ có leo trèo đến cái thế giới này đỉnh phong, mới có tư cách cùng những cái kia càng kinh khủng hơn người gặp mặt, cùng bọn họ chiến đấu. Hàn Thần trong óc hiện lên ra một cái lại một cái thân ảnh. Có nam có nữ, trẻ có già có cường tráng cao lớn, cũng có gầy yếu thấp bé. Có lẽ, những người này liền có Hàn Thần tại tương lai sẽ đối mặt địch nhân. Giờ khắc này, Hàn Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hiên ngang chiến ý chợt hiện, cả người khí thế chấn động, thiên địa ngạc nhiên biến sắc. Bên trên bầu trời, nguyên bản thưa thớt tầng mây, đột nhiên hội tụ đến một chỗ, đem đám người đỉnh đầu tinh quang hoàn toàn che lấp lại đi. Tức khắc, trung quanh lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Hàn Thần ngưỡng thiên thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động tiểu tiêu, trong nháy mắt đem mây đen đánh phá, tinh quang tái hiện. Theo Hoàng đám người, nguyên một đám đều bị chấn động đến ngã trái ngã phải, vô cùng suy yếu Tà Hoàng, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt, liền giống là nhìn thấy trên 9 tầng trời thần linh một loại, làm cho người hưng thịnh không nổi, bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Hàn Thần phất ống tay áo một cái, đem bốn phía khuấy động lên tới bụi mù, tất cả đều áp chế xuống. Khoe miệng, một lần nữa nổi lên một sợi ý cười. Thuế phàm trung kỳ, đã thành. Chương 84, Nhiếp Phong đột phá. Trong cơ thể khuấy động huyết khí, dần dần bình tĩnh trở lại. Trung quanh huyên rầm rĩ lên tới bụi mù, cũng một lần nữa rơi xuống đất. Khổng Tử gặp Hàn Thần xoay người qua tới, cười mỉm phụng trên một ly trà thơm, nói ra, chúc mừng tiến sinh. Hàn Thần cũng cười nhạt một tiếng, hiển nhiên đột phá thuế phàm trung kỳ sau, tâm tình của hắn đại tốt. Cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới, đêm nay tinh không sẽ cho bản thân mang tới lớn như vậy cơ duyên. Hàn Thần mỗi một cảnh giới đều tích lũy tương đương hùng hậu, mỗi một bước đều là làm gì chắc đó, tại hắn tưởng tượng bên trong, đột phá thuế phàm trung kỳ, chí ít còn cần một tháng thời gian. Người ở bên ngoài nhìn đến, một tháng đột phá tầng một tiên đạo cảnh giới, cơ hồ là không có thể tưởng tượng, nhưng ở Hàn Thần nhìn đến, cũng đã là một đoạn cực kỳ tràn đầy thời gian dài. Hắn là một cái sớm chiều tất tranh người, mặc dù có rất nhiều trợ lực bên người, hắn cũng không để ý phù hoa quá cảnh. Đến dạng này cảnh giới, hắn liền thiên tài địa bảo đều quá ít phục dụng, chỉ theo trượng tự thân cảm ngộ, tăng thực lực lên. Đệ nhất Tà Hoàng cùng Heo Hoàng cùng nhau tiến lên, chắp tay lại nói, chúc mừng tiến sinh. 920 Hàn Thần khẽ bước cảm, ra hiệu Khổng Tử cùng Văn Sửu Sửu đem rượu thức ăn đều đầu đi lên. Khổng Tử thủ nghệ tất nhiên là không cần nói nhiều, đám người không nghĩ tới, Văn Sửu Sửu vậy mà cũng làm đến một tay thức ăn ngon. Hàn Thần thưởng thức qua mấy đạo sau, đại gia tán thưởng. Văn Sửu Sửu càng thêm hưng phấn, trải qua nhiều ngày sau khi tiếp xúc, hắn phát hiện, Hùng Bá cùng Hàn Thần so với, căn bản là không cùng một đẳng cấp nhân vật. Nếu có thể đến Hàn Thần coi trọng, suy nghĩ một chút liền để Văn Sửu Sửu hưng phấn. Ân cần là Hàn Thần, ngược lại trên một chén rượu, Văn Sửu Sửu có chút kích động giơ ly nói, tiên sinh, Sửu Sửu mời ngài một ly, nếu là không có ngài, chỉ sợ hiện tại ta liền phải bị này tuyệt vô thần làm nô tỳ. Dứt lời, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hàn Thần nhìn chằm chằm Sửu Sửu một cái, nhẹ nhàng nhấp một cái, cười nói, bản tôn cũng biết, ngươi là cái có dạ tâm người, chỉ là đem dạ tâm thay đổi với cười đùa tức giận mắng bên trong, hồi cung sau, ngươi có thể nhận kiếm ma vi sư, hắn kiếm thuật, khinh công một đạo, cũng là kỳ tài, có thể phát huy ngươi sở trường. Văn Sửu Sửu sững sờ, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ hốc mắt. Phù phù. Hắn quỳ rạp xuống đất, khóc thút thít nói không ra lời tới. Có thể trở thành Thiên Hạ Hội đại tổng quản, là bởi vì hắn luôn luôn đối Hùng Bá A Duôn Đinh Hót, Phong Vân hai người khinh thị hắn, tần xương mặt ngoài khách khí, nội tâm lại cũng không coi hắn ra gì. Nếu không phải là coi như nhạy bén, hắn sớm đã chết ở Thiên Hạ Hội bên trong. Há đến hiện tại vinh dự. Qua ba lần rượu, thức ăn qua ngũ vị, ngay cả đệ nhất Tà Hoàng cũng không nhịn được uống nhiều mấy chén, gầy gò vẻ mặt phía trên hơi hơi hiện hồng. Cái này cũng là hắn khó khăn nhất quên một ngày. Khổng Tử cùng Văn Xỉu Xỉu mang theo đệ nhất Tà Hoàng tôn nữ Tiểu Đồng dưới đi thu thập bát đũa. Hàn Thần cùng đệ nhất Tà Hoàng, Kheo Hoàng ba người ngồi ở bàn đá trên uống trà. Làm cho người kinh ngạc là Độc Cô Ngộng cũng bị Hàn Thần lưu lại ở đây. Cái này khiến Độc Cô Ngộng hơi có chút không được tự nhiên. Hàn Thần bưng chén trà, mở miệng nói: Tà Hoàng huynh ngày sau theo bản tôn đi đến trí tôn cùng, cái này sinh tử môn liền bỏ đi. Đệ nhất Tà Hoàng say rượu, lập tức trừ khử từ trong vô hình. Bỏ sinh tử môn, tự nhiên là phải có nghĩa. Bất quá, hắn nghe ra Hàn Thần lời nói bên trong, tựa hồ có chút chớ để ý nghĩ. Hắn đột nhiên nhìn về phía Độc Cô Ngộng, trên mặt toát ra vẻ hiểu rõ. Kheo Hoàng trong tay nắm chén trà, túi đầu không nói. Độc Cô Ngộng khẽ cắn môi dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Ở đây đều là người thông minh, đệ nhất Tà Hoàng cùng Kheo Hoàng trước kia trải qua vô số mưa gió, không có cái gì bọn họ nhìn không thấu đồ vật. Độc Cô Ngộng, bởi đi, có thể được kiếm thánh giao phó trách nhiệm, có thể tưởng tượng được, cũng là một đời nhân kiệt. Hàn Thần những lời này rõ ràng liền là tại đối Độc Cô Ngộng nói. Nhìn xem đệ tử mình mặt lộ vẻ chần chờ, đệ nhất Tà Hoàng gật gật đầu, nói ra, tiên sinh nói rất đúng, lão hủ cái này sinh tử môn, bất quá là một cái sắc không tử thôi, trừ ba lượng cái lão buộc bên ngoài, không có cái gì đáng lưu luyến. Nếu là có thể tùy tiên sinh đi đến chi tôn cùng, thành tựu một phen đại sự, tất nhiên là lão hủ vô thượng vinh dự nhận được. Đệ nhất Tà Hoàng đối đại sự hai chữ cắn đến rất nặng. Nói xong, nhìn về phía Độc Cô Ngộng, ngay cả Hàn Thần cùng Kheo Hoàng cũng nhìn xem nàng. Độc Cô Ngộng trầm ngâm chốc lát, tham thẳm một thở dài, nói ra, sư tôn để ý, đồ nhi minh bạch, chỉ bất quá, gia bá tự tay sáng lập Vô Song Thành, trải qua ngàn khó vạn hiểm, muốn từ bỏ, lại còn là dễ dàng như vậy sự tình, ta hôm nay trước tới, tất nhiên là vì đến thăm sư tôn, cũng là nghĩ cùng tiên sinh gặp trên một mặt. Kheo Hoàng cùng đệ nhất Tà Hoàng nhìn nhau cười một tiếng, yên tâm không ít. Hàn Thần nhẹ nhàng buông xuống chén trà, khoan thai nói, có một số việc, lẽ ra không nên bây giờ nói ra tới, nhưng sự tình quan Vô Song Thành tồn vong, càng quyết định kiếm thánh sinh tử. Nghe thấy được Hàn Thần nói, ba người đồng thời nín thở. Có thể tưởng tượng được, Hàn Thần tiếp theo tới nói, sẽ là một kiện kinh thiên động địa đại sự. Hàn Thần vì cái gì đi đến Vô Số An Thành, vì cái gì uy hiếp Thiên Hạ hội, vì cái gì không tiếc vất vả, tự mình du lịch thiên hạ, lập tức liền sẽ có một lời giải thích. Hàn Thần còn chưa mở miệng, đột nhiên hơi nhướng mày, thân ảnh hắn mơ hồ thoáng cái, đã là đứng ở cửa huyệt động. Lúc này, đệ nhất Tà Hoàng cả kinh, đứng lên nói, Ma Huyết đại thành, Nhiếp Phong muốn ra tới. Lập tức, Kheo Hoàng cùng Độc Cô Ngộng cũng bất chấp Hàn Thần nói sau, cùng nhau đi tới cửa huyệt động. Giống. Mấy người vừa mới đứng vững, chỉ nghe thấy trong huyệt động truyền tới một tiếng tựa như dạ thú giống như tê giống. Ầm ầm ầm, liên tiếp ba tiếng nổ, đại địa đều đi theo run lên ba lần. Ngay sau đó, một cỗ cường hãn vô cùng khí thế khuyết tán ra tới, mắt trần có thể thấy, nói nói huyết sắc khí lưu từ trong huyệt động chui ra. Đệ nhất Tà Hoàng cùng Kheo Hoàng biến sắc, cùng kêu lên kinh hô nói, Thuế Phàm. Dung hội ma huyết sau Nhiếp Phong, thình lình đột phá thần thoại, đến Thuế Phàm cảnh giới. Nhiếp Phong gia tộc trong huyết mạch ẩn chứa kỳ lân phong huyết, dung hợp ma huyết sau, Nhiếp Phong thực lực đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tiên sinh tuyệt đối cẩn thận mới là. Đệ nhất Tà Hoàng thanh âm có chút gấp rút. Hắn vừa dứt lời, Hàn Thần phất ống tay áo một cái, trước đó bởi vì sụp đổ mà bị phong bế cửa động, lập tức phá vỡ một đạo một người đại lỗ hồng nhỏ, Hàn Thần cũng theo đó bước vào trong đó. Chương 85, điên cuồng Nhiếp Phong. Trong huyệt động đã sớm bị hư hại không còn hình dáng, duy chỉ có này ma chữ huyết chỉ vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hại. Nhiếp Phong tóc thai bù xù, toàn bộ màu đỏ lấy nửa người trên, đứng ở huyết chỉ trung ương. Một đôi sáng ngời có thần ánh mắt, giờ phút này hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Nhìn xem Hàn Thần đi vào tới, Nhiếp Phong trong mắt lóe lên một tia vùng đấy, nhưng rất nhanh liền bị điên cuồng ý thay thế. Chanh. Tuyết ẩm đao không biết từ chỗ nào bay đến Nhiếp Phong trong tay, thân đao trên vậy mà tràn ngập tầng một nhàn nhạt huyết sắc. Nhiếp Phong lồng ngực cực nhanh phập phồng, toàn thân hắn đột nhiên chấn động, làm khô huyết đao từng khúc mở rách ra. Hô. Cùng bạo kình phong trong huyệt động qua lại khuấy động, vô số toái thạch cắt sỏi bị quét sạch lên tới. Giết. Nhiếp Phong quát lên một tiếng lớn, đột nhiên giơ lên Tuyết ẩm đao, đón đầu hướng Hàn Thần bộ tới. Hiện tại hắn đã đánh mất toàn bộ tâm trí, trong mắt chỉ có giết, trong lòng chỉ có giết. Hàn Thần một nhíu mày, né người sang một bên, tránh thoát Nhiếp Phong cái này một đao. Lưỡi đao sâu vào mặt đất, khe hở một mực kéo dài đến bên ngoài huyệt động. Một đao rơi vào khoảng không, Nhiếp Phong không chần chờ chút nào, lại là một đao ngang bổ tới, mắt thấy liền phải đi tới Hàn Thần trước người. Hàn Thần ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị u quang. Thần hoàng đồng phía dưới, Nhiếp Phong trong cơ thể tình trạng, nhìn một cái không sót gì. Trong cơ thể hắn, huyết dịch lưu động tốc độ dị thường nhanh mạnh, nếu như đặt ở thường trên thân người, đã sớm mạch máu nổ tung mà chết. Từng đạo hắc khí, theo lấy huyết dịch lưu động, không ngừng tại Nhiếp Phong tứ chi bách hải giữa xuyên qua. Mỗi ở trong cơ thể hắn du chạy một vòng, Nhiếp Phong hít thở liền trầm trọng một phần, mà còn, cái tốc độ này còn đang không ngừng tăng tốc. Hàn Thần duỗi ra một cái tay, trên tay che kín lớp vảy màu xanh, chỉ nghe ken một tiếng, lưỡi đao cùng tay cầm tiếp xúc địa phương, khơi dậy chói mắt hỏa tinh. Nhiếp Phong nghĩ đem đao rút về tới, có thể Hàn Thần tay, liền giống là kiểm sát một loại, gắt gao nắm lấy Tuyết ẩm đao. Nhiếp Phong cuồng hống một tiếng, dùng hết toàn thân khí lực, lại vẫn không thể nào rút ra nửa phân tới. Hàn Thần trầm giọng nói, "Nhiếp Phong." Nhiếp Phong mê mang ngẩng đầu lên tới, nhìn xem Hàn Thần, trong mắt tựa hồ xuất hiện mấy phần do dự. Có thể lập tức, vẻ do dự lại biến mất vô ảnh vô tung. Hắn dứt khoát buông lòng ra nắm Tuyết ẩm đao thủ, một trường thành quyền, hướng Hàn Thần eo, manh đánh tới. Hàn Thần sớm tại Nhiếp Phong còn chưa tiếp nhận ma huyết truyền thừa trước đó, liền đã nghĩ tới giải quyết phương pháp, bất quá, hắn lại muốn xem một chút, hiện tại Nhiếp Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hàn Thần cũng đưa tay trái ra, gắt gao nắm chặt Nhiếp Phong nắm đấm. Cánh tay phía trên, cơ bắp nô lên, đem Hàn Thần bạch đi, băng đến tận trà. Két két. Nhiếp Phong xương tay, phát ra từng tiếng rên rỉ, Nhiếp Phong mặt cũng vặn vẹo không nghĩ bộ dáng. Hàn Thần có phần là kinh ngạc, như là đồng dạng tình huống, đặt ở Hùng Bá, cũng hoặc là kiếm thánh trên thân, bọn họ xương cốt sớm liền đã đứt gãy, không nghĩ tới, dung hợp ma huyết sau, Nhiếp Phong nhục thân sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy. Mỗi ngày trong, trải qua hư vô thôn viêm rèn luyện, Hàn Thần cường độ thân thể, sớm liền đã đến một cái có thể nói kinh khủng cảnh giới. Hắn lần nữa dùng mấy phần lực, Nhiếp Phong kịch liệt vùng vẫy lên tới, dưới chân trùng điệp giẫm một cái. Ầm. Trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu dấu chân. Phong thần thối. Nhiếp Phong cả người lăng không đảo ngược qua tới, cặp chân giống như hai cây trường thương một loại, hướng Hàn Thần dưới mâm tập tới. Hàn Thần bước chân hư huyễn, thi triển hành tự bí hắn, tốc độ hơn xa thuế phàm đỉnh phong. Nhiều lần tiến công không có kết quả, Nhiếp Phong hai con ngươi đỏ mang đại thịnh, hắn cười khẳng khặc quái dị một tiếng, hai tay dùng sức kéo một cái. Vậy mà sinh sinh đem cánh tay mình uốn éo đứt. Keng. Tuyết ẩm đao ứng tiếng rất xuống đất trên, thừa dịp cái này trống rỗng, Nhiếp Phong thân hình gấp chạy đi, chẳng ngó ngàng gì tới đụng vỡ cửa động phái thạch, hướng ra bên ngoài. Theo Hoàng cùng Độc Cô Ngộng đã sớm chuẩn bị tốt, phân ra trái phải, một đao một kiếm, riêng phần mình hào phóng quang hóa, đánh út về phía Nhiếp Phong. Nhiếp Phong hai tay vô lực rũ ở hai bên, lưới đao cùng kiếm mang tại sắp chạm đến hắn thời điểm, hắn lùn người xuống, hiểm lại càng hiểm đến tránh khỏi, chợt nhảy lên mà lên, liều mạng hướng nơi xa chạy thủ mạng. Cầu hoa tươi. Trong lúc đó, hắn nhìn thấy cách đó không xa đệ nhất Tả Hoàng, tựa hồ là sinh lòng cảm ứng, Nhiếp Phong một thả người, rơi vào đệ nhất Tả Hoàng bên người. Theo Hoàng cùng Độc Cô Ngộng cả kinh thất sắc, hiện tại đệ nhất Tả Hoàng, không nói tay trói gà không chặt, nhưng cũng không sai biệt bao nhiêu. Một khi bị lâm vào điên dại, Nhiếp Phong bắt lấy, thập tử vô sinh. Hai người không chút do dự, lập tức bay người lên trước. Dừng tay. Hàn Thần từ trong huyệt động đi ra, ngăn lại hai người. Theo Hoàng vội vàng đến, "Thiên sinh, Tà Hoàng một khi bị hắn tóm lấy." Hàn Thần hồn nhiên không để ý khoát tay áo. Theo Hoàng đem phía sau nói, nuốt xuống, một mặt khẩn trương nhìn xem Nhiếp Phong. Đệ nhất Tà Hoàng nhìn về phía Hàn Thần, Hàn Thần gật gật đầu. Đệ nhất Tà Hoàng hít sâu một hơi, đem trong lòng loại này cảm giác nguy cơ mạnh đè xuống, dùng coi như trầm tĩnh ngữ khí nói ra, "Nhiếp Phong." Nhiếp Phong thân hình, đang nghe được đệ nhất Tà Hoàng nói sau, im bặt mà dừng, ngừng lại tại Tà Hoàng trước người, không đủ hai thước địa phương. Trong mắt của hắn lóe lên một tia vùng đấy, xích sắc quan mang cũng lui giảm một chút. Đệ nhất Tà Hoàng trong lòng tức khắc nắm chắc khí, hắn chậm rãi nói ra, "Nhiếp Phong, ngươi nếu muốn trở thành cường giả, không những muốn chiến thắng ngươi địch nhân, càng phải chiến thắng chính ngươi, chớ có khiến này điên cố ý mê hoặc ngươi tâm trí, ngươi chính là ngươi." Nói thì nói như thế, có thể đệ nhất Tà Hoàng trong lòng mình cũng tại nghi hoặc. Trước đó tại Nhiếp Phong bước vào huyết trì thời điểm, Hàn Thần đem biện pháp này nói cho hắn biết, nhưng chính hắn đều không rõ ràng, biện pháp này đến cùng có thể hay không có hiệu quả. Vừa dứt lời, Nhiếp Phong thống khổ kêu rên một tiếng, túi người xuống, đem đầu thoang cái đâm vào bên cạnh trên đá. Đúng lúc này, Hàn Thần đột nhiên xuất hiện ở Nhiếp Phong trước người, một chỉ điểm tại hắn phía sau cổ, trong mắt u quang tái hiện. Đinh. Chúc mừng ký chủ, Thần Hoàng Đồng đã lạc ấn thành công, chỉ cần chờ đợi 30 hơi thở, liền có thể lệnh Nhiếp Phong thần phục nghe theo. Chương 86, Tuyệt Tâm Tập Sát, đệ nhất Tà Hoàng nghĩ lại phát sợ nhìn xem ngồi ngay ngắn ở sân nhỏ một góc Nhiếp Phong, đối Hàn Thần hỏi, "Tiên sinh, ngài là như thế nào biết được Nhiếp Phong sẽ bởi vì mà sinh lòng chần chờ?" Hắn cố ý không có đi hỏi Hàn Thần là thế nào khống chế Nhiếp Phong, mỗi cá nhân đều có bí mật, đệ nhất Tà Hoàng cũng không ngoại lệ, trong giang hồ, hỏi thăm người khác bí mật là đại kỵ. Hàn Thần ngồi ở Nhiếp Phong bên người băng ghế đá trên, một tay điểm vào hắn áo ba lỗ đại huyệt phía trên, nhàn nhạt nói ra, "Trong cơ thể ngươi ma huyết mặc dù rõ ràng, nhưng cũng có chút ít liên hệ, những cái này ma huyết tiến nhập Nhiếp Phong trong cơ thể, há có thể không nhớ chủ cũ?" Đệ nhất Tà Hoàng trong lòng hiểu, nếu như người khác có cơ hội này, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, liền tính Nhiếp Phong tâm thần sẽ xuất hiện chốc lát dừng lại, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, nhiều nhất bất quá một hơi thở thời gian, Nhiếp Phong điên cuồng tâm sẽ lại nhất nhất ba lần dâng lên. Chỉ có Hàn Thần có thể có bản lĩnh như vậy, ở đó ngắn ngủi một hơi thở giữa, đem Nhiếp Phong khống chế được. "Các ngươi lại ra ngoài chờ đi, bản tôn muốn vì Nhiếp Phong khôi phục thương thế, thuế phàm cảnh giới khí thế, các ngươi tiếp nhận không được đến." Theo Hoàng, Độc Cô Ngộng đám người thành thành thật thật đi ra ngoài, đệ nhất Tà Hoàng khởi ban đầu còn chưa khởi hành, trước là khẽ giật mình, cái này mới nhớ tới, bản thân bỏ không cảnh giới, một thân tu vi, sớm đã nước chảy về biển đông. Thuế phàm cảnh giới khí thế, cũng đầy đủ đem bản thân trấn áp mà chết. Đám người sau khi đi, Hàn Thần một tay như điện, qua trong giây lát, tại Nhiếp Phong quanh thân đại huyệt phía trên, liền điểm vài chục lần. Nhiếp Phong mặt lơ lửng vẻ thống khổ, hai tay giặt dẻo rũ ở hai bên, nhỏ nhỏ tiên huyết rơi xuống, rất nhanh liền hội tụ thành một cái tiểu dòng suối nhỏ. Hàn Thần cũng không nóng nảy, hắn mặc dù có năng lực khiến Nhiếp Phong cấp tốc khôi phục, nhưng lại không nghĩ làm như vậy, chịu chút ít thương thế, ăn chút ít đau khổ, đối với một người tâm trí còn không có hoàn toàn thành thục người, cũng không phải là chuyện xấu. Một cỗ nhàn nhạt tiên nguyên, đem Nhiếp Phong toàn thân cao thấp bao hết bao lấy tới, Hàn Thần mới có thời gian tới cẩn thận nghiên cứu này cái gọi là ma huyết. Tiên nguyên nhập thể, cùng này ma huyết hội tụ đến một chỗ sau, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Theo lấy thanh âm vang lên, Nhiếp Phong trên mặt vẻ thống khổ liền sâu hơn một phần. "Ma." Hàn Thần thấp giọng kể. Hắn phát hiện, ma huyết bên trong chỗ ẩn chứa là một loại cùng tiên nguyên, đã không đồng lực lượng. Chẳng lẽ, trên đời này thật có ma sao? Hàn Thần trong lòng nghi hoặc, Thần Hoàng Đồng thẩm vận phía dưới, bắt đầu quan sát Nhiếp Phong trong cơ thể, mỗi một sợi biến hóa. Cùng người thường độc nhất vô nhị, ma huyết thay thế nguyên bản huyết dịch, tại Nhiếp Phong tứ chi bách hải bên trong qua lại xuyên qua, bất quá Hàn Thần rõ ràng có thể nhìn thấy, theo lấy ma huyết lưu động, từng tia quỷ dị hắc khí, chính không ngừng thẩm thấu đến Nhiếp Phong da thịt bên trong. Mà Nhiếp Phong nhục thân cường độ, vậy mà tại vô cùng chậm chạp tốc độ tăng lên. Không bao lâu, Nhiếp Phong hai tay trên vết thương kết thành đen vậy, lại cũng không có huyết dịch rơi xuống. Hàn Thần duỗi ra một cái ngón tay, tại Nhiếp Phong đầu vai nhẹ nhàng quẹt một cái, huyết dịch một lần nữa chảy ra tới. Bất quá, cái này vết thương cực mỏng, trong chớp mắt liền biến mất không thấy, lại qua ba hơi, thậm chí ngay cả vết sẹo đều không có lưu xuống tới. Hàn Thần tựa hồ là nghĩ minh bạch một ít gì, có chút hăng hái cười cười, huy trưởng tại Nhiếp Phong đỉnh đầu nhẹ nhàng một vỗ. Phốc. Nhiếp Phong đột ngột phun ra một đại miệng tiên huyết, thâm thẳm tỉnh lại. Thiên sinh. Nhiếp Phong thanh âm mười phần khàn khàn, nghe lên tới, liền giống là dã thú gầm nhẹ một loại, cho dù Nhiếp Phong bản thân đều không cấm dọa nhảy dựng. Tinh tâm ngưng thần, báo nguyên thủ nhất, ma huyết công hiệu, không những như thế, đủ để đem ngươi tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Hàn Thần nhàn nhạt thanh âm, tại Nhiếp Phong bên tai vang lên, Nhiếp Phong toàn thân chấn động, không tự chủ được nhắm mắt lại, để khí thao túng trong cơ thể ma huyết. Hàn Thần tại bên cạnh hắn, dùng bản thân hồn hậu đến cực hạn tiên nguyên phụ trợ. Nếu như Nhiếp Phong thực lực tiến thêm một bước, liền sẽ trở thành hắn thủ hạ trợ lực lớn nhất. Đối với bây giờ Chí Tôn cung tới nói, vị thứ hai thuế phàm cường giả tầm quan trọng, là không cần nói cũng biết. Dù sao, tại tương lai bảy võ đồ long bên trong, Hàn Thần là dự định khiến Nhiếp Phong tới đương tiền phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Phong khí tức cũng tại một điểm tăng lên. Trong đình viện, an tĩnh đáng sợ, không biết từ nơi nào bay vào tới một con chim sẻ, tại vừa mới rơi vào trong đình viện thời điểm, hai cánh đột nhiên một triển khai, thân thể run rẩy dữ dội lên tới. Ầm. Sau một khắc, con ma tước kia bị sinh sinh chấn áp thành một đoàn nhỏ huyết vụ. Càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện, đoàn kia huyết vụ liền ngưng tụ ngay tại chỗ, không có nửa phân tiêu tán, trong đình viện thời không giống như định cách mở dạng. Cho dù là tại bên ngoài đình viện, theo hoàng đám người áp lực cũng rất lớn, khởi đầu bọn họ là đứng ở tường viện phía dưới, hiện tại chạy tới mấy chục trượng ở ngoài địa phương, thậm chí ở đây cũng cảm giác được hít thở không khoái. Đệ nhất tà hoàng tuổi già an lòng, Nhiếp Phong tỉnh táo lại, lại hắn cuối cùng một cọc tâm sự. Theo hoàng liếc hắn một cái, cười mỉm nói ra, hôm nay ta ngươi lão hưu có thể kêu lên đao hoàng uống với nhau 300 ly. Đệ nhất tà hoàng trên mặt cũng là đầy chứa ý cười, chỉ bất quá nghe thấy được đao hoàng tiền sau, thần sắc hơi phai mở đi. Đáng tiếc, lúc trước ta quá mức u mê thắng bại, nếu để cho đao hoàng thắng như vậy một hai lần, có lẽ ta ngươi lão hưu liền không phải tình trạng như vậy. Theo hoàng bật cười lớn, đang muốn mở miệng trêu ghẹo mấy câu, sắc mặt đột nhiên một biến, kéo lại đệ nhất tà hoàng liên tiếp không chín lui về phía sau ba bước. Phốc phốc phốc. Ba tiếng phá thổ chi âm vang lên, tại chỗ lưu lại ba cái một chỉ dài, hai phần rộng lớn đinh. Người nào? Theo hoàng khẽ quát một tiếng. Tại đây trong điện quang hỏa thạch, Độc Cô Mộng đã trưởng kiếm nơi tay, đem Văn Xỉu Xỉu cùng Khổng Tử bảo vệ ở sau lưng. Theo hoàng trường đao cũng nằm ngang ở trước ngực, đề phòng nhìn xem một phía. Không bao lâu, trung quanh trong rừng rậm, bóng người nhốn nháo, không cần phải đi đến, liền có gần hơn trăm người. Một cái người mặc cẩm y liễu, mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm người trẻ tuổi, từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Trước là cười ha ha một tiếng, tiếp theo âm trầm nói ra, dám giết ta Vô Tuyệt Thần cung người, ta nhìn các ngươi là số đủ. Chương 87, trên đời này không bao giờ thiếu liền là ngu xuẩn. Người trẻ tuổi vừa nói, không ngừng dạo bước đi về phía đám người. Đám người nghe thấy được, người này là Vô Tuyệt Thần cung người, nhao nhao nhìn về phía Độc Cô Ngộng. Độc Cô Ngộng hừ lạnh một tiếng, nói ra, Vô Tuyệt Thần cung thật là lớn gan, nhìn đến, ta Vô Song Thành thật là muốn hào hào cùng các ngươi đọ sức trên một trận. Người trẻ tuổi vỗ vỗ kiếm trong tay, cũng không để ý tới Độc Cô Ngộng, mà là tại đám người trên mặt, luân phiên liếc nhìn. Đệ nhất Tà Hoàng, đệ tam Heo Hoàng, Vô Song Thành chủ, bên ngoài tăng thêm hai cái Chí Tôn cung hạ nhân, chậc chậc. Trong các ngươi nguyên võ lâm đại nhân vật, ngược lại là tới không ít, chắc hẳn vị kia Chí Tôn cung lão tổ liền tại sinh tử môn bên trong đi. Người trẻ tuổi đến gần đệ nhất Tà Hoàng một chút, nhìn chằm chằm ánh mắt hắn, có chút hăng hái nói ra, như ta đoán không sai, đệ nhất Tà Hoàng một thân ma huyết đã đưa cho lúc trước thiên hạ hội khí đồ Nhất Phong, hiện tại bọn hắn liền tại trong viện, nhúc nhích khó lường, chỉ cần ta xông vào, có phải hay không là có thể đem vị kia hoàng thất lão tổ bắt trở về đây. Nghe lời này một cái, Độc Cô Mộng lập tức khẩn trương lên tới. Những người này có thể nói là theo đuôi nàng mà tới, một ngày mọi người ở đây ra cái gì ngoài ý muốn, cơ hội liền là 18 nàng trách nhiệm. Lập tức, nàng cầm kiếm đạp vào tiến một bước, họ hét nói, ngươi Vô Tuyệt Thần cung đánh một tay tính toán thật hay, ngươi làm chúng ta không tồn tại sao? Trái lại đệ nhất Tà Hoàng cùng Heo Hoàng đối mặt một cái, đồng thời nuối lòng một hơi. Thân là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy lao tiền bối, cho dù là bọn họ, tại bực này tình huống dưới, cũng sẽ không ở lại hậu thủ, đề phòng đột nhiên xuất hiện biến cố, huống chi là Hàn Thần đây. Khổng Tử cùng Văn Xỉu Xỉu hai người trên mặt, thì là nổi lên nồng đậm vẻ miệng ai. Từ khi người trẻ tuổi nói ra muốn bắt Hàn Thần nói sau, bọn họ liền kết luận, người trẻ tuổi này là cái tự cho là thông minh ngu xuẩn. Người trẻ tuổi cũng không để ý Độc Cô Mộng nói, dùng vỏ kiếm bỏ qua một bên Độc Cô Mộng kiếm, cười nói, thế nào? Độc Cô Thành chủ nổi giận. Như thế, ta cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại gia nhập ta Vô Tuyệt Thần cung, không chỉ có thể giữ được tính mạng, ngày sau càng không khó một bước lên mây, chỉ đợi ta Cha Tuyệt Vô Thần trèo lên Võ Lâm Chí Tôn đại vị, bọn ngươi đều là một người phía dưới, vạn người phía trên tôn vị. Trong giọng nói, hắn vẫn là có phần là kiêng kỵ đệ nhất Tà Hoàng cùng Heo Hoàng, dù sao, hắn còn nhìn không thấu hai người này hư thực. Ngươi! Độc Cô Mộng giận dữ, trong tay trường kiếm một trọn, đâm về phía người trẻ tuổi cổ. Người trẻ tuổi hời hợt giơ kiếm một ngăn cản, liền đem Độc Cô Mộng kiếm cho ngăn cách. Cái này một tay, khiến Heo Hoàng cùng đệ nhất Tà Hoàng con ngươi co rụt lại. Thần thoại đỉnh phong. Cái này người trẻ tuổi tuyệt đối là thần thoại đỉnh phong cường giả, không phải vậy tuyệt tính không sẽ dễ dàng như thế chặn lại Độc Cô Mộng công kích. Ngươi là Tuyệt Vô Thần con trai, Tuyệt Tâm. Heo Hoàng lạnh lùng nói. Tuyệt Tâm cười nhạt một tiếng, nói ra, vẫn là Heo Hoàng tiền bối kiến thức rộng, gia phụ một mực đối ngươi tôn sùng rất nhiều, không bằng Heo Hoàng tiền bối theo ta hồi cùng, dùng ra sức châu ngựa. Heo Hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Mà một bên Văn Xỉu Xỉu thì là nhìn đỉnh viện một cái, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Tại Chí Tôn trong cung, Hàn Thần cùng Bách Hiểu Sinh nói chuyện, không có tị hiểm qua hắn, do đó, hắn cũng hiểu biết, Hàn Thần đã sớm mưu đồ vô Tuyệt Thần Cung Tâm. Mặc dù Tuyệt Tâm là cái ngu xuẩn, nhưng là bây giờ nhìn đến, thực lực bọn hắn muốn xa xa vượt qua phe mình, nhất định muốn kéo lại bọn họ, tốt chờ tiên sinh xuất quan. Văn Sửu Sửu trong lòng thầm nói. Nghĩ đến nơi này, hắn tiến lên một bước, cười mỉm nói ra, "Tuyệt Tâm công tử, có thể biết đến nô tỳ." Tuyệt Tâm quét Văn Sửu Sửu một cái, tự phụ cười một tiếng, nói ra, "Ta tại Đông Doanh thời điểm, liền từng tinh tế nghiên cứu qua Trung Nguyên Võ Lâm cường giả, Thiên Hạ Hội đại tổng quản, ta há có thể không biết đến. Ta Vô Tuyệt Thần Cung chính vào lúc dùng người, lâu nghe ngươi là nội chính cao thủ, như quy thuận ta Vô Tuyệt Thần Cung, không khó lại lên đại tổng quản vị." Văn Sửu Sửu trên mặt ý cười càng đậm, có thể trong mắt hắn mang cũng càng ngày càng thịnh, đa tạ Tuyệt Tâm công tử thưởng thức, nô tỳ tay trói gà không chặt, có thể xử lý nội chính, lại việc nhân đức không được ai. Vừa nói, hắn chế nhạo nhìn heo hoàng đám người, tiếp tục nói, "Tuyệt Tâm công tử, tại trong chẳng, đệ nhất Tà Hoàng đã thành một cái phế nhân, đệ tam heo hoàng cũng bất quá thần thoại đỉnh phong, đánh không lại công tử bên người chư hơn cao thủ, về phần này độc cô ngộng, không là công tử hợp lại địch, chỉ muốn công tử mau chóng giải quyết những người này, thừa dịp hoàng thất lao tổ bế quan thời khắc, định có thể đem hắn một mẹ hốt gọn." Tuyệt Tâm trong mắt dị sắc liên tục, càng nghe càng mừng rỡ, hắn quát to một tiếng, "Tốt, dựa vào công lao, chờ trở về cung sau, bản công tử chắc chắn hướng phụ thân tiến cử, khiến ngươi trở thành trong cung đại tổng quản." Văn Sửu Sửu thoáng hạ thấp người, mười phần tự giác, đi tới Tuyệt Tâm phía sau. Tuyệt Tâm lại là cười ha ha mấy tiếng, nói ra, "Chư vị, Văn Sửu Sửu nói, các ngươi cũng nghe thấy, đến đây dừng tay, còn có thể thiếu chịu chút ít khổ sở." Người nào đều không có nói chuyện, Khổng Tử một mực mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, chưa bao giờ nhìn Tuyệt Tâm một cái. Theo hoàng cung đệ nhất Tà Hoàng trong lòng cảm kích Văn Sửu Sửu nghĩa khí, như 360 là không có hắn mấy câu nói đó, đã sớm khai chiến, nhóm người mình liền tính bất tử, cũng sẽ chịu trọng thương. Độc Cô Ngộng cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Văn Sửu Sửu, trong lòng có chút ý nghĩ, cũng không dám chắc chắn. Gặp đám người đều không lên tiếng, Tuyệt Tâm sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống, vung tay lên, trong rừng rậm mấy chục hắc y nhân cùng nhau xuống tới, như hổ rình mồi nhìn xem đám người. Độc Cô Ngộng cắn răng, nói ra, "Chư vị, chuyện hôm nay là ta tạo thành, tự nhiên phải từ ta gánh chịu hậu quả, các ngươi nhanh chóng rời đi, ta tung liều mạng cũng sẽ ngăn cản lại bọn họ, không cho bọn họ đến gần tiên sinh một bước." Liên tại Độc Cô Ngộng vừa dứt lời, trong đình viện đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Tuyệt Tâm biến sắc, khẩn trương hạ lệnh. "Động thủ!" Mấy chục cái hắc y nhân nhao nhao đánh về phía đám người. Theo hoàng trường đao ra sức một bổ, đem một cái hắc y nhân từ đó đánh thành hai đoạn, Độc Cô Ngộng bay người lên phía trước, đánh út về phía Tuyệt Tâm. Tuyệt Tâm cười lạnh một tiếng, trường kiếm thoát vỏ mà ra. Lúc này, Văn Sửu Sửu trong tay quạt tròn trên, phun ra ra lướt qua một cái hàn mang, hắn thâm thẳm nói ra, "Trên đời này, không bao giờ thiếu, liền là ngu xuẩn." Chương 89, di ẩn tự cuộc chiến. Lại nói tại Tuyệt Tâm một trận náo nhiệt sau, Sinh Tử Môn một lần nữa an tĩnh lại. Sắp trời gần trễ, tà dương còn chưa rơi xuống, Sinh Tử Môn trong đình viện có chút âm u, còn có chút âm ướt. Lúc này, là người dễ dàng nhất thiếu ngủ thời điểm, có thể trừ Hàn Thần ngoài ra, tất cả mọi người đứng ở trong đình viện. Đệ nhất Tà Hoàng nhìn hang động, lại nhìn một chút tại chỗ xa xa trong phòng nghỉ ngơi Hàn Thần, tâm tình càng khẩn trương. Nhất Phong dung hợp là hắn máu, hắn cũng muốn nhìn một chút, bây giờ Nhất Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ, đúng như Hàn Thần nói, hắn đã đến thuế phàm chu kỳ? Hắn thực sự đáy lòng, hắn đã chắc chắn Hàn Thần nói, dù sao trước đó tiêu tán ra đến khí thế, là không cách nào che giấu. Theo Hoàng cười ha hả tiến lên, vỗ vỗ lão Hưu bà bay, nói ra, bất kể nói thế nào, ngươi cũng xem như là giải thoát, ngày sau hưởng thụ niềm vui gia đình, quá nhanh hay. Đệ nhất Tà Hoàng cũng khá khó xử đến mỉm cười đáp lại. Độc Cô Ngộng tựa hồ có chút tâm sự, đứng ở đình viện một góc, yên lặng không nói. Khổng Tử bước nhẹ đi tiến lên, cùng Độc Cô Ngộng nói chuyện lên tới. Không bao lâu, hai nữ trò chuyện với nhau thật vui, trên mặt cũng có ý cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sơn động trong cố khí thế kia cũng càng ngày càng hùng vĩ, làm khí thế đến đỉnh phong không năm không thời điểm, đám người có chút khó mà tiếp nhận, muốn lui ra đình viện đi. Hàn Thần từ trong phòng đi ra, phất ống tay áo một cái phía dưới, cố khí thế kia tức khắc trừ khử từ trong vô hình. Ầm. Một tiếng vang trầm từ trong huyệt động truyền ra tới. Đám người nhao nhao tụ họp qua tới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hang động nhìn. Sau một lát, Nhiếp Phong thân ảnh từ trong huyệt động lóe ra tới. Hắn trực tiếp quỳ ở Hàn Thần trước người, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, "Tiên sinh." "Thành." Hàn Thần hài lòng gật gật đầu. Giờ phút này Nhiếp Phong, trên thân loại này tà ác khí tức đã tận trừ cái này, ánh mắt cũng khôi phục trước đó bình tĩnh. Duy chỉ có bất động, liền là này giống như đồi núi giống như rộng lớn khí thế. Cho người xem xét phía dưới, không khỏi tâm thấy sợ hãi. Hàn Thần nói ra, "Ngươi đi cảm ơn Tà Hoàng, nếu là không có hắn, ngươi đời này đột phá thuế phàm vô vọng." Nhiếp Phong bận rộn hạ thấp người, đi tới đệ nhất Tà Hoàng trước người. Đệ nhất Tà Hoàng vươn tay, kéo lại muốn hành lễ Nhiếp Phong, tuổi già an lòng. "Ngươi có thể cắt chớ giống như lão phu hành lễ, nên là lão phu cảm ơn ngươi mới đúng, nếu là không có ngươi, chỉ sợ lão phu đã." Vừa nói, đệ nhất Tà Hoàng nhìn một chút, bên ngoài đình viện đang cùng Văn Sửu Sửu chơi đùa cháu gái, trong mắt hiện ra hết từ ái. Nhiếp Phong cũng không khách khí, nói ra, "Tà Hoàng tiền bối, ngày sau Nhiếp Phong có thể phải nhiều hơn làm phiền." Đệ nhất Tà Hoàng nở nụ cười hớn hở, nói ra, "Đó là tự nhiên, ta ngươi đều là đao nói bên trong người, ngày sau định phải nhiều hơn ấn chứng." Hàn Thần đem Nhiếp Phong gọi qua tới, đưa tay để ở hắn mạch môn phía trên, tinh tế dò xét Nhiếp Phong tình huống. Sau một hồi lâu, Hàn Thần mới nói ra, "Ma huyết cùng trong cơ thể ngươi phong huyết đã dung hợp, ngày sau ngươi nhất định phải chế nổi giận, đừng cho điên cuồng ý, lần nữa chiếm cứ ngươi tâm thần." Nhiếp Phong hưng phấn gật gật đầu, nói ra, "Tiên sinh yên tâm, Nhiếp Phong tỉnh đến." Sinh Tử Môn một nhóm, dùng Nhiếp Phong đột phá thuế phàm trung kỳ chấm dứt. Hiện tại hắn mới có thể vi sư rửa sạch duyên hoa, trở thành chí tôn cung bộ hạ, việc nhân đức không nhường ai đệ nhất cường giả. Tại Hàn Thần dưới sự hướng dẫn, xe ngựa một lần nữa lên đường, bất quá, lần này, đệ nhất Tà Hoàng cùng Độc Cô Mộng cũng cùng ngồi tại trong xe ngựa. Đệ nhất Tà Hoàng đã gia nhập Chí Tôn Cung, theo Hàn Thần cùng thuộc về, tất nhiên là phải có nghĩa. Bất quá, Độc Cô Mộng lại khăng khăng theo đi lên, không biết trong lòng làm cái gì dự định. Hàn Thần cũng không để ý, Vô Song Thành sớm đã phong thành, dùng kiếm thánh thực lực, cho dù là tuyệt vô thần, cũng không làm gì được đến hắn. Chỉ cần không trêu chọc không nhiều như vậy mấy cái người, kiếm thánh, bị cơ hội liền là vô địch tồn tại. Xe ngựa đi trọn vẹn non nửa ngày, Độc Cô Mộng nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng lại một câu nói đều không có nói ra. Đệ nhất Tà Hoàng cũng nhìn ra Độc Cô Mộng khác thường, nhiều lần dùng ánh mắt ám hiệu nàng, đem lời đáy lòng nói ra, đáng tiếc, Độc Cô Mộng giống như một mực đều không có hạ quyết tâm. Khoảng cách Chí Tôn cũng không xa. Dùng long câu thú tốc độ, chỉ cần một hai canh giờ, liền có thể trở về. Nhưng vào lúc này, Khổng Tử đột nhiên nắm tay dò được cửa sổ xe ở ngoài, thu lúc trở về, trong tay thêm một cái chim bồ câu trắng. Cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu một chút chim bồ câu trắng trên chân tin tiến, mở ra nhìn một chút, bận rộn nói, tiên sinh, bệ hạ tới tin tức. Hàn Thần nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói ra, độc. Khổng Tử hơi có chút chần chờ nhìn đệ nhất Tà Hoàng cùng Độc Cô Ngộng, sau đó thấp giọng nói, bệ hạ nói, chúng ta cơ sở ngầm chuyển tới tin tức, võ lâm thần thoại vô danh, cường đoạt bộ kinh vân tuyệt thế hảo kiếm, bộ kinh vân giận dữ, ước đấu vô danh với Di Ẩn Tự, trận chiến này dùng tuyệt thế hảo kiếm là chú thích, người thắng đến kiếm, kẻ bại. Kẻ bại tự sát. Hàn Thần lông mày một trọn, đệ nhất Tà Hoàng cùng Độc Cô Ngộng đều là biến sắc. Đệ nhất Tà Hoàng trầm giọng nói, vô danh từ trước đến nay không thích đúng tay chuyện trong trốn giang hồ, vì cái gì lần này sẽ? Hàn Thần trầm ngâm chốc lát, nói ra, dừng xe. Luật luật. Long Câu Thú hí dài một tiếng, tại Nhiếp Phong cùng Văn Sửu Sửu dưới thao túng, dừng bước. Nhiếp Phong quay đầu lại, Khổng Tử đem tin tiến giao cho hắn. Nhiếp Phong vẹn vẹn là nhìn một chút, ngạc nhiên biến sắc. Vân sư huynh làm sao sẽ trêu chọc trên vô danh? Một bên Văn Sửu Sửu, cùng Tung Mã tướng theo heo hoàng, nghe nói lúc này, cũng là bị kinh ngạc. Hàn Thần trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn trước đó, khiến vô danh đi tiên môn đi một chuyến, thuộc về đến sau đó, biến thành bộ dáng như vậy. Có thể thấy, nhất định là đế thích thiên người kia dở trò quỷ. Không hề nghi ngờ, vô danh cường đoạt tuyệt thế hảo kiếm, tuyệt đối cùng bảy võ đồ lòng có vô cùng liên quan. Cũng không biết đế thích thiên đến cùng nghĩ phải làm những gì. Bất quá, đã hắn ra chiêu, Hàn Thần tự nhiên cũng sẽ không rút lui. Hắn đem Chí Tôn cung lệnh bài giao cho Nhiếp Phong, nói ra, ngươi nhanh chóng đi Di Ẩn Tự đi tới một lần, không cần tranh đoạt tuyệt thế hảo kiếm, chỉ cần nói cho vô danh một câu nói. Hắn đối Nhiếp Phong nói những gì, Nhiếp Phong gật gật đầu, lập tức nhảy xuống xe giá, thân thể nhảy lên mà lên, hướng Di Ẩn Tự mau chóng đuổi theo. Chương 91, Tuyệt Thiên. Tại Hàn Thần nhìn đến, bảy vị võ giả nếu như đã tuyển ra tới, liền không có cái gì tại đáng đi sầu lo. Mặc kệ là đối với hắn, còn là đối với đế thích thiên, thậm chí là vị kia thập nhị kinh hoàng, thanh thu thần long dụ dỗ đều là không gì sánh nổi. Hào không khoa trương nói, hiện nay bên trong có năng lực, có tư cách đi tranh đoạt thần long nhân, cũng chỉ có bọn họ ba cái. Cho nên, nay bảy vị võ giả, có ba người này bảo hộ, có thể nói là không thể an toàn hơn. Cho dù là vô danh đi thiên môn, cũng không có một điểm lo lắng tính mạng. Đến một bước này, Hàn Thần cũng rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem bản thân tu vi làm vững chắc tới, xem thật kỹ một trận giang hồ vở kịch. Vô danh cùng bộ kinh vân ước đấu tin tức, rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ. Chí Tôn Cung, Vô Tuyệt Thần Cung, thậm chí là Vô Song Thành, đều phái 800 gia thám tử, hiện đi đến Di Ẩn Tự, cũng có một chút tự tin thực lực siêu phàm nhân, bí mật trước đi. Lần này, không có gốc đáy người giang hồ, cũng không dám đi Di Ẩn Tự quan chiến, không chỉ có là Vô Danh cùng bộ kinh vân danh tiếng tại, còn bởi vì Vô Tuyệt Thần Cung trắng trợn quyết trương. Trong giang hồ, không ít ẩn cư nhiều năm cương giả, nhao nhao xuất thế, đi đến Vô Tuyệt Thần Cung khiêu chiến, có thể thế nhưng, không có một cái người có thể thắng được Tuyệt Vô Thần. Trong lúc nhất thời, Tuyệt Vô Thần danh tiếng vượt lên hùng bá, thậm chí vượt lên kiếm thánh, có người truyền ngôn, Vô Tuyệt Thần Cung cùng Chí Tôn Cung đều tại âm thầm dành dụm thực lực, chờ đợi lập tức phải bắt đầu đại chiến. Một trận chân chính tới tranh đoạt võ lâm Chí Tôn đại chiến. Đối tất cả những thứ này, Chí Tôn Cung cũng không trả lời, ngược lại, trên tới Văn Xương hoàng đế, cho tới trong cung tiểu thái giám, đều rõ ràng biết, này cái gọi là Vô Tuyệt Thần Cung liền là một chuyện cười. Lại không đề hoàng thất lao tổ Hàn Thần, chưa bao giờ có thua trận, kiếm thánh cùng hùng bá cũng không dám chạm kỳ phong mang. Hán bộ hạ, kiếm ma, Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, thêm nữa nương theo Bách Hiểu Sinh đã đưa vào Chí Tôn trong cung kiếm thăm, bốn người này, không một không phải thiên hạ cường giả tuyệt đỉnh. Cùng Chí Tôn cung bình tĩnh bất động, Vô Tuyệt Thần trong cung lại mười phần náo nhiệt. Hoặc có lẽ là hỗn loạn. Đại đội kim y nhân tại Vô Tuyệt Thần trong cung, qua lại xuyên qua, nguyên một đám vẻ mặt nghiêm trọng, thần sắc vội vã. Lúc trước thiên hạ hội đại điện, cũng là hiện nay Vô Tuyệt Thần cung trong chủ điện, thỉnh thoảng truyền tới từng tiếng phá toái thanh âm. Bụp, một cái tinh xảo bình ngọc bị ném ra cửa sổ, rơi trên mặt đất, bể thành trên đất. Ầm. Một chương cổ phát quan ghế dựa, đập vào cửa cung phía trên, cửa cung ứng tiếng mà phá. Tuyệt Tâm mang theo một đội kim y nhân vội vã tiến nhập đại điện bên trong, thấy vậy hình dáng, không khỏi giật nảy cả mình, hắn dừng lại ở cửa cung, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Phụ thân, đây là?" Bạo nộ bên trong Tuyệt Vô Thần, tựa như mất đi toàn bộ lý trí, một quyền đập vào vách tường phía trên, vách tường trên lưu kim long đầu, mạnh mẽ bị hắn đập xẹp. Không người nào dám tiến lên, cho dù là Tuyệt Tâm cũng không dám, sợ thoáng rượi vào gần một chút, cho bản thân mang tới họa sát thân. Một quyền này, giống như cũng không có đem Tuyệt Vô Thần trong lòng tức giận phát tiết ra ngoài, hắn mạnh quay đầu tới, nhìn chằm chằm Tuyệt Tâm nhìn. Tuyệt Tâm biến sắc, bận rộn kéo qua bên người một cái kim y nhân tới, nói ra, "Ngươi đi khuyên một chút cung chủ." Này kim y nhân mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệnh, có thể không chờ hắn phản kháng, Tuyệt Tâm đã đem hắn đẩy tới Tuyệt Vô Thần trước người. A! Một âm thanh kêu thảm vang lên, đám người đều có chút không đành lòng nhìn. Này kim y nhân bị Tuyệt Vô Thần một quyền sâu ngực, tiên huyết cùng vụn vặt nội tạng tán lạc trên đất. Tuyệt Vô Thần không để ý đầy người vết máu, hai quả đấm gắt gao nắm chặt, chậm rãi ngồi xuống, lời nói cơ hồ là từ kẽ răng trong nặn ra tới. Vì cái gì nàng vẫn là muốn chạy trốn, mấy chục năm tình nghĩa đều tan thành mây khói sao? Cho dù là Tuyệt Tâm, cũng vẫn là lần thứ nhất thấy được Tuyệt Vô Thần như vậy hình dạng. Đối với Tuyệt Vô Thần, Tuyệt Tâm có 10 phần biết giờ phút này hắn đã khôi phục lý trí. Lúc này, Tuyệt Tâm vội vàng mang theo một đám kim y nhân tiến lên. Phụ thân, Hải Nhi nhìn có thể vì ngài phân ưu. Tuyệt Vô Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên tới, từng chữ nói ra, nhan doanh đào tẩu. Tuyệt Tâm vẻ mắt co quắp mấy lần. Hắn vạn lần không ngờ, Tuyệt Vô Thần vậy mà sẽ bởi vì một nữ nhân mà thất thố như vậy. Tiếp theo, Tuyệt Tâm trong mắt hiện lên ra lướt qua một cái nhàn nhạt vẻ mỉm ai. Bất quá, hắn che giấu vô cùng tốt. Không ngờ, Tuyệt Tâm thấp giọng nói, có thể cần Hải Nhi đưa nàng đoạt về tới. Tuyệt Vô Thần cọ sát đứng lên tới, nói ra, đuổi, đem nàng đoạt về tới. Bản tôn phải ngay mặt hỏi nàng, vì cái gì đưa vài chục năm phu thê tình nghĩa với không để ý. Tuyệt Tâm ôm quyền rời đi, không chờ hắn đi ra cửa cùng, Tuyệt Vô Thần lại mở miệng nói, chờ một chút. Hắn do dự một chút, mới tiếp tục nói ra, không nên thương tổn nàng. Tuyệt Tâm trong mắt vẻ mỉm ai càng đậm mấy phần, hắn trùng điệp gật đầu, chợt đi ra đại điện. Vừa mới đi ra đại điện hắn, trước mặt đụng trên một cái mày kiếm tinh mục người thiếu niên. Người thiếu niên muốn so Tuyệt Tâm tiểu trên 3-4 tuổi bộ dáng, trên mặt còn mang theo mấy phần tính trẻ con, cùng mới ra đời cùng ngạo. Kỳ quái là, cái này thiếu niên nhìn hình dạng, lại cùng Nhiếp Phong có như vậy mấy phần chỗ tương tự. Bất quá, trên trán lại cùng Tuyệt Vô Thần cùng Tuyệt Tâm tương đương. Gặp Tuyệt Tâm, thiếu niên cũng không biết lễ ra mắt, thử lạnh một tiếng, đi thẳng qua đi. Tuyệt Tâm hai mắt khẽ híp, trên mặt hơi hơi hiện lên vẻ tức giận. Mẹ ngươi không dạy qua ngươi, gặp ba. Sáu đến đại ca muốn hành lễ sao? Người thiếu niên quay đầu tới, cười lạnh một tiếng, nói ra, mẹ ta, chẳng lẽ không phải mẹ ngươi sao? Thấy được nàng lúc, ngươi chưa từng hành lễ qua. Tuyệt Tâm chậm rãi xoay người qua tới, có chút hăng hái trên dưới dò xét người thiếu niên, ung dung nói ra, Tuyệt Thiên, chắc hẳn phụ thân còn không có nói cho ngươi biết đi, mẹ ngươi nàng đã đào tẩu, về phần nàng muốn đi tìm người nào, ngươi cũng lòng biết rõ. Nói xong, Tuyệt Tâm không còn nhiều nói, xoay người rời đi. Người thiếu niên sắc mặt chợt biến, non nớt trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng, hắn vội vàng chạy vào đại điện bên trong, nghĩ muốn đi tìm một đáp án. Sau một lát, hắn thất hồn lạc phách đi ra, đứng ở cửa cùng, hồi lâu không nói. Rất lâu, trên mặt hắn lóe lên vẻ dữ tợn. Nhiếp Phong, Nhiếp Phong. Chương 92, vô danh láo tăng. Mặc kệ bất cứ lúc nào, chiến đấu vĩnh viễn là người trong giang hồ thích xem nhất náo nhiệt. Nhất là hai vị danh truyền thiên hạ cường giả, tại một chỗ sớm đã bị người quên địa phương ước đấu. Vô danh ước đấu bộ kinh vân, tin tức này cũng không có lừa gạt người hữu tâm dò xét, trong lúc nhất thời, trở thành trong giang hồ danh tiếng thịnh nhất một chuyện. Có cường giả chạy tới Di Ẩn Tự, muốn nhìn qua trận chiến này, cũng có người chần chờ. Người nào đều không biết, vô danh đem ước đấu địa điểm chọn lựa tại Di Ẩn Tự đến cùng là vì cái gì. Cái gọi là thiên hạ võ học gia Thiếu Lâm, Di Ẩn Tự chính là truyền thừa Thiếu Lâm y bát, mặc dù ngày càng sụp đổ, nhưng cũng không có người có thể thấy rõ Di Ẩn Tự nội tình. Đã từng thiên hạ đệ nhất đại tông, há có thể không có một hai cái có thể lên sân khấu cường giả. Di Ẩn Tự, Đại Hùng Bảo Điện. Vô danh hồn nhiên không có hiện nay đỉnh phong cường giả kiêu ngạo, ngược lại là có chút chán nản ngồi ở Đại Hùng Bảo Điện ngưỡng cửa phía trên, túi đầu không nói. 17 tại phía sau hắn, đứng một cái áo bào trắng lao tăng. Lao tăng trên mặt mang theo mấy phần ý cười, cho người cảm giác liền giống là cái này ý cười một mực tại trên mặt hắn, từ không tán đi. Mấy cái thanh y tiểu sa di đi vào Đại Hùng Bảo Điện, đều là trước nghi hoặc nhìn vô danh, lại hướng về phía áo bào trắng lao tăng chắp tay hành lễ. Lao tăng nhất lại đáp lễ, hình dung vẻ bề ngoài không kém những cái kia tiểu sa di mảy may. Vô danh ung dung một thở dài, nói ra, ngươi chưa phát giác đến mệnh nhọc sao? Lao tăng cười ha ha, nói ra, người khác đối ta cùng là ta tuổi tác, ta đối người khác kính là hắn biết lễ phép, gì tới mệnh nhọc nói đến. Vô danh lắc đầu cười khổ, nói ra, ta đem cái này lòng tràn đầy chua xót nói cùng ngươi nghe, ngươi lại không biết mở khuyên bảo, đây là mời ta sao? Lao tăng rõ ràng cùng vô danh mười phần quen thân, cũng không để ý thân phận, đem áo bào trắng một trêu chọc, ngồi ở vô danh bên người. Ngươi có lòng nghi hoặc, bần tăng làm sao không biết, chỉ bất quá, ngươi nghi hoặc, bần tăng cũng không thể ra sức, nó nguồn gốc từ nơi nào, ngươi liền nên đi tìm người nào giải thích nghi hoặc, bản thân lại ưu sầu, cũng không làm nên chuyện gì. Nghe thấy được Lao tăng nói, vô danh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói ra, nếu thật như ngươi nói đơn giản như vậy, giang hồ này há vẫn là như thế bộ dáng. Lao tăng lại là cười ha ha, hai tay chắp tay trước ngực, nói ra, a di đà phật, có sống đều khổ, chính là nhìn tấu điểm này, bần tăng mới có thể trốn vào sa môn 50 năm, như nhân gian tất cả đều sung sướng, này bần tăng cũng tự đi hoàn tụ, thưởng một hưởng nhân luân đạo. Vô danh nhịn không được cười lên, nhìn về phía Lao tăng ánh mắt nhiều mấy phần không một vật. Lao tăng ghé mắt nhìn một chút, vô danh bên người tuyệt thế hảo kiếm, ung dung đắc đạo, ngươi muốn tới cũng không phải là cưỡng đoạt người, hôm nay vì sao muốn chỉ trích một cái người trẻ tuổi? Vô danh đem tuyệt thế hảo kiếm cầm lên tới, duỗi ra một ngón tay, tại trên thân kiếm nhẹ nhàng gõ một cái, nói ra, ta vốn dĩ là cái này một thân võ học là vì thiên hạ thương sinh mà tu, chỉ cần lòng mang thiên hạ, cảnh giới tử cũng sẽ cao hơn một chút. Bất quá, thẳng đến theo một cái người du lịch mấy ngày, lại đi một chỗ bí địa, gặp một cái thần bí người, mới phát hiện, nguyên lai có một số việc là võ công cao hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Có lẽ ta tử vừa mới bắt đầu liền sai. Lao tăng khẽ nhíu mày, tựa hồ cũng cảm nhận được lão hữu trong lòng chua xót, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, có sống đều khổ, có sống đều khổ. Đã ngươi trong lòng đã có so đo, này bần tăng cũng không còn nhiều nói, chỉ nhìn, ngươi muốn cho bản thân lưu lại một con đường lùi mới là. Nói xong, lão tăng đứng lên, hướng Đại Hùng Bảo Điện sau đi. Đi vài bước, nhưng lại dừng lại, yên lặng xoay người qua tới, lại nói thêm một câu. Hôm nay Di Ẩn Tự giao cho ngươi, bần tăng cái này liền dẫn người rời đi. Bất quá, Phật môn đất thanh tịnh, cuối cùng không tốt nhuốm máu, cái này xem như là bẩn tăng đối ngươi. Thỉnh cầu. Vô Danh im lặng không nói, thẳng đến Di Ẩn trong chùa một đám đệ tử Phật môn đều đã rời đi, hắn vẫn là ngồi ở ngưỡng cửa trên, không nhúc nhích. Đinh. Thứ một giọt mưa nhỏ đánh vào đại hùng bảo điện bên ngoài trống đồng trên, lộ ra phá lệ chói tai. Ngay sau đó, vô số mưa nhỏ xuống, rất nhanh, Vô Danh toàn thân đều bị lâm thấu. Giờ phút này Vô Danh phá lệ chật vật, nhưng hắn vẫn là không có muốn đứng lên tránh một chút ý tứ. Không có người nào biết, hắn đang tại trải qua cỡ nào thống khổ lựa chọn. Hàn Thần tiên sinh, ngươi thật là cho ta lưu lại một cái, thiên vấn đề khó khăn không nhỏ a. Vô Danh ngưỡng tiên thở dài. Kẹt kẹt. Di Ẩn tự đại môn, bị người nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào tới, thình lình chính là Bộ Kinh Vân. Hắn liếc mắt liền nhìn thấy, tĩnh lặng nằm ở Vô Danh trong ngực tuyệt thế hảo kiếm. Vô Danh tiền bối, Kinh Mây tự nhận đối với ngài cung kính rất nhiều, tại ta đáy lòng, ngài càng là cứu mạng ta ân nhân, chuyển ta võ học tiền bối. Bộ Kinh Vân nói khách khí, có thể ngữ khí lại lãnh đạm làm cho người không rét mà run. Vô Danh cười nhạt một tiếng, đứng lên tới, tay run lên, tuyệt thế hảo kiếm hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, không vào một bên trong vách tường. Năm đó, ngươi dưỡng phụ Hoắc gia bị cả nhà giết hết, ta mang theo kiếm thần thấy được lúc còn bé ngươi, đệ nhất mắt 377 liền biết, ngươi là một cái ngoan tuyệt người, không cho ngươi tu tập Mạc Danh kiếm pháp, cũng là ngươi an toàn nghĩ, làm gì ngươi đêm khuya đi ra ngoài, tiến nhập Thiên Hạ hội bên trong, tu đến cái này một thân võ nghệ, hung thế đã thành, khó có nữa hồi thiền chi lực, bất quá, tuyệt thế hảo kiếm đã tên là Bại Vong chi kiếm, là tuyệt đối không thể rơi vào ngươi cái. Này ngoan tuyệt người trong tay, cho nên, trận chiến ngày hôm nay, tất là sinh tử chi chiến. Vô Danh cái này một trận nói Bộ Kinh Vân sắc mặt càng ngày càng u ám, hắn thiếu Vô Danh một cái mạng, nếu là không có Vô Danh, hắn lúc 13 tuổi sau liền đã chết. Bây giờ hai người nhưng rơi đến như thế kết cục, bọn họ đồng thời trầm mặc. Sau một hồi lâu, Bộ Kinh Vân mới mở miệng nói, Vô Danh tiền bối, thỉnh. Vô Danh gật gật đầu, bật cười lớn, mũi chân tại trên đất nhẹ điểm một cái, thả người trên nóc nhà. Bộ Kinh Vân theo sát phía sau. Mà nơi xa, một chút mới vừa đến Di Ẩn tự người lập tức liền nghị luận lên tới. Vô Danh cùng Bộ Kinh Vân quyết chiến liền muốn bắt đầu. Có ít người là thuần túy là nhìn quyết chiến mà tới, thế nhưng là có người lại ôm lấy không giống bình thường mục đích. Nói thí dụ như tuyệt thế hảo kiếm. Chương 93, Bộ Kinh Vân vs Phong Vân. Bên ngoài quan chiến người hoặc kiêng kỵ Vô Danh cùng Bộ Kinh Vân thực lực, hoặc có khác mục đích, đều không có quá đến gần. Trong đó không thiếu Vô Tuyệt Thần cung người, Vô Song Thành người, thậm chí là Chí Tôn cung nhân. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau chờ ở bên ngoài. Tiếng đánh nhau rất nhanh liền chuyển tới. Nóc nhà phía trên, Bộ Kinh Vân cùng Vô Danh người nào đều không hữu dụng binh khí, chỉ liều mạng quyền cước. Bộ Kinh Vân bài vân trưởng tiếng tăm lừng lẫy, Vô Danh một thân thực lực có tám thành đều là tại kiếm trên, theo trưởng tu vi hồn hậu cũng đủ để áp chế Bộ Kinh Vân. Hai người ngươi tới ta đi, quyền phong trưởng ấn đầy trời, bất quá nhưng lại không kịch liệt, giống như bình thường đọ sức một dạng. Vô Danh trầm giọng nói, ngươi và Nhiếp Phong sự tình ta sớm đã nghe nói, quả thực làm cho người tha thiết, các ngươi vốn nên là một đôi huynh đệ sinh tử. Bộ Kinh Vân mặt không biểu tình, tựa hồ nỗi lòng không có chút nào ba động, nhưng trên tay thế công lại là bỗng nhiên mạnh mẽ rất nhiều. Phong vân kết hợp có thể phá hết thảy, các ngươi như trở thành địch nhân, tất là giang hồ một đại hạo kiếp, chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý khiến bản thân trở thành một cái người người kêu đánh ma đầu sao? Chẳng biết tại sao, Vô Danh một mực đang dùng ngôn ngữ chọc giận Bộ Kinh Vân. Trái lại Bộ Kinh Vân một mực không phát một nói. Nơi xa, này áo bào trắng lao tăng thở dài một hơi, hai tay chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nói ra: A Di Đà Phật, nguyện ngươi khám phá tâm trướng, không cần rơi vào này vô biên trong địa ngục. Vô Danh, đây là bẩn tăng đối ngươi khuyên cáo cuối cùng, ta ngươi tình nghĩa hôm nay đoạn tuyệt, tốt thầy, tốt thầy. Thanh âm hắn rất nhẹ, mặc kệ là thân người khác vẫn là nơi xa người đều không có nghe thấy được. Duy chỉ có Vô Danh động tác trì trệ, kém điểm bị Bộ Kinh Vân trường phong đánh trúng ngực, cưỡng ép trốn tránh mấy tấc, vai trái trên lưu lại một nói thật sâu trưởng ấn. Bộ Kinh Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới bản thân vậy mà có thể thương tổn tới Vô Danh. Vô Danh đống nhiên thu tay, nhìn thẳng gặp phía sau núi trên áo bào trắng lao tăng, xoay người rời đi, không có nửa điểm lưu luyến. Vô Danh không môn mở rộng, Bộ Kinh Vân không có thừa dịp cái này đại cơ hội tốt xuất thủ, cứ như vậy tĩnh lặng chờ. Vô Danh nắm đấm nắm chặt gắt gao, thân thể hơi có chút run rẩy, làm áo bào trắng lao tăng thân ảnh hoàn toàn biến mất không sau khi thấy, hắn ngưỡng tiên thở dài, nhẹ giọng nói, trên đời cuối cùng có một số việc cho người bất đắc dĩ, cho dù biết rõ là sai, ta cũng không thể không đi làm. Liền giống ngươi nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Như chết một cái người có thể cứu vớt một trận hạo kiếp, như vậy người này liền là ta đi. Hắn có chút gian nan quay đầu tới nhìn xem Bộ Kinh Vân, trên mặt dần dần hiện lên một sợi ý cười. Như Nhiếp Phong muốn giết ngươi, ngươi có hay không cam nguyện bị hắn giết đây? Vô Danh hỏi. Bộ Kinh Vân trầm mặc chốc lát, tựa hồ cảm thấy trước mắt người này mười phần lạ lẫm, lúc trước cái kia Phong Khinh Vân đạm Vô Danh không biết đi nơi đó. Hắn nghĩ rất lâu mới mở miệng nói, Nhiếp Phong nói qua, như có một ngày đánh với ta một trận, hắn nguyện nhượng bộ lui binh, không lấy tính mạng của ta, đổi lại là ta cũng sẽ như thế. Vô Danh trên mặt ý cười càng đậm một chút, hắn chậm rãi giơ lên một cái tay tới đâm tại trên đất tuyệt thế hảo kiếm, khẽ rên một tiếng rơi vào trong tay hắn. Bộ Kinh Vân con ngươi co rụt lại, ánh mắt hoàn toàn rơi vào tuyệt thế hảo kiếm phía trên. Vô Danh nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, trong mắt thấu ra một tia say mê, anh hùng kiếm là ta phối kiếm, bất quá ta đã đem nó chuyển ta kiếm thần, cuối cùng nhất chiến không có thể đem anh hùng kiếm cầm tại trong tay, có lẽ là ta lớn nhất tiên mới. Vừa nói, Vô Danh đem tuyệt thế hảo kiếm cao giơ hướng thiên, chậm rãi nhắm mắt lại. Bộ Kinh Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không biết Vô Danh nói rốt cuộc là ý gì. Vô Danh tiền bối, ngươi cái này là? Không chờ Bộ Kinh Vân nói xong, Vô Danh đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy ngang nhiên chiến ý. Vạn kiếm quý tông. Hắn trong thanh âm không mang theo nửa phân tình cảm, trong tay tuyệt thế hảo kiếm đột nhiên run lên, thân kiếm phía trên bay ra nói đạo hư ảnh, xoay tại Vô Danh quanh người. Ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, Vô Danh quanh người nghiễm nhiên trở thành một cái kiếm thế giới. Nơi xa quan chiến người đều mở to hai mắt nhìn, mặc kệ là chí tôn cung nhân vẫn là thế lực khác người, đều còn là lần đầu tiên thấy được Vô Danh ra kiếm. Hắn xuất thân kiếm tông, lấy kiếm là tu, vạn kiếm quy tông phương pháp càng là kiếm tông bí mật bất truyền, bị Võ Lâm dự là thứ nhất kiếm pháp. Trước mắt trên đời có thể thi triển vạn kiếm quy tông chỉ Vô Danh một người ngươi. Chẳng lẽ Vô Danh muốn giết Bộ Kinh Vân? Không ít người đều đang sôi nổi nghị luận. Người nào đều biết Vô Danh cùng Bộ Kinh Vân quan hệ, cũng biết Vô Danh làm tới dùng bảo vệ Võ Lâm chính đạo làm nhiệm vụ của mình, giết Bộ Kinh Vân, Phong Vân thần thoại tất phá, Võ Lâm chắc chắn lâm vào vô biên hạo kiếp bên trong. Đây là vì cái gì? Bộ Kinh Vân mở to hai mắt nhìn, ổn định nhìn trước mắt, cái này vượt qua hắn tưởng tượng một màn. Hắn biết rõ Hùng Bá là cường đại cỡ nào, cũng kiến thức qua Hàn Thần xuất thủ, có thể nhìn chung hắn một đời, cũng chưa từng thấy qua như thế làm cho người rung động cảnh tượng. Tại Vô Danh quanh người trăm trượng phạm vi bên trong, hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ, Bộ Kinh Vân bản thân cũng thân ở vào cái này kiếm thế giới bên trong. Trên chín tầng trời, nay tầng tầng lớp lớp đám mây đều đã bị kiếm khí quấy tản. Hết mưa, gió ngừng thổi, huy hoàng liệt nhật tái hiện nhân gian. Tại kiếm khí chính giữa Vô Danh, giống như thần linh một loại, rời đất ba tấc, phiêu phủ ở trong hư không. Trong ánh mắt, ngoại trừ chiến, sao triệu, ý, không có vật gì khác nữa. Bộ Kinh Vân một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì hắn biết, chỉ cần khẽ động, liền tính bản thân nhục thân là kim thiết rèn đúc, cũng sẽ bị rào thành phấn mạt. Hắn gian nan nuốt xuống dưới một miếng nước bọt, hắn minh bạch, nếu không có tên thật muốn giết bản thân không có chút nào sống sót khả năng. Vô Danh hít một hơi thật sâu, nắm tuyệt thế hảo kiếm trên tay, che kín gân xanh, tựa như đang cực lực khắc chế bản thân. Rốt cuộc, hắn nhìn thấy bầu trời xa xa bên trong, xuất hiện một bóng người, trên mặt mới lần nữa hiện lên ra ý cười. Người rốt cuộc tới. Vừa dứt lời, Vô Danh đột nhiên huy kiếm, này đầy trời kiếm khí, tức khắc khuấy động lên tới, cuồng hống gào thét lên, hướng Bộ Kinh Vân đánh tới. Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt ướt đẫm Bộ Kinh Vân toàn thân, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chậm rãi khép lại hai mắt. Chương 94, Vô Danh cầu chết, giết ta. Sinh tử một đường. Bộ Kinh Vân tựa như có lẽ đã nhận mệnh. Mặt đối Vô Danh, hắn không có chút nào phần thắng. Giữa hai người chênh lệch, tựa như danh trời không thể vượt qua. Mặc dù Bộ Kinh Vân cũng đã đạt đến thần thoại cảnh giới đỉnh cao, có thể không tên, chí ít cũng là thuế phàm trung kỳ tu vi, thậm chí rất có thể là thuế phàm hậu kỳ, thậm chí thuế phàm đỉnh phong. Có lẽ, trong thế giới này, chỉ có Hàn Thần mới biết được Vô Danh lai lịch. Vô Danh khẽ miệng, dần dần khơi gợi lên một cái thần bí đường cong. Bầu trời xa xa này cái bóng người, càng ngày càng gần, ngay cả những cái kia quan chiến người, cũng đã thấy rõ người tới là ai. Vô Tuyệt Thần cung người, sắc mặt biến hóa, lặng yên rút ra trường đao. Vô Song thành người, tựa như không có nhìn thấy người này một loại, ánh mắt vẫn như cũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm 960 không lấy Vô Danh chiến đấu giữa hai người. Mà Chí Tôn cung nhân, thấy được người tới sau, đều lộ ra thoải mái mỉm cười, yên lặng xuống núi. Nhiếp Phong, người tới, thình lình chính là vội vã đuổi tới Nhiếp Phong. Nhiếp Phong tập trung nhìn vào, chiến đấu lại nhưng đã đến túi bụi tình trạng, này tạt thiên kiếm khí, đã đem Bộ Kinh Vân trùng điệp vây quanh. Vô Danh hít sâu một hơi, toàn thân chấn động, này đầy trời kiếm khí tranh minh thanh âm, lại hồn hậu mấy phần. Ầm ầm ầm. Hai người dưới chân nóc nhà, đã hoàn toàn bị vấn lên. Phật đường bên trong, tôn này to lớn Phật tổ kim thân, tựa hồ đều hơi hơi mở rách ra. Nhiếp Phong quát to một tiếng nói, Vô Danh tiền bối, thủ hạ lưu tình. Vô Danh giống như không có nghe thấy Nhiếp Phong nói một loại, trong tay tuyệt thế hảo kiếm hàn quang bạo phát. Siêu. Một tiếng pha không, kiếm tới cổ họng. Bộ Kinh Vân đột nhiên mở mắt ra, mũi kiếm càng ngày càng gần, chỉ kém một tia, liền phải đỡ tại hắn cổ họng phía trên. Bang. Nhiếp Phong phía sau tuyết ẩm đao ra khỏi vỏ, mà hắn hai mắt, hào quang màu đỏ thắm chợt lóe lên. Ngâm. Lạnh tấu xương đao mang, mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi uy áp, xông thẳng hướng tuyệt thế hảo kiếm. Oanh long long. Mãnh liệt va chạm, khiến cả tòa Phật đường trong nháy mắt sụp đổ, lực trùng kích đem Bộ Kinh Vân cả người đều té bay ra ngoài. Phốc phốc. Bộ Kinh Vân không thể ức chế phun ra một đại miệng tiên huyết, trong mắt thổ lộ lấy nồng đậm không cam lòng, có lẽ trong đó còn kèm theo như vậy điểm điểm vui vẻ yên tâm. Vô Danh ngưỡng thiên thét dài, duỗi tay ra, tuyệt thế hảo kiếm tự động bay vào trong tay hắn, chợt, hắn thân thể lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Nhiếp Phong trước người. Lúc này, Nhiếp Phong đứng tại trước đó Bộ Kinh Vân vị trí địa phương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vô Danh. Vô Danh một câu nói không nói, trực tiếp huy kiếm bổ về phía Nhiếp Phong. Nhiếp Phong chau mày, bận rộn huy vũ tuyết tẩm đao ngăn cản. Keng, tia lửa bắn tung tóe, thanh âm như thay. Nhiếp Phong bây giờ tu vi mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng cho dù là dung hợp ma huyết, cho dù tu vi đạt đến thuế phàm trung kỳ, mặt đối Vô Danh cũng vẹn vẹn là khó khăn lắm ngăn cản thôi. Vô Danh cường đại, tại giờ khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Bộ Kinh Vân tay che ngực, miễn cưỡng đứng lên tới, nhìn xem cách đó không xa, chính ra sức chém giết bên trong hai người, hắn lao đi khỏe miệng vết máu, thanh âm có chút khàn khàn nói ra, Nhiếp Phong, dừng tay. Nhiếp Phong hai mắt khẽ híp, thừa dịp Vô Danh chém vào lực, lùi ra ngoài. Bộ Kinh Vân lảo đảo mấy bước, đi tới Nhiếp Phong bên người, đối Vô Danh nói ra, Vô Danh tiền bối, đây là vì cái gì? Vô Danh cười nhạt một tiếng, tay vừa lộn, vậy mà đem tuyệt thế hảo kiếm vứt cho Bộ Kinh Vân. Giết ta. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cùng nhau khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Vô Danh lần nữa mở miệng nói, giết ta. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đối mặt một cái, như thế biến cố, khiến bọn họ tạm thời quên đi lẫn nhau giữa ngăn cách. Nhiếp Phong im lặng đem tuyết tầm đao thu hồi trong vỏ, lay lay đầu, nói ra, trước sinh mệnh ta trước tới, là vì cứu Vân sư huynh tính mạng, Vô Danh tiền bối có ân với thiên hạ, chuyện này Nhiếp Phong làm không được. Bộ Kinh Vân kinh ngạc nhìn xem Vô Danh, khóe mắt co quắp mấy lần, không khỏi nắm chặt tuyệt thế hảo kiếm. Vô Danh trên thân chiến ý hoàn toàn tiêu tán, hắn phủi phủi rơi vào góc áo trên bụi bặm, tựa như hồn nhiên không để ý bản thân sinh tử. Ta một mực đều tại chờ lấy giờ khắc này, các ngươi nếu như không giết ta, ngày sau ta chỉ có thể trở thành các ngươi, trở thành Hàn Thần Tiên Sinh địch nhân. Hắn quay đầu lại, nhìn một chút áo bào trắng lao tăng biến mất phương hướng, tiếp tục nói, có ít người đã nhìn thấu, có ít người còn chưa nhìn thấu, nhưng sự tình cũng nên có một cái kết cục, ta không muốn bị cái kia người trưởng khống, đồng dạng cũng không muốn bị Hàn Thần trưởng khống, cho nên ta chỉ có chết. Bộ Kinh Vân nhìn Nhiếp Phong một cái, muốn từ trong mắt của hắn nhìn thấy đáp án. Đáng tiếc là Nhiếp Phong bất đắc dĩ lay lay đầu. Hắn rõ ràng biết Hàn Thần đã sớm dự liệu được nơi này sự tình, không phải vậy cũng sẽ không mệnh bản thân trước tới, mà không tự mình tới gặp một lần Vô Danh. Nhưng hắn lại không minh bạch Vô Danh tại sao phải làm như vậy. Vô Danh cúi đầu nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, nhíu mày nói ra, chắc hẳn Hàn Thần Tiên Sinh cũng biết hết thảy, hắn đã khiến ngươi tới, liền bày tỏ hắn không muốn tự tay giết ta, đồng dạng cái này cũng là đối các ngươi một trận khảo nghiệm, tiếp theo tới liền cho ta xem nhìn phong vân kết hợp đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu đi. Hắn dứt khoát mở ra hai tay, nhắm mắt chờ đợi. Bộ Kinh Vân sắc mặt âm tình bất định, hắn muốn rời đi, lại bị Nhiếp Phong kéo lại. Nhiếp Phong lay lay đầu, nói ra, Vân sư huynh, ngươi như cứ thế mà đi, liền lại cũng không có tư cách xuất hiện ở thế nhân trước mắt, chẳng lẽ ngươi còn không minh bạch sao? Bộ Kinh Vân khẽ giật mình, trong mắt tràn đầy vùng vẫy ba bảy sắc. Nhiếp Phong lại không còn để ý tới hắn, đi thẳng tới Vô Danh trước người, lần nữa rút ra tuyết tầm đao. Trường đao phía trên hàn mang còn chưa khởi ra, một cỗ nhàn nhạt hắc khí tại đao thân trên dưới rung động. Nhiếp Phong thở dài một hơi, thấp giọng nói, tiên sinh nói người định thắng tiên, huống hồ người này cũng không phải là tiên. Nói xong, Nhiếp Phong không lưu tình chút nào, một đao bổ về phía Vô Danh cổ. Vô Danh nở nụ cười hớn hở, dùng thân thể nên tiếp hiện ra hàn mang trường đao. Nhưng vào lúc này, không biết từ chỗ nào lại có một đạo hắc ảnh xuất hiện ở di ẩn trong chùa. Bóng đen kia tốc độ nhanh kinh người, cho dù là Nhiếp Phong trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Tại đây trong điện quang hỏa thạch, bóng đen đưa tay tại Vô Danh áo ba lô đại vượt trên liền điểm ba lần, chợt kéo Vô Danh nhất phi trùng tiên. Chương 99, một đạo đệ mục. Đệ mục. Hàn Thần nhìn xem trước người này mấy khối băng, nhịn không được cười lên. Hắc y nữ nhân sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Đế thích tiên trong lòng nàng giống như thần linh một loại, càng là cứu nàng tính mạng, dạy nàng võ học người, nàng không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Nhất là Hàn Thần trên mặt mơ hồ mang theo mấy phần khinh thường biểu tình, càng là để cho nàng trong cơn giận dữ. Hàn Thần quét một cái hắc y nữ tử, khoan thai nói, Đế thích tiên có không có nói cho ngươi biết, tu vi cảnh giới sâu hơn, nếu là không có đủ để khống chế tu vi tâm cảnh, ngày sau tổng có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Hắc y nữ tử khẽ giật mình, hít sâu một hơi, nặn ra mấy phần tiếu dung tới. Hàn Thần lay lay đầu, nói ra, biểu trong không đồng nhất, nhìn đến Đế thích tiên cũng không gì hơn cái này, chắc không được lẻ một bảy, tu hành 2000 năm lâu, còn chỉ là cái thuế phàm mà thôi. Hắc y nữ tử trong mắt xuất hiện một màn hàn mang, nàng lại cũng không muốn cùng Hàn Thần dây dưa tiếp, phất tay áo xoay người, nói ra, tiên sinh vẫn là đem cái này vạn năm hàn băng dung sau, lại nói mạnh miệng đi. Không đợi nàng đi ra đình nghỉ mát, phía sau đột nhiên chuyển tới một cỗ, làm cho người tâm kinh sợ sóng nhiệt. Hàn Thần thanh âm vang lên lần nữa, cần gì phải gấp gáp đi, liền không thể lại chờ dây lát sao? Hắc y nữ tử đông nhiên xoay người, này sóng nhiệt đại thịnh, cơ hồ là trong nháy mắt, Hắc y nữ tử thái dương liền xuất hiện mồ hôi. Nàng rõ ràng nhìn thấy, Hàn Thần trong tay nâng một đóa hắc sắc hỏa diễm, tại thạch trên bàn nhẹ nhàng vung lên, bao vây lấy mấy đạo chân tu băng cứng, vậy mà tại ngắn ngủi một hơi thở giữa, hòa tan hơn phân nửa. Hắc y nữ tử trừng mắt nhìn, tất cả băng cứng, tất cả đều hóa thành nước khí, tiêu tán thành vô hình bên trong. Thậm chí, những cái kia chân tu còn đúng đúng lúc bốc lên khí nóng. Không biết là sóng nhiệt sở trí, vẫn là trong lòng chấn kinh sở trí, một giọt mồ hôi từ Hắc y nữ tử thái dương chảy xuống, nàng ngơ ngác nhìn xem cái này một màn, trong mắt hiện ra hết kinh ngạc. Hàn Thần phất phất tay, thu hồi hỏa diễm đóa hoa, lại đem một đạo bao vây lấy Bách Hiểu Sinh kim quang tản đi. Bách Hiểu Sinh cười mỉm hạ thấp người, nói, đà tạ tiên sinh. Nói xong, cùng Hàn Thần cùng nhau nhìn xem Hắc Y nữ tử, chờ lấy nàng trả lời chắc chắn. Hắc Y nữ tử đứng tại chỗ rất lâu, không núp ních, sau một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần tới, nhìn về phía Hàn Thần mở miệng nói, tiên sinh mời theo tại hạ trước tới. Hàn Thần cùng Bách Hiểu Sinh nhìn nhau cười một tiếng, tại Hắc Y nữ tử dưới sự hướng dẫn, hướng hồ nước đi. Trên thuyền nhỏ, Hắc Y nữ tử đơn tay vừa lộn, không biết là thi triển cái gì bí quyết, trong hồ nước đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy càng ngày càng sâu, kèm theo thuyền nhỏ một trận chập chờn, rất nhanh liền hoàn toàn không vào vòng xoáy bên trong. Bách Hiểu Sinh một bên dò xét bốn phía cảnh tượng, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thủ đoạn này ngược lại là có phần tựa như thời tiên tần kỳ, chư tử chăm trong nhà mặc ra cơ quan thuật, bất quá trong đó còn hôn tạp một chút chớ học hỏi, quả thực khó được. Hắc Y nữ tử tựa như khôi phục bình tĩnh, nàng mặt không biểu tình nói ra, Bách Hiểu tiên sinh quả thực tốt kiến thức, gia sư từ thời tiên tần kỳ sống đến nay, trải qua 2000 năm mưa gió, sở học dồi dào, thiên hạ không ai bằng, mặc ra cơ quan thuật, đạo gia huyền ảo pháp môn đều có chỗ đọc lướt qua, cái này mới có bây giờ thiên môn tăng giới. Trong lúc nói chuyện, ba người đã chìm vào đáy hồ. Hàn Thần trong mắt lóe lên một đạo thần dị thần thái. Thần hoàng đồng phía dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, chung quanh những cái kia nước chảy chính là dọc theo tại lấy loại nào đó đặc biệt quỹ tích vận hành. Không cần đưa tay đi chạm, Hàn Thần cũng biết, cái này bất quá liền là một chút mượn tự nhiên địa thế, vẽ ra ra chướng nhãn pháp thôi. Băng này mấy khối băng, còn có cái này chỉ là chướng nhãn pháp, Hàn Thần cũng xem như là đối Đế thích thiên có một ít biết. Trong lòng cảnh giác, thoáng buông xuống một chút. 2000 năm. Cái này 2000 năm nếu để cho hắn, hắn tự tin có thể đạp vào bất kỳ thế giới nào đỉnh phong, chớ nói thuế phàm, chỉ sợ này thời gian đủ để khiến hắn đạt đến những thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới. Đáng tiếc là Đế thích thiên tư chất quá kém, nếu không phải là có cái này 2000 năm tích lũy, chỉ sợ người kia liền Nhất Phong, Bộ Kinh Vân Lưu đều không là đối thủ. Thuyền nhỏ chậm rãi dừng lại, chung quanh là một vùng tăm tối hư vô. Còn chưa thấy rõ chung quanh cảnh tượng, trước là cảm giác được một trận thấu xương hàn ý. Hàn Thần không hề hay biết, Bách Hiểu Sinh thì là sớm có chuẩn bị. Từ trong ngực, lấy ra một hạt hỏa hồng sắc hạt châu, cầm tại lòng bàn tay, thấu xương hàn ý lập tức tiêu tán thành vô hình bên trong. Hắc Y nữ tử nhìn Bách Hiểu Sinh trong tay này hạt châu một cái, trong lòng càng là khát thượng. Hỏa kỳ lân bản mệnh chân nguyên. Giờ khắc này, nàng đối Hàn Thần cùng Bách Hiểu Sinh càng thêm kiên kỵ. Nếu không phải là đối thiên môn có đầy đủ nhận thức, bọn họ há có thể chuẩn bị như thế đầy đủ. Thỉnh. Hắc Y nữ tử dẫn đầu đi xuống thuyền nhỏ, chỉ này một vùng tăm tối nói ra. Hàn Thần không nghi ngờ hắn, dạo chơi đi về phía trước đi. Bách Hiểu Sinh theo sát phía sau, nửa bước không rơi. Tại trong bóng tối, trọn vẹn đi xuyên non nửa giờ, trước mắt mới sáng tỏ thông suốt. Vạn năm hàn băng, cho dù là liệt nhật ngay đầu, vẫn như cũ cứng như kim thiết, giờ phút này, hiện ra tại trước mắt mấy người, là một tòa to lớn vô cùng băng cung. Đây hoàn toàn là từ một tòa to lớn băng sơn chạm khắc mà thành. Bách Hiểu Sinh trước mắt một sáng, trên dưới đánh giá băng cung, nói ra, quả nhiên là Mặc gia thủ đoạn. Hàn Thần nhìn xem cũng có phần buồn. Năm làm mắt quen, hắn tại Thiên Hành Cựu Ca thế giới bên trong, cả ngày trong liền là cùng chư tử Bách gia đánh qua lại, tự nhiên cũng nhìn ra được, cái này băng cung là xuất từ Mặc gia công nghệ tay. Cửa băng cung trên, khắc lấy hai cái to lớn vô cùng chữ: Thiên giới. Đại môn tả hữu, đứng hai cái mặt không biểu tình trung niên nhân. Hai cái trung niên nhân gặp Hắc Y nữ tử đến, thoáng hạ thấp người, nói: "Tham kiến thần mẫu." Hắc Y nữ tử gật gật đầu, hướng về phía Hàn Thần nói: "Tiên sinh, gia sư liền trong cung, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, bất tiện dẫn đường, liền từ hai vị thần sứ làm thay." Nói xong, hướng về phía Hàn Thần cùng Bách Hiểu Sinh, ô quyền, xoay người rời đi. Này hai cái trung niên nhân, vẫn như cũ mặt không biểu tình, một người trong đó mở miệng nói: "Hai vị, thỉnh." Chương 100, xuất thủ. Bước vào trong băng cung, thấu xương kia hàn ý sâu hơn gấp 10 lần không ngừng. Cho dù là này hai cái gọi là thần sứ, tựa hồ đều có chút cấm không chịu nổi. Nói chung là tới đến đại điện trung ương, hai người đối mặt một cái, đồng thời quỳ một chân trên đất, nói ra: "Chủ nhân, Hàn Thần tiên sinh đến." Rầm rầm. Một nói bạch quang lóe lên, tại băng cung cuối cùng vương tọa phía trên, xuất hiện một người mặc áo gai người. Người này trên mặt cũng mang theo một bộ mặt nạ, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng không nửa điểm trầm ổn, trên tay tiểu động tác không ngừng, một hồi vướt nhẹ vương tọa lan can, một hồi lại tại mặt nạ trên nhẹ nhàng điểm. Hai cái thần sứ liên tục không ngừng đi ra băng cung. Người đeo mặt nạ trước là cười vài tiếng, sau đó mở miệng nói: "Lâu nghe Hàn Thần tiên sinh đại danh, hôm nay..." Một phen khách sáo lời còn chưa nói hết, Hàn Thần không chút khách khí trực tiếp ngồi ở một bên trên đế, Bách Hiểu Sinh nghiền ngẫm nhìn người đeo mặt nạ một cái, đi tới Hàn Thần bên người đứng vững. Người đeo mặt nạ ngữ khí trì trệ, trong mắt lóe lên một tia vẻ giận. Hàn Thần không có chút nào cùng người đeo mặt nạ nói nhảm tính nhẫn lại, phất phất tay, nói ra: "Khiến đế thích thiên tới gặp ta, hắn đến cùng tại làm cái gì mê hoặc?" Nói xong 17, vươn tay, hướng người đeo mặt nạ nhẹ nhàng một điểm. Ầm. Người này trên mặt nạ nhất thời nổ tung ra tới. Trên mặt tuy bị cắt vỡ mấy cái lỗ hổng, lại rõ ràng có thể nhìn ra, đây là một lão giả. Lão giả này dọa đến mặt như màu đất, hắn rõ ràng cảm giác được, mới vừa trong nháy mắt đó, nếu như Hàn Thần động sát tâm, bản thân không có chút nào mạng sống khả năng. Bạch bạch bạch. Vỗ tay âm thanh từ băng cung đằng sau truyền tới. Trang điểm phải cùng lão giả kia không có sai biệt người, đi ra. Vừa đi, một bên cười mỉm nói ra: "Hàn Thần tiên sinh mắt sáng như đuốc, một cái liền xem thấu hư thực, xem ra lão phu những thủ đoạn này, ngược lại là bị coi thường." Hàn Thần trên dưới dò xét người này thêm vài lần, trong mắt u quang tái hiện, cái này mới hài lòng gật gật đầu, nói ra: "Ngươi rốt cuộc xuất hiện." Lão giả vội vàng đứng lên, quỳ tại trên đất. Đế Thích Thiên khiển trách nói: "Lan ra ngoài." Lão giả thân thể run lên cầm cập, liền lăn mang chạy trốn ra đại điện. Đế Thích Thiên ngồi xuống, vẫy tay, một cỗ huyền olivi ớ lượng, nâng hai cái ngọc ly, bay tới trước người hắn. Một cái tay khác, lại hướng băng cung khung đỉnh một điểm, hai khối lớn chừng bàn tay băng cứng, vững vàng rơi vào trong chén. Hắn lại đem hai cái ngọc ly tiếp nhận, phất tay lướt qua một cái, băng cứng hóa thành phí thủy, ngay sau đó, một cỗ say lòng người trà thơm từ ngọc ly phiêu đãng ra tới. Lão phu từ phía dưới người trong miệng biết được, tiên sinh nghĩ tới vui trà, cố ý sai người lấy tới mấy lượng rượu vật, còn mời tiên sinh thưởng trà. Vừa nói, hai cái chén trà trôi giạt đến Hàn Thần cùng Bách Hiểu Sinh trước người. Hàn Thần nhận lấy chén trà, cẩn thận nghe trà thơm, lại không đi uống. Hắn nhẹ nhàng vê lên một mai hình kiếm lá trà, thả tại lòng bàn tay, cười nói: "Trà này mặc dù phàm vật, lại lôi cuốn lấy mấy phần tức giận ý, chắc hẳn loại trà người cũng là trải qua đầy đủ thế gian thương tang hạng người." Đế Thích Thiên gật gật đầu, có từ trước người bàn phía trên cầm lên một chiếc bình ngọc, nói ra: "Không sai, trà này xác thực là xuất từ một cái tràn đầy phẫn hận người, bất quá người này chỗ phẫn hận lại là tiên sinh." Hàn Thần bên người Bách Hiểu Sinh lộ ra lướt qua một cái vẻ hiểu rõ, bất quá cũng không mở miệng. Nếu nói trong thiên hạ hận Hàn Thần người tự nhiên là không ít, bất quá đại bộ phận cũng đã thân vào hoàng tuyển, duy chỉ có một cái người còn không có chết. Hùng Bá, loại trà người chính là Hùng Bá. Đế Thích Tiên đứng lên tới, đi tới Hàn Thần trước mặt, đem bình ngọc đặt ở Hàn Thần bên người bàn phía trên, nói ra: "Đường đường một vị thuế phàm cường giả, bị tiên sinh uy hiếp, không thể không khiến nữ nhi của mình trở thành hạt nhân mới có thể sống, như người này vẫn tiên sinh còn vứt bỏ như vậy, không phải là cái gì dạng cường giả mới có thể khiến tiên sinh để mắt đây." Nói xong, Đế Thích Tiên dưới mặt nạ này một đôi chim ưng giống như con người, thẳng thắn đến nhìn chằm chằm Hàn Thần nhìn, một tia nhàn nhạt uy áp như ẩn như hiện. Hàn Thần không hề hay biết cố kia uy áp trên thân khí thế chấn động, lập tức đem cố kia uy áp trừ khử từ trong vô hình. Đế Thích Tiên tại nhìn xem hắn, hắn đồng dạng cũng đang nhìn Đế Thích Tiên. Bất quá hai người ánh mắt, một cái là kiêu kỵ, một cái khác lại là bình tĩnh. Bầu không khí tức khắc ngưng trọng lên tới. "Ngươi..." đang dùng hùng bá uy hiếp bản tôn sao? Hàn Thần trong thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Đế Thích Thiên cười cười, nụ cười này không chỉ không có khiến bầu không khí hơi có vẻ hòa hoãn, ngược lại là càng dương cung bạc kiếm. Ta sống 2000 năm, vẫn là lần đầu có người ở trước mặt ta tự xưng bản tôn. Oanh long long. Đế Thích Thiên trên thân khí thế tức khắc bộc phát ra tới, vô tận rồi giáo uy áp, khiến cả tòa băng cung đều là ầm vang run lên. Trung quanh không khí tựa hồ đều tại cực hạn áp xúc, Bách Hiểu Sinh trong tay ngọc ly ầm một tiếng nổ tung ra tới. Hàn Thần một nhíu mày, hắn dám đem Bách Hiểu Sinh mang vào tới, tự nhiên cũng có che lại hắn năm chắc. Vụ 520. Hàn Thần xa như vậy siêu phổ thông thuế phàm cường giả khí thế, cũng lúc này khuyết tán ra tới, ở trong hư không, cùng Đế Thích Thiên khí thế hung hăng đánh nhau. Bách Hiểu Sinh sắc mặt bất biến, vẫn như cũ bình chân như vậy đứng ở nơi đó. Bởi vì có đầy đủ trí tuệ, cho nên không sợ, cho nên tự tin, cho nên hắn nhìn về phía Đế Thích Thiên ánh mắt cũng dần dần xuất hiện mấy phần kinh thường. Tốt, thất lao tổ, quả nhiên bất phàm. Đế Thích Thiên quát to một tiếng, trong tay bóp một cái rườm rà pháp quyết, trên thân bỗng nhiên bốc lên một trận bạch quang. Kèm theo bạch quang càng ngày càng chói mắt, trong băng cung nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, nguyên bản liền đã cùng hắn rất lạnh, lần này ngay cả không khí đều muốn ngưng tụ một dạng. Hàn Thần khẽ miệng vẽ ra lên lướt qua một cái tự tin mỉm cười. Hư vô thôn viêm lần nữa xuất hiện ở trong tay, nhìn như nhỏ bé hỏa diễm đóa hoa, lại khiến Đế Thích Thiên biến sắc. Hàn Thần ung dung nói ra, 2000 năm nghiên cứu khiến ngươi thánh tâm quyết thu nạp bách gia lâu dài, nắm giữ không thể đánh giá uy lực, chỉ bất quá ngươi tu đi đến vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nói xong, Hàn Thần phất ống tay áo một cái, kết kéo. Đế Thích Thiên trên mặt nạ từ dưới mà lên, chậm rãi mở rách ra, lộ ra một trường thường thường không có gì lạ mà tới. Chương 103, mấy nhà vui mừng mấy nhà lo. Mấy nhà vui mừng mấy nhà lo. Đối với Chí Tôn Cung cùng Thiên Môn tới nói, mặc kệ hai vị chủ nhân là bực nào ngầm hiểu lẫn nhau, tối thiểu nhất lẫn nhau giữa đã đặt thành hợp tác. Sau đó phải làm liền là đem bảy vị võ giả tụ tập được tới, trước đi tìm kiếm Thánh Thú Thần Long tung tích. Bất quá đem so với dưới Vô Song Thành cùng Vô Tuyệt Thần Cung liền thảm đạm hơn nhiều. Độc Cô Mộng kế nhiệm mới Vô Song Thành chủ, giờ phút này nàng ngồi ngay ngắn ở Vô Song Thành đại điện bên trong, ánh mắt tại dưới thềm đám người trên thân qua lại liếc nhìn. Đã từng nàng ánh mắt mười phần không màng danh lợi, hiện tại lại nghiễm nhiên có mấy phần nữ trung hào kiệt khí phách. Người nào có thể cho bản thành chủ một lời giải thích? Đại điện phía trên không có có một cái người dám nói chuyện. Độc Cô Mộng trên mặt sắc mặt giận dữ cũng càng ngày càng thịnh. Cuối cùng còn là lúc trước nên đón Hàn Thần Thích Võ Tôn thở dài một hơi, đặt vào tiến một bước, chắp tay lại đều, khởi bẩm thành chủ, tại thuộc hạ nhìn đến, hết thảy tất là Vô Thần Tuyệt Cung âm mưu. Độc Cô Mộng đôi này lăng lệ con ngươi rơi vào Thích Võ Tôn trên thân, nàng hít sâu một hơi, tựa như là muốn đem trong lòng tức giận áp chế xuống. Tựa hồ liền chỉ có một cái giải thích như vậy. Độc Cô Mộng nhàn nhạt nói ra. Thích Võ Tôn há to miệng, muốn nói những gì, lại cũng không nói ra miệng. Đại điện phía trên một đám người nhao nhao kêu la lên tới. Cùng Vô Tuyệt Thần Cung khai chiến, hắn tuyệt vô thần khinh người quá đáng, còn mời thành chủ hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, đại điện một quét bình tĩnh trạng thái, rất có quần tình công phân ý. Độc Cô Mộng vừa mới tỉnh táo lại tâm, lần nữa phiền não lên tới. Ầm. Nàng trước người bàn trên, trung điệp một vỗ, đám người lập tức an tĩnh lại. Độc Cô Mộng phất phất tay, nói ra, tất cả cút. Dưới thềm đám người liên tục không ngừng lui ra đại điện. Thích Võ Tôn, ngươi lưu lại. Vừa mới bước ra cửa điện lớn hạ một chân Thích Võ Tôn, toàn thân run lên, chậm rãi đem bàn chân kia thu hồi tới, ở trong lòng thở dài một cái, theo lấy Độc Cô Mộng, đi về phía trong hậu điện. Hậu điện trong, một cái bạch y râu tóc bạc trắng lão giả, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hắn khí tức mười phần mờ ảo, nếu không phải là ngực hơi hơi chập trùng, sợ rằng sẽ cho người cho rằng người này đã chết. Người này chính là Kiếm Thánh. Độc Cô Mộng mang theo Thích Võ Tôn đi tới Kiếm Thánh trước mặt, hạ thấp người nói, đại bá. Kiếm Thánh chậm rãi mở mắt ra, hỏi, có thể đã điều tra xong? Độc Cô Mộng bất đắc dĩ lay lay đầu. Kiếm Thánh lại nhìn về phía một bên Thích Võ Tôn. Thích Võ Tôn vội vàng nói ra, khởi bẩm Kiếm Thánh, thuộc hạ ngu dốt, quả thực không biết người nào có thể tại trong vòng một đêm độc hại ta Vô Song Thành hơn phân nửa đệ tử. Kiếm Thánh nhìn chằm chằm Thích Võ Tôn một cái, nhàn nhạt nói ra, ngươi là thật không biết, vẫn là biết, cũng không dám nói ra này tên người. Thích Võ Tôn cúi đầu không nói lời nào. Đáp án rất rõ ràng. Độc Cô Mộng có chút chần chờ nói ra, đại bá, thật là hắn sao? Hắn vì sao muốn như vậy làm? Kiếm Thánh chậm rãi đứng lên tới, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra xa một cái trông không đến cuối cùng chân trời, ung dung nói ra, còn có thể bởi vì cái gì? Trong mắt hắn, lớn nhất dụ dỗ liền là quyền lực, đã lao phu đem hắn quyền lực hoàn toàn tức đoạt, như vậy cũng liền muốn hủy tất cả những thứ này. Kiếm Thánh giọng nói vô cùng nhẹ, có thể tại chàng hai người đều có thể nghe ra Kiếm Thánh trong lời nói này khó nén tức giận. Nói xong, hắn lại xoay người qua tới, nhìn xem Độc Cô Mộng ánh mắt trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cảm đạm. Năm đó có hai cường giả ước đấu, ngươi phụ thân là nhân chứng, tự mình chạy tới ước đấu, lại cũng không có trở lại qua. Lão phu chính vào tu hành khẩn yếu con đầu, không thể không tìm một cái người để thay thế ngươi phụ thân vị trí. Bây giờ rốt cuộc cụ thành tai họa, đây là lão phu sai. Độc Cô Mộng cười khổ một tiếng, nói ra, đại bá, ngài nói chuyện này, nếu là không có ngài, Vô Song Thành há có thể sinh tồn cho tới bây giờ. Kiếm Thánh lay lay đầu, lại nhìn về phía Thích Võ Tôn, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng tự mình trải qua năm đó này chàng hạo kiếp, mặt người khiến lai lịch, ngươi so người nào đều biết. Cầu hoa tươi không? Thích Võ Tôn có chút gian nan gật gật đầu, nói ra, thuộc hạ là sợ, một ngày nói rõ mặt người khiến thân phận, những cái kia tận hiến cho người khác, liền sẽ vùng vây dây chết. Bây giờ thời buổi rối loạn, ta Vô Song Thành lại cũng cấm không chịu nổi bất luận cái gì tổn thất. Kiếm Thánh phất phất tay, nói, không cần để ý những cái này, Vô Song Thành trải qua trăm năm mưa gió, cũng là lao phu một đời tâm huyết, liền tính là bị người thừa lúc vắng mà vào, cũng tốt hơn từ trong bộ chậm rãi thối giữa loạn thế cần dùng nặng điện, ngươi dũng khí, lão phu tới bổ lên. Vừa nói, kiếm thánh đi tới bàn thấp phía trước, tại giấy trắng trên, tự tay viết xuống mấy dòng chữ, giao cho Thích Võ Tôn. Đi thôi, hướng về thiên hạ tuyên bố, Vô Song Thành đời trước thành chủ Độc Cô Nhất Vương, chính là tặc nhân giả trang, lão phu tới làm cái này bị người lừa gạt vài chục năm ngu xuẩn. Không. Nhẹ nhàng một trang giấy, tại Thích Võ Tôn trong tay, lại nặng hơn ngàn cân. Hắn tay có chút run rẩy. Độc Cô Ngộng thống khổ nhắm mắt lại, ngưỡng thiên thở dài. Đi thôi đi thôi. Độc Cô Ngộng trầm giọng nói. Thích Võ Tôn mang lòng tràn đầy không cam lòng, đi ra ngoài. Kiếm Thánh nhưng lại bắt đầu viết lên cái gì? Một trang giấy, rất nhanh liền bị viết đầy. Kiếm Thánh tự mình dùng trắng xếp vải, lau khô vết mực, ngựa khí mười phần trầm trọng nói ra, này một kiếp, Vô Song Thành chỉ sợ không cách nào vượt qua được, người đem phong thư này, mang đi chí tôn cùng, cũng không cần lại về tới. Độc Cô Ngộng khẽ giật mình, không có đưa tay đón thư tử, kinh ngạc nói ra, đại bá, Hải Nhi thân là Vô Song Thành chủ, há có thể một mình đào thoát? Huống hồ, chỉ là một cái mặt người khiến, làm sao có thể khiến đại bá, như lâm đại địch. Kiếm Thánh lay lay đầu, mặt hiện lên ra nồng đậm bi ai. Trên đời này bẩn thỉu sự tình, xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, như vẹn vẹn là một cái mặt người khiến, phất tay liền có thể giết chết, chân chính đáng sợ. Là đứng ở hắn người sau lưng, không có người này ủng hộ, mặt người khiến dù có thiên lớn gan, cũng không dám nguy hiểm cho Vô Song Thành mảy may, cho nên, hiện tại có thể bảo vệ ngươi, chỉ có Hàn Thần Tiên Sinh một người, có thể cùng người này cứng đối cứng, cũng chỉ có Hàn Thần Tiên Sinh một người. Chương 104, Vô Song Thành nguy hiểm. Không chỉ có một. Vô Song Thành gặp trọng thương, Vô Tuyệt Thần Cung cũng không có tốt tới chỗ nào đi. Bất đồng là, Vô Song Thành là bị nửa cái người ngoài xâm hại, Vô Tuyệt Thần Cung sầu lo, thì là nguồn gốc từ nội bộ. Cụ thể tới nói, chỉ bởi vì Tuyệt Vô Thần một người. Nhan Doanh đi ra ngoài, khiến Tuyệt Vô Thần tính tình đại biến, mỗi ngày trong chắc chắn sẽ có một đoạn thời gian trở nên điên cuồng vô cùng, cũng không biết là bởi vì dùng tình sâu nhất, vẫn là cái khác duyên cố. Tuyệt Tâm bị ở Vô Tuyệt Thần Cung cửa điện lớn trước, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ầm, ầm. Đại điện bên trong, thỉnh thoảng truyền tới đồ vật vỡ vụn thanh âm. Kèm theo nói nói mạnh mẽ quyền phòng, bên ngoài người đều cảm giác như mang tại lưng. Tuyệt Tâm quay đầu lại nhìn nhìn, phía sau Kim Ý Nhân chỉ còn lại ba vị. "Ngươi, tiến vào." Tuyệt Tâm một chỉ trong đó một cái Kim Ý Nhân, quả quyết nói. Trong giọng nói, dùng không được hắn cự tuyệt nửa phân. Kim Ý Nhân lập tức mặt xám như cho. Miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn nhìn ngược lại tại đại điện bên trong thi thể đầy đất, cắn răng, đi vào. "A." Một âm thanh kêu thảm vang lên, đại điện bên trong lại cũng không có sinh khí. Tuyệt Tâm dài thở dài ra một hơi, đứng lên tới, bước vào đại điện bên trong. Xuyên qua mấy cái ngang tại trên đất thi thể, Tuyệt Tâm đi tới Tuyệt Vô Thần trước người. Tuyệt Vô Thần trên thân, tản ra nồng nặc máu tanh mùi vị, này đối quyền trên đầu, còn mang theo mấy chỉ tàn nát huyết đủ. Hắn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ tại cực lực khắc chế bản thân. "Còn không có tìm được sao?" Tuyệt Vô Thần lạnh lùng nói ra. Tuyệt Tâm lay lay đầu, nói ra, không có nửa điểm tung tích, bất quá phía dưới người, phát hiện Tuyệt Thiên chính hướng Chí Tôn Cung phương hướng tiến đến. "Chí Tôn Cung?" Tuyệt Vô Thần đột nhiên mở mắt ra, vừa mới mai một xuống dưới điên của ý, lần nữa rung động lên tới. Tuyệt Tâm biến sắc, không chịu được sau lùi một bước. Bất quá, Tuyệt Vô Thần cũng không có cái gì động tác. Hắn nắm chặt một cái nắm đấm, trầm giọng nói, hắn muốn đi tìm Nhất Phong. Tuyệt Tâm cũng không dám lại tiến lên, nhấc lên 12 vạn phần tinh thần, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Từ tình huống bây giờ nhìn, xác thực là dạng này. Tuyệt Vô Thần hít sâu một hơi, gật gật đầu, có chút bực bội rồi phất phất tay, nói ra, ngươi đi xuống đi. Tuyệt Tâm như nhặt được đại xá, hướng về phía Tuyệt Vô Thần chắp tay, lui ra ngoài. Đại điện bên trong, chỉ còn sót lại Tuyệt Vô Thần một người, hắn chậm rãi đứng lên tới, dưới chân trùng điệp giẫm một cái, cả tòa đại điện ầm vang rung lên. Nam tại trên đất thi thể, hoàn toàn bị đánh bay lên tới, một cỗ cường hãn vô cùng tiên nguyên, bao phủ những thi thể này, phiêu phủ ở trong hư không. Giết! Tuyệt Vô Thần quát lên một tiếng lớn, hai quả đấm giao nhau tại trước ngực, chật trùng điệp vung ra một quyền. Ầm ầm ầm. Luân phiên vang lên, những thi thể này hóa thành đầy trời vết vũ, tán lạc tại đại điện bên trong mỗi một cái góc. Tuyệt Vô Thần âm lãnh cười. Khoảng cách Chí Tôn Cung còn có 20 dặm địa phương, ngựa xe dừng lại. Không vì cái khác, chỉ bởi vì xe ngựa bị một người mặc bạch y nữ tử ngăn cản. Nữ tử này xinh đẹp vẻ mặt phía trên, từng còn mang theo ba phân anh khí, bất quá bây giờ lại tràn đầy mệt mỏi. Chính là bây giờ Vô Song Thành chủ, Độc Cô Ngộng. Nhìn lên tới, Độc Cô Ngộng là một đường phong trần mệt mỏi bộ dáng, trên đầu búi tóc đều hơi có vẻ lộn xộn, trên thân bạch y cũng dính một chút vết bẩn. Xe ngựa nghe xong dưới, nàng lập tức liền quỳ tại trên đất, mang theo mấy phần khó nén bi ai, nói ra, còn mời tiên sinh cứu một cứu Vô Song Thành. Khổng Tử đi xuống xe ngựa, đem Độc Cô Ngộng đỡ lên tới. Nào biết được Độc Cô Ngộng không nhúc nhích, Khổng Tử đến cùng là cái cô gái yếu đuối, không làm gì được đến Độc Cô Ngộng cái này trở võ đạo cường giả, cũng chỉ có thể vô tư nàng quỳ tại trên đất. Khổng Tử mặt mũi tràn đầy thông phức tạp nói ra, Độc Cô tỷ tỷ, ngươi cái này lại là làm gì đây? Độc Cô Ngộng bướng bỉnh không chịu đứng lên, trên mặt bi ai vẻ càng dày đặc. Tiên sinh, con mời cứu một cứu Vô Song Thành. Trong xe ngựa Hàn Thần, hai mắt hơi đóng, nghe thấy được bên ngoài động tĩnh sau, mở mắt ra nhìn Bách Hiểu Sinh một cái. Bách Hiểu Sinh bật cười lớn, đi xuống xe ngựa, trực tiếp đi tới Độc Cô Ngộng phía trước, thoáng bên nửa người. Cầu hoa tươi. Dù sao, Độc Cô Ngộng hiện tại vẫn là Vô Song Thành thành chủ, địa vị tôn sùng, trong thiên hạ cũng chỉ có Hàn Thần có thể chịu nàng toàn bộ lễ. Độc Cô cô đương, có thể đem sự tình toàn bộ báo cho Bách Hiểu. Độc Cô Ngộng đột nhiên ngẩng đầu lên tới, trong mắt tràn đầy quật cường, thanh âm so sánh với mới vừa, vang dội mấy phần, cũng bén nhọn mấy phần. "Thỉnh tiên sinh, cứu một cứu Vô Song Thành." Bách Hiểu Sinh lay lay đầu, nói ra, "Độc Cô cô đương, bây giờ Vô Song Thành đã bệnh thời kỳ chót, không nói tiên sinh, Nhậm Thiên Hạ đâu một vị cường giả, cũng sẽ không đi tranh vũng nước đục này, cô nương cần biết, tiên sinh có thể khiến Bách Hiểu tới gặp cô nương, đã xem như là hết tình hết nghĩa. Độc Cô Ngộng khẽ giật mình, trên mặt bi ai đã hóa thành tuyệt vọng. Nàng hít sâu một hơi, yên lặng đứng lên tới, lui qua một bên đi. Đoạn Lãng giật dây cương một cái, xe ngựa tiếp tục trước đi. Nhìn xem Độc Cô Ngộng thân ảnh, trong xe ngựa chúng nữ đều lộ ra mấy phần thương hại. Khổng Tử muốn nói lại thôi, Vu Sở Sở thỉnh thoảng vụng trộm nhìn Hàn Thần thêm vài lần, mà ưu nhược, tại do dự một chút sau, cuối cùng bắt đầu nhẹ giọng mở miệng đều, "Tiên sinh." Nàng tự biết mình ở Hàn Thần trong mắt địa vị, cho nên không dám nói khác nói, chỉ dùng loại phương thức này tới thỉnh cầu Hàn Thần. Bây giờ Vô Song Thành, cùng lúc trước Thiên Hạ hội, là bực nào tương tự. Có ưu nhược dẫn đầu, Khổng Tử cùng Vu Sở Sở cũng đều là dùng cầu khẩn ánh mắt, nhìn xem Hàn Thần. Vừa mới khẳng định Bách Hiểu Sinh, gặp chúng nữ bộ dáng như thế, cười cười, nói ra, "Mấy vị cô nương không cần lo lắng, Vô Song Thành tự có hắn một phen tạo hóa, còn dư, liền phải nhìn Độc Cô Đường, có thể hay không nắm chắc." Thẳng tiến Bách Hiểu Sinh nói, chúng nữ đều là nuối lòng một hơi. Người thông minh nói, cũng nên so người khác nói có phần lượng nhiều. Không cần phải đi tiến lên một bước giải thích, các nàng đã biết được, Hàn Thần đối với Vô Song Thành sớm có dự định. Xe ngựa về tới Chí Tôn Cung, Hàn Thần không có để ý tới người khác, mang theo Bách Hiểu Sinh, trực tiếp tiến nhập bản thân tu hành trong cung điện. Không bao lâu, Bách Hiểu Sinh đi ra, chẳng biết tại sao, trên mặt mang mấy phần hưng phấn ý cười. Chương 105, Ân Điện. Thiên địa như kỳ, chúng sinh đều làm quân cờ. Bất quá, có quân cờ ít đi một chút, liền tính đặt ở chính trung tâm, không cách nào tạo nên nửa phân vận sóng. Có quân cờ lớn một chút, mỗi lần rơi vào bàn cờ, đều nói năng có khí phách. Kiếm Thánh, Hùng Bá, Vô Danh, những người này, liền là lớn một chút quân cờ, bọn họ mỗi làm một việc, đều sẽ khiến ván cờ xuất hiện biến hóa rất lớn. Lần một lần hai, không cách nào quyết định thắng bại, nhưng giải này dĩ vãng, cuối cùng sẽ ủ thành không thể đánh giá hậu quả. Bọn họ cũng biết bản thân tầm quan trọng, cho nên, tại làm mỗi một cái quyết định phía trước, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mà Hàn Thần đây, hắn liền là đánh cờ người. Đã từng, có ít người cho rằng, Hàn Thần là tại cùng Đế Thích Thiên tiếp theo bàn đại cờ, nhưng bây giờ, bọn họ minh bạch, đánh cờ nhất không người, cũng không phải là Hàn Thần cùng Đế Thích Thiên. Từ loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ đã trở thành đồng minh. Mai kia chém địch, bọn họ liền sẽ trở mặt thành thủ, liều mạng chém giết, chiến đấu cuối cùng người thắng. Như vậy, bây giờ cùng Hàn Thần đánh cờ người là ai đây? Có lẽ, cái kia người sẽ không giống Đế Thích Thiên một loại, tùy tiện hiện thân. Đại điện bên trong, Hàn Thần ngón tay thỉnh thoảng tại trên lan can nhẹ điểm mấy lần. Nhìn như lộn xộn, kỳ thực vô cùng có vật bị. Cốc cốc cốc. Mỗi một thanh âm vang lên, cũng như cùng thình thịch có lực. Vừa mới tiến nhập đại điện bên trong Nhiếp Phong, có vẻ hơi không được tự nhiên. Chờ giây lát, Nhiếp Phong rốt cuộc cổ túc dũng khí, nói ra, "Tiên sinh, Tuyệt Vô Thần người, lập tức phải đến." Hàn Thần ngừng lại ngón tay động tác, chắc chắn trong lòng ý nghĩ, ánh mắt chậm rãi rơi vào Nhiếp Phong trên mặt. "Nhiếp Phong, ngươi cũng biết, Tuyệt Tâm là bản tôn khâm định nhân tuyển, người này không thể giết, người khác liền theo ngươi xử trí đi." Nghe thấy được Hàn Thần nói, Nhiếp Phong đại hỉ, kích động không thể kiềm nén. Hắn lập tức quỳ ngã trên mặt đất, 9 lần dập đầu lạy, vô cùng thành kính. Hàn Thần nói nhẹ nhàng, nhưng là Nhiếp Phong rõ ràng, cái này đã là thiên ân tình lớn. Hắn cũng không e ngại Tuyệt Vô Thần, thậm chí, trong mắt hắn, Vô Tuyệt Thần cũng bất quá chính là một chuyện cười thôi. Nhưng hắn cũng biết Hàn Thần thủ đoạn, hiện tại giữ lại Vô Tuyệt Thần cung, chỉ đang dùng tính mạng bọn họ tới dẫn một cái nào đó người xuất thế thôi. Một ngày người này bị dẫn ra tới Vô Tuyệt Thần cung, không thể lại lưu lại một cái người sống. Nhiếp Phong mẫu thân nhan doanh bây giờ là Tuyệt Vô Thần thế tử, đồng dạng không thể nào lưu lại tính mạng, bởi vì bản thân thỉnh cầu Hàn Thần từ bỏ một cái có thể hấp dẫn người này xuất thế cơ hội. Nhiếp Phong khắc ghi tiên sinh đại ân, đại gia mẫu gõ tạ tiên sinh ân điện. Hàn Thần phất tay nói ra, tính không được đại sự gì, đi thôi. Nhiếp Phong liên tục không ngừng đứng lên tới hướng đi ra ngoài điện. Hàn Thần thật sâu nhìn một chút Nhiếp Phong bóng lưng, một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn cũng vẹn vẹn là đem Vô Tuyệt Thần cung xem là hấp dẫn người này cơ hội thôi. Nếu như một cái cơ hội như vậy có thể giải khai Nhiếp Phong khúc mắc, tại Hàn Thần nhìn đến cũng là đáng đến. Dù sao Nhiếp Phong tu vi càng mạnh, đối hắn trợ lực cũng lại càng lớn. Bên ngoài đại điện, một cái phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân chính ngơm nớp lo sợ nhìn xem một phía. Vừa thấy Nhiếp Phong ra tới, bận rộn nên đón, khẩn trương hỏi, "Cơn gió tiên sinh nói thế nào?" Nhiếp Phong mặt mũi tràn đầy ý cười nói ra, "Mẹ, Hải Nhi đi tìm tiên sinh cầu ân điện, liền tính là Tuyệt Vô Thần cung nhân đuổi theo, mẹ cũng không cần lo lắng nữa, cùng Chí Tôn cung so sánh, Vô Tuyệt Thần cung quả thực không ra gì." Nhan Doanh có chút không tin Nhiếp Phong nói, khẩn trương thần thái không có chút nào tản đi, "Cơn gió, ngươi chớ có lừa gạt mụ mụ, không nói đến này Tuyệt Vô Thần chính là thuế phàm trung kỳ cường giả, hắn bộ hạ càng là cao thủ như mây, thần thoại cường giả, liền có 6 vị nhiều, mẹ tại Đông Doanh thời điểm cũng đã nghe nói qua Chí Tôn cung." "Này." Nhiếp Phong cười cười, nói ra, "Mẹ, Chí Tôn cung nội tình, không phải ngài có thể tưởng tượng, lúc trước tiên sinh dựa vào lực lượng một người, uy hiếp Hùng Bá từ bỏ Thiên Hạ hội, khiến Kiếm Thánh phong thành không ra, này Tuyệt Vô Thần có mạnh hơn, cũng bất quá là cùng hai người này tại 5 năm số lượng thôi, cùng Chí Tôn cung so sánh, không khác nào châu chấu đa xe, ngài chỉ cần hảo hảo trong cung sinh hoạt liền có thể, những chuyện này, tự có Hải Nhi đi xử lý." Nhan Doanh bất đắc dĩ lay lay đầu, nàng thực sự là không minh bạch, Nhiếp Phong là từ nơi nào tới tự tin. Liền tại hai người vừa dứt lời thời khắc, một cái hắc y nhân, không biết từ chỗ nào chạy ra tới. Đi tới Nhiếp Phong bên người, thoáng hạ thấp người nói, "Phong đại nhân, thuộc hạ nhận được tin tức, có một cái Vô Tuyệt Thần cung người, chính hướng Chí Tôn cung phương hướng đổi tới, sau nửa canh giờ liền có thể đến." Nhan Doanh sắc mặt đại biến, không khỏi bắt lấy Nhiếp Phong tay áo. Nhiếp Phong nghe vậy an ủi Nhan Doanh mấy tiếng, ánh mắt chuyển hướng Hắc Y Nhân, nói ra, khiến các huynh đệ không cần ngăn trở hắn, trực tiếp phóng tới bên ngoài cửa cung. Hắc Y Nhân trầm giọng nói, "Là." Sau đó, thân hình hắn mơ hồ một cái, lập tức biến mất ở hai người trước mắt. Gặp Nhan Doanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Nhiếp Phong cười nói, đây là trong cung ẩn vệ, ngày sau mụ mụ nếu là ở trong cung ở lâu, nhất định muốn nhớ kỹ, không cần đến gần tiên sinh đại điện, bằng không thì những người này không có nửa điểm lưu tình. Nhan Doanh dài thở dài ra một hơi, nhìn xem anh Tư bừng bừng phấn chấn nhi tử, muốn đưa tay đi vớt ve hắn gương mặt, bàn tay một nửa, nhưng có chút sợ hãi thu hồi tới. Nhiếp Phong thấy thế, ánh mắt thảm đạm, lại mạnh nặn ra mấy phần tiếu dung tới, nói ra, lúc trước phụ thân năm sáu xem võ thành ngây dại, ngài rời hắn đi, hài nhi cũng lý giải, ngày sau liền chớ có lại để quá khứ sự tình tình, người luôn luôn muốn nhìn về phía trước. Nghe thấy được Nhiếp Phong nói, Nhan Doanh trước là khẽ giật mình, trong hốc mắt rất nhanh liền xúc mãn nước mắt. Năm đó cha ngươi nếu như cũng như ngươi một loại, mẹ há sẽ rời đi hắn, nhưng mặc kệ thế nào đều là mẹ có lỗi với ngươi cha. Nhiếp Phong thở dài một hơi, đỡ lấy Nhan Doanh hướng đi ra ngoài. Đi suốt đến Chí Tôn cung bên ngoài cửa cung, Nhiếp Phong mới nói ra, hài nhi theo tùy tiền sinh nhiều ngày, trong tay cũng có một chút quyền hành, điều động mấy vị cao thủ đặt bằng Vô Tuyệt Thần Cung cũng không phải việc khó, liền để hết thảy đều tại hôm nay cất đi. Nói xong, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt tràn đầy xâm nhiên hàn ý. Chương 106, Nhiếp Phong VS Tuyệt Tiên. Quan hai bên đường, cách mỗi mấy chục bước, liền sẽ có một cây bạc phơ sức lực bách, ngạo nghệ đứng thẳng. Mỗi một cây dưới, đều có ba lượng cái người đi đường, liền cây này ấm nghỉ ngơi. Đã từng, ở cái này tràn ngập huyết vũ gió tanh trong giang hồ, không có người dám làm như vậy, có thể bây giờ thì khác. Chí Tôn cung cường đại, Chí Tôn cung uy nghiêm, đã thẩm thấu mỗi người tâm. Vô Tuyệt Thần cung tên truyền thiên hạ, vô song thành uy trấn tứ hải, nghe được hai cái này tên người, đều hiểu ý rất sợ sợ. Duy chỉ có ở tại Chí Tôn cung người chúng quanh bách tính rõ ràng, bọn họ bất quá liền là vai hề nhảy nhót thôi. Theo lấy Chí Tôn cung vị tiên sinh kia lần lượt ra đi, thiên hạ kiểu gì cũng sẽ bởi đó cải biến, cũng chính vì như thế, Chí Tôn cung xung quanh trong vòng trăm dặm, liền là toàn bộ giang hồ an toàn nhất địa phương. Mọi người hoàn toàn khác biệt lo lắng sẽ xuất hiện loạn gì. Một thất nhanh ngựa từ nơi xa bay nhanh mà tới, nhấc lên một mảnh bụi mù. Cười ở lập tức người trẻ tuổi, trên mặt thổ lộ lấy nồng đậm sát khí. Bên đường người đi đường, không có cảm giác được mảy may ly kỳ, thậm chí có một số người dùng loại này chế nhạo ánh mắt nhìn hắn. Khoảng cách Chí Tôn cung còn có một đoạn khoảng cách, đường 17 bên cạnh một cái quán trà trên, mấy cái lao giả buồn bực ngán ngẩm, đối người trẻ tuổi chỉ điểm điểm. Lại một cái chịu chết. Một cái đoàn đả giả lão nô phu, lười biếng chỉ người trẻ tuổi nói ra. Người chung quanh đều là cười ha ha. Nhiều ngày chưa từng thấy đến như vậy sự tình, không chuẩn hôm nay còn có thể thấy được Chí Tôn cung ẩn vệ xuất thủ. Lão nông phu Dương Dương đắc ý nói ra, nhận được lao tổ coi trọng, nhà ta hai tiểu tử liền trong cung người hầu, dùng thần thoại nhất trọng tu vi, bảo vệ Chí Tôn cung, hôm nay nếu như nhà ta hai tiểu tử xuất thủ, định kiến cái này lớn lối người, có đi không trở lại. Những lời này lập tức dẫn tới chung quanh một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Lão ca, hải tử có tiền đồ nha. Lại là thần thoại nhất trọng cao thủ, ngày sau địa vị cực cao, lão ca trên mặt cũng có ánh sáng. Đám người khen, khiến lão nông phu hồng quang đầy mặt, tinh thần đại tốt. Có thể trở thành Chí Tôn cung một thành viên, lão hán ta đây xem như là mộ tổ trên bốc lên xanh khói, ta đây nghe hai tiểu tử nói, mặc kệ là ai, chỉ cần tự tiện đến gần Chí Tôn cung, đều là tội chết, hôm nay, ta đây nhóm cũng có thể mở mắt một chút. Chung quanh lại là một tràng cười, mỗi người đều đứng lên tới, dậm chân, hướng cửa cung phương hướng nhìn qua. Bọn họ thanh âm nói chuyện rất lớn, tựa hồ một điểm đều không để ý người tuổi trẻ kia phản ứng. Người trẻ tuổi nhĩ lực cực mạnh, liền tính cách khá xa chút ít, cũng có thể nghe rõ ràng. Hắn cười ở lập tức, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt càng u ám. Chí Tôn cung. Trong cơn giận dữ phía dưới, người trẻ tuổi cũng không có đi để ý tới này mấy cái chợ bữa tiểu dân cười cợt, trong tay roi ra cao cao dương lên, bộp đến một tiếng, quất vào mông ngựa trên, tốc độ tức khắc vừa nhanh mấy phần. Chí Tôn cung thật đúng là sẽ mê hoặc nhân tâm, những cái này ngu xuẩn, chờ ta Vô Tuyệt Thần cung đại quân đến, định khiến các ngươi cầu sinh khó lường, cầu chết không thể. Không bao lâu, Chí Tôn cung khoảng cách đã không đủ trăm trượng. Người trẻ tuổi liếc mắt liền thấy đến, đang đứng tại cửa cung Nhan Doanh, cùng cái kia diện mạo cùng hắn có phần có mấy phần tương tự người. Nhiếp Phong. Người trẻ tuổi cơ hồ là cắn răng, nói ra cái này này tên người. Vừa nhìn thấy mặt, Nhan Doanh tâm cũng là trong nháy mắt liền nhấc lên tới. Thiên Nhi. Nàng kinh hô một tiếng, tuyệt đối không ngờ rằng, Vô Tuyệt Thần cung phái ra tới, đuổi theo nàng người, vậy mà sẽ là Tuyệt Tiên. Nghe thấy được Thiên Nhi hai chữ, Nhiếp Phong mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn cũng không được nghĩ, người tới lại là hắn cùng mẹ khác cha huynh đệ. Nhan Doanh kéo lại Nhiếp Phong cánh tay, nói ra, cơn gió, ngươi tuyệt đối không thể thương tổn tới Thiên Nhi, hắn thế nhưng là ngươi thân đệ đệ. Nhiếp Phong khỏe mắt co quắp mấy lần, mắt thấy Tuyệt Tiên chậm rãi đến gần, rất lâu mới lạnh lùng nói ra, như hắn còn tồn tại lấy mấy phần nhân tính, ta đương nhiên sẽ không đả thương hắn, cái này cũng là ta danh giới cuối cùng. Nhan Doanh sắc mặt đại biến, nàng biết rõ Tuyệt Tiên tính nết, nói là vô pháp vô thiên, lục thân không nhận cũng không phải là quá đáng, đi tới Chí Tôn cùng nhất định là nghĩ đại náo một trận, không thể nói trước là nghĩ tự tay đem Nhiếp Phong giết chết. Đều là chí thân cốt đủ, Nhan Doanh trong lòng khẩn trương, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói những gì. Cứ như vậy ngắn ngủi trống rỗng, Tuyệt Thiên đã tới Chí Tôn trước cửa cung. Hắn không hề cố kỵ trên dưới dò xét thêm vài lần, cười lạnh nói, nghĩ không ra Chí Tôn cung lại muốn so lúc trước thiên hạ hội còn hùng vĩ trên mấy phần, nhìn đến Vô Tuyệt Thần cung phải có chỗ ở mới. Nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Phong, trong mắt không tự giác mang theo ba phân sắc ý. Người là Nhiếp Phong? Nhiếp Phong mặt không biểu tình gật gật đầu, nói ra, không sai, ta liền là Nhiếp Phong. Tốt. Tuyệt Thiên quát to một tiếng, phi thân xuống ngựa, sau đó một trường đập vào tuấn mã trên đầu lâu. Tuấn mã đau tê một tiếng, trung điệp ngã ngã trên mặt đất, mắt thấy liền không có phát sinh hơi thở. Nhiếp Phong ánh mắt ngưng tụ, trong mắt cũng xuất hiện mấy phần giết 243 khí. Hôm nay ta Tuyệt Thiên tới, liền không có đánh tính trở về, hoặc là là ngươi đem ta chém giết, hoặc là ta diệt ngươi chí tôn cung. Nghe thấy được Tuyệt Thiên nói, Nhiếp Phong trong mắt sát khí không còn sót lại chút gì, chiếm lấy, là mặt mũi tràn đầy ý cười. Hắn đang nở nụ cười, Tuyệt Thiên vô tri, cùng ngu xuẩn. Ngươi đang cười cái gì? Tuyệt Thiên giận tím mặt. Nhiếp Phong lay lay đầu, trên mặt ý cười càng dày đặc. Một bên Nhan Doanh vội vàng nói, Thiên Nhi, nơi này không phải ngươi có thể lỗ mãng địa phương, nếu như. Không đợi nàng lời nói xong, Tuyệt Thiên nộ quát to một tiếng, cắt ngang nàng nói. Thiện nhân, ngậm miệng. Nhan Doanh ánh mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, một mặt kinh ngạc. Nhiếp Phong mặt cũng tại giờ khắc này một lần nữa âm trầm xuống. Nghĩ tử, bất kể nói thế nào, mụ mụ cuối cùng là mụ mụ, ngươi cái này chờ không cha không mẫu hạng người, há có thể tiếp tục sống ở trên đời. Vừa nói, Nhiếp Phong chậm rãi rút ra Tuyết Tầm đao, tiếp tục nói, hôm nay ta liền dùng ra truyền bảo đao, khiến ngươi minh bạch cái gì gọi là trời cao đất dày. Tuyệt Thiên giận quá mà cười, không chờ Nhiếp Phong hoàn toàn rút đao ra, lập tức lấn người mà lên. Nhan Doanh ngơ ngác, vội vàng đưa tay kéo Nhiếp Phong, có thể lại kéo một cái trống rỗng. Chương 107, tổng cộng diệt vô tuyệt thần cung. Tại Nhiếp Phong trong mắt, Tuyệt Thiên bất quá liền là một cái từ nhỏ thiếu sót quản dạy hài tử thôi. Không biết bản thân bao nhiêu cân lượng, liền dám tự tiện đi tới chí tôn cung. Do đó, hắn xuất thủ mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng lại tận lực lưu lại mấy phần lực đạo. Dùng hắn thuế phàm trung kỳ tu vi, không nói đạo thủ, chỉ là này các loại cảnh giới uy áp, cũng đủ để đem Tuyệt Thiên sinh sinh chấn chết. Ken ken ken. Hai người trường đao không ngừng va chạm, điểm điểm kia lửa văng khắp nơi, nhìn Nhan Doanh càng là nóng nảy. Không có cái gì so huynh đệ tương tàn, càng để cho nàng lo lắng. Cơn gió, Thiên Nhi còn nhỏ, không cần đả thương hắn. Nghe vậy, đang cùng Nhiếp Phong chiến đấu Tuyệt Thiên nộ quát to một tiếng, nói: "Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta." Này nói vừa ra, Nhiếp Phong trong mắt hàn ý đại thịnh. Nghĩa trướng. Theo lấy Nhiếp Phong quát to một tiếng, Tuyết Ẩm đao tại trong tay hắn, tựa như một cái tùy thời có thể kiếm thượng thiên đi cự long. Vụ. Thân đao manh run phía dưới, tạc tiên đao mang, trong nháy mắt đánh út về phía Tuyệt Thiên mặt. Tuyệt Thiên cười lạnh một tiếng, một cái xé ra áo khoác, lộ ra bên trong một kiện ánh vàng rực rỡ bảo giáp tới. Đao mang bổ vào bảo giáp phía trên, phát ra đinh một tiếng vang dọn, vậy mà cứ như vậy hư không tiêu thất. Quái. Nhiếp Phong có phần là ngạc nhiên. Bản thân một đao kia, mặc dù không cường đại, nhưng là đối với thần thoại cường giả tới nói, đủ lấy chí mệnh, trong thiên hạ còn có thể ngăn cản thuế phàm cường giả một đao bảo giáp. Tuyệt Thiên sắc mặt dữ tợn nói ra, ta cái này bảo giáp chính là Đông Doanh chí bảo, ngươi tổn thương không được ta. Có đúng không? Nhiếp Phong lạnh cười giạn rỡ. Bá. Tuyệt Thiên lần nữa tiến lên, trường đao trong tay khẽ đảo, cũng có mấy phần uy thế. Nhiếp Phong không tránh không né, cứ như vậy tĩnh lặng đứng tại chỗ, chờ đợi trường đao lại tới. Tuyệt Thiên phảng phất nhìn thấy Nhiếp Phong chết tại bản thân đao hạ chẳng cảnh, còn bảo lưu lấy mấy phần tính trẻ con trên mặt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhan Doanh thân thể run rẩy dữ dội thoáng cái, thất thanh nói, Thiên Nhi, hắn là ngươi thân ca ca nhà. Tuyệt Thiên không để ý tới Nhan Doanh, trường đao tốc độ không có chút nào giảm bớt, mang theo tiếng gió vun vút đánh thẳng Nhiếp Phong cổ. Liên tại trường đao khoảng cách Nhiếp Phong còn không đủ nửa thước thời điểm, Nhiếp Phong ra tay như điện, một tay nắm chặt Tuyệt Thiên đao, lôi cuốn lấy vô tận phong mang trường đao, mạnh mẽ ngừng lại tại Nhiếp Phong trước người. Tuyệt Thiên muốn đem đao rút ra, có thể dùng hết toàn thân khí lực, vẫn như cũ không thể động đậy mảy may. Nhiếp Phong sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thản, từ này một đao bên trong, hắn cảm giác được Tuyệt Thiên vô tình. Như vậy, hắn cũng sẽ không lại tồn tại nửa phần tình. Hắn một tay nắm đao, quay đầu hướng về phía Nhan Doanh nói ra, "Mẹ, cái này đã là hài nhi cuối cùng nhân tử." Nhan Doanh ngơ ngác không nói. Nàng biết Nhiếp Phong cường đại, lại không có nghĩ rằng sẽ cường đại đến mức độ này. Nhiếp Phong trở thành thuế phàm cường giả sự tình, chỉ có chí tôn cùng ít có như vậy mấy người biết được, trong thiên hạ, người nào đều không biết, liền tại ngắn ngủi mấy ngày trước đó, vẫn là thần thoại cảnh giới Nhiếp Phong đã bước vào tiên nói. Thật là tiên phàm đường, cũng là sinh tử khoảng cách. Ầm. Nhiếp Phong tay thoáng dùng sức, Tuyệt Thiên đao ứng tiếng mà nát. Ngay sau đó, Nhiếp Phong cái tay kia nắm chặt thành nắm đấm, tựa như quỷ mị một loại, xuất hiện ở Tuyệt Thiên trước ngực. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm, Tuyệt Thiên thảm hô một tiếng, cả người giống như diều đứt dây một loại, thế bay ra ngoài, chợt rơi ầm ầm trên đất. Có thể nhìn ra, Nhiếp Phong một quyền này, chí ít dùng trên 6 phân lực đạo. Bởi vì, Tuyệt Thiên thân trên bảo giáp, mặc dù chưa phá nát, nhưng hắn ngực rõ ràng sụp đổ một khối lớn. Nhan Doanh hét lên một tiếng, chẳng nó ngàng gì tới chạy tiến lên, đem Tuyệt Thiên ôm vào trong ngực. Tuyệt Thiên khí tức yếu ớt, từng ngụm tiên huyết, không thể ức chế phun ra. Nhiếp Phong không có ngăn trở Nhan Doanh, mà là từng bước một đi tiến lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Người tu vi đã bị phế, không giết ngươi, là bởi vì ta không muốn tổn thương mụ mụ tâm, bất quá, từ nay về sau, ngươi cả đời đều muốn bị nhốt trong cung, an tâm làm một cái phế vật đi. Phúc. Tuyệt Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Nhan Doanh gấp bí môi, nước mắt mãnh liệt mà xuống, lại chưa từng nói một câu nói. Nàng biết, có lẽ cái này đã là tốt nhất kết cục. Nhiếp Phong nói xong câu đó, lại cũng không để ý tới Tuyệt Thiên, xoay người phất tay, gọi qua tới một cái chí tôn cung hộ vệ, nói ra, đem bọn họ dẫn tới ta nơi ở, hảo hảo trông coi. Là, Phong đại nhân. Hộ vệ kia mặt không biểu tình nói ra. Đem hai người đưa vào trong cung, Nhiếp Phong hít sâu một hơi, nhưng vô luận như thế nào, đều không cách nào bình tức trong lòng tức giận. Nhiếp Phong một đang thử thăm dò Tuyệt Thiên, từ hắn ngôn ngữ, cùng xuất thủ tàn nhẫn, là có thể nhìn ra, hắn rõ ràng liền là bị Vô Tuyệt Thần cung người dẫn dụ tới. Tuyệt Vô Thần liền tính là lại mất đi nhân tính, cũng sẽ không làm ra dạng này sự tình, như vậy, duy nhất một lời giải thích, liền là Tuyệt Tâm. Một đôi nắm đấm, bị Nhiếp Phong nắm chặt đến khanh khách rung động, trong mắt của hắn, lóe lên lướt qua một cái hào quang màu đỏ thắm. Lúc này, một cái người xuất hiện ở Nhiếp Phong phía sau, nhẹ nhàng đưa tay, đè ở Nhiếp Phong đầu vai. Nhiếp Phong lông mày một trọn, ngay sau đó lại giãn ra tới. Đoạn Lãng cười khẽ một tiếng, nói ra, Bát Hiểu tiên sinh nói, ngươi cái này trong có náo nhiệt có thể gom góp một con góp, cho nên ta tới. Nhiếp Phong xoay người qua tới, trước là trầm mặc chốc lát, mà sau nói ra, ta một người đủ để ứng phó. Đoạn Lãng trên mặt ý cười, mảy may chưa giảm lui, hắn ung dung nói ra, ngươi ta huynh đệ nhiều năm, ta làm sao không biết ngươi khúc mắc, huống hồ, ta tới đây, cũng không phải giúp ngươi giết địch, mà là sợ ma tính không giảm, thất thủ đem tuyệt tâm cũng giết. Nhiếp Phong cũng cười, trong đôi cười mang theo mấy phần thất lạc, nhưng càng nhiều, vẫn là vui vẻ yên tâm. Hắn mất đi một cái huynh đệ, lại một lần nữa lấy được một cái huynh đệ. Tốt. Hôm nay, chỉ ngươi huynh đệ của ta hai người đi trước, đạp diệt Vô Tuyệt Thần Cung. Dứt lời, hai tên hộ vệ đem trong cung long câu thú dắt tới, nói ra, hai vị đại nhân, đây là lão tổ cố ý phân phó, lão tổ còn nói, khiến hai vị đại nhân đi sớm về sớm. Nhiếp Phong nhận lấy dây cương, hướng Hàn Thần chỗ phương hướng, không người thi lễ, chợt xoay người mà lên, hai người hướng Vô Tuyệt Thần Cung phương hướng, mau chóng đuổi theo. Chương 108, kịch chiến. Long câu thú chính là thượng cổ dị chủng, nói là ngày đi nghìn dặm, đều ngại khinh thường long câu thú bản sự. Nhiếp Phong thân là thuế phàm cường giả, đã có thể ngự không mà đi, nhưng là tốc độ, hoàn toàn so không được long câu thú. Ngắn ngủi nửa ngày, hai người đã tới Vô Tuyệt Thần Cung sơn môn ở ngoài. Rất hiển nhiên, bất luận cái gì thám tử tốc độ, đều còn kém rất rất xa bọn họ, hiện tại Vô Tuyệt Thần Cung, còn như ngày xưa giống như bình tĩnh. Chí tôn ngoại cung chuyện phát sinh, còn không có chuyển đến Tuyệt Vô Thần Lô thai trong. Bọn họ đều là xuất thân Thiên Hạ hội, đối với nơi này, tự nhiên vô cùng quen thuộc, nhìn xem ngày xưa, điêu khắc Thiên Hạ hội ba chữ cự thạch, trong lòng cũng không tránh được có chút không được tự nhiên. Đoạn Lãng đạp vào tiến một bước, không chút do dự một quyền nổ vang sơn môn cự thạch. Cự thạch tiếng mà nát, thanh âm to lớn, khiến bên trong sơn môn lập tức huyên náo lên tới. Đạp đạp đạp. Không ít mặc áo vàng Vô Tuyệt Thần Cung đệ tử, rất nhanh hướng sơn môn đuổi tới. Có ít người không biết đến hai người thân phận, lập tức rút ra các loại binh khí đánh về phía hai người. Cũng có một số người nhận thức Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, sau đó lặng lẽ không tiếng thở lui về phía sau, bởi vì bọn hắn vốn liền là năm đó Thiên Hạ hội đệ tử. Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng nhìn nhau cười một tiếng, thân ảnh đồng thời biến mất, trong chớp mắt liền có mười mấy người ngược lại 760 bay ra ngoài. Một đao một kiếm, một cái trắng loăn như tuyết, một cái xích hồng như lửa, đồng thời phát ra ra tia sáng chói mắt. Ngâm đao minh kiếm ngân vang vang dội toàn bộ Vô Tuyệt Thần Cung. Xuất hiện ở ngoài sơn môn Vô Tuyệt Thần Cung đệ tử, chừng trăm vị nhiều, có thể tại đao kiếm quang mang lóe lên qua đi, lập tức ngã xuống hơn một nữa. Nồng nặc mùi máu tươi, trong nháy mắt tràn ngập ra tới, chung quanh Vô Tuyệt Thần Cung đệ tử, còn không có kịp phản ứng, Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong đồng thời khẽ quát một tiếng, thân thể ở trong hư không, xoay chuyển qua tới, khí thế cường hãn, đột nhiên đem những người kia bao phủ ở bên trong. Không có hoa lệ đao pháp, không có huyền kiếm nát chiêu, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật, toàn bộ trong thiên địa, tựa hồ chỉ tồn tại một đao một kiếm. Oanh long long, đao kiếm mang ở trong hư không chạm vào nhau, khơi dậy đầy trời bụi mù. Những cái kia Vô Tuyệt Thần Cung đệ tử, thậm chí là những cái kia lặng yên lui đi người, liền thảm hô đều không có phát ra một tiếng, một cái tiếp theo một cái, ngã vào trong vũng máu. Mỗi người đều là đầu một nơi thân một nẻo, không có nửa phân mạng sống khả năng. Bởi vì Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng nói qua, muốn đạp diệt Vô Tuyệt Thần Cung. Như thế nào diệt? Diệt, tức là chó gà không tha. Hết thảy đều chỉ phát sinh tại trong chốc lát, thậm chí Vô Tuyệt Thần trong cung, còn lại người đều còn không có lao ra. Nhiếp Phong ngắm nhìn nơi xa, lờ mờ có thể thấy lít nha lít nhít bóng người, trong mắt lần nữa xuất hiện một màn hào quang màu đỏ thắm. Đoạn Lãng nhìn Nhiếp Phong một cái, lại không có nhắc nhở hắn. Nhiếp Phong ma tính còn chưa tiêu tán, chỉ cần không đánh mất lý trí, giết những người đó cũng không có gì lớn không. Đông đông đông. Vô Tuyệt Thần trong cung vang lên buồn bực tiếng chống trận. Hơn ngàn Vô Tuyệt Thần cung đệ tử từ các ngõ ngách hiện thân, hướng sơn môn phóng đi. Đoạn Lãng trầm giọng nói, nơi này giao cho ta, ngươi đi chỗ quyết tuyệt vô thần. Nhiếp Phong hai mắt khẽ híp, trong ánh mắt hơi hơi thổ lộ ra mấy phần điên cuồng ý. Nghe thấy được Đoạn Lãng nói sau, hắn lập tức đội đất mà lên, dùng khí ngự không, cả người hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng trung ương đại điện phương hướng bay đi. Cử động lần này dẫn tới Vô Tuyệt Thần Cung bên trong một trận kinh hô. Thuế phàm cường giả, hắn có thể ngự không phi hành, là thuế phàm cường giả. Địch tập, địch tập, toàn bộ trong cung loạn tung tùng kẹo. Cái này như vậy lại trong giang hồ, bên ngoài trên thuế phàm cường giả không cao hơn một bàn tay số lượng, ngoại trừ kiếm thánh, hùng bá, vô danh, tuyệt vô thần bên ngoài cũng chỉ có một cái, không biết sâu cạn hạ thần, bợ hở cờ gì. Những đệ tử kia không khỏi ở trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là chí tôn trong cung vị kia tới? Trong đó cũng thực xen lẫn không ít, lúc trước Thiên Hạ hội đệ tử, một như sơn môn bên ngoài những người kia, bọn họ cũng đều nhận ra Nhiếp Phong thân phận. Hơi chần chờ sau một lát, bọn họ vẫn là hướng sơn môn phóng đi. Liên tính Nhiếp Phong đã trở thành thuế phàm cường giả, chẳng lẽ hắn còn có thể mạnh qua hùng bá hay sao? Ngoài sơn môn, nhìn xem càng ngày càng nhiều người nhóm, Đoạn Lãng nhẹ vô về hỏa lần kiếm thân kiếm, kiệt cười rặng rỡ, nói, rốt cuộc có thể giết cái thông khoái. Bọn họ đều gọi ta làm kiếm ngây dại, như vậy, hôm nay liền để danh tự này trở thành cho người sợ hãi tồn tại đi. Hoa. Hung hồn kiếm khí, lôi cuốn lấy sáng rực liên hỏa, đột ngột xuất hiện ở Đoạn Lãng quanh người, đem hắn phụ trợ, tựa như cửu u phía dưới ma thần một dạng. Siêu siêu siêu, kiếm khí càng bay qua nhanh, cơ hồ muốn tạo thành một mặt kiếm tượng. Liên tại những cái kia Vô Tuyệt Thần Cung đệ tử đi tới trăm trượng bên trong thời điểm, Đoạn Lãng đột nhiên cao giơ trường kiếm, chợt hướng xuống trùng điệp vung lên. Ngâm, vô tận kiếm khí cùng kêu lên gào thét, như bài sơn đảo hải một loại, đánh về phía những người kia. Trong lúc nhất thời, bức tường đổ tàn chi đầy trời, tiên huyết ngâm khắp mặt đất. Vào giờ phút này, Nhiếp Phong cũng đã hạ xuống đến trung ương đại điện trước. Nơi này là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương, hắn so tuyệt vô thần càng thêm quen thuộc nơi này. Ngày xưa diễn võ trường trên đứng đầy nguyên một đám kim y nhân, trong đó không thiếu hắn khuôn mặt quen thuộc. Nhiếp Phong trong mắt, hào quang màu đỏ thắm đại thịnh, trong tay tuyết ẩm đao trên, đột nhiên tuôn ra vài hắc sắc vũ khí. Ma. Giờ khắc này, Nhiếp Phong liền là ma, hắn muốn chém tận địch nhân. Không thể không nói, Vô Tuyệt Thần Cung tốc độ cũng rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, những đệ tử kia đã vải thành chiến trận, tại Nhiếp Phong hạ xuống trong nháy mắt đó, đồng thời cao giơ binh khí, cùng kêu lên gào thét, thanh âm cực lớn, chấn động cửu tiêu. Đứng ở đại điện đỉnh trên Tuyệt Vô Thần, mặt không biểu tình phất phất tay, những đệ tử kia lập tức hướng Nhiếp Phong manh vọt tới. Nhiếp Phong xích hồng sắc con ngươi, lạnh lùng quét Tuyệt Vô Thần một cái, lại hướng Tuyệt Vô Thần phía sau Tuyệt Tâm, âm lãnh cười một tiếng, chợt đột nhiên trở lại. Trong tay tuyết tầm đao đã bị nồng nặc hắc vụ hoàn toàn bao trùm. Hắn đột nhiên giơ lên trường đao, trung điệp đánh xuống, một cái mấy chục trượng trường đao mang trống rông xuất hiện, tựa hồ muốn đem thiên đều chia làm hai nửa. Chương 109, lãnh nhận băng tâm, lấy một địch ngàn. Thả tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, đều là chuyện chưa bao giờ có. Có thể mặt đối ngàn người, Nhiếp Phong không hề sợ hãi, thậm chí trên mặt còn mang theo nồng đậm vẻ miệt mài. Hắn cũng không đem cái này ngàn người thả tại trong mắt. Trải qua nhiều ngày kinh doanh, Vô Tuyệt Thần trong cung cao thủ cũng thực không ít. Chợt nhìn phía dưới, chỉ là thần thoại cường giả, liền có mấy vị đều tán lạc tại trong đám người, riêng phần mình đầy ngay trước trận nhãn vị trí. Một đạo tạt tiên đao mang chuyển tiếp đột ngột, lưỡi đao phía dưới, hư không tựa hồ đều đông lại một dạng. Những người kia đều là vận lên chân nguyên toàn thân, trong lúc nhất thời, thải quang trận trận, khí thế nghiêm nhiên. Oanh long long, một tiếng nổ vang rung trời qua đi, đại địa từng khúc mở rách ra, diễn võ trường chính giữa, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy khe rãnh. Trái lại những cái kia Vô Tuyệt Thần cung đệ tử, tựa hồ cũng không bị thương nặng, mỗi cá nhân trên mặt đều mang hưng phấn biểu tình. Tuyệt Vô Thần cười lạnh một tiếng, nói ra, bản này là cho Chí Tôn cung lão tổ chuẩn bị, hôm nay liền dùng để đối phó ngươi cái này bao đầu tiểu tử. Thế nhưng là phía sau hắn Tuyệt Tâm, nhưng có chút sợ hãi nhìn xem Nhiếp Phong. Không biết vì cái gì, Tuyệt Tâm cũng không có đem Nhiếp Phong thực lực chân chính nói cho Tuyệt Vô Thần, ngay cả ngày đó phát sinh ở sinh tử môn bên trong sự tình, Tuyệt Vô Thần tựa hồ cũng không hiểu biết. Tại hắn nhìn đến, Nhiếp Phong liền tính là thuế phàm cường giả, có thể thiếu mấy chục năm lắng đọng, lại làm sao sẽ là bản thân đối thủ đây? Chỉ cần những đệ tử này tiêu ma rơi Nhiếp Phong nguyệt khí, tự mình ra tay, nhất định có thể đem hắn chém giết. Về phần những đệ tử này tính mạng, chưa bao giờ tại hắn suy nghĩ bên trong. Một đao không có kết quả. Nhiếp Phong một nhíu mày, trong mắt hào quang màu đỏ thắm thoáng lui giảm một chút, hắn nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Liên tính những người này vải thành chiến trận, lại có thể ngăn cản ta toàn lực một đao. Trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, Nhiếp Phong dứt khoát trực tiếp bay vào trong đám người, từng đao, ra sức chém giết lên tới. Rốt cuộc, tại chém giết mấy chục người sau, Nhiếp Phong phát hiện đầu mối. Những người này, nguyên một đám trên mặt đều mang lướt qua một cái mất tự nhiên đỏ ửng, liền giống là uống say một dạng. Tập trung nhìn vào, Nhiếp Phong rõ ràng phát hiện, tại những người này phía sau cổ, đều cắm một cái yếu ớt như lông ngân châm. Hắn con ngươi mạnh mẽ rụt, trong lòng thầm nói, Tuyệt Vô Thần quả nhiên tàn nhẫn, vậy mà lợi dụng ngân châm, đem những người này tiềm lực toàn bộ kích phát ra tới. Đây là một loại nguyên từ đông doanh bí thuật, có thể để người ta tại trong thời gian ngắn, phát huy ra viễn siêu bình thường thực lực. Bất quá, hậu quả lại là cực kỳ thảm trọng. Sau trận chiến này, liền tính Nhiếp Phong không đem bọn họ toàn bộ chém giết, chỉ sợ cũng sống không mấy cái người. Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn Tuyệt Vô Thần một cái. Nhìn thấy Nhiếp Phong ánh mắt, Tuyệt Vô Thần cất cao giọng nói, "Nhiếp Phong, hôm nay ngươi như có thể còn sống sót, lão phu liền còn nhan doanh một cái tự do thân." Nhiếp Phong cười lạnh một tiếng, không để ý tới Tuyệt Vô Thần, một đao đem một cái Vô Tuyệt Thần cung đệ tử từ đầu đến chân chém thành hai khúc, trong tay bị hắc vụ bao trùm tuyết tầm đao, tệ hại hơn mau thức dậy tới. Trang trên chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Tuyệt Tâm đột nhiên mở miệng nói, "Phụ thân, Đoạn Lãng còn tại ngoài sơn môn, Hải Nhi cũng nên đi đem hắn bắt tới." Tuyệt Vô Thần không nghi ngờ hắn, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Nhiếp Chàng trên chiến đấu, hồn nhiên không để ý phất phất tay. Tuyệt Tâm liền ôm quyền, xoay người rời đi, trước khi đi, còn nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Thần một cái. Đi tới sơn môn chỗ, Tuyệt Tâm hướng về phía sau mấy cái hộ vệ nói ra, "Các ngươi trở về đi, ta một người đủ để ứng phó Đoạn Lãng." Này mấy cái hộ vệ gật gật đầu, vừa mới xoay người, một đạo đao mang tại ngắn ngủi trong chớp mắt xẹt qua bọn họ cổ. Tuyệt Tâm cười đắc ý, từ trong ngực cầm ra một bản cổ sách cũ tới, mặt mũi tràn đầy si mê nhìn mấy lần, lại trân trọng thu hồi tới, nhẹ giọng nói, "Thời gian dài như vậy đều không có tìm tới cơ hội, hôm nay đến là các ngươi thành toàn ta, ngày sau gặp lại nhất định có hậu báo." Vừa nói, hắn nhìn ra xa một cái đại điện trước chiến đấu, lại nhìn một chút cách đó không xa chiến đấu say sưa Đoạn Lãng, cũng không quay đầu lại hướng ngoài sơn môn rừng rậm chạy như bay. Cầu hoa tươi trong chớp mắt liền cũng không thấy nữa tung tích. Đoạn Lãng đem trước người một kiếm xuyên tim, liếc Tuyệt Tâm rời đi phương hướng, khóe miệng dần dần khơi gợi lên lướt qua một cái có chút hăng hái tiêu dung. Hắn vốn là không phải đến giúp đỡ Nhiếp Phong, hắn thật đang muốn làm là kiềm chế Vô Tuyệt Thần cung đệ tử, tốt cho Tuyệt Tâm một cái đào tẩu cơ hội. Lập tức hắn lại cũng không để lại tay, hỏa lân kiếm huy vũ giữa, chói mắt kiếm mang dần dần ngưng tụ thành một tròn sáng rực liệt nhật. Xung quanh trăm trượng bên trong, nhiệt độ kịch liệt tăng lên, trên đất khô hoàng thất thảo đều bốc cháy lên tới. Hỏa lân phệ nhật. Đoạn Lãng thanh âm giờ phút này nghe tại những cái kia Vô Tuyệt Thần cung đệ tử lỗ tai, phá lệ đáng sợ. Không, đã có nhân theo lấy bên trong sân môn chạy thủ mạng. Đoạn Lãng nơi nào chịu cho bọn họ cơ hội? Hỏa lân kiếm xa xa một chỉ, vô số hỏa kiếm đột nhiên bay đi, đem những người kia nhất nhất chém giết. Mười hơi thở, vẹn vẹn là mười hơi thở thời gian. Ngoài sân môn, ngoại trừ Đoạn Lãng bên ngoài, lại cũng không có một cái người sống. Đoạn Lãng nhìn quanh bốn phía, gật gật đầu, nhìn như mười phần hài lòng bản thân kỳ tác. Hắn không nhanh không chậm hướng bên trong sơn môn đi, một đường trên thông suốt. Tu vi đã đạt đến thần thoại đỉnh phong hắn, thi triển hỏa lân phệ nhật, có thể chiến thuế phàm, cho dù là có người ngăn trở, hắn cũng là tiện tay chém giết, không bao lâu, liền đi tới diễn võ trường bên trên. Nhìn xem đang tại kịch chiến Nhất Phong, hắn đứng xuôi tay, không có chút nào muốn tiến lên giúp đỡ ý tứ, ngược lại nói ra, "Này người đã đi, ngươi còn không mau mau." Nghe thấy được Đoạn Lăng nói, Nhất Phong cười khẽ một tiếng, tuyết ẩm đao trên, bạch mang hiện ra dữ dội, trong lúc nhất thời, vậy mà này hắc vụ hoàn toàn áp chế xuống. Lúc trước, Hàn Thần từng đem Nhiếp gia thất truyền đã lâu ngạo hàn lục quyết giao cho hắn, hôm nay, hắn muốn khiến ra truyền đạo pháp, tái hiện nhân gian. Đao lạnh, người càng lạnh hơn, lạnh nhất, lại là dùng đao tâm, coi chừng lạnh thành băng, nhất định có thể chém địch. Cái này liền là ngạo hàn lục quyết chí cao đao pháp, lãnh nhận băng tâm. Chương 110, tuyệt vô thần cháo môn. Yến tĩnh. Vô biên yến tĩnh. Giờ khắc này, ngay cả huyên dầm dĩ bụi bặm, tựa hồ cũng đã định cách ở trong hư không. Trong yến tĩnh, mang theo rét lạnh. Loại này rét lạnh, cũng không phải là tới từ thiên địa, cũng không phải đến từ đao, mà là tới từ. Cho dù là đứng ở trung ương đại điện đỉnh trên tuyệt vô thần, đều không có lý do khẽ run lên. Hắn nhìn xem dưới mặt đất, những cái kia không nhúc nhích vô tuyệt thần cung đệ tử, sắc mặt chợt biến. Không chỉ có là bởi vì, hắn phát giác Nhiếp Phong đủ để thuế phàm trung kỳ tu vi, càng bởi vì, hắn đã sợi không có chút nào pháp cảm giác, những đệ tử kia sinh cơ. Sinh cơ giết hết. Ở nơi này vô thanh vô tức giữa, liền tại cái kia băng lãnh thấu xương một đao giữa, hơn ngàn nhân mạng, phút chốc diệt vong. Đinh. Một năm ba khoảng cách Nhiếp Phong gần nhất một cái người, ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng giống như băng cứng tiếng vỡ vụn thanh âm. Không có tiên huyết, không có thảm hô, chỉ có từng hạt hiện ra huyết quang tinh thể, vụ vật thành một bãi. Cả người liền giống là một tòa phá toái pho tượng, lại cũng nhìn không ra một điểm diện mạo trước. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Thành hàng vô tuyệt thần cung đệ tử ngã xuống, mỗi người đều hải cốt không còn. Trong mấy mắt, diễn võ trường trên, có thể đứng người, liền chỉ còn lại Nhiếp Phong hai người. Đoạn Lãng nguyên bản lui qua một bên xem kịch bộ dáng, giờ phút này cũng chậm chậm rũ tay xuống cánh tay, trên mặt xuất hiện mấy phần kinh ngạc. Đối với Nhiếp Phong cái này một đạo uy lực, cho dù là hắn, cũng không nhịn được cảm giác được một trận tâm kinh sợ. Bình tĩnh mà xem xét, dùng thực lực của hắn, cũng không cách nào tại Nhiếp Phong cái này một đao phía dưới tiếp tục sống sót. Cái này cũng không phải là cảnh giới nhận biết, mà là tâm. Không có người nào so hắn càng thêm biết Nhiếp Phong, xem như một cái có tình có nghĩa người, có thể tìm hiểu đến cái này một đao, cơ hội là không thể nào sự tỉnh. Nhiếp Phong trong mắt hào quang màu đỏ thắm, một lần nữa xuất hiện, so sánh với mới vừa, còn muốn nồng nặc trên rất nhiều. Này một đôi huyết đồng, tại đây đất vết thương trên, liếc nhìn thêm vài lần, chợt thổ lộ ra vẻ khinh thường. Hắn đột nhiên quay đầu, lăng lệ con ngươi, giống như hai nói lợi kiếm một loại, đâm thẳng hướng Tuyệt Vô Thần đáy lòng. Tuyệt Vô Thần sắc mặt càng âm trầm. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, sắp tới, hắn còn không có kịp phản ứng, liền đã kết thúc. Vô Tuyệt Thần Cung, nhiều ngày tích lũy, ngay cả tại Đông Doanh thời điểm nội tình, đều bởi vì Nhiếp Phong cái này một đao, hoàn toàn tiêu tán. Đoạn Lãng đột nhiên hét to nói, "Nhiếp Phong!" Cái thanh âm này, giống như chặn cửa bỗng quát to một tiếng, vang ở Nhiếp Phong bên tai. Nhiếp Phong trong mắt đỏ mang, cũng không cắt giảm nửa phần, bất quá lại rõ ràng nhiều mấy phần, thuộc về người màu sắc. Hắn hướng về phía Đoạn Lãng gật gật đầu. Đoạn Lãng cái này mới yên tâm tới, chỉ cần Nhiếp Phong không có bị bản thân ma tính khống chế liền tốt. Đoạn Lãng lặng lẽ không tiếng thở lui ra phía sau một chút, đem địa phương để lại cho Nhiếp Phong. Nhiếp Phong phất ống tay áo một cái, cường hãn kinh phong, trong nháy mắt đem những thi thể này mảnh vỡ quét từ xa địa phương, chàng bữa nay lúc vì đó không còn. Hắn mặt không biểu tình hướng Tuyệt Vô Thần, xa xa một chỉ, nhàn nhạt nói ra, lăn xuống tới, chịu chết. Tuyệt Vô Thần giận quá mà cười, thân thể đột nhiên chấn động, nửa người trên kim y ỉa, từng khúc pha toái, lộ ra tráng kiện cơ bắp. Ầm. Hắn không có thi triển khinh thân phương pháp, trực tiếp cất bước hướng rơi xuống, mặt đất bị thân thể hắn đập ra một cái hố. Trên đời này còn là lần đầu tiên có người dùng loại này ngữ khí cùng bản tôn nói chuyện. Tuyệt Vô Thần trong mắt đã đầy chứa sát ý. Nhiếp Phong kiệt cười rạng rỡ, trong thanh âm mang theo mấy phần khẳng khàn, hoàn toàn không giống hắn ngày thường trong thật thà dạy. Không sai, cái này là lần đầu tiên có người nói, cũng lại là một lần cuối cùng, bởi vì ngươi liền phải chết. Tuyệt Vô Thần hừ lạnh một tiếng, nhìn xem trống rỗng diễn võ trường, trong lòng tức giận càng tăng lên. Hắn không có nói thêm nữa một câu nói nhảm, hai tay giao nhau tại trước ngực, toàn bộ màu đỏ nửa người trên lóe ra lướt qua một cái kim thiết độc nhất lưu quang. Một cỗ giống như đồi núi giống như hùng vĩ khí thế tùy theo khuyết tán đi. Thuế phàm trung kỳ, đồng dạng là thuế phàm trung kỳ, đồng dạng là bước vào tiên đạo cảnh giới cường giả. Trận chiến đấu này nếu như thả vào ngày thường, tuyệt đối là trong giang hồ nhất đẳng đại sự. Bất quá Nhiếp Phong hai người tới đến quá nhanh, đến nay trong giang hồ đều chưa từng có người biết được, khổng lồ nếu không tuyệt thần cung, vậy mà tại cái này trong khoảng thời gian ngắn bên trong hủy diệt. Cố khí thế này muốn so phổ thông thuế phàm trung kỳ cường đại trên không chỉ một bậc. Liên tính đệ nhất tà hoàng, cái này chờ lao tư cách tiên nói cường giả, chỉ sợ cũng so ra kém hắn. Đoạn Lãng cách đến thật xa, đều xuất hiện một loại hít thở không thông cảm giác. Trên thân bỗng nhiên bốc lên trận trận ánh lửa, cái này mới đưa uy áp trừ khử từ trong vô hình. Trái lại Nhiếp Phong, tựa hồ không có phát giác cái này uy áp một dạng. Như cảnh giới có nhận biết, chỉ dựa vào thả ra uy áp, cũng đủ để đem địch nhân chấn nhiếp, mười thành bản sự, khó mà sử xuất tám thành. Có thể Nhiếp Phong, hắn thế nhưng là kiến thức qua hàn thần thực lực người, Tuyệt Vô Thần cái này điểm uy áp, thực sự là không ra gì. Hắn từng bước một đi tiến lên, khoảng cách Tuyệt Vô Thần càng ngày càng gần, đi thẳng tới Tuyệt Vô Thần trước người ba trượng đứng vững. Tuyệt Vô Thần hơi nheo cặp mắt lại, trong lòng cũng càng ngày càng nặng nặng. Hắn khinh thường Nhiếp Phong, cũng khinh thường Chí Tôn Cung. Chỉ dựa vào Nhiếp Phong một người, liền đem bản thân uy hiếp đến trình độ này, một ngày vị kia hoàng thất lao tổ đích thân tới, hậu quả kia. Giờ khắc này, Tuyệt Vô Thần rốt cuộc cảm giác được trầm trọng, hắn thình lình phát hiện, nguyên lai, không. Chính bản thân một mực đều là cái kia hết ngồi đáy giếng. Nhìn xem vào giờ phút này Tuyệt Vô Thần, Nhiếp Phong đống như cười. Tuyệt Vô Thần lạnh lùng nói ra, ngươi đang cười cái gì? Nhiếp Phong cười mỉm nói ra, cười này buồn cười người. Trong mắt của hắn xích hồng sắc đã hoàn toàn biến mất, bởi vì hắn biết, cho dù không cần ma đao, tuyệt vô thần cũng tất chết. Tiên sinh nói, ngươi sợ tu đi, chính là rèn luyện nhục thân phương pháp, liền tính là tuyệt thế thần binh, cũng không thể tổn thương ngươi nhục thân mảy may. Đáng tiếc, có mạnh hơn đoán thể thuật, cũng có cháo môn, ngươi đoán, ta hiểu không hiểu đến ngươi cháo môn ở nơi đó? Tuyệt vô thần trong lòng máy động, cháo môn chỗ là hắn bí mật lớn nhất, liền tính là tuyệt tâm cũng không biết. Chẳng lẽ cái này Nhiếp Phong? Chương 111, đao chém và bật. Nhìn xem Tuyệt vô thần âm tình bất định mặt, Nhiếp Phong có chút hăng hái lay lay đầu, nói ra, bất quá, ngươi không cần phải lo lắng, đã muốn giết ngươi, liền phải đường đường chính chính giết ngươi, lần này ta tới, là hướng tiên sinh cầu ân điện, nếu như trực tiếp phá ngươi cháo môn, chẳng phải là ném ta chí tôn cung mặt. Vừa nói, Nhiếp Phong lần nữa đến gần mấy bước. Tuyệt vô thần quay mắt, co quắp mấy lần, chân phải mất tự nhiên xê dịch nửa tấc. Nhìn thấy cái này một màn, Nhiếp Phong trên mặt ý cười càng đậm. Tuyệt vô thần hừ lạnh một tiếng, nói ra, nói khoác mà không biết ngượng. Dứt lời, hai quả đấm chấn động mạnh mẽ, hai đạo mắt trần có thể thấy khí lưu màu vàng nóng, theo lấy hai cánh tay hắn đông đưa, không ngừng tại trùng quanh thân thể hắn xoay, tựa như hai đầu không ngừng lật qua lật lại du long. Giết! Tuyệt vô thần quát lên một tiếng lớn, hùng tráng thân thể, liền giống như một tòa cao không thể chạm ngọn núi một loại, hướng Nhiếp Phong hung hăng va chạm mà tới. Trái lại Nhiếp Phong, liền giống là một đóa phiêu không ở trong hư không hạt bụi nhỏ, thân thể nhẹ nhàng, mũi chân nhẹ nhàng một điểm, thoáng bên cạnh né tránh một chút, liền để Tuyệt vô thần đụng một cái trống rỗng. Không thể không nói, chỉ bằng vào nhục thân, Nhiếp Phong tất nhiên không phải Tuyệt vô thần đối 16 tay. Bất quá, cũng giới hạn như thế thôi. Nhiếp Phong trong tay tuyết tầm đao, khẽ nói một tiếng, bổ vào Tuyệt vô thần đầu vai. Keng. Một tiếng kim thiết tiếng va chạm sau, Tuyệt vô thần cười lạnh một tiếng, lao đầu vai bạch tấn, lần nữa hướng Nhiếp Phong phóng đi. Hắn nắm đấm trên, bao quanh tầng một nhàn nhạt kim quang, bốn phía không khí, tựa hồ đều muốn bốc cháy lên tới. Ầm. Ầm. Quyền qua chỗ, phát ra trận trận âm bạo. Lần này, Nhiếp Phong không có chỗ tránh, tuyết tầm đao khẽ đảo, thân tử lăng trống rống bay đi, quát khẽ nói, Phong thần thối. Phong thần thối chính là Nhiếp Phong tuyệt kỹ thành danh, lúc trước vẫn là thần thoại đỉnh phong hắn, dựa vào phong thần thối lực, bị dự là trong giang hồ xuất sắc nhất người trẻ tuổi một trong, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là quyền phong cùng tối ảnh. Nhiếp Phong thân thể phiêu dật, tuyệt vô thần bất động như sơn, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đại địa không ngừng chấn động, mỗi một đạo quyền phong, cũng hoặc là tối ảnh, cũng sẽ ở trên đất lưu lại thật sâu hố. Ngắn ngủi 10 hơi thở, hai người quanh người trăm trượng bên trong, đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Nơi xa Đoạn Lãng, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, thần sắc có phần là hưng phấn. Thuế phàm cương giả, tại hắn nhìn đến, cũng không phải là cái gì không được nhân vật, dùng hắn tư chất, không cần mấy ngày, đồng dạng có thể tấn thăng thuế phàm. Nhưng Nhiếp Phong cùng Tuyệt Vô Thần đều không một loại cường giả có thể bằng vậy, xem hắn chiến pháp, với mình rất có tỷ ích. Không biết vì cái gì, Nhiếp Phong chỉ ra một đao, liền một mực dùng Phong Thần Thối cùng Tuyệt Vô Thần chu toàn. Xem phim khác, Đoạn Lãng trong mắt cũng dần dần xuất hiện vẻ hiểu rõ. Cái này Nhiếp Phong. Đoạn Lãng cười khẽ một tiếng, lay lay đầu. Tuyệt Vô Thần trong lòng tức giận, lại cũng không giấu được. Hắn thình lình phát hiện, Nhiếp Phong vậy mà tại lợi dụng hắn, rèn luyện bản thân chiến pháp. Hắn hít sâu một hơi, gồ lên toàn thân tiên nguyên, gầm thét nói, sát âm, sát thần, giết sạch. Liên tục ba quyền, mỗi một quyền đều mang làm cho người tâm kinh sợ cường hãn như thế. Sát quyền chính là tuyệt vô thần tuyệt kỹ thành danh, so với hắn bất diệt kim thân cũng không kém mảy may, thậm chí không thua gì Nhiếp Phong phong thần thối. Ba quyền đều ra, tuy là Nhiếp Phong áp lực cũng đột nhiên tăng lên. Hắn nhíu chặt lông mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ phá giải phương pháp. Tại hoàn toàn khống chế bản thân ma tính trước đó, ma đao hắn là không chịu lại dùng. Giết mấy cái không tạo thành uy hiếp địch nhân cũng tạm được, nhưng đối trên tuyệt vô thần cái này nhóm cường giả, Nhiếp Phong một ngày bị lạc tâm trí, liền lại khó vãn hồi. Cho nên hắn muốn thử lấy đi khống chế ma tính. Lập tức, hắn lại không chần chờ, thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc, vô số tuyết bạch bao mang từ tứ phía bắt phương đánh út về phía Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần hai tay so sánh lực, cặp chân hơi cong, đẩy trời đao mang đánh vào hắn trên thân, liền một tia da thịt đều không có phá vỡ. Nhiếp Phong hình như quỷ mị, thân ảnh chợt hiện tại Tuyệt Vô Thần phía sau, tuyết ẩm đao quang hoa đại phương. Đinh. Một tiếng vang dọn, Tuyệt Vô Thần thân thể run lên, lại vẫn không có bị thương. Nhiếp Phong không có nhục trí, tựa hồ là bắt lấy hắn một cái nào đó nhược điểm. Tuyệt Vô Thần mánh xoay người qua tới, một quyền trùng điệp đánh vào tuyết ẩm đao thân đao phía trên. Oanh long long. Nhiếp Phong cả người té bay ra ngoài, không hổ là bất diệt kim thân. Nhiếp Phong khẽ miệng xuất hiện một vệt máu, trong lòng không khỏi thầm khen Tuyệt Vô Thần cường đại. Không nói là hắn thực lực như vậy viễn siêu phổ thông thuế phàm trung kỳ cường giả người, liền tính là hùng bá bực này nhân vật, chỉ sợ cũng không làm gì được đến Tuyệt Vô Thần. Nhiếp Phong té bay ra ngoài hơn 10 trượng khoảng cách, thân thể vặn một cái, mạnh mẽ ngừng ở trong hư không. Một trận chiến này, hắn nhất định muốn thắng, mà còn muốn đường đường chính chính thắng. Trong lồng ngực ma tính, tựa hồ có chút không áp chế được, muốn dâng trào. Nhiếp Phong hít sâu một hơi, đem hắn mạnh đè xuống. Ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên tới. Sau đó, hắn làm một chuyện người nào cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Tại giờ khắc này, toàn bộ thế giới tựa hồ đều an tĩnh lại 400. Vô Tuyệt Thần cung biến mất, Đoạn Lãng biến mất, đầy trời khoáy động phong vân cũng đã biến mất. Trong óc, chỉ có bên ngoài hơn 10 trượng, cái kia núi một loại hùng tráng thân thể. Chỉ có hắn, chỉ có cái kia cản trở bản thân, đạp nhập giang hồ đỉnh hình phong ngọn núi. Núi này, tất phá. Nhiếp Phong chậm rãi giơ lên tuyết tầm đao, hắc vụ một lần nữa đem thân đao bao quanh bao trùm. Bất quá, Nhiếp Phong trong lòng, nhưng không có nửa điểm sắc ý. Tiên sinh nói không sai, chỉ có chiến đấu mới là tốt nhất tu hành, ta nhất định phải khống chế ma tính, khiến ma tính trở thành trong tay của ta đao. Hán tâm phá lệ bình tĩnh, thậm chí vượt qua dĩ vãng ngồi tu hành thời điểm, Lưỡi đao hướng thiên, chỉ có thẳng tiến không lùi, không có đường lui nữa. Đột nhiên, hắn mở mắt ra. Thế giới biến. Cái kia phảng phất như là như sơn nhạc thân thể, lúc này trong mắt hắn, liền giống một trang giấy giống như yếu đuối. Đao không động, thiên chống rông trung vân tầng, vậy mà tự động chia nhỏ thành hai nửa, tựa hồ cũng tại sợ hãi, một đao kia phong mang. Đao động, một đao kinh thế, chém hết vạn vật, thế gian hết thảy, đều sẽ mai một là bụi bặm. Ngâm. Một tiếng ngâm minh, thiên địa lại không tiếng thở. Chương 113, nhu đồ thiên hạ. Vô Tuyệt Thần Cung hủy diệt, không chỉ có đem Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng thanh danh tuyên dương ra ngoài, càng khiến thế nhân lần nữa nhận thức chí tôn cùng. Lúc trước thiên hạ hội, cùng Vô Song thành phân nam bắc thế, thống ngự thiên hạ, không có người nào cùng chạm lên phong mang. Vô Tuyệt Thần Cung thay thế thiên hạ hội, có thể thấy hắn thực lực còn tại thiên hạ hội phía trên. Chẳng lẽ chí tôn cung tùy tiện phái ra một hai cường giả, liền có thể hủy diệt cái này các loại, đủ để khiến thiên hạ run rẩy tông môn sao? Mỗi người nói một kiểu bên trong, một chút hưu thức chi sĩ biết đây là một cái cơ hội khó được, nhao nhao tung ngựa chạy tới chí tôn cung, hy vọng đem bản thân một thân sở học toàn bộ giao phó cho võ lâm chí tôn. Trong lúc nhất thời, chí tôn ngoài cung kín người hết chỗ, liên lụy bản ở tại chí tôn cung chung quanh phổ thông mách tính cũng sinh ra mấy phần tự hào tâm tới. Khách sạn, nhân gia, ngay cả một chút ngày thường trong không người hỏi han miếu hoang lưu đều ở đầy tới từ các phương võ lâm cường giả. Chí tôn cung cũng là không chối từ, thần thoại phía dưới người chỉ cần bộc lộ tài năng thực lực bản thân liền có thể trở thành trong cung hộ vệ, mà thần thoại cường giả thì cần tại ngoài cung 257 lôi đài phía trên thắng được mấy vị chí tôn cung trong thần thoại người, liền có thể trở thành trong cung cung phụng, địa vị siêu nhiên. Ngắn ngủi 3 ngày, liền có gần ngàn phổ thông võ giả, thêm nữa hơn 10 vị thần thoại cường giả, tại một mảnh hoặc hâm mộ, hoặc ánh mắt ghen tị bên trong, bước vào chí tôn cung đại môn. Bất quá, cũng có chút người là ôm lấy nhìn qua chí tôn cung lão tổ phong thái ý nghĩ, tại ngoài cung băn khoăn nhiều ngày, có thể hàn thần, thủy chung đều không có hiện thân. Có lẽ, tại Văn Xương trong mắt, có nhiều như vậy thần thoại cường giả vào cung, đã là cực kỳ khó được sự tình. Có thể tại hàn thần trong lòng, thần thoại cường giả lại nhiều, cũng không có một vị thuế phàm có giá trị. Vào giờ phút này, Nhiếp Phong, Đoạn Lãng, Kiếm Ma, Kiếm Tham, đệ nhất Tà Hoàng, theo hoàng chờ trong cung cường giả đỉnh cao, đều tụ ở Hàn Thần thường ngày ở đại điện bên trong, thậm chí là Bách Hiểu Sinh đều thình lình tại hàng. Văn Xương đứng ở Hàn Thần trước người, mang trên mặt mấy phần kích động biểu tình. Hôm nay là chí tôn cung lễ lớn, chí ít tại hắn xem ra là dạng này. Lão tổ, ngoài cung còn có không ít cường giả chờ, có phải hay không? Văn Xương đè nén tâm tình kích động nói ra. Hàn Thần phất phất tay, nói ra, không cần, khiến bọn họ đều rời đi, binh không tại nhiều, mà ở tinh, bây giờ trong cung thần thoại cường giả chừng hơn 60 vị, là thiên hạ quan, lại nhiều, lên không tác dụng gì. Văn Xương mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, nhưng không dám nghịch lại Hàn Thần nói. Nhìn xuống bài Văn Xỉu Xỉu một cái, Văn Xỉu Xỉu hiểu ý, lập tức đi xuống phân phó. Lúc này, Hàn Thần đứng lên tới, ánh mắt tại đám người trên mặt, từng cái liếc nhìn, sau đó hài lòng gật gật đầu. Hào không khoa trương nói, bây giờ chí tôn cung, binh cường mã tráng, mặc dù so ra kém thiên môn cái này trở kinh doanh ngàn năm bí ẩn thực lực, nhưng so với Vô Song Thành, thiên hạ hội lưu, mạnh hơn trăm lần không ngừng. Văn có Bách Hiểu Sinh, chỉ này một người, có thể so với thiên quân vạn mã. Tăng thêm giỏi về chính sự Văn Xỉu Xỉu phụ tá, triều đình nhất định. Võ có Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, đệ nhất Tà Hoàng đều là nhất thời tuyển, trên đời này thuế phàm cường giả, cộng lại đều không đủ hai tay số lượng. Huống hồ, Kiếm Ma, Kiếm Tham đám người, đều là thần thoại đỉnh phong cường giả, không thể nói trước ngày nào cũng sẽ bước vào thuế phàm cảnh. Mỗi một cái bị Hàn Thần con mắt nhìn đến người, đều là tinh thần chấn động. Hàn Thần cười nhạt một tiếng, nói ra, chắc hẳn chư vị cũng minh bạch, bản tôn đem các ngươi gọi qua tới, là vì cái gì? Bây giờ, Vô Tuyệt Thần Cung hủy diệt, chính là ta chí tôn cùng, một lần nữa kiên định võ lâm chí tôn vị thời cơ. Đúng lúc gặp một số người mới vào cung, cũng nên khiến bọn họ kiến thức một chút ta chí tôn cung thực lực, cho nên bản tuân mệnh Bách Hiểu chế định một cái kế hoạch. Vừa nói, Hàn Thần nhìn về phía Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh gật gật đầu, vui vẻ đứng lên, trước là đối đám người chắp tay, sau đó nói ra, tiên sinh từng cùng Bách Hiểu nói một cái bí mật kinh thiên, bí mật này sự tình quan thiên hạ yên ổn, thậm chí liên quan đến chư vị tính mạng, do đó chuyện này liền là ta chí tôn cung đại sự hàm nhất. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn đám người biểu tình. Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng đối mặt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không thể đè nén được vẻ hưng phấn. Đệ nhất Tà Hoàng bình chân như vậy ngồi ở nơi đó, bất quá hơi hơi phát lực tay, bại lộ tâm tình của hắn. Theo Hoàng cùng Kiếm Tham, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết Bách Hiểu Sinh nói trong là có ý gì. Mà Kiếm Ma vẫn như cũ mặt không biểu tình không nhúc nhích. Bách Hiểu Sinh nâng chung trà lên ly, khẽ thưởng thức một cái, tiếp tục nói, Tà Hoàng công lực còn chưa khôi phục, mà lại là tiên sinh khâm định bảy võ một trong, gần đây liền ở lại trong cung hào hào tu dưỡng. Đệ nhất Tà Hoàng có chút không vui gật gật đầu, nhưng không có nói những gì. Nhiếp Phong, Đoạn Lãng, Bách Hiểu Sinh nói ra. Hai người lập tức đứng lên tới, rất có mấy phần khẩn trương nhìn xem Bách Hiểu Sinh, tựa hồ sợ Bách Hiểu Sinh cho bọn họ an bài một cái nhàn xoa. Bách Hiểu Sinh cười cười, nói ra, nhìn các ngươi bộ dáng, cũng biết các ngươi không chịu tiếp tục lưu lại trong cung, như thế, các ngươi xuất lĩnh một đội nhân mã, lập tức đi đến Đông Doanh. Đông Doanh. Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Một mực không phát một cái kiếm ma, đột nhiên nói ra, Đông Doanh võ lâm, mảy may không kém với ta chúng nguyên, trong đó Đông Doanh Thiên Hoàng, cùng Tuyệt Vô Thần Sư huynh Quyền Đạo Thần, đều là thuế phạm bên trong người. Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong đại hỉ, bọn họ tất nhiên là không sợ nguy hiểm, càng nguy hiểm mới càng có thể khiến bọn họ tu vi tinh tiến. Trung nguyên quá lớn, những cái kia thuế phàm cường giả cũng không biết ẩn nút đến phương nào rừng sâu núi thẳm bên trong. Nếu như ma luyện quyền cước, Đông Doanh có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Đa tạ Bách Hiểu tiên sinh. Bách Hiểu Sinh khẽ bước cằm, lại đối Kiếm Tham nói, Kiếm Tham. Kiếm Tham lập tức đứng lên tới, không người chắp tay lại. Trong cung thần thoại cường giả, ngươi có thể lĩnh đi 20 vị, lại xứng 200 hộ vệ cùng nhau tá, dọc theo sông trên đi, một đường không phù hợp quy tắc, toàn bộ bình định. Là theo hoàng, ngươi cùng kiếm tham, đường đi ngược lại, dọc theo sông mà xuống, cùng đòi không phù hợp quy tắc. Ngắn phút chốc, Bách Hiểu Sinh cho mỗi người đều bố trí nhiệm vụ, duy chỉ có kiếm ma bị ở lại trong cung, thống ngự còn thừa hộ vệ. Chương 114, bố trí, tranh giành thiên hạ. Bắc đến Thảo Nguyên nội địa, nam đến Thập Vạn Đại Sơn, vươn xa hải ngoại đảo Đông Doanh. Chí Tôn trong cung hơn phân nửa thế lực, cứ như vậy bị giải ra. Những cái kia bị Chí Tôn cung khu đuổi đi võ lâm cường giả, cũng không có lời oán giận, trong giang hồ, xưa nay đã như vậy, binh không tại nhiều mà ở tinh, vĩ đại không mất là mỗi một cái thế lực sụp đổ địa báo. Thân là người trong giang hồ, bọn họ sớm đã thành thói quen. Bất quá cũng chính vì như thế, một chút tiểu thế lực như măng mọc sau mưa giống như hiện ra tới, trong lúc nhất thời, giang hồ một mảnh hưng thịnh. Tại Chí Tôn cung đại điện trên mặt đất, phủ lên một chương vô cùng to lớn địa đồ, trong đó núi non sông ngòi, thành quách cổ thôn, sôi nổi giấy trên. Hàn Thần cởi ra vớ giày, ăn mặc đủ áo tại đây bức to lớn địa đồ trên, qua lại dạo bước. Bách Hiểu Sinh ở một bên không ngừng biết nói gì đó. Đại Giang Nam Bắc đã bố trí đầy đủ, so sánh là lớn mạnh một chút địa phương, đều có trong cung cường giả đích thân tới, mềm yếu yếu một ít, liền từ trong triều quan viên phụ trách, trong vòng một năm, có thể bảo đảm tứ hải quý nhất. Hắn cũng đi tới địa đồ trên một chỗ bí ẩn chỗ, tiếp tục nói, nơi này là thiên môn chỗ, xung quanh nhìn dặm, đều ẩn giấu đi không ít thiên môn cường giả, tung nhìn thiên hạ, cũng chỉ có cái này một khối, không có an bài trong cung nhân viên. Hàn Thần nhìn thiên môn chỗ vị trí chốc lát, nói ra, không cần để ý cái này một góc nhỏ, tại đồ thần long sau, thiên môn cũng liền không tồn tại nữa. Bách Hiểu Sinh trên mặt dần dần hiện lên một sợi ý cười. Nghĩ tới, tại Chí Tôn cung một lần nữa trưởng khống thiên hạ thì sau, người này cũng nên chịu đựng không nổi, ra khỏi núi tới tìm tiên sinh. Hàn Thần cũng cười, chậm rãi đi về tới trước ghế ngồi xuống, có chút hăng hái nói ra, dùng thần long tới dẫn Đế Thích Thiên ra khỏi núi, lại dùng Đế Thích Thiên, cùng cái này như vậy đại thiên hạ, dẫn người này ra khỏi núi, hy vọng bản tôn hao phí như vậy tâm lực dẫn ra tới người, không cần lệnh bản tôn thất vọng. Bách Hiểu Sinh chắp tay lại nói, Bách Hiểu, vì tiên sinh chúc. Từ lúc trước, từ thiên môn thuộc về đến sau đó, Hàn Thần cùng Bách Hiểu Sinh liền đã định ra cái này kế hoạch. Mặc dù thiên hạ cường giả vô số, thật là chính có thể uy hiếp đến Hàn Thần tồn tại, cũng chỉ còn lại Đế Thích Thiên cùng vị kia thập nhị kinh hoàng. Đối với Hàn Thần tới nói, Đế Thích Thiên lại không bất kỳ bí mật gì có thể nói, nếu không phải là Đế Thích Thiên bản thân thế lực siêu quần, Hàn Thần sớm đã đem thiên môn hủy diệt. Bất quá trong đó còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, thập nhị kinh hoàng. Đế Thích Thiên tự xưng là thần, có thể hắn có dục vọng, hắn nghĩ trở thành thiên hạ đệ nhất, hắn nghĩ vĩnh viễn tiếp tục sinh tồn. Đã có dục vọng, hắn liền vĩnh viễn thành không thần. Mà thập nhị kinh hoàng đây, hắn có dục vọng sao? Bách Hiểu Sinh lật tung Bách Hiểu trong sơn trang điện tịch, đem thập nhị kinh hoàng ghi chép, nhất nhất nối liền cùng nhau. Phát hiện, hắn trừ trăm năm hiện thân một lần, lại cũng bất cứ dấu vết gì. Có thể mỗi làm hắn hiện thân, trong giang hồ liền sẽ nhấc lên một trận huyết vũ hưng phấn. Hết thảy, chỉ bởi vì hắn hứa hẹn, chỉ muốn tìm hắn chỗ ẩn thân, liền có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Mặc kệ nguyện vọng này là trở thành võ lâm chí tôn, vẫn là đường, hắn đều có thể tùy tiện thực hiện. Đây là vì cái gì? Cho dù Bách Hiểu Sinh cũng muốn không thấu. Vì thế, Bách Hiểu Sinh đem cái này cái nghi hoặc nói cho Hàn Thần. Mà ở nghe Bách Hiểu Sinh nói lên sau, Hàn Thần tựa hồ tại từ nơi sâu xa bắt lấy một ít gì, lại không thể chắc chắn. Bất quá, Hàn Thần không có nửa phân chần chờ, lập tức bắt đầu cái này kế hoạch, chỉ muốn có thể đem người này dẫn ra tới, bất kỳ giá nào, hắn đều bỏ ra lên. Bọn họ muốn vải một cái bao gồm thiên hạ cục. Sau một lát, Hàn Thần một thân một mình đi ra đại điện, đem chi tiết giao cho Bách Hiểu Sinh. Vừa mới đi ra, Kiếm Ma liền lập tức đi theo Hàn Thần phía sau, nhẹ giọng nói, "Tiên sinh, Đoạn Lãng bọn họ đã rời đi." Hàn Thần gật gật đầu, hắn đem Đoạn Lãng đám người phái đi ra, tất nhiên là vì nhất thống thiên hạ, cũng là nhiều hơn ma luyện bọn họ. Ai có thể biết, tại Đại Giang Nam Bắc, ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả đây? Hàn Thần mang theo Kiếm Ma, đi qua Chí Tôn cung chủ điện, đến nhanh ban đêm, đại điện bên trong tĩnh lặng, chỉ có 2-3 cái thái giám tại vẩy nước quét nhà lấy. Tà dương ánh chiều tà, chiếu bắn vào đại điện trên, cho nó khoác trên tầng một kim hoàng sắc áo khoác, lộ ra vô cùng trang nghiêm. Cầu hoa tươi. Hàn Thần cười nhạt một tiếng, không có tiến vào, thỏa thích hưởng thụ giờ khắc này an tĩnh. Xuyên qua đại điện, vượt qua ngự vườn hoa, trong bất chi bất giác, đi tới trong cung bên trong nguyện. Nơi này, luôn luôn là nữ quyến chỗ cư trú, ngay cả Vu Sở Sở, U Nhược, Khổng Tử đám người cũng cư ngụ ở trong đó. Du dương tiếng đàn từ nơi xa chuyển tới, Hàn Thần lần theo tiếng đàn phương hướng, không nhanh không chậm đi tới. Không bao lâu, liền nhìn thấy tại một cây dưới cây cổ thụ, nhẹ nhàng kích thích dây đàn U Nhược. Nàng tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong trong, nhắm chặt hai mắt, một đôi thiên thiên ngọc thủ, vô cùng có vận luật trên dưới du tẩu. Một trận gió nhẹ phất tới, vén lên U Nhược một sợi tóc, càng đột hiện nàng tuyệt mỹ dung nhan. Không thể không nói, U Nhược đẹp, mặc dù cùng Khổng Tử chúng nữ tương xứng, có thể duy trì có u buồn khí chất, phá lệ say lòng người. Nàng động tác chậm vô cùng, tiếng đàn cũng liền chậm vô cùng, một bài khúc đạn xuống tới, trọn vẹn nửa khắp thời gian. Làm nàng mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Thần đứng tại cách đó không xa thời điểm, trước là khẽ giật mình, sau đó vội vàng đứng lên, yêu kiều hạ bái, nói: "Tiên sinh." Hàn Thần cười một tiếng, cũng không nói đừng, trực tiếp ngồi ở đàn phía trước, nhẹ nhàng phủ làm ra tới. Chanh. Tiếng đàn kích chấn, đỉnh đầu gốc cây kia cổ thụ, tựa hồ đều run rẩy. Ngay sau đó, cùng u nhược tiếng đàn ý, hoàn toàn ngược lại từ khúc, tức khắc quanh quẩn tại toàn bộ bên trong nguyện bên trong. Tiếng đàn chật chật, nghiễm nhiên một bài sục sôi chiến khúc. Sau một lát, lại dần dần thong thả xuống tới, từ sục sôi biến thành chuyển, tựa như đại hạ tương quinh, làm cho người buồn bã tiếp. U Nhược trong mắt tràn đầy kinh ngạc, giống như nhận thức lại Hàn Thần một dạng. Nàng từ chưa từng thấy qua, một vị oai phong một cõi võ đạo cường giả, còn có phần nhân tình này thao. Càng kinh ngạc, cũng liền càng hiếu kỳ, trong lòng loại này khác cảm xúc, cũng liền càng dày đặc. Một khúc cuối cùng, U Nhược còn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lại nhìn Hàn Thần, đã đi xa, này một bộ bạch y thân ảnh, giống như tùy thời có thể sáp nhập vào phiến này tà dương bên trong. Chương 115, Thiếu Tam Thiếu. Nhân sinh một trận hư không đại mộng, tuổi trẻ người già, bất quá thoáng qua. Cho dù là sống 2000 năm, Đế Thích Thiên vẫn như cũ cảm thấy bản thân sống quá ngắn, hắn nghĩ vĩnh hằng tiếp tục tồn tại. Thế nhưng là, thập nhị kinh hoàng bất động, có lẽ hắn là ngại bản thân sống quá lâu, mỗi ngày mở mắt ra, phát hiện mình còn sống, liền sẽ khiến hắn phẫn nộ. Loại này phẫn nộ, đến từ vô địch, đến từ tịch mịch, đến từ này một loại, khó mà nói hình dáng khổ sở. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, có thể hắn vẫn cười cười. Bởi vì, hắn tên, liền kêu Thiếu Tam Thiếu. Kẹt kẹt. Bình thường cửa gỗ, bị một cái nhìn như bình thường lão giả đẩy ra. Lão gia, đến giờ, nông hộ nhóm sớm liền ngoài cửa chờ. Cười tứ tứ không Tam Thiếu, lại cười vài tiếng, có thể cái này trong tiếng cười, lại khó nén bất đắc dĩ. Cũng nên đi, cũng nên đi. Hắn chậm rì rì từ giường ngồi dậy tới, trước là duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó chậm điều tư lý khoát trên áo ngoài, tịch lấy một đôi cũ nát giày vải, từng bước một hướng bên ngoài đi. Đây là một chỗ ở rất nhỏ, nhỏ đến trong sảnh ngồi 4-5 cái người, liền lộ ra 10 phần chen chúc. Mấy cái xem xét liền là phổ thông hộ nông dân lao hán, có chút câu nệ nhìn nhau, làm Thiếu Tam Thiếu bước vào trong sảnh thời điểm, bọn họ cùng nhau đứng lên tới. Trên mặt mang khiêm tốn Thiếu Dung, không người nói, trang chủ. Thiếu Tam Thiếu ngáp một cái, đi thẳng tới trong phòng nhỏ ở giữa ngồi xuống, khoát tay áo, nói đi. Một người lao hán tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, trang chủ, năm nay độ ẩm của đất không phải rất tốt, hộ nông dân nhóm đều thương lượng, có phải hay không đem tiền thuê đất giảm vừa giảm. Nói xong, lao hán khẩn trương cúi đầu, tựa hồ có phần là xấu hổ. Thiếu Tam Thiếu vướt vướt còn có chút nhập nhèm ánh mắt, nói ra, năm ngoái độ ẩm của đất không tốt, trang trong tiền thuê đất đã giảm 3 thành, năm nay còn giảm, ngươi để cho ta ăn cái gì? Lao hán lúng ta lúng túng không biết nên nói những gì tốt. Bên cạnh hắn một cái khác lao hán thấp giọng nói, trang chủ, những năm này trong giang hồ ra không ít đại sự, trang tử trong người trẻ tuổi đều đi bên ngoài sông sáo, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái lao ra hỏa, thực sự là không thể tiếp tục được loại ổ dĩ vi cái liêu, trong nhà đồng nhi nhóm còn nhỏ, cũng giúp không trên đầy, thực sự là. Vừa nói, hắn cũng cúi đầu. Thiếu Tam Thiếu lại ngáp một cái, cảm giác tinh thần so trước đó khá hơn một chút, buồn bực ngán ngẩm nửa tựa tại trên ghế, nói ra, này là các ngươi sự tình, trong giang hồ lại loạn, cùng chúng ta trang tử không có nửa điểm quan hệ. Mấy cái lao hán đưa mắt nhìn nhau, đều là lay đầu, không thể làm gì phía dưới, đành phải cáo từ rời đi. Trong đó một người lao hán, gặp đi tới cửa thời điểm, thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, hy vọng chí tôn cung nhất thống thiên hạ sau, có thể khiến các hải tử đều an phận một chút đi. Này nói vừa ra, Thiếu Tam Thiếu trong mắt, đột ngột xuất hiện một đạo khiếp người tình quang. Đợi chút. Thiếu Tam Thiếu đột nhiên nói ra. Mấy cái lao hán thân hình trì trệ, mặt mũi tràn đầy chờ mong quay đầu tới. Thiếu Tam Thiếu nơi nào còn có nửa điểm trước đó buồn ngủ, hắn nhìn chằm chằm trước đó nói chuyện lao hán, nói ra, chí tôn cung hội nhất thống thiên hạ. Lao hán vội vàng nói, trang chủ, những ngày này toàn bộ thiên hạ cũng đã truyền ra. Lập tức, lao hán đem bản thân hiểu biết từ đầu chí cuối nói một lần. Thiếu Tam Thiếu càng nghe, trên mặt ý cười liền càng dày đặc, khi nghe xong lão hán giảng thuật sau, tâm tình đại tốt, phất phất tay, nói ra, các ngươi năm nay tiền thuê đất liền miễn, năm sau có thể muốn hảo hảo canh tác, chớ có lại để cho ta làm khó. Mấy cái lão hán đại hỉ, hướng Thiếu Tam Thiếu chắp tay lia lịa, sau đó liên tục không ngừng đi ra ngoài, đem cái này tin tức tốt nói cho hộ nông dân nhóm. Bọn họ sau khi đi, Thiếu Tam Thiếu ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng điểm mấy lần, trên mặt đã chứa đầy nghiền ngẫm tiêu dung. Chí Tôn Cung, Chí Tôn Cung. Nghĩ không ra lão phu ngủ những ngày này, Chí Tôn Cung rốt cuộc lại một lần nữa quật khởi, có ý tứ rất. Lão mạc. Thiếu Tam Thiếu kêu nói. Này nhìn như phổ thông lão giả, bạn ở ngoài cửa, nghe thấy được Thiếu Tam Thiếu thanh âm, thân hình lại đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã đứng yên tại Thiếu Tam Thiếu trước người, không người nói, lao ra. Thiếu Tam Thiếu gật gật đầu, nói ra, gần tới năm tới, trong giang hồ chuyện phát sinh, cùng lao ra ta nói một lần. Lão mạc trên mặt, cuối cùng treo không hề bận tâm vẻ đạm nhiên, giống như mặc kệ chuyện gì phát sinh, cũng không thể dung chuyển hắn tâm. Lão gia giấc ngủ này, liền là mấy năm công phu, mấy năm này bên trong, giang hồ quả thực phát sinh không ít kinh thiên động địa đại sự, trọng yếu nhất, liền là Chí Tôn Cung lão tổ Hàn Thần xuất hiện, cùng thiên hạ hội cùng vô song thành cải biến. Lão mạc ngữ khí cũng cực kỳ bình thản, bất quá đang nói đến Hàn Thần hai chữ thời điểm, hơi có vẻ trầm trọng. Thiếu Tam Thiếu vừa nghe, bên nhẹ vướt vướt dưới hàm bà phân râu ngắn. Sau một hồi lâu, Thiếu Tam Thiếu cười ha ha một tiếng, tại trên mặt bàn vỗ vỗ, đứng lên tới, nói, quả thực có ý tứ, cái này mấy trăm năm tới, khó được xuất hiện một người như vậy vận. Lão mạc, ngươi đi Chí Tôn Cung đi một chuyến, đưa lên lão phu bái tiếp. Lão phu muốn tự mình đi gặp vừa thấy, vị này Chí Tôn Cung lão tổ. Lão mạc trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhẹ giọng nói, lão gia, này Chí Tôn Cung lão tổ, nhiều lắm là cũng liền tính là có chút thủ đoạn thôi, chỉ là một cái thuế phạm, không đáng đến lão gia tự mình khởi hành. Nếu như ngài không thích người này, lão mạc ta liền chạy tới một. Không Chí Tôn Cung, đem người khác đầu thu hồi tới. Thiếu Tam Thiếu lay đầu, có chút hăng hái, đưa mắt về phía Chí Tôn Cung phương hướng, nói ra, người này nơi nào là có chút thủ đoạn, hắn có thể nói là mánh khóe thông thiên, hùng bá, kiếm thánh bực này nhân vật, bị hắn đùa bỡn với bàn tay phía trên, ngay cả này Đế Thích Thiên cũng bị hắn bức bách không thể không hiện thân, ngươi còn không minh bạch sao? Hắn làm tất cả những thứ này đều là lao ra ta. Lão mạc sắc mặt biến hóa, trong mắt khó được xuất hiện vẻ ngưng trọng. Lâu theo tại Thiếu Tam Thiếu bên người, hắn nhãn giới cũng trở nên rất cao, liền tính là Đế Thích Thiên bực này nhân vật, tại hắn nhìn đến cũng bất quá là cái vai hề nhảy nhót thôi. Hắn thực sự không minh bạch, nhà mình lao ra, vì sao sẽ đối này Chí Tôn Cung lão tổ như thế lưu tâm? Chương 116, trên đường gặp. Cùng Tiếu Tam Tiếu hoàn toàn khác biệt, lão Mạc là cái sấm rền gió cuốn người. Tại Tiếu Tam Tiếu tự tay viết xong bái tiếp sau, hắn lập tức khởi hành, hướng Chí Tôn cùng tiến đến. Đường quả thực không gần, một đường trên hiểu biết, khiến lão Mạc đối với cái này vị hoàng thất lão tổ có nhận thức mới. Ngắn ngủi một ngày, lão Mạc liền đã xong một nửa lộ trình. Ban đêm, hắn một thân một mình, dắt trung bình tấn vào một cái thành nhỏ bên trong. Kỳ quái là, hắn đến mỗi một cái khách sạn bên ngoài, cũng sẽ bị người báo cho khách đẩy. Nếu như thả tại bên ngoài, hắn cũng là một vị đứng ở giang hồ đỉnh phong cao thủ, tự nhiên cũng có cao thủ ngạo khí. Hắn dứt khoát trực tiếp tiến nhập trong thành nhất tự hào hoa trong khách sạn, muốn hỏi cái minh bạch. Khách sạn trong đại sảnh, tiểu nhị đầu vai vỗ một khối vải trắng, cẩn thận hầu hạ hai cái uống rượu người, trừ cái đó ra, không có người nào nữa. Gặp có người tới, tiểu nhị bận rộn nên đón, nói: "Vị khách quan kia, tiểu điếm hôm nay khách đẩy, còn mời hôm nay lại tới đi." Lão Mạc nhìn quanh bốn phía, nhàn nhạt nói 18 nói: "Lão phu nhìn ngươi cái này trong khách sạn, liền hai người này, há có khách đầy lễ?" Tiểu nhị trên mặt vẫn như cũ treo khiêm tốn tiểu dung, nói ra: "Khách quan minh giám, gần đây chúng ta trong thành khách sạn đều bị người bao xuống tới, theo xem thưởng, ngài ra hai lượng tiền bạc, tìm nơi dân cư, ở tạm một đêm cũng được." Lão Mạc không có để ý tới tiểu nhị, trực tiếp hướng này hai cái uống rượu người đi đi. Tiểu nhị khẩn trương, bận rộn ngăn ở lão Mạc trước người. Lão Mạc chỉ nhìn hắn một cái, hắn lập tức cảm giác quanh thân một lạnh, vậy mà không cách nào nhúc nhích mảy may. Lúc này, này hai cái uống rượu người cũng nhìn thấy lão Mạc, trong đó một người mặc bạch y thanh niên, tựa hồ uống rượu rất nhiều, sắc mặt hơi hơi hiện hồng. Khoe miệng của hắn dần dần khơi gợi lên một tiểu dung, hướng về phía cái bàn một bên khác, cái kia ăn mặc thanh y người trẻ tuổi nói: "Có ý tứ, không có nghĩ rằng tại đây tiểu địa phương còn có thể nhìn thấy cao thủ." Thanh y người trẻ tuổi hồn nhiên không để ý nhún vai, bưng chén rượu tiếp tục từng ngụm uống vào, không có chút nào muốn để ý tới lão Mạc ý tứ. Bạch y thanh niên có chút hăng hái cười cười, đứng lên hướng về phía lão Mạc ôm quyền, nói ra: "Vị này lão trượng đã là võ lâm cùng nói, cần gì phải làm khó một người bình thường đây." Vừa nói, hắn nhìn như tùy ý phất phất tay, một đạo vô hình khí sức lực vạch về phía tiểu nhị. Tiểu nhị thân thể run lên, một ngông tê liệt ngã trên mặt đất. Sau đó, hắn khẩn trương bò lên tới, ba bước hai bước chạy tới sau quầy, sợ hãi không dám ngẩng đầu. Lão Mạc một nhíu mày, tựa hồ kiêng kỵ trên dưới dò xét bạch y thanh niên thêm vài lần, mà không biểu tình nói ra: "Lão phu tìm ba khách sạn, đều được cho biết khách đẩy, chẳng lẽ là các ngươi làm?" Bạch y thanh niên cười mỉm gật gật đầu, nói ra: "Chúng ta chuyện quan trọng trong người, không liền cùng người khác ở cùng, còn mời lao trưởng thứ lỗi, nếu không chê nói, lao trưởng tận mà nếu tiểu nhị nói một loại, tìm nơi dân cư, tiền bạc, tự nhiên phải từ ta tới ra." Vừa nói, lại thật móc ra một thỏi bạc tới, vứt cho lão Mạc. Lão Mạc không có đi tiếp, vô tư bạc rơi trên mặt đất. Cô lỗ cô lỗ. Bạc tại trên đất quần quần thanh âm, lộ ra phá lệ đột ngột, phá lệ chói tai. Lão Mạc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra: "Hai cái tiểu bối, các ngươi là tại làm nhục lao phu sao?" Bạch y thanh niên lay lay đầu, nói ra: "Lão trưởng đây là nói chuyện này, chúng ta xác thực có chuyện quan trọng trong người." Ngồi ở trước bàn thanh y người trẻ tuổi, có chút bực bội rồi phất phất tay, nói: "Nhanh mau đem hắn đuổi đi, hôm nay ta ngươi rượu này chiến, nhất định phải phân cái cao thấp." Bạch y thanh niên liếc người áo xanh một cái, đối Lão Mạc nói: "Lão trưởng, xin mời." Lão Mạc hơi nheo mắt lại, khiếp người hàn ý từ trong hai mắt dâng lên mà ra. "Tiểu bối hảo đảm phách, lão phu đã 30 năm chưa từng nghe tới như vậy bất kính nói, nhìn đến, hôm nay nhất định phải thay đại nhân nhà ngươi, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút nhóm." Trong lúc nói chuyện, lão giả đạp vào tiến một bước, hùng hồn khí thế, lập tức quét sạch cả tòa khách sạn. Bàn ghế bát đũa lưu, không ngừng rung rung. Bụp. Thanh niên người trẻ tuổi trong tay chén rượu, tại cổ này uy áp phía dưới, nổ nát ra tới. Nghĩ không ra, còn là một vị bước vào thuế phàm cảnh giới cường giả. Thanh niên người trẻ tuổi đứng lên tới, một thân rượu khí, tức khắc tiêu tán thành vô hình bên trong, chiếm lấy, là ngang nhiên chiến ý. Bạch y thanh niên trên mặt ý cười, càng đậm một chút, hắn duỗi ra một cái tay, ngăn cản người áo xanh, nói: "Ngươi mới đột phá không lâu, một trận chiến này, liền từ ta tới đi." Thanh niên người trẻ tuổi trừng bạch y thanh niên một cái, lại không có nói gì, một lần nữa ngồi xuống. Lão Mạc trong mắt hàn ý càng ngày càng thịnh, nghe thấy được hai người đối thoại, nguyên bản không hề bận tâm tâm thần, lại cũng không cách nào giữ vững. Nói khoác mà không biết ngượng. Hắn lần nữa bước ra một bước, to lớn uy áp, khiến toàn bộ khách sạn đều ầm vang chấn động một cái. Bị uy áp chấn nhiếp, giấu ở sau quầy tiểu nhị, sớm liền chết ngất, thân thể còn thỉnh thoảng co quắp một cái, sắc mặt một mảnh tím xanh. Chỉ sợ không thể tiếp tục như vậy nữa, này không có 497 có chút võ công tiểu nhị, sẽ bị lão Mạc sinh sinh chấn chết. Bạch y thanh niên hơi nhướng mày, cũng là toàn thân khí thế chấn động, đồng dạng cường đại uy áp, đột nhiên đỉnh đi qua, tiểu nhị sắc mặt mới từ từ khôi phục bình thường. Quái, lão Mạc lúc này mới phát hiện, này bạch y thanh niên, thình lình cũng là một vị thuế phàm cường giả, thậm chí vẫn là thuế phàm trung kỳ. Ngươi đến tuổi cùng là người nào, tuổi còn trẻ, có thể có như thế thế lực? Lão Mạc hỏi. Bạch y thanh niên đem khí thế tản đi, lần nữa ôm quyền nói: "Vạn bối Chí Tôn cung nhất phòng, xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối tục danh." Lão Mạc rõ ràng khẽ giật mình, một lần nữa đánh giá nhất phòng, ngươi liền là cái kia một đao giết tuyệt vô thần nhất phòng. Hắn lại chỉ hướng ngồi ở bàn người áo xanh, nói: "Này hắn liền là Chí Tôn cung Đoạn Lãng." Nhất Phong mỉm cười nói: "Tiền bối nói không giả." Lão Mạc nhíu mày nhíu, không có nghĩ rằng trên đời này còn có cái này chờ trùng hợp. Hắn nghĩ đưa tay đi lấy trong ngực bài thiếp, lại duỗi một nửa dừng lại. Chẳng biết tại sao, chỉ Nhất Phong nói: "Hai người các ngươi cùng lên đi, lão phu ngược lại muốn xem Chí Tôn cung nhân đến cùng mạnh đến cấp độ nào." Chương 117, ác chiến Lão Mạc. Nhất Phong chính là thuế phàm trung kỳ cường giả, Đoạn Lãng cũng tại Vô Tuyệt Thần cung đánh một trận xong, tấn thăng là thuế phàm cường giả, hai người đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, cùng các loại cảnh giới phía dưới, mấy tận vô địch. Liên tính lão giả kia là thuế phàm hậu kỳ, Nhất Phong cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hắn dựa vào cái gì khiến hai người cùng nhau xuất thủ đây? Gặp Đoạn Lãng không có chút nào nhúc nhích ý tứ, lão Mạc trên mặt cũng dần dần hiện lên ra một sợi ý cười. Bất quá, hắn tựa như là một cái chưa từng có cười qua người, cười đến rất khó nhìn, cười rất căng lạnh, làm cho người có một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Mặc dù cuồng tiêu một chút, nhưng cũng khó được nắm giữ mấy phần khoe khoang, võ lâm hậu kỳ tú, như cũng như các ngươi như vậy, bừng tỉnh giang hồ, có người kế nghiệp cũng. Nhiếp Phong tính tình thật thà dày, ngược lại cũng không phát giác đến lão Mạc nói, có cái gì không ổn địa phương. Có thể Đoạn Lãng bất động, hắn cũng chỉ tại Hàn Thần trước mặt cung cung kính kính, kỳ thực là một cái vạn phần kiệt nạo người. Hắn nhất là chẳng ghét, có người dùng loại này tiền bối ngữ khí, nói chuyện cùng hắn. Cuồng không cuồng, còn muốn so qua mới biết được. Đoạn Lãng nhàn nhạt nói ra. Lão Mạc không có phát sinh khí, nhìn chằm chằm Đoạn Lãng một cái, hướng Nhiếp Phong khoát tay áo, nói, ra tay đi. Nhiếp Phong trùng điệp gật đầu một cái, đưa tay chộp một cái, đặt ở bàn phía trên tuyết tầm đao, lăng không bay đi, trực tiếp rơi vào Nhiếp Phong trong tay. Bang. Trường đao ra khỏi vỏ, tuyết bạch thân đao, khiếp người mũi kiếm, thêm nữa lạnh thấu xương hàn quang, khiến khách sạn trong đại sảnh nhiệt độ đột nhiên hạ thấp gấp bội. Lão Mạc chợt chợt khen, nói, tuyết tầm đao, không hổ là bị Bách Hiểu Sơn trang dự là kinh hoàng đao, quả nhiên bất phàm, cây đao này, tại ngươi trong tay, cùng tại Nhiếp anh trong tay, lại khác nhiều. Nhiếp Phong khẽ giật mình, vừa mới nhấc đao lên, lại buông xuống tới. Tiền bối biết đến ta Nhiếp gia tiên tổ. Lão Mạc có chút hăng hái nhìn chằm chằm tuyết tầm đao, cũng không trả lời Nhiếp Phong nói, một tay thành trưởng, hơi hợt hướng Nhiếp Phong, huy vũ thoáng cái. Ầm. Nhiếp Phong đội vàng giơ lên trường đao, một cỗ vô hình khí sức lực hướng hắn vọt mạnh mà tới, đánh vào thân đao trên, khiến thân đao kịch liệt run lên. Nhiếp Phong cũng theo đó lui về phía sau một bước, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên tới. Thuế phàm. Hậu kỳ ẩm. Lão giả không có ngừng dừng, hướng Nhiếp Phong luân phiên huy vũ ba trưởng. Ầm ầm ầm. Đệ nhất trưởng vẫn như cũ đánh vào tuyết tầm đao trên, Nhiếp Phong sớm có chuẩn bị, tiên nguyên gia chỉ phía dưới, đao mang đại thịnh, trực tiếp đem trưởng ấn chém nát. Đệ nhị trưởng đánh út về phía Đoạn Lãng trước người bàn. Cái bàn ứng tiếng mà nát, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, bay lả tả ở trong hư không. Về phần đệ tam trưởng thì là vỗ về phía quầy hàng, quỷ dị là tại đem đi tới trước quầy thời điểm, mạnh mẽ vặn, hướng Nhiếp Phong phía sau, gào thét đi. Đoạn Lãng nhíu mày cùng một chỗ. Hắn cũng xem như là kiến thức rộng, còn chưa bao giờ thấy qua có như vậy quỷ dị thủ đoạn. Chỉ có một lời giải thích, lão giả kia đối tự thân tiên nguyên trường khống đã đến một cái đăng phong tạo cực tình trạng. Cái này chờ nhỏ bé điều khiển lực, hắn chỉ ở trên người một người thấy qua, chỉ có Hàn Thần. Đoạn Lãng mặc dù còn ngồi ở chỗ đó, có thể bắp thịt cả người đã băng đến thật chặt, chỉ cần hơi có biến hóa, Hỏa Lân kiếm liền có thể ra khỏi vỏ. Lão giả vô ra ba trường sau, hãy thu tay, tĩnh lặng chờ đợi Nhiếp Phong công kích. Nhiếp Phong trầm ngâm chốc lát, nhìn một chút, vẫn không đình chiến lật tuyết tầm đao, sau đó đưa tay tại thân đao phía trên lướt qua một cái, trường đao lập tức hồi phục bình tĩnh. Một tia hàn khí từ thân đao trên kích phát ra tới, đem toàn bộ thân đao, tính cả Nhiếp Phong cánh tay, bao hết bao lấy tới. Hắn rốt cuộc dự định ra tay toàn lực. Tiền bối cẩn thận. Thân ảnh hắn đột nhiên tại chỗ biến mất. Siêu. Đao đã ra, liền là thẳng tiến không lùi. Lệnh thấu xương đao mang, vạch phá hư không, mang theo tạt tới thế thế, bổ hướng lao chớ đầu lâu. Lão Mạc không tránh không né, mắt thấy trường đao đã tới trước người hắn không đủ một thước địa lúc, hắn mới chậm rãi giơ lên một cái tay. Keng. Nhiếp Phong con ngươi co rụt lại, quyết định thật nhanh, bước ra đi. Tại mấy trượng ở ngoài đứng vững, Nhiếp Phong có chút gian nan nói ra, Bất Diệt Kim Thân. Bất Diệt Kim Thân chính là tuyệt vô thần tuyệt kỹ thành danh. Lão giả này vậy mà cũng sẽ. Lão Mạc nhìn bản thân lòng bàn tay bạch sắc vết đao, nhẹ nhàng xoa xoa bóp một cái, liền biến mất không thấy. Nghe nói, ngươi phá tuyệt vô thần Bất Diệt Kim Thân, vừa lúc lão phu cũng đã chín nhẫm này công, tại ngươi nhìn đến, lão phu Bất Diệt Kim Thân so sánh với tuyệt vô thần như thế nào? Nhiếp Phong trầm mặc chốc lát, nắm chặt một cái chuôi đao, trầm giọng nói: "Tuyệt vô thần Bất Diệt Kim Thân, bị Nhiếp Phong một đao phá đi, tiền bối Kim Thân muốn mạnh hơn trăm lần." Lão Mạc hài lòng gật gật đầu, nói ra: "Lão phu từng du lịch thiên hạ hơn 10 năm, tập đến bách gia lâu dài, này Tuyệt vô thần Bất Diệt Kim Thân chính là chiếm được Tiếu Lâm, lão phu Bất Diệt Kim Thân cũng chiếm được Tiếu Lâm, ngươi nhưng có biết là sao như thế bất động?" Nhiếp Phong lay lay đầu, hít sâu một hơi, chắp tay lại nói: "Còn mời tiền bối ban dạy." Lão Mạc nhìn về phía Nhiếp Phong ánh mắt càng hài lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt cằm trên râu bạc trắng, nói ra: "Tâm bất động, quyết định hết thảy, như ngươi dù có được, ngày đó diệt sát tuyệt vô thần lúc, này thẳng tiến không lùi tâm, lão phu Bất Diệt Kim Thân, nhất định không thể dễ dàng như thế chặn lại ngươi đao, cái gọi là tu hành, tu không phải cảnh giới, càng không phải tiên nguyên, hoàn toàn liền là tâm." Nhiếp Phong khẽ giật mình, ngược lại cũng không phải là không hiểu, lý sao tốt, lão Mạc nói, mà là không minh bạch, lão Mạc tại sao phải nói ra lời nói này tới. Nhưng vào lúc này, Đoạn Lãng đột nhiên đứng lên tới, chẳng biết lúc nào, Hỏa Lân kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn chậm rãi đi tới Nhiếp Phong bên người, thuế phàm khí thế đột nhiên chấn động. Tiên bối, thế nhưng là thập nhị kinh hoàng người. Lão Mạc cười ha ha, vẫn như cũ cười vô cùng cứng ngắt lại, bất quá lại mang theo ba phân phong khoáng cảm giác. Có ý tứ, có ý tứ, chắc không được lao ra luôn nói, thế gian khó được mấy phần thú vị nghe, Chí Tôn cung lại các ngươi hai cái này tiểu tử, chắc không được có thể trọng trấn hùng phong. Hôm nay có thể thấy được các ngươi, cũng không hưởng lao phu đi cái này một lần. Đoạn Lãng khoe miệng, cũng khơi gợi lên một tiếu dung, lão Mạc vừa dứt lời, hắn lập tức nói ra, tiền bối sai, Chí Tôn cung sở dĩ có thể trọng trấn hùng phong, không chỉ là dựa vào Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng, trọng yếu nhất là có tiên sinh. Chương 119, trấn nhiếp. Tu hành. Lão Mạc nhàn nhạt nói ra. Bách Hiểu Sinh khẽ bước cằm, nói, không sai, ngày xưa trong cung không rõ chi tiết, đều từ Bách Hiểu lo liệu, tiên sinh một loại chắc là sẽ không nhúng tay. Lão Mạc chậm rãi đứng lên tới, nói ra, vậy lão phu liền phải đi xem một cái, hắn hoàng thất lão tổ, đến cùng tại tu hành chút ít cái gì. Tiền bối nếu thật muốn đi, Vạn Bối tự nhiên ngăn trở khó lường, dùng ngài thuế phàm hậu kỳ tu vi, chí tôn cung trên dưới, không ngài đối thủ, bất quá, nếu như tiên sinh nổi giận, Vạn Bối cũng đảm đường không nổi, chỉ có thể xin tiền bối, từ đi đi trước. Nói xong, Bách Hiểu Sinh vậy mà cứ như vậy đứng lên đi. Mắt thấy Bách Hiểu Sinh rời đi, Văn Sửu Sửu rốt cuộc nuối lòng một hơi. Đã hắn đối lao giả này thái độ như thế, liền nói rõ, ở phía trước sinh trong mắt, người này tính không được cái gì không nổi nhân vật. Lập tức, Văn Sửu Sửu thái độ cũng lãnh đạm rất nhiều, hướng về phía lão Mạc Hơi liền ôn quyền, nói, tại hạ cũng có chuyện quan trọng trong người, liền không phục buổi. Ngắn ngủi mấy câu sau, cái này như vậy đại trong thiên điện, vậy mà chỉ liền chỉ còn lại lão Mạc một người. Liền tính là hắn lại tự tin thân phận, giờ phút này cũng lại khó bị đè nén trong lòng tức giận. Lâu theo tại Tiếu Tam Tiếu bên người, ngồi nhìn thiên hạ phong vân, liền tính là hùng bá, kiếm thánh lưu, hắn cũng không có hứng thú đi để ý tới. Dù sao, chính hắn bản thân liền là một vị đỉnh phong cường giả. Lão Mạc trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói ra, lão phu thật đúng là muốn nhìn một chút, ngươi chí tôn cung đến cùng có gì theo trượng. Chân hắn dưới bỗng dưng bước lên một cỗ sương mù, thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Đi tới chí tôn cung chủ ngoài điện quảng trường phía trên, lão Mạc cẩn thận tìm kiếm lấy cỗ kia huyền ảo khí tức. Không bao lâu, mũi chân hắn tại trên đất nhẹ nhàng một điểm, thân hình giống như một đạo tia chớp giống như, trong nháy mắt xuất hiện ở hàn thần chỗ bên ngoài đại điện. Nhìn xem này đóng chặt cửa cung, lão Mạc không chút do dự, phất ống tay áo một cái, một đạo cuồng phong hướng cửa cung quét sạch đi. Hô! Trước cửa cung gạch, một trận rung động ầm ầm, có thể làm kình phong đến gần cửa cung thời điểm, quỷ dị một màn xuất hiện. Một đạo thanh hư hư quang mang, đột nhiên xuất hiện ở cửa cung trên, này kình phong đâm vào quang mang phía trên, không có chút nào tiếng thở, trừ khử từ trong vô hình. Quả nhiên có chút môn đạo. Lão Mạc đi về phía trước mấy bước, có thể vừa mới trước được không đủ ba thước, bước chân mạnh mẽ ngừng lại tại chỗ ấy. Hắn lông mày vặn cùng một chỗ, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Đây là cái gì? Một khắc trước còn không có phát giác cái gì hắn, phía trước đi ba thước sau, đột nhiên cảm giác được một cỗ sáng rực sóng nhiệt đập vào mặt mà tới. Tiên nguyên ngưng tụ vào hai mắt phía trên, nhưng không có nhìn đến bất cứ vật gì. Hắn thử đi về phía trước nữa một bước, một cái dữ tợn hỏa long đột ngột xuất hiện ở trước người, gào thét một tiếng, hướng hắn hướng tới. Lão Mạc khẽ giật mình, không tự giác dừng bước, lại nhìn một cái, này điều hỏa long lại biến mất, giống như từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua. Hắn trầm ngâm chốc lát, từ trong tay áo rút ra một chôi đoản kiếm, sau đó thử lại hướng về phía trước bước ra một bước. Quả nhiên, nay hỏa long lần nữa xuất hiện, hai thước xung quanh thân eo, ba bốn trượng dài thân thể, mặc dù không dồi dào, nhưng lộ ra phá lệ khiếp người. Ngâm. Trong tay hắn đoản kiếm khẽ nói một tiếng, chói mắt kiếm mang, trong nháy mắt kích phát ra tới, hướng lấy hỏa long hung hăng đâm tới. Rốt cuộc, lão Mạc biến đến sắc mặt, bởi vì hắn nhìn thấy, bản thân kiếm lại bị này hỏa long cắn một cái vào, trong chớp mắt hóa thành một bãi nước thép, rơi xuống đến trên đất. Hắn không chịu lui nữa, ngược lại tiến lên một bước, toàn thân khí thế chấn động, một quyền đánh về phía hỏa long. Hỏa long gào thét một tiếng, thân thể hư cuốn lên tới, giữ tận long đầu bị lão Mạc một quyền đánh tan. Bất quá, lão Mạc lại thở dài một hơi, yên lặng lui về phía sau một bước. Mắt trần có thể thấy, tại hắn nắm đấm trên xuất hiện một cái đầu ngón tay đại tiểu nóng tổn thương. Mà còn, tại hỏa long lui đi trong nháy mắt, từ hắn tứ phía bắt phương cùng nhau chạy ra tới mười mấy điều đồng dạng hỏa long. Đại điện bên trong, Hàn Thần đứng chắp tay, bên người Bách Hiểu Sinh nhẹ giọng nói, người này họ Mạc, 50 năm trước liền đã đạt đến thuế phàm cảnh giới, tự biết vô địch với giang hồ, làm thỏa mãn lãnh đời không ra, gia phụ lúc còn trẻ đã từng với có qua gặp mặt một lần, lúc ấy, hắn hướng gia phụ hỏi thăm thập nhị kinh hoàng hạ lạc, không nghĩ, người này vậy mà trở thành thập nhị kinh hoàng người hầu. Cầu hoa tươi. Nhìn xem bên ngoài đại điện, không ngừng khổ chết phá giải hỏa long phạ dạ ổ chớ, Hàn Thần nhàn nhạt nói ra, dùng Tiếu Tam Tiếu thủ đoạn đến xem, có thể tìm được hắn người, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng, vì cái gì người này có thể sống đến nay. Bách Hiểu Sinh suy tư chốc lát, có chút chần chờ nói ra, căn cứ gia phụ lưu lại sách ghi chép, người này tư chất không tính tuyệt hảo, có thể ở tuổi xây dựng sự nghiệp, tu thành thuế phàm cảnh giới, một loại khả năng là tiếp nhận một vị nào đó giang hồ đại năng truyền thừa, cả hai, hắn rất có thể thân phụ loại nào đó không biết tên huyết mạch. Huyết mạch. Hàn Thần thầm vận thần hoàng đồng, nhìn lão Mạc chốc lát, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đế Thích Tiên thôn vệ phượng huyết, mới có bây giờ cao siêu thực lực, thân là hắn con cháu đời sau vô danh, tự nhiên nắm giữ phượng hoàng máu, tu hành mới có thể một ngày nghìn dặm. Người này tuy không phải Tiếu Tam Tiếu con cháu, bất quá trong cơ thể lại giấu giếm huyền vũ huyết mạch, cũng khó trách hắn có thể có bây giờ cảnh giới. Cũng khó trách Tiếu Tam Tiếu còn giữ tính mạng hắn. Bách Hiểu Sinh khẽ giật mình, vội vàng từ trong ngực cầm ra một cái quyển trục chưa ghi tới, cẩn thận ghi chép lên tới. Bên ngoài đại điện, lão Mạc vẫn đứng tại chỗ, không dám tiến lên một bước. Hàn Thần đột nhiên mở mắt ra, khoe miệng xuất hiện một màn có chút hăng hái tiểu dung. Hắn đem ngón tay đặt ở bên môi, đánh một cái hô lên. Chí Tôn cung bầu trời đột nhiên hiện ra một đóa chói lọi hỏa vân. Ngang, chấn thiên gào thét sau, một cái thân ảnh to lớn đạp không mà tới. Long đầu, sướng hiệu, sư tử mắt, hổ lưng, vậy rắn tập vào một thân. Thinh linh chính là Hỏa Kỳ Lân. Hàn Thần hướng lão Mạc phương hướng chỉ, Hỏa Kỳ Lân hình như có cảm ứng, lần nữa gào thét một tiếng, hướng lão Mạc phóng đi. Tứ đại thánh thú, huyết mạch giống nhau, cũng không biết cái này Kỳ Lân đụng trên huyền vũ huyết mạch sẽ xuất hiện thế nào biến hóa. Chương 128, thích võ tôn tình cầu. Ha ha ha. Bọn ngươi đã bị ta vô song thành vây quanh, còn không thúc thủ chịu trói. Mặt ngươi khiến cản rỡ đến cười lớn. Kiếm Ma nhìn chung quanh bốn phía, âm thầm đánh giá địa phương thực lực. Đem bọn họ vây người, chừng gần 10.000 nhiều, chỉ sợ đã là vô song thành toàn bộ nhân mã. Chẳng lẽ, kiếm thánh bọn họ đã gặp nạn? Kiếm Ma trong lòng nghi hoặc. Bất quá, hắn cũng không cho rằng bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Đối với Hàn Thần cùng Bách Hiểu Sinh, hắn có cơ hội tuyệt đối tự tin, đời này của hắn, kiến thức qua vô số kinh tài tuyệt diễm người, có thực lực cường đại, có mưu kế sâu. Nhưng những này người, vô luận như thế nào đều so ra kém Hàn Thần cùng Bách Hiểu Sinh. Nếu như nói bọn họ không có an bài hậu thủ, liền để bản thân mạo muội đi tới Vô Song Thành, Kiếm Ma là tuyệt đối không tin. Có lẽ, cái này chưa chắc không phải Hàn Thần đối hắn một cái khảo nghiệm. Khổng Tử cô nương cùng Độc cô nương ở đâu? Kiếm Ma lạnh lùng hỏi. Tại hắn trong mắt, mặt người khiến đã là một cái chết người, có can đảm chí tôn cung đối đầu, chỉ có cái này một cái hạ chẳng. Mặt người khiến bật cười nói, ngươi sắp chết đến nơi, còn có tâm tư đi để ý tới hắn người. Khổng Tử cô nương cùng Độc cô nương tại 433 nơi nào? Kiếm Ma lần nữa hỏi. Mặt người khiến một nhíu mày, sâm nhiên nói, ngươi vẫn là đi địa ngục hỏi đi. Hắn vung tay lên, sau đó chậm rãi thối lui đến đám người sau. Người chung quanh lập tức xuống tới. Kiếm Ma tập trung nhìn vào, tại trước người hắn cách đó không xa người, chính là lúc trước Vô Song Thành đệ nhất chiến tướng, Thích Võ Tôn. Ngay cả ngươi cũng đầu phục mặt người khiến. Kiếm Ma lạnh lùng nói ra. Thích Võ Tôn hai tay chắp tay trước ngực, nói, A Di Đà Phật, Kiếm Ma huynh, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi như ngu xuẩn mất khôn, khó tránh khỏi rơi vào thân tử hạ chẳng. Huống hồ, tại hạ tận hiến vốn chính là của ta Vô Song Thành thành chủ, gì ngươi tới mặt khiến một nói. Kiếm Ma đem đen kịt trường kiếm rút ra tới, hơi nheo cặp mắt lại, nói ra, xem ra ta lúc trước vẫn là xem trọng ngươi. Nói xong, không chờ chung quanh Vô Song Thành đại quân xuất thủ, dẫn đầu hướng Thích Võ Tôn vào tới. Thích Võ Tôn mặt không biểu tình đem hai tay giang ra, toàn thân khí thế mạnh mẽ trận, đôi mắt trừng trừng, giống như một tôn nộ mục kim cương. Thiên Phật hàng thế. Trong phút chốc, chói mắt tinh quang từ Thích Võ Tôn song trưởng phía trên chuyển tới. Đinh. Một tiếng vang dọn, Kiếm Ma cùng Thích Võ Tôn dưới chân thổ địa, đồng thời mở rách ra, nhấc lên một đám bụi trần. Lại nhìn lại, dùng tay cầm tiếp kiếm ma kiếm, Thích Võ Tôn vẹn vẹn là lui ra phía sau nửa bước, song trưởng vậy mà hoàn hảo không tổn hại. Thấy vậy hình dáng, Kiếm Ma đối phía sau hơn 10 vị thần thoại hộ vệ nói, vài tam hoa chiến trận, bọn ngươi từ phải cẩn thận. Hơn 10 vị thần thoại hộ vệ cùng kêu lên nên là, riêng phần mình Nazi bộ pháp, tạo thành một cái ngầm chứa công thủ thế chiến trận. Giết. Cùng lúc đó, này hơn vạn Vô Song Thành đại quân, như sóng to gió lớn một loại tuôn đi qua. Kiếm Ma đám người, lập tức lâm vào trong khẩu chiến. Vô Song Thành đại quân, tu vi đều không cao lắm, trong đó thần thoại cường giả, coi là Thích Võ Tôn cũng bất quá liền là 4-5 vị thôi. Có thể bọn họ nhân số quá nhiều, cho dù là Kiếm Ma một phương đều là thần thoại cường giả, nhưng cũng chỉ có sẽ bị sinh sinh hao khi chết sau. Thích Võ Tôn độc thân ác chiến Kiếm Ma, giao thủ lần nữa, lập tức rơi vào hạ phòng, dù sao, hắn và Kiếm Ma giữa, có thể không chỉ có là cảnh giới chênh lệch. Thích Võ Tôn song trưởng, rất nhanh liền xuất hiện từng đạo vết máu, này nguyên bản chói mắt kim quang, cũng mở đi rất nhiều. Mặt người khiến tại bên ngoài nhìn đại là nóng nảy, nổi giận nói, Thích Võ Tôn ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau mau đem Kiếm Ma chém giết. Thích Võ Tôn vẫn như cũ mặt không biểu tình cùng Kiếm Ma chiến đấu, tựa hồ cũng không có nghe thấy được, ảm si, mặt người khiến la lên. Kiếm Ma giọng địa mai xem người mặt khiến một cái, đối kháng Thích Võ Tôn, hắn cũng không có dùng trên toàn lực, bằng không mà nói, thứ vừa đối mặt, Thích Võ Tôn liền sẽ chết tại hắn dưới kiếm. Hắn thủy chung không tin, Thích Võ Tôn dạng này người, sẽ nhìn không thấu mặt người khiến thân phận, cũng không tin hắn sẽ thật đầu phục mặt người khiến. Đúng như dự đoán, thừa dịp cùng Kiếm Ma giao thoa đi qua thời điểm, Thích Võ Tôn đột nhiên thấp giọng nói, Kiếm Ma huynh, Kiếm Thánh, thành chủ, cùng Khổng Tử cô nương bây giờ đã bị mặt người khiến bắt, mong rằng Kiếm Ma huynh, ngươi có thể làm việc thủ. Kiếm Ma không có bất kỳ cái gì phản ứng, không dễ dàng phát giác lại liếc mặt người khiến một cái, sau đó manh tướng trường kiếm giơ lên, sử dụng kiếm sống lưng, tại Thích Võ Tôn phía sau, hung hăng vỗ một cái. Thích Võ Tôn hiểu ý, lập tức cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi tới, làm bộ dương bại bộ dáng, hướng nơi xa chạy thủ mạng. Kiếm Ma theo sát phía sau, truy kích theo. Hai người tới một chỗ ẩn bí chi địa, tránh ra mặt người khiến ánh mắt, thừa cơ hội này, Thích Võ Tôn vội vàng nói, "Kiếm Ma huynh, mặt người khiến không biết từ nơi nào mời tới hai vị thuế phàm cường giả, bây giờ bọn họ liền trong cung, nhìn áp lấy kiếm thánh bọn họ, còn mời Kiếm Ma huynh nhanh chóng đi trước cứu viện." Kiếm Ma lại không có chút nào nóng nảy bộ dáng, hồn nhiên không giống tại ngoại thành nóng nảy. Trong cung chỉ có ta một người trước tới, những người còn lại đã bị tiên sinh sai ra ngoài, hai vị thuế phàm cường giả ta một người đánh không lại. Thích Võ Tôn sắc mặt đại biến, hắn vốn dĩ là Kiếm Ma trước tới là một cái tuyệt hảo cơ hội, không nghĩ tới Chí Tôn cung chỉ là đem Kiếm Ma một người phái ra tới. Hoàng thất lao tổ có thể nào như thế vô tình, hắn biết rõ mặt người khiến đã cùng thiên môn cấu kết, làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Kiếm Ma nghe thấy được Thích Võ Tôn lời này, sầm mặt lại. Thích Võ Tôn biết bản thân mất nói, cũng biết hướng Kiếm Ma chắp tay tính làm nói xin lỗi, sau đó cắn răng nói ra, thôi đành phải ta một người đi trước, liền tính cứu không ra kiếm thánh cùng thánh chủ, chỉ là cùng bọn họ cùng nhau chết. Vừa nói Thích Võ Tôn liền phải liền xông ra ngoài. Kiếm Ma một cái kéo hắn lại, đầy ngầm thâm ý nói ra, ngươi không giải tiên sinh, cũng không cần kết luận bừa, nếu như ta sở liệu không nói vậy, sự tình lập tức phải xuất hiện biến hóa, lại đợi chút, lại đợi chút. Thích Võ Tôn khẽ giật mình, nhân mạng quan thiên, hắn nơi nào chờ đến? Chào tiên sinh có so đo. Kiếm Ma lay lay đầu, nói ra, ta không biết tiên sinh làm thế nào dự định, ta chỉ biết là, tiên sinh định sẽ không nhìn xem hai vị cô nương chết ở đây, hiện tại, ta ngươi chỉ cần đem tuồng vui này diễn tiếp là được. Chương 133, hắn không phải thánh nhân, thiên hạ thương sinh, cùng hắn có liên quan gì? Kiếm Thánh ổn định ngồi rất lâu, ngẩng đầu lên tới, ngưỡng thiên thở dài. Lão phu vốn dĩ là tu thành kiếm nhị thập nhị sau sẽ không còn vướng mắc, nhưng ai nghĩ được, ta thủy chung đều không bỏ xuống được trong lòng chấp niệm, Vô Song Thành, Vô Song Thành. Ta cả đời này đều đang vì Vô Song Thành mà sống, hôm nay rốt cuộc phải bỏ sao? Hắn đem ánh mắt chuyển hướng Kiếm Ma. Chậm rãi đứng lên, thân thể còn chưa đứng thẳng, kém điểm lảo đảo một cái ngã ngã trên mặt đất. Hùng Bá nhìn xem giờ phút này Kiếm Thánh, trong lòng cũng là thốn tức không thôi. Ngày đó, hắn bất đắc dĩ đi ra ngoài thiên hạ hội, làm sao không phải là như vậy phiền một đây. Hùng Bá bên người Vô Danh, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Kiếm Thánh gấp rút thở dốc mấy tiếng, trong ánh mắt mang theo mấy phần ý cầu khẩn, đối Kiếm Ma nói: "Kiếm Ma huynh, ta sống trăm năm lâu, chưa bao giờ hướng bất luận kẻ nào cúi đầu, cho dù lúc trước Hàn Thần tiên sinh nắm giữ một kiếm đem ta chém giết bản sự, ta không có phát sinh ra nửa phân sợ hãi tâm, hiện tại, ta tới hỏi ngươi, nếu là ta quỳ xuống, có thể tha cho ta Vô Song Thành bên trong mấy chục vạn con dân tính mạng."
170.
Kiếm Ma không chút do dự nói ra: "Không thể." Kiếm Thánh toàn thân run rẩy dữ dội, đôi này cầm quen kiếm thủ, thậm chí đều đang run rẩy. Hắn chán nản ngồi xuống, tựa hồ mất đi toàn thân khí lực. Nhìn xem bộ dáng như thế Kiếm Thánh, Kiếm Ma ung dung nói ra: "Trước sinh mệnh ta cùng ngươi nói rõ trắng, ngươi như cúi đầu, một thân tu vi phút chốc liền sẽ nước chảy về biển đông, mà Đồ Long đại kế, ngươi là nhất định muốn tham dự, cho nên, ngươi không thể cúi đầu, càng không thể quỳ, cho nên, Vô Song Thành bách tính ta sẽ không đi cứu. Chỉ có như thế, ngươi mới có thể chân chính khám phá biết trướng, tu thành kiếm nhị thập tam." Vừa nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hùng Bá cùng Vô Danh. "Đồng dạng, các ngươi cũng không cho phép cứu, nhất là ngươi, Vô Danh." Vô Danh im lặng túi lầu tới, nắm chặt một cái nắm đấm, không nói lời nào. Hùng Bá có phần là không đành lòng, hai vị hiện nay đỉnh phong cường giả, bị bức bách đến trình độ như vậy, tiến lên một bước nói: "Kiếm Ma huynh, liền không có chút nào bản bạc tình trạng sao?" Kiếm Ma lay lay đầu, nói ra: "Tiên sinh nói, hắn không phải thánh nhân, đã Vô Song Thành sai, liền phải gánh vác sai, ABDJ, lầm hậu quả, mặc dù hậu quả là cái này mấy chục vạn cái tính mạng, cũng muốn đi gánh chịu." Kiếm Thánh đông nhiên ngẩng đầu lên tới, gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Ma ánh mắt, từng chữ nói ra: "Chí tôn cung thống ngự thiên hạ, chẳng lẽ liền không có thủ hộ bách tính trách nhiệm sao?" Kiếm Ma kiệt cười rạng rỡ, nói: "Ngươi vẫn không có minh bạch tiên sinh ý tứ, Vu tiên sinh nhìn đến, mấy chục vạn cái tính mạng, tính không được cái gì, ngươi tu vi có thể có chỗ tiến cảnh, mới là tiên sinh chân chính nguyện ý nhìn thấy." Giờ khắc này, tại Kiếm Thánh trong mắt, Hàn Thần, Kiếm Ma, thậm chí là toàn bộ Chí Tôn Cung, đều là như ác ma một tồn tại. Ngay cả Hùng Bá đều không cấm khắp cả người sinh lạnh. Mấy chục vạn cái tính mạng, so sánh Hàn Thần cái gọi là Đồ Long đại kế, cứ như vậy nhỏ bé sao? Chí Tôn Cung thân là giang hồ chính thống, liền không nên dùng thủ vệ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình sao? Đáng tiếc là, Hàn Thần liền là nghĩ như vậy, trong mắt hắn, cái gọi là giang hồ, cái gọi là thiên hạ thương sinh, liền là một chuyện cười. Hắn có thể vì trách nhiệm cùng hứa hẹn tới cứu vớt cái thế giới này, nhưng hắn hàng lâm đến nơi này chỉ bất quá là vì đột phá tu vi cùng chân chính cường giả chiến đấu. Giống như hắn nói, hắn không phải thánh nhân, thiên hạ thương sinh cùng hắn có liên quan gì? Người đều là ích kỷ, cái này như vậy đại trong giang hồ, người nào có thể bảo chứng không có giết qua mấy cái người vô tội đây? Như thế nào tốt, như thế nào ác? Tại Hàn Thần trong mắt, từ trước đến nay đều không có một cái xác thực định nghĩa. Như là có thể đạt thành mục đích, hắn hoàn toàn có thể làm được đổ diệt một cái thế giới, đều không nháy mắt một cái. Có lẽ có người lại ở tự mình mắng Hàn Thần, có lẽ có người ở sau lưng trong sẽ xưng hô Hàn Thần là ác ma, nhưng là làm bọn họ thấy được Hàn Thần thời điểm, không đồng dạng muốn quỳ xuống trước Hàn Thần dưới chân. Một phen giải thích khiến Kiếm Thánh, Hùng Bá, Vô Danh ba người cũng không dám lại nói thêm một câu. Kiếm Ma thấy thế cười lạnh, xoay người đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, vang long long một tiếng nổ vang rung trời, xung quanh nghìn dặm đại địa đều tại kịch liệt rung động. Vô Song Thành bên trong lại không một chỗ hoàn hảo kiến trúc, phóng tầm mắt nhìn tới đã là một mảnh quỷ. Trong không khí tràn ngập trận trận mùi khét lẹt nói, trong đó còn kèm theo mấy phần tiên huyết mùi hôi thối. Mảnh đất này hoàn toàn lâm vào trong yên tĩnh. Vô Song Thành từ nay về sau ở trong thiên địa xóa tên, mặt người liều mạng cũng không đáng giá, chỉ ít tại Kiếm Ma trong mắt là dạng này. Làm hắn đem mặt người khiến người đầu phụng đến Hàn Thần bản trước giao nộp thời điểm, Hàn Thần liền nhìn đều không có nhìn một chút, trực tiếp kêu người ném ra bên ngoài. Chí Tôn Cung đại điện bên trong, Kiếm Thánh, Hùng Bá đứng cúi đầu. Hùng Bá sắc mặt còn tốt, chỉ bất quá nhìn về phía Hàn Thần trong ánh mắt mang mấy phần sợ hãi, mà Kiếm Thánh thì hoàn toàn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, nhìn một bên Độc Cô Ngộng Đại là lo lắng. Kiếm Ma chắp tay lại nói: "Thiên sinh, Vô Danh đi." Hàn Thần ngồi ngay ngắn ở ghế rồng phía trên, hồn nhiên không để ý phất phất tay, nói: "Đi thì đi, như này Đế Thích Thiên trong tay, liền một cái tiền đặt cuộc đều không có, liền quá không thú vị chút ít." Vừa nói, Hàn Thần nhìn về phía thất hồn lạc phách Kiếm Thánh, đối Văn Sửu Sửu phân phó nói: "Đi cho Kiếm Thánh an bài một chỗ nơi ở." Văn Sửu Sửu cười mỉm nên là, trải qua Hùng Bá thời điểm, còn hướng về phía Hùng Bá khẽ vước cằm. Hùng Bá nặn ra một tia tiểu dung, cũng đối với Văn Sửu Sửu gật gật đầu. Gặp Kiếm Thánh rời đi, Độc Cô Ngộng cũng đối với Hàn Thần thoáng hạ thấp người, đi ra ngoài. Hàn Thần lần nữa vung tay lên nói: "Các ngươi tất cả đi xuống đi, bản tôn muốn cùng Hùng Bá hảo hảo nói một chút." Đám người nhao nhao ra đại điện, duy chỉ có U Nhược bướng bỉnh không chịu rời đi. Khổng Tư tiến lên, thấp giọng thuyết phục mấy câu, lại nghe Hàn Thần nói: "Thôi, đã nàng không muốn rời đi, liền lưu lại ở đây đi." Không bao lâu, đại điện bên trong chỉ còn sót lại Hùng Bá cha con cùng Hàn Thần ba người. Hàn Thần chậm điều tư lý đứng lên tới, đi tới Hùng Bá bên người, một bên đi qua đi lại, một bên nhàn nhạt nói ra: "Đối với người khác, bản tôn nghĩ tới thiếu sót tính nhân lại, bất quá ngươi là U Nhược phụ thân, hiện tại đến ngươi lựa chọn thời điểm." Vừa nói, Hàn Thần nhìn U Nhược một cái, U Nhược có chút thẹn cúi đầu. Chương 134, tàn hồng ra khỏi vỏ. Lựa chọn kết quả, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thời gian dài như vậy tới, U Nhược đối với Hàn Thần loại này u mê tình cảm, Hàn Thần làm sao không biết, hắn cũng nên cho người một cái thông báo. Theo lấy Hùng Bá vào cùng, U Nhược tựa hồ hoàn toàn giải khai khúc mắc, lúc trước cái kia luôn mang theo mấy phần phiền muộn nữ tử, bây giờ trên mặt luôn luôn treo mấy phần ý cười. Gần đây tới, càng là mỗi lần đều theo Khổng Tử cùng nhau, lo liệu trong cung sự vụ. 30 tuổi ước hẹn, càng ngày càng gần, Hàn Thần một thân một mình, khoanh chân ngồi tại trong hậu điện, yên lặng trầm tư. Đã rất lâu chưa hề ra khỏi vỏ tàn hồng kiếm, tĩnh lặng nằm ở hắn hai đầu gối phía trên. Hôm nay tiên một sáng, Hàn Thần liền sẽ khởi hành, đi đến Tiếu Tam Tiếu Sở cư chi địa, hiện tại hắn muốn làm tốt hết thể chuẩn bị chiến đấu. Nhiều ngày bế quan hiệu quả cũng không tốt, bước vào thuế phàm cảnh giới sau, Hàn Thần tiến cảnh so với lúc trước muốn chậm trên rất nhiều. Cũng không phải là bởi vì Hàn Thần tu hành tốc độ rơi xuống, mà là bởi vì bước vào tiên đạo sau, tu vi cũng không thể đại biểu hết thảy, càng trọng yếu hơn vẫn là tâm tu hành. Tâm muốn so tiên nguyên trọng yếu nhiều. Đồng dạng, cũng sở dĩ rất lâu vô dụng tàn hồng kiếm, chính là muốn khiến nó tại trong vỏ kiếm nhiều hơn ẩn dưỡng, là hôm nay làm chuẩn bị. Tại Hàn Thần trước người ba thước chỗ, hai mai lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá ở trong hư không chậm rãi lưu động người. Một mai chính là lấy từ Hiệp Vương phủ băng phách, một mai là từ Vô Tuyệt Thần Cung vơ vét tới thứ tứ thần thạch. Băng phách chính là một khỏa hoàn toàn trong suốt đá thủy tinh, bóng ánh trong suốt, huyễn mục phi thường, thạch tính thuộc mát. Truyền ngôn bên trong, băng phách chính là đệ nhất viên rơi vào phàm trần thần thạch, bị Hiệp Vương phủ cất chứa mấy trăm năm lâu, nếu như đưa vào chết người trong miệng, có thể bảo đảm thi thể vạn năm bất hủ. Mà thứ tứ thần thạch không có tên, lại là bốn khỏa thần trong đá, thần kỳ nhất, uy lực lớn nhất một khỏa. Đến nay cũng không có ai biết thứ tứ thần thạch đến cùng có công hiệu gì, thậm chí liền bộ dáng cũng là một cái thiên đại bí mật. Hai mai thần thạch phía trên đều hòa hợp cường đại lực lượng, cho dù là Hàn Thần đều có thể từ trong đó cảm giác được trận kia trận làm cho người tâm kinh sợ khí tức ba động. Ngón tay hắn tại tàn hồng kiếm trên nhẹ nhàng xoa xoa, tựa hồ là có chỗ cảm ứng, tàn hồng kiếm vẫn kiếm minh không ngừng, tùy thời có thể thoát vỏ mà ra. Bang, Hàn Thần rốt cuộc lần nữa đem tàn hồng kiếm rút ra tới, lâu không ra khỏi vỏ tàn hồng kiếm vẫn như cũ chói lọi, hào quang màu đỏ thắm chiếu rọi đến cả tòa cung điện đều phảng phất lâm vào vô biên trong biển lửa. Keng, Hàn Thần ngón tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng gãy một cái, sau đó cười nhạt một tiếng, nói: chắc hẳn bọn ngươi giờ khắc này cũng đợi rất lâu đi. Siêu, trong lúc nói chuyện, Hàn Thần đem tàn hồng kiếm hướng về phía trước ném đi, tàn hồng kiếm vui mừng vô hạn tại trong hậu điện, trên dưới tung bay, một cỗ kinh thiên kiếm ý chống rông xuất hiện, không chỉ có tràn ngập tại trong hậu điện, càng là khuyết tán ra thật xa. Đây là một loại huyền ảo khí tức, người nào đều không cách nào nói rõ kiếm ý đến cùng là một cái thứ gì. Nó vô chất cũng không hình, mắt thường khó mà cãi lại, nó chỉ là một loại cảm giác. Loại này cảm giác sẽ cho người tuyệt vọng, sẽ để cho trong lòng người sợ hãi. Thủ hộ tại cửa đại điện kiếm ma đột nhiên mở hai mắt ra, hướng hậu điện phương hướng nhìn, không khỏi nắm chặt bản thân kiếm trong tay. Bởi vì bản thân kiếm tựa hồ liền tại sợ hãi, nếu như không nắm chặt, chỉ sợ nó liền phải tự động bay ra ngoài, tiết kiến trong kiếm hoàng giả. Trong cung một chỗ ưu tĩnh, kiếm thánh hai mắt vô thần ngồi ở trước bàn, đôi này vốn nên cầm kiếm tay vẫn như cũ run rẩy không ngừng. Tàn hồng kiếm kiếm ý dần dần tràn ngập đến nơi này, kiếm thánh con ngươi mạnh mẽ rụt, vô ý thức đi sờ bên hông vô song kiếm, đáng tiếc lại sờ một cái trống rỗng. Hắn trầm mặc chốc lát, nhìn bản thân hai tay, đứng lên tới, đi tới cửa bên ngoài, nhìn thẳng gặp Độc Cô Mộng chính vung vẩy lên vô song kiếm, tu hành ra truyền kiếm pháp. Kiếm nhị thập nhị, kiếm nhị thập nhị cũng không phải là cực hạn, ta vô tình vô nghĩa, ta miểu chiếu cố thế nhân, ta đoạn tuyệt hết thảy, muốn tu thành kiếm nhị thập tam, đáng tiếc ta chính là một cái bình thường người, không làm được chân chính vô tình vô nghĩa, đã vô tình kiếm tu khó lường, vậy liền sửa một chút hữu tình kiếm cũng chưa hẳn không thể. Kiếm thanh ánh mắt dần dần sáng lên tới, trên mặt hắn lần nữa khôi phục thần thái, không cầu hoa tươi. Giờ khắc này đã từng cái kia uy phong lấm lấm, danh chấn thiên hạ kiếm thánh lại trở lại. Hắn đột nhiên cười lên tới, cười vô cùng sán lạn, vô cùng vui vẻ, thậm chí còn lộ ra có như vậy mấy phần càng rỡ. Tiếng cười hấp dẫn Độc Cô Ngộng sự chú ý, nàng động tác chậm rãi dừng lại. Trong tay vô song kiếm khẽ rên một tiếng, vậy mà rời tay bay ra ngoài, chính rơi vào kiếm thánh trong tay. Đại bá, Độc Cô Ngộng ân cần kêu nói. Kiếm thánh không nói lời nào, đôi này tay rốt cuộc không còn run rẩy. Hắn tĩnh lặng đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này, tại hắn thế giới bên trong, gió ngừng thổi, tản mát, trên chín tầng trời, chỉ còn sót lại này huy hoàng mặt trời. Không. Vô song kiếm trên phát ra ra khiếp người quan mang, đâm thẳng đến người mắt mở không ra. Vụ. Một cổ quỷ dị ba động tràn ngập tại kiếm thánh quanh người, thuộc về thuế phàm cảnh giới kinh khủng uy áp, đột nhiên quyết tán ra. Kiếm thánh đột ngột mở mắt ra, hắn động. Trong tay vô song kiếm, lần nữa trường âm, cao giơ hướng thiên, một kiếm cơ ra ngoài. Tức khắc, Chu Thiên giết lạnh. Không chỉ có một, liền tại khoảng cách kiếm thánh cách đó không xa, một cái ưu tính tiểu trong viện. Hùng Bá duy trì nâng chung trà lên ly bộ dáng, đã rất lâu rồi. Đã lâu không gặp nhiệt huyết, khiến hắn có chút khó nhịn trong lòng tịch mịch. Nhìn xem này nói nhất phi trùng thiên kiếm mang, Hùng Bá trên mặt chậm rãi hiện lên lướt qua một cái ý cười. Hắn bản không muốn lại tu hành, đối với hắn tới nói, tu vi cao cũng không phải là chuyện tốt gì. Một lòng suy nghĩ, liền là tại Đồ Long sau, tìm đến một chỗ lịch sự tao nhã, lại quãng đời còn lại, nhưng bây giờ, hắn tựa hồ có chút không muốn. Trong cơ thể tiên nguyên, kích động không thôi, Hùng Bá kìm lòng không được nắm chặt nắm đấm. Làm kiếm thánh vị trí địa phương, truyền tới một tiếng phong khoáng thét dài sau, Hùng Bá lại khó bị đè nén loại này xúc động. Ngang nhiên đứng lên, một thân trường sam, không gió mà bay. Dưới chân nhẹ nhàng một điểm, thân hình hắn đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn đã cùng kiếm thánh kịch chiến cùng một chỗ. Chương 135, hẹn tới. Tàn hồng kiếm âm khiến toàn bộ chí tôn trong cung bầu không khí đều trở nên có chút không giống, lại không để Hùng Bá cùng kiếm thánh giữa so tài. Tại Hàn Thần ở đại điện bên trong, phiêu phủ ở trước người hắn hai mai thần thạch chính đang nhanh chóng hòa tan vào. Tàn hồng kiếm trên hào quang màu đỏ thắm càng ngày càng thịnh, cơ hồ muốn tạo thành thực chất một tồn tại. Không giống hỏa lân kiếm như vậy, tàn hồng kiếm thiếu mấy phần hương thực, lại vạn hơn lần uy nghiêm. Không sai, liền là uy nghiêm. Nay là một cỗ nguồn gốc từ kiếm hoàng giả khí phách. Hàn Thần từ một cái bình thường phàm nhân tu thành bây giờ thuế phàm thể, người bên cạnh đều ở không ngừng biến đổi, duy chỉ có tàn hồng kiếm một mực lưu tại bên cạnh hắn. Có thể nói, một thanh kiếm này liền là Hàn Thần bản thân, cũng là tình cảm chân thành. Đời này của hắn là cựu tứ không chiến mà sống, đồng dạng cũng làm kiếm mà sống. Vô luận hiểu rõ bao nhiêu mật pháp, thậm chí một lần hư vô thôn viêm cùng thanh long xé thiên thủ uy lực vượt qua tàn hồn kiếm, nhưng hàn thần thủy chung đều chưa từ bỏ, bởi vì kiếm chính là hắn hết thảy. Mắt thấy hai cái kia thần thạch hóa thành điểm điểm tinh quang sắp nhập vào tàn hồn kiếm phía trên, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác càng mãnh liệt. Vụ tàn hồn kiếm vẫn rung động không thôi, hàn thần đưa tay nhẹ nhàng khoác lên kiếm tích phía trên, tàn hồn kiếm lập tức an tĩnh lại. Nó liền giống là một đứa con trong mắt người ngoài, hết sức đáng sợ xích hồng quan mang, tại hàn thần trong mắt lại là ôn nhu như vậy. Rốt cuộc hai mai thần thạch hoàn toàn biến mất không thấy, tàn hồn kiếm trên quan mang cũng thoáng bất phóng túng đi một chút. Một lần nữa nắm chặt tàn hồn kiếm, hàn thần trong lòng hào khí tỏa ra, tựa hồ có nó nơi tay, cho dù là tiếu tam tiếu cũng không cách nào cùng bản thân địch nổi. Địch nhân đều sẽ chết tại ngươi mũi kiếm phía dưới. Hàn thần ngữ khí vô cùng kiên quyết, phản phất là cảm giác được hàn thần trong lòng ngự ý, tàn hồn kiếm cũng cực kỳ hưng phấn huýt dài một tiếng, khiến tàn hồn kiếm thôn vệ hai mai thần thạch, trọn vẹn dùng đi hơn nửa ngày thời gian. Tàn hồn kiếm phẩm chất đã đến cái thế giới này chỗ có thể cực hạn chịu đựng. Đồng dạng cũng nói rõ, 30 tuổi ước hẹn sắp đến. Đại điện bên trong, Khổng Tử cùng Vũ Nhược chiếu thường ngày vậy nước quét nhà lấy, mảy may không dung người khác nhúng tay. Gặp hàn thần ra tới, hai nữ vội vàng nên đón. Trong lòng các nàng vạn phần hy vọng lần này hàn thần có thể đem các nàng cùng nhau mang lên. Đáng tiếc, hàn thần lay lay đầu, nói ra, lần này đi nguy hiểm trùng điệp, người này thực lực ngay cả Đế Thích Thiên đều theo không kịp, ta không có nắm chắc có thể bảo đảm các ngươi không việc gì, vẫn là đợi trong cung an toàn một chút. Hai nữ đối mặt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm thất vọng. Bất quá các nàng cũng biết hàn thần nói không sai, một ngày đến chỗ ấy lên chiến sự, các nàng an nguy không có chút nào bảo đảm. Cái này một đêm lặng lẽ trôi qua, hàn thần một thân một mình ngồi tại đại điện bên trong, không có đi tu hành, cũng không có ngủ, cứ như vậy ngồi yên lặng lấy, hắn muốn đem bản thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bởi vì hắn gần mặt đúng là một cái vô địch tồn tại, cũng là hắn tại cả đời này tu hành bên trong gặp qua kẻ địch cường đại nhất, thậm chí người này rất có gì có thể đã đột phá thuế phàm, đặt đến trong truyền thuyết thiên tiên. Thiên tiên, thuế phàm, có thể nói bước vào tiên đạo cảnh giới, từ nay về sau thiên nhân cùng nhau tuyệt. So với phàm nhân có thể sống lâu hơn trăm năm, nhưng thuế phàm thủy chung không thể trường sinh, mà thiên tiên liền đại khác nhiều. Liền tính tiếu tam tiếu không có thôn vệ huyền vũ tinh chứa, chỉ cần đột phá thiên tiên cảnh giới, hắn đồng dạng có thể đồng thọ cùng trời đất. Sự thực trên ngay cả hàn thần đều không có nắm chắc có thể chân chính đem tiếu tam tiếu đánh bại. Tiên cùng phàm kém một chữ, sai nghìn dặm cũng. Sáng sớm hôm sau, thái dương vừa mới lộ ra một góc bầu trời phía trên sương mù còn chưa tiêu tán, hàn thần đứng lên tới. Hắn có chút không thể chờ đợi, cũng chỉ có cường giả mới có thể khiến hắn hưng phấn như thế. Hắn yên lặng đi tới cửa bên ngoài. Kiếm ma đứng ở cửa cùng, không người chắp tay lại, không nói lời nào. Văn Xương, Bách Hiểu Sinh, Văn Sửu Sửu ba người đứng ở trung ương cửa điện lớn phía trước, xa xa nhìn ra xa không. Hùng Ba xếp bằng ở giường phía trên, tâm thần không yên. Kiếm Thánh tay cầm vô song kiếm, nhắm mắt khẽ thở dài. Độc Cô Ngọc mặt mũi tràn đầy lo lắng, tựa như có vô tận phiền muộn. Khổng Tử, Ưu Nhược, Vu Sở Sở chúng nữ dắt tay đi tới cửa cùng, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Nhìn xem đám người bộ dáng, hàn thần vẫn không có nói thêm một câu. Hắn bật cười lớn, để tay tại bên môi đánh một cái cực kỳ vang dội hô lên. Ngang, một tiếng gào thét lập tức từ bên trên bầu trời vang lên. Ẩm, vật nặng rơi xuống đất, to lớn đầu lâu, hùng tráng thân thể chiếu sáng rạng rỡ lân giáp, miệng rộng bên phun ra vài nóng bỏng không biết bao nhiêu lần hỏa diễm. Hỏa Kỳ Lân, hàn thần chậm rãi đi lên phía trước, Hỏa Kỳ Lân lập tức đem hai cái trước đủ túi xuống, thân thể hơi túi thuận từ khiến hàn thần cưỡi ở hắn trên lưng, đưa tay vô vỗ Hỏa Kỳ Lân rộng lớn xuống lưng, cho đến Hỏa Kỳ Lân vui mừng gầm nhẹ một tiếng, chợt nhất phi trùng thiên, trong chớp mắt biến mất ở mênh mông chân trời bên trong. Trung ương đại điện phía trước, Văn Xương đứng lên tới, có chút lo lắng nói ra, Bách Hiểu tiên sinh, ngươi nhìn lao tổ này đi. Bách Hiểu Sinh ngơ ngác nhìn xem hàn thần biến mất bóng lưng, trong ánh mắt có chút lo lắng mơ hồ, còn có chút hâm mộ. Nghe thấy được Văn Xương nói, hắn lay lay đầu nói ra, ta không biết, ta chỉ biết là trên đời này cũng chỉ có vị kia 12 tinh hai, không hoảng sợ có thể khiến tịch mịch thời gian dài như vậy tiên sinh một lần nữa hưng phấn lên tới, có lẽ giờ phút này thập nhị kinh hoàng cũng mười phần vui vẻ đi, bọn họ dạng này người khó được tìm một cái đối thủ, cái này đối thủ có thể là chi kỷ, cũng có thể là địch nhân. Văn Xương nghe vậy trầm mặc chốc lát, tay tại góc áo trên nắm chặt một cái, nhưng lại lập tức buông lỏng ra. Hắn xoay người hướng đại điện bên trong đi, vừa đi một bên đối bên người Văn Sửu Sửu phân phó nói, trên lệch thời gian không nhiều, lao tổ đi tìm đối thủ của hắn, ta Chí Tôn cùng cũng nên đến cuối cùng một kích thời điểm, tuyên chỉ trong vòng 3 ngày thiên hạ tất cả thế lực tất cả đều phái người vào cùng giao nộp dạy giảm biểu, như có không tử lập tức phái binh chém tận giết tuyệt. Văn Sửu Sửu vội vã xuống dưới tuyên chỉ. Không bao lâu, Chí Tôn trong cung chống trận đại tác. Chương 140, đột phá thuế phàm hậu kỳ. Thanh y lão giả nói, khiến tràn ngập ở trong hư không chấn áp một đám hắc y nhân núp ních không được khí thế, trong nháy mắt trừ khử. Phù phù. Thanh y lão giả giống như không cách nào chống đỡ thân thể của mình trọng lượng một loại, trung điệp ngã ngã trên mặt đất. Hắn đều bộ dáng như thế, trung quanh hắc y nhân cũng không tốt gì, đại bộ phận người cũng đã ngất đi, còn bảo lưu lấy mấy phần ý thức, cũng đều theo mấy con cá chết nằm tại trên đất. Thanh y lão giả vô lực duỗi ra tay, hắn hiện tại rốt cuộc biết sợ. Thân là thiên môn hộ pháp, tất là bước vào thuế phàm cảnh giới tiên nói cao thủ, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ, trong thiên hạ lại có cường hãn tới tên người. Quang thị khí thế, liền để bản thân nhúc nhích khó lường, này nếu quả thật động thủ tới, Thanh y lão giả 0857 dám tiếp tục nghĩ. Trong viện lần nữa khôi phục bình tĩnh, hồi lâu không có người nào ra tới. Thanh y lão giả gấp rút thở dốc mấy tiếng, thoáng khôi phục một chút khí lực, miễn cưỡng đứng lên tới, lảo đảo đi tới ngoài cửa. Đường đường đường. Thanh y lão giả cẩn thận từng ly từng tí gõ vài cái lên cửa, tại gõ cái thứ ba thời điểm, cũ nát cửa gỗ tự động mở ra. Thanh y lão giả đi vào cửa bên trong, và mắt là hai cái đứng đối mặt nhau người. Bên trái là một cái giữ lại râu ngắn choai choai lão đầu, bên phải là một cái mày kiếm tinh mục khí chất xuất trần người trẻ tuổi. Bất đồng là, người tuổi trẻ kia đứng tại chỗ, hai mắt hơi khép, khí tức đã hạ xuống ranh giới cuối cùng. Mà lão giả kia thì là tĩnh lặng nhìn xem người trẻ tuổi, trong ánh mắt có chút nghiêm trọng, có chút hưng phấn, mơ hồ trong đó còn có chút tán thưởng. Thấy qua thập nhị kinh hoàng tiền bối, thấy qua hoàng thất lão tổ. Thanh y lão giả vội vàng không người nói. Tiếu Tam Tiếu quay đầu trừng thanh y lão giả một cái này một cái, dọa thanh y lão giả nhảy dựng, hắn cho rằng mình làm cái gì chọc giận tới Tiếu Tam Tiếu sự tình. Chỉ nghe Tiếu Tam Tiếu thấp giọng nói, ngươi không có nhìn đến hắn chính tại đột phá sao? Nếu như chậm trễ hắn chuyện tốt, lão phu tha không được ngươi. Thanh y lão giả khẽ giật mình, lập tức ghé mắt nhìn về phía Hàn Thần. Quả nhiên gặp Hàn Thần trên thân, bước lên tầng một tỉ mỉ kim quang. Thanh y lão giả không dám nói nhiều nữa nói, chỉ có thể túi đầu tĩnh lặng chờ đợi. Tiếu Tam Tiếu mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hàn Thần, nhàn nhạt nói ra, biết rõ cường địch ở bên, còn dám yên tâm đột phá, cũng không biết ngươi là có tuyệt đối tự tin, vẫn là kiêu ngạo tự đại. Hắn ấy lòng rõ ràng, bản thân là tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này xuất thủ, dù sao, tại trải qua một trận đại chiến sau, Hàn Thần trong mắt hắn địa vị đã vượt xa Đế Thích Tiên, là bồi dưỡng một vị đủ để địch nổi đối thủ. Tiếu Tam Tiếu khổ cực mấy ngàn năm, bây giờ rốt cuộc nhìn thấy hy vọng, hắn há có thể hủy cái này hy vọng. Thanh y lão giả có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm nói, Hoàng thất lao tổ trước đây liền đã đến thuế phàm trung kỳ, như thế đến nay, chẳng phải là liền có thuế phàm hậu kỳ tu vi, hắn càng cường đại, ta thiên môn chẳng phải là liền càng nguy hiểm. Nếu không phải là Tiếu Tam Tiếu uy hiếp, hắn đã sớm đối Hàn Thần xuất thủ. Đột phá. Đây là một cái võ giả nhất mơ tưởng để cầu thời khắc, cũng là trong cả đời, nguy hiểm nhất thời khắc. Đối với phổ thông võ giả mà nói, cho dù là bước vào tiên đạo nhân, gặp đột phá máy, nếu là không có người hộ pháp, cũng rất có thể chết tại một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Chờ hồi lâu, một cỗ tường hòa khí tức nộn nhạo ra tới, làm cho người toàn thân thoải mái. Chúng lên Hàn Thần trên thân kim quang, dần dần thu liễm lại tới. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cười nhạt một tiếng, hướng về phía Tiếu Tam Tiếu chắp tay, hết thảy đều tại không nói bên trong. Tiếu Tam Tiếu cười ha ha mấy tiếng, đồng dạng chắp tay lại, nói ra, lão phu sống thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu thấy được Hàn Thần tiên sinh như vậy người. Hàn Thần khẽ bước cằm, đem ánh mắt nhìn về phía này thanh ý lão giả. Ngươi nói, thần long xuất hiện. Thanh ý lão giả trong lòng rung mạnh, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra mảy may tới. Hắn vội vàng không người nói, môn chủ nhà ta phân phó chúng ta, đem này tin tức báo cho hai vị tiên sinh, cũng nói, ba ngày sau, Thỉnh Hoàng thất lão tổ đi đến thiên trì gặp mặt, cùng bản đồ long đại kế. Thiên trì? Hàn Thần một nhíu mày không. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, tại không có hắn bên trong thế giới kia, thần long cũng không phải là ở thiên trì xuất hiện. Bất quá, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao bởi vì bản thân xuất hiện, cái thế giới này có biến hóa quá nhiều, ngay cả Hỏa Kỳ lần cũng không có chết, thần long đổi chỗ khác xuất hiện, cũng không có cái gì đại không. Hắn nhìn về phía Tiếu Tam Tiếu, nói ra, không biết các hạ có thể thấy hứng thú đi đến tiên chỉ nhìn qua hay không. Tiếu Tam Tiếu lay lay đầu, đầy ngầm thâm ý nói ra, lão già ta thì không đi được ngày đó ao, đợi bọn ngươi đổ diệt thần long, lại tới một lần đi. Vừa nói, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi hồi trong phòng nhỏ. Hàn Thần nhìn Tiếu Tam Tiếu bóng lưng một cái, không biết nhớ ra cái gì đó, khóe miệng xuất hiện một màn không hiểu tiêu dung. Hắn xoay người qua tới, phất phất tay nói, đi. Thanh y lão giả có chút chần chờ nói ra, Hàn Thần tiên sinh, bên ngoài người. Một câu nói còn chưa dứt lời, gặp Hàn Thần nhìn xem hắn, thanh y lão giả vội vàng cúi đầu. Hàn Thần cười nhạt một tiếng, đưa tay phủi phủi rơi vào góc áo bụi bặm, không nhanh không chậm nói ra, ngươi thiên môn cường giả như mây, thiếu mấy cái, cũng không có gì lớn không, ngươi trở về nói cho Đế Thích Tiên, đã nói, những người này là ta giết là được. Nói xong, không chờ thanh y lão giả đáp lời, hướng ba, sáu lấy bầu trời đánh một cái hô lên, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, liền biến mất tại mênh mông chân trời bên trong. Thanh y lão giả âm thầm tiêu khổ. Nhìn xem ngoài cửa những cái kia không rõ sống chết thiên môn hộ vệ, bất đắc dĩ lay lay đầu. Mặc kệ là thiên môn người, vẫn là chí tôn cung nhân, đều biết, tại đô diệt thần long sau, Hàn Thần cùng Đế Thích Thiên giữa sẽ bạo phát một trận đại chiến sinh tử. Song phương đều đối bản thân chủ nhân có tuyệt đối tự tin. Trước đây, thanh ý lão giả cũng sâu cho rằng nhưng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc có chút hoài nghi, Đế Thích Thiên đến cùng có thể thắng hay không qua Hàn Thần. Không phải bởi vì Hàn Thần cường đại, cũng không phải là bởi vì Đế Thích Thiên nhỏ yếu, mà là bởi vì một chữ: hung ác. Hàn Thần đủ hung ác, có lẽ cái này đem quyết định chiến quả. Chương 141, một trận bảo táp sắp xảy ra. Thần Long hiện thế tin tức, tự nhiên là cực kỳ bí ẩn. Có thể thiên môn đều chiếm được tin tức, Chí Tôn cung ha có thể không lấy được. Bách Hiểu Sinh biết rõ, Hàn Thần gặp mặt người là bực nào cường giả, cũng biết tại Hàn Thần trong mắt cái kia người địa vị. Do đó, hắn không có phái người đi quấy rầy Hàn Thần, mà là sắp tán vải tại thiên hạ các nơi ẩn vệ, tất cả đều thu hồi tới. Sáng sớm, Chí Tôn cung đại điện. Chính là bách quan vào chiều thời điểm, văn võ quần thần riêng phần mình phân trạm hai hàng, văn xương chỗ cao với ghế rồng phía trên. Văn Sửu Sửu đi cùng hầu hạ, Bách Hiểu Sinh thân phân siêu nhiên, ngồi ngay ngắn ở đại điện bên, chính buồn bực ngán ngẩm vuốt vuốt một chôi quạt xếp. Đại điện trung ương, một cái râu tóc bạc trắng lao thần, quỳ tại trên đất, rất có mấy phần kích động nói ra, "Bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể, ta Chí Tôn cung ngày càng cường đại, giá trị này máy, há có thể đem ẩn vệ đều thu hồi tới." Văn Sương nhìn Bách Hiểu Sinh một cái, hướng về phía dưới thềm quần thần nhàn nhạt nói ra, "Chư khanh cho rằng đây." Lao thần cho rằng, Vương đại nhân này nói không hư. Vi thần tán thành. Còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không một. Đại điện bên trong lập tức huyên náo lên tới. Văn Xương sắc mặt không có biến hóa chút nào, giống như sớm liền biết sẽ xuất hiện cái này một màn. Bách Hiểu tiên sinh. Văn Xương nhẹ giọng nói. Bách Hiểu sinh đứng lên, chấm điều tư lý hướng về phía Văn Xương chắp tay, nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Bách Hiểu cho rằng trong cung không khỏi muốn đem ẩn vệ đều thu hồi tới, ngay cả chinh chiến tứ phương võ tướng nhóm cũng muốn nhất nhất hồi triều. Quân thân ổn nào, nếu không phải tôn trọng Bách Hiểu sinh thân phận, chỉ sợ sớm có người chửi ầm lên. Không có người nào so với cái này chút ít văn võ đại thần, càng hy vọng chí tôn cung sớm ngày nhất thống thiên hạ, bọn họ tuyệt đối dung không được, có người cũng dám trở ngại thống nhất đại nghiệp. Đại bộ phận người đều không đồng ý Bách Hiểu sinh nói, nhưng thủy chung có ít người không lên tiếng, bày ra một bức sự tình không liên quan đến mình bộ dáng. Văn Xương cười mỉm nhìn xem cái này một màn, không có chút nào nổi giận ý tứ. Hắn cũng không gấp, mãi cho đến quần thần thanh âm dần dần rơi xuống xuống tới, hắn mới một lần nữa mở miệng nói, đã Bách Hiểu tiên sinh cho rằng hẳn là đem người đều rút về tới, vậy liền theo ngài ý tứ. Này nói vừa ra, đại điện bên trong liền như là vỡ tổ một loại, lại bắt đầu cãi vả. Thậm chí có người đứng ra khỏi hàng tới, khàn cả giọng cao hô nói, bệ hạ, đây là ngàn năm một thừa cơ hội, như là bỏ lỡ, chỉ sợ ta Chí Tôn cung lại khó nhất thống, ngài nguyện nhìn thấy Chí Tôn cung trở lại như trước bộ dáng sao? Người nói chuyện chính là trước đó vị vương đại nhân kia. Văn Xương có chút hăng hái nhìn xem hắn, đối bên người Văn Sửu Sửu hỏi, Sửu Sửu. Văn Sửu Sửu khẽ bước cằm, từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay sổ, cẩn thận lật nhìn chốc lát, nói ra, bệ hạ, danh sách trên thật có người này. Văn Xương trên mặt dần dần xuất hiện một màn ý cười, phảng phất là phát hiện cái gì rất có ý tứ sự tình. Hắn trầm thấp ho khan mấy tiếng, đại điện rốt của can tính lại. Vương Khanh chính là ba triều lão thần, là ta Chí Tôn cung cẩn trọng mấy chục năm, chấm, cũng cảm giác sâu sắc vinh yên. Nghe thấy được Văn Xương nói, Vương đại nhân trước là khẽ giật mình, tiếp theo chậm rãi cúi đầu tại đất. Trên mặt nhìn không ra cái gì, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Thấy vậy hình dáng, Văn Xương tiếp tục nói, Sửu Sửu, đem mấy thứ cho Vương đại nhân nhìn một chút. Văn Sửu Sửu ứng tiếng đi, cố ý đem sách nhỏ lật ra, đặt tới Vương đại người trước mặt. Chợt nhìn, Vương đại nhân biểu tình lập tức đông lại tại trên mặt. Một giọt mồ hôi lạnh theo hắn cái trán, chảy đến cổ áo trong. Hắn gian nan nuốt xuống dưới một miếng nước bọt, trên mặt thịt run rẩy, vậy mà một mông ngồi liệt tại trên đất. Quân thân đại kinh, đều rỗi dài cổ, muốn xem một chút, này sách nhỏ lên đến đáy viết những gì. Văn Xương ung dung nói ra, khó trách có người nói, Vương Khanh chuyên cần chính sự yêu dân, bình sinh làm giản, tốt một cái làm giản. Vương đại người sắc mặt đại biến, trở mình một cái bò lên tới, lắp ba lắp bắp nói ra, "Bệ, bệ hạ, lão thần." "Lão thần?" Nói nửa ngày, cũng không đem một câu nói rõ trắng. Văn Sửu Sửu đã sớm đem sách nhỏ thu hồi tới, bày tại Văn Xương trước người lòng án trên. Văn Xương trên mặt ý cười càng đậm một chút, hắn xốc lên sách nhỏ, đi thẳng tới Vương đại nhân trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Không biết lúc nào, trên mặt hắn ý cười hoàn toàn thu liễm lại tới. Ngồi ở cách đó không xa Bách Hiểu Sinh, trước đó còn vuốt vuốt trong tay quả xếp, hiện tại đem quả xếp chậm rãi triển khai, nhẹ nhàng lắc lư lên tới. Bụp. Văn Xương đem sách nhỏ đập vào Vương đại nhân trên mặt, nói ra, "Thống nhất đại nghiệp. Liên bang ngươi, cũng dám vọng nói thống nhất đại nghiệp. Nếu là ta Chí Tôn cung toàn dựa vào các ngươi đám rác rưởi này, sớm đã bị người diệt." Dầm dầm. Quân thần nơi nào còn không biết chuyện gì phát sinh, vội vàng quỳ ngược lại thành một mảnh. Vi thần sợ hãi. Văn Xương lạnh lùng nhìn xem trên điện quân thần, nói ra, các ngươi là hẳn là sợ hãi, chấm tuyệt đối không ngờ rằng, đường đường Chí Tôn cung trong, vậy mà sẽ ẩn tàng 577 nhiều như vậy mảnh vụn. Nói xong, hắn một cước đem Vương đại nhân đạp bay ra ngoài, tiếp tục nói, nói thật cho các ngươi biết, ẩn vệ đã sớm tất cả đều thu hồi tới, chinh chiến tứ phương người, cũng đều tất cả đều hồi cùng, các ngươi cho rằng, hôm nay chấm là tới cùng các ngươi đám rác rưởi này thương thảo sao? Hắn mãnh xoay người, đến long án phía trước, cầm lên tiên tử nghi kiếm, hung hăng ngã xuống đất trên, nói ra, nếu không phải là chấp cùng Bách Hiểu tiên sinh nghĩ thừa dịp lao tổ xuất cung thời khắc, đem trong triều tình tế trải vớt một lần, đều khó mà phát hiện, các ngươi những người này lại có thiên lớn gan, dám một mình cùng người ngoài tiếp xúc. Quân thân mặt như màu đất, trong bọn họ, quả thực có không ít người, đều từng nghĩ tới tự mưu đừng ra. Dù sao, liền tại không lâu trước đó, Chí Tôn cung vẫn là cái mặt người khi dễ thế lực thôi. Toàn lực ủng hộ trong cung cương giả, đem thế lực khắp nơi nhất nhất tiêu diệt, bọn họ thì chưa chắc không có cất giết người diệt khẩu tâm tư. Ai có thể nghĩ đến, bây giờ lại là bộ dáng như vậy. Vì thế, trong vòng một ngày, Chí Tôn cung máu chảy thành sông, bị bêu đầu thị chúng, thậm chí chém đầu cả nhà đại thần, vậy mà đạt đến dọa người sáu thành. Người sáng suốt đều nhìn ra, Văn Xương cái này là nghĩ, tại hoàng thất lao tổ hàn thần, hồi cung trước đó, tiêu diệt hết thể chứng ngại. Có lẽ, một trận bão táp sắp xảy ra. Chương 142, kinh biến, đêm đó, đại điện bên trong. Ra lệnh một tiếng, giết tới ngàn người Văn Xương, cũng không cảm nhận được có cái gì to lớn. Vương hầu tướng lĩnh cũng không có người thế nhân tưởng tượng trọng yếu như vậy. Đây là một cường giả đời thời kỳ, quan to lộc hậu đối với cường giả tới nói, thoá thủ có thể đến, bọn họ cái thế giới này chủ nhân. Ngược lại, Văn Xương mơ hồ có chút kích động, phần này kích động đến từ gần bắt đầu một đại sự. Hiện tại, hết thảy cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ tiên sinh hồi cung, vạn sự đều có thể thành. Bách Hiểu Sinh chém đinh chặt sắt nói ra. Mấy phong chiếu lệnh bị nhanh ngựa đưa đến thiên hạ các nơi. Chinh chiến tứ phương đoạn lãng, nhiếp phong, theo hoàng, kiếm tham đám người, hỏa tốc hồi cung, chờ đợi gần bắt đầu đổ long đại kế. Ngay cả Hùng Bá, cùng lâu không hiện thế kiếm thánh, cũng thình lình ngồi tại đại điện bên trong. Đám người chờ không bao lâu, bên trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng cực kỳ hùng tráng tiếng gầm gừ. Chỉ là nghe thanh âm, liền biết là một cái vật khổng lồ. Ầm. Đại run rẩy một chút, chính là cưỡi hỏa kỳ lân hàn thần, về tới trong cung. Đám người nhao nhao đứng lên, nên đón. Lão tổ. Văn Xương cầm đầu, đám người cùng nhau hạ bái. Hàn Thần phất phất tay, trực tiếp đi vào đại điện bên trong. Ngồi xuống lần nữa, Hàn Thần ánh mắt tại đám người trên thân liếc nhìn thêm vài lần, trầm giọng nói, Thần Long đã xuất hiện, 3 ngày sau liền có thể đi đến Thiên Trì. Đám người đều là tinh thần chấn động. Bọn họ chờ đợi thời gian rất lâu, cuối cùng đã tới, có thể cùng Thiên Môn cứng đối cứng thời điểm. Hùng Bá, đệ nhất Tà Hoàng, Nhiếp Phong ba người, thân hình có chút kích động. Bởi vì bọn hắn đều là Hàn Thần khâm định bảy võ một trong. Duy chỉ có Kiếm Thánh, yên lặng ngồi ngay tại chỗ, không nói lời nào, ngay cả một tia biểu tình đều không có. Bách Hiểu Sinh đứng lên nói, "Tiên sinh, ẩn vệ cha gia, bây giờ này Tuyệt Tâm đã bị Đế Thích Thiên người bắt đi." Hàn Thần gật gật đầu, nói ra, "Bản tôn đã sớm biết, nếu không phải như thế nói, Đế Thích Thiên chắc là sẽ không chủ động đem Thần Long hiện thế tin tức để lộ ra tới." Nghe thấy được Hàn Thần nói, Bách Hiểu Sinh yên tâm tới. "Báo." Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới cấp báo. Bách Hiểu Sinh lông mày lập tức cau lên tới, ở cái này ngay miệng xuất hiện cấp báo, chẳng lẽ sự tình lại có biến hóa. Văn Sửu Sửu vội vã đi ra ngoài, không bao lâu, sắc mặt có chút cổ quái đi trở về. "Khởi bẩm lão tổ, có một cái thần bí nhân đưa tới tin tức, công bố là Trung Hoa các người. Trung Hoa các chính là lúc trước Vô Danh đất tận cư, chẳng lẽ Vô Danh ra sự tình gì?" Bách Hiểu Sinh nhẹ giọng nói, "Tiên sinh, Trung Hoa trong các vốn liền là Đế Thích Thiên người, ngài nói, có thể hay không là?" Chuyện xảy ra đột nhiên, ngay cả Hàn Thần cũng suy đoán không ra, đến cùng là ra sự tình gì, hắn phất phất tay, nói, "Dẫn người vào tới." Hai cái trong cung thần thoại hộ vệ, mang theo một cái toàn thân đều bọc ở người áo đen, đi vào trong điện. Người áo đen bước chân có chút không có thực, đi vài bước, liền phải dừng lại thở dốc chốc lát. Mặc dù thấy không rõ vẻ mặt, nhưng tất cả mọi người đều biết tới người thân phận. Bởi vì, hắn bên hông treo một thanh kiếm. Chôi kiếm này, từng tại một cái người trong tay, rực rỡ hào quang, là hắn chủ thắng đến Võ Lâm thần thoại danh tiếng. Anh hùng kiếm. Người tới, lại là kiếm thần. Vô số loại suy đoán quanh quẩn tại trong lòng mọi người. Không biết vì cái gì, Đoạn Lãng sắc mặt có chút khó coi, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. "Gặp qua, Hàn Thần tiên sinh." Cái thanh âm này rất khàn khàn, lại lờ mờ có thể nghe ra tới, liền là kiếm thần thanh âm. Kiếm thần thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, nhìn ra được là nghị không mình hành lễ. Một cái đơn giản động tác, nhưng là khiến kiếm thần làm ra tới, lại là gian nan như vậy. Khục khục khục. Chậm rãi đứng thẳng người sau, kiếm thần ho khan kịch liệt lên tới. Vào giờ phút này, đám người cũng nhìn ra chút rất nhiều đầu mối. Nhất Phong đám người, đầy mắt ngạc nhiên, Hùng Bá càng là trực tiếp từ trên ghế đứng lên tới. Kiếm thần cười thảm một tiếng, nói ra, "Chắc hẳn chư vị cũng đã nhìn ra, không sai, ta tu vi đã bị phế." Nói xong, hắn đưa tay đem áo bào đen trên mũ trùm, chậm rãi tháo xuống tới, lộ ra một trương hết sức đáng sợ mặt. Đã từng kiếm thần hăng hái, tuổi còn trẻ, liền cầm giữ có thần thoại tu vi, trong cùng thế hệ, có thể cùng hắn kề vai người, khó khăn lắm hai ba vị, dáng dấp cũng là cực kỳ anh tuấn, không ít thế gia đại tộc đệ tử đều sẽ hắn xem là mục tiêu phân đấu. Có thể bây giờ, tu vi bị phế không nói, gương mặt kia đã hoàn toàn biến thành ác ngộng. Hai đầu thật dài vết sẹo, cơ hồ sâu xuyên cả khuôn mặt, hai trái rõ ràng là bị lợi nhận cắt đứt xuống tới, vô số tỉ mỉ vết thương, khiến trên mặt hắn lại cũng không có chút nào tốt ra thịt. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy, hắn bên phải tay áo vắng vẻ, cánh tay bị người sóng vai chém đứt. Cái này từng là hắn dùng kiếm thủ. Kiếm thần thân thể lung lay, phản phất khó mà tiếp nhận thân thể trọng lượng của dạng. Này hai cái thần thoại hộ vệ cũng là dọa nhảy dựng, thấy vậy hình dáng, liên tục không ngừng đem hắn đỡ. Hàn Thần trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi: "Đây là thế nào một, Vương Triệu, hồi sự?" Hắn vừa nói, vừa hướng Văn Sửu Sửu phất phất tay, ra hiệu hắn trước giúp kiếm thần ổn định thương thế. Kiếm thần gian nan đem Văn Sửu Sửu nhẹ nhàng đẩy ra, nói ra: "Tiên sinh không cần phí tâm, ta đã không có cứu, bất quá, Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương bây giờ còn tại Trung Hoa trong các, không rõ sống chết, còn mời tiên sinh ra." Hắn thân thể run rẩy dữ dội thoáng cái, ý thức đều có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn là liều mạng chống đỡ lấy, tiếp tục nói: "Trước đây, Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương đi tới Trung Hoa Các, nói là tránh né cửu gia, ai nghĩ được, liền tại 3 ngày trước đó, có một đám cường giả xông vào Trung Hoa Các, cưỡng đoạt tuyệt thế hảo kiếm cùng anh hùng kiếm, tại Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương tương trợ phía dưới, ta mới có thể đào thoát, bây giờ chỉ sợ." Phúc. Một phen nói còn chưa dứt lời, kiếm thần bánh phun ra một đại miệng tiên huyết, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chương 143: Đi đến Trung Hoa Các, đại điện bên trong bầu không khí dị thường buồn bực. Bọn họ tại chờ một cái tin tức, cũng không phải là kiếm thần thương thế ổn định tin tức, mà là hắn tin chết. Tất cả mọi người đều nhìn ra, kiếm thần tâm mạch đã đứt, nếu không phải là chấp niệm cùng nhau chống, hắn sớm đã chết ở đi đến Chí Tôn cung trên đường. Bọn họ phải làm là tại kiếm thần sau khi chết, mổ ra kiếm thần thi thể, tử tế kiểm tra, rốt cuộc là ai tạo thành như vậy thương thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, Văn Sửu Sửu đi vào đại điện bên trong, chắp tay lại nói: "Lão tổ, kiếm thần đã chết." Trong lòng mọi người không khỏi ảm đạm, ngay cả Hàn Thần trong lòng cũng thấy đến thực đáng tiếc. Kiếm thần tư chất còn có thể, người lại sinh ra tính ngay thẳng, khó khăn nhất là trọng tình trọng nghĩa, là giao tình cũng không thâm hậu Bộ Kinh Vân cùng Tần Sương, chịu tiếp nhận lớn như vậy thống khổ. Để tay lên ngực tự hỏi, đây là một cái đáng đi kính trọng người. Như vậy nhân vật, như thế khuất nhục chết, thực sự là thiên hạ bi ai nhất sự tình. Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong nghe thấy được tin tức này sau, cái thứ nhất liền chạy ra bên ngoài đại điện. Bọn họ thứ nhất là lo lắng Tần Sương cùng Bộ Kinh Vân an nguy, hai tới, Bộ Kinh Vân thế nhưng là còn liên quan đến Đồ Long đại kế. Không bao lâu, hai người hồi đến đại điện bên trong, mang trên mặt mấy phần nghi 187 nghi ngờ, còn có mấy phần cổ quái. Đoạn Lãng có chút chần chờ nói ra: "Chủ nhân, giống như tựa như là Vô Danh hạ thủ." Trong lòng mọi người chấn động, Hàn Thần cũng là một nhíu mày, nhìn về phía Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Các ngươi xác định là Vô Danh hạ thủ?" Nhiếp Phong lay lay đầu, nói ra, kiếm khí nhập thể 3 phân, thẳng chém tâm mạch, lại không thương tới nội phủ mảy may, loại thủ đoạn này, cùng Vô Danh có 8 phần tương tự, cũng không khỏi nhưng. Bách Hiểu Sinh túi đầu trầm tư, ai cũng không dám quấy rầy. Hàn Thần nhíu mày, hắn cảm giác bản thân tựa hồ bỏ sót người nào. Hắn hướng tới cân nhắc Chu Toàn, không có mảy may sơ hở, nếu như là hắn không nghĩ tới người, liền là không quan hệ lại cục, cũng không có cường đại cỡ nào thực lực người. Trên đời cường giả vô số, lại có ai sẽ đi công kích Trung Hoa các đây? Những người còn lại cũng tại khe khe bàn luận lấy, suy đoán những người kia thân phận. Không bao lâu, Bách Hiểu Sinh mãnh ngẩng đầu lên tới, nói ra, tiên sinh, có thể biết người nào kiếm cùng Vô Danh tương tự. Những lời này khiến Hàn Thần sáng tỏ thông suốt. Hắn nghĩ tới, bị hắn bỏ sót rốt cuộc là ai? Cùng Vô Danh kiếm tương tự, như vậy, liền chỉ có hắn xuất thân tông môn. Kiếm tông. Đây là một cái ngăn cách với đời tông môn. Bọn họ không tu nhục thân, không tu quyền trưởng, một đời đều bám vào tại kiếm trên. Cơ hồ có rất ít người biết được kiếm tông tồn tại, mà kiếm tông đệ tử cũng lác đác không có mấy. Vô Danh chính là xuất thân kiếm tông, hắn tu tập Vạn Kiếm Quy Tông, chính là kiếm tông chí cao vô thượng tuyệt học. Kiếm Ma, Kiếm Thánh, Kiếm Tham ba người đồng thời kinh hô nói, kiếm tông. Bọn họ đều là tu kiếm người, đối với cái này cái thần bí tông môn, tự nhiên như sấm bên tai. Hàn Thần trong mắt dần dần thổ lộ ra mấy phần sắc ý. Hắn lạnh lùng nói ra, chỉ là kiếm tông cũng dám lô mãng, nguyên bản không muốn đi để ý tới bọn họ bản thân tìm chết, liền đoán không được người khác. Lập tức, Hàn Thần đứng thẳng người lên, vung tay lên nói, theo bản tôn, đi đạp bằng kiếm tông. Sự thực trên, kiếm tông liền tính là lại bí ẩn, mặt đối chí tôn cung quái vật khổng lồ này, cũng bất quá liền là một mực hơi lớn một chút kiến thôi, truy cứu thực lực, chỉ sợ liền lúc trước Vô Tuyệt Thần Cung đều so không. Đoạn Lãng cùng Nhiếp Phong cùng kêu lên nói, tiên sinh không cần khởi hành, thuộc hạ định đem kiếm tông hủy diệt. Hàn Thần lay lay đầu, trong mắt sắc ý càng ngày càng đậm dày. Không được, lần này bản tôn tự mình đi trước, cũng muốn khiến thế nhân nhìn một chút, không là thứ gì, giờ bờ 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 đều có thể ngỗ nghịch ta chí tôn cung uy nghiêm. Cũng không biết Hàn Thần là làm cái gì dự định, Trung Hoa các bị kiếm tông tập kích tin tức, bị hỏa tốc đưa đến Thiên Môn. Cùng nhau đến, còn có một thanh kiếm, chính là kiếm thần Liệu Tính Mạng, mới có thể bảo vệ anh hùng kiếm. Đế Thích Thiên trên mặt nạ vẫn như cũ tản ra xâm nhiên hàn khí. Cho dù là hắn thân truyền đệ tử là tiên, cùng đầu phục qua tới Vô Danh, đều cảm thấy có chút tâm kinh sợ. Ầm. Đế Thích Thiên đem trước người bàn đánh tan nát, tức giận nói, tiểu tiểu kiếm tông cũng dám phá hủy bản tôn kế hoạch. Thanh âm hắn lần thứ nhất xuất hiện khó mà áp chế tức giận. Đứng ở dưới tay là tiên, khoe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Nàng đang giễu cợt kiếm tông ngu muội vô tri. Trước mắt trên đời, còn thật không có người dám trêu chọc Hàn Thần cùng Đế Thích Thiên, hai cái này khủng bố. Thậm chí, nàng căn bản không tin kiếm tông phía sau sẽ có người nào từ một nơi bí mật gần đó điều khiển. Bởi vì nàng minh bạch, sẽ không có người so kiếm tông ngu xuẩn đi nữa. Một bên Vô Danh, sắc mặt tái nhợt, trong tay gắt gao nắm chặt anh hùng kiếm, tựa hồ là đang cực lực áp chế bản thân tức giận. Vô Danh. Đế Thích Thiên cao giọng nói. Vô Danh lập tức đạp vào tiến một bước, quỳ một chân trên đất. Ngươi lập tức dẫn đầu ba tôn thuế phàm cường giả, giúp Hàn Thần đạp bằng kiếm tông. Là. Không bao lâu, Vô Danh dẫn theo ba vị thuế phàm cường giả, đạp vào đi đến kiếm tông gió đường. Tại hắn sau khi đi, đại điện bên trong Lạc Tiên đứng ở Đế Thích Thiên bên người, cười mỉm nói ra, sư tôn phải chăng phát hiện Vô Danh cải biến? Đế Thích Thiên một cái tay bưng chén trà, nguyên bản vốn đã lạnh tấu trà, tại hắn lướt qua một cái phía dưới, tức khắc trở nên nóng bỏng. Nhẹ nhàng uống một cái, sau mặt nạ trong cặp mắt kia dần dần khôi phục đạm bạc. Vô Danh cải biến, bởi vì Hàn Thần mà lên, hắn không thích giết chóc là thật, nhưng còn không đủ để khiến hắn từ bỏ Hàn Thần một phương, đầu phục chúng ta, ai biết hắn mưu đồ là cái gì đây? Lạc Tiên cười nói, cho nên sư tôn mới điều động Vô Danh đi trước kiếm tông, liền là muốn nhìn một chút, hắn nghĩ phải đến đấy là cái gì. Đế Thích Tiên lay lay đầu, buông xuống chén trà, trong giọng nói mang theo mấy phần nghi hoặc nói ra, đại tiểu bất quá liền là thuế phàm thôi, hắn cũng không phải Hàn Thần như vậy nhân vật, chân chính khiến vi sư ăn ngủ không yên, là Hàn Thần đến cùng suy nghĩ cái gì, những ngày này tựa hồ quá phận an tĩnh một chút. Chương 147, Thần Sư Mệnh. Có ít người sinh ra tới, liền muốn vì sinh kế mà sầu khổ, có thể an ổn trưởng thành, đã là đến thiên may mắn. Có ít người xuất thân thế gia đại tộc, ăn uống tất nhiên là không thành vấn đề, không cần hoa phí bất luận cái gì tâm tư, liền có đủ loại cường giả tới dạy bảo hắn võ học, nghĩ không trở thành một phương cao thủ cũng khó khăn. Vận mệnh quyết định một cái người thành tựu, liền giống Nhiếp Phong. Hắn từ tiểu đến gia tộc truyền thừa, đao pháp lăng lệ, sau bái nhập Thiên Hạ hội, tập đến phong thần thối, lại nhận được Hàn Thần coi trọng, ma huyết nhập thể sau, đặt chân ở thuế phàm trung kỳ, thiên hạ hiếm có địch thủ. Lại như Bộ Kinh Vân, thân phận của hắn không thể so với Nhiếp Phong thấp, kỳ nộ cũng không thể so với Nhiếp Phong ít, duy chỉ có thiếu nhiều như vậy rất nhiều trở nói. Có lẽ lúc trước hắn nếu như thiếu mấy phần dạ tâm, cũng lựa chọn đi theo Hàn Thần, bây giờ thành tựu cao hơn với Nhiếp Phong. Dù sao hắn có một khỏa so Nhiếp Phong lạnh hơn nhiều tâm. Có một cái người cùng bọn họ đều bất đồng. Người này mặc dù cũng bái nhập Thiên Hạ hội, có thể lại bởi vì Nê Bồ Tát một câu nói, lại cũng không chịu hùng bá coi trọng. Thân là Thiên Hạ hội đại sư mình, hắn vốn nên là tu vi người mạnh nhất, nhưng bây giờ lại bị thế nhân quên tại xóa xình trong. Hắn là Tần Sương. Trơ mắt nhìn xem đã từng huynh đệ thủ túc, tự giết lẫn nhau, hắn tâm như rào đau. Không có cái gì muốn so huynh đệ phản bội, càng làm người tuyệt vọng. Hắn vốn dĩ là Bộ Kinh Vân tìm hắn là vì tình đồng môn, thậm chí hắn đã từng là Bộ Kinh Vân cải biến mà mừng rỡ. Hiện tại nhìn thấy cái này một màn, hắn rốt cuộc minh bạch, hết thảy bất quá là một trận đã sớm an bài thỏa đáng hí mà thôi. Trên thân xích sắt, so sánh so giờ phút này xuất thủ như Long Bộ Kinh Vân, là như vậy trầm trọng. Hắn không có đi vùng ấy, chỉ là thống khổ nhắm mắt lại, lại cũng không muốn đi xem cái kia đã từng huynh đệ. Hắn bất phẫn nổi giận sao? Không, hắn so người nào đều muốn phẫn nộ gấp trăm lần. Thế nhưng là, hắn không có cách nào. Bên ngoài chiến đấu thanh âm càng lúc càng lớn, có thể tưởng tượng được, là bực nào thảm thiết cùng sục sôi. Tần Sương rất muốn dùng tay bịt kín lỗ tai, có thể hắn đồng dạng không làm được. Lúc này, từ bên ngoài đi vào tới một cái người. Một tiếng nhập trong môn, người này liền nhẹ nhàng phất phất tay, Tần Sương trên thân xích sắt, liền giống là đậu hũ một dạng bị tùy tiện chém đứt. Tần Sương chậm rãi mở mắt ra, thấy được người này, thâm thẳm một thở dài nói, thấy qua tiên sinh. Hắn miễn cưỡng chống lên hư nhược thân thể, muốn chắp tay lại thi lễ, lại tựa như không cách nào cấm chịu thân thể trọng lượng một loại, lảo đảo một cái, kém điểm ngã ngã trên mặt đất. Hàn Thần nhìn xem vô cùng suy yếu Tần Sương, cười nhạt một tiếng, nói ra, thế nào? Bị trói mấy ngày, liền để ngươi tất cả đấu trí đều tiêu ma sạch sẽ. Tần Sương cười khổ một tiếng, cứng ngắc thân thể, cho Hàn Thần làm một cái cứng ngắc lại lễ. Tần Sương tự biết vô năng, cho nên không muốn đi xem, cũng không dám nhìn tới, mong rằng tiền sinh chớ có chê cười mới lạ. Hàn Thần đột nhiên giỗi ra một cái tay, chỉ bên ngoài bộ kinh vân, ung dung nói ra, cùng bản tôn nói một nói, ngươi đối bộ kinh vân đánh giá. Tần Sương khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Hàn Thần một cái, lại vội vàng cúi đầu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái lệnh hắn khó có thể tin ý nghĩ. Chúng ta từng vì huynh đệ, hơn 10 năm giao tình, bởi vì bản thân tư dục, bị hủy bởi một ngày, Tần Sương trong lòng có nổi giận, do đó, không dám vọng dưới đứt bạn bè, bất quá, trước đó, Tần Sương một mực cho rằng, huynh đệ của ta trong ba người, bộ kinh vân mới là làm đại sự người, ta và Nhiếp Phong Tâm, không đủ lạnh, cũng không đủ hung ác. Nhìn ra được, Hàn Thần mười phần hài lòng Tần Sương trả lời. Nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng nhu hòa mấy phần. Cuối cùng có ít người cho rằng, trong tay có tiền đặt cược, cũng có thể đi uy hiếp bất luận kẻ nào, làm bọn họ nắm giữ thiên hạ bí mật lớn nhất thời điểm, bọn họ nhất định sẽ đi bắt toàn bộ giang hồ. Tại ngươi nhìn đến, bộ kinh vân thế nhưng là dạng này người. Tần Sương cười cười, lần này không là thuần túy cười khổ, mà là một loại khổ sở bên trong, xen lẫn mấy phần vui vẻ yên tâm tiêu dung. Bộ kinh vân không phải dạng này người, có lẽ tiên sinh mới là. Đồng dạng, nếu như bí mật này tại bộ kinh vân trong tay, chỉ sợ tiên sinh cũng sẽ không chịu hắn hiếp bách, bằng không thì tiên sinh liền không có tư cách xưng là tiên sinh. Vừa nói, Tần Sương mười phần nghiêm túc, phủ bình thân trên bạch tí nếp nhăn. Không biết vì cái gì, nói xong câu đó Tần Sương tựa hồ có một ít cải biến. Trên mặt tu ám vẻ, quét một cái sạch, năm đó cái kia hăng hái Tần Sương, giống như khôi phục mấy phần thần thái. Hàn Thần chậm rãi xoay người qua tới, nhìn thẳng Tần Sương ánh mắt. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu Tần Sương cái xác, một mực đâm tới hắn đáy lòng. Mặt đối dạng này ánh mắt, Tần Sương chỉ cảm thấy đến đầu mình ra, đều hơi tê tê. Nhưng hắn vẫn là cố nén loại này không được tự nhiên cảm giác, nên tiếp Hàn Thần ánh mắt. Bởi vì hắn biết, đây là hắn một đời trọng yếu nhất cơ hội, cũng là một cơ hội cuối cùng. Nhìn chằm chằm Tần Sương nhìn hồi lâu, đưa tay khoác lên bả vai hắn trên, vô nhẹ nhẹ vỗ. Tần Sương lập tức cảm giác được một cỗ dồi dào đến, làm cho người hưng thịnh không nổi bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ lực lượng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản khô cạn vướng víu kinh mạch, lần nữa khôi phục sức sống. Đan điền tử phủ bên trong, bị phá quân phong bế chân nguyên, lần nữa mãnh liệt mà ra. Hắn, sao tiền triệu, thân thể đột nhiên run lên, trong cơ thể đôm đốp rung động, sắc mặt thuận tiện trở nên đỏ lên. Hàn Thần tay vẫn như cũ đặt ở hắn đầu vai, tựa hồ là có một cái nào đó loại quỷ dị lực lượng, đem trong cơ thể hắn rung động, sinh sinh áp chế xuống. Hô. Tần Sương thở ra thật dài ra một ngụm trọc khí, trong mắt tinh quang bùng lên. Giờ khắc này, cái kia anh khí bừng bừng phấn chấn Tần Sương, rốt cuộc trở lại. Nắm chặt một cái nắm đấm, Tần Sương thậm chí cảm giác được bản thân tu vi so với lúc trước sống còn mạnh hơn một đường. Phù phù. Tần Sương đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra, đa tạ tiên sinh đại ân. Hàn Thần thu tay về, nhàn nhạt nói ra, nghĩ tới, ngươi cũng minh bạch ngươi nhiệm vụ là cái gì, đi thôi, đi giết bộ kinh vân, cướp đoạt hàn kiếm, cướp đoạt hắn vận mệnh, thay thế hắn, trở thành tiên mệnh chi nhân. Chương 155, bảy võ đồ long. Kịch liệt chiến đấu, hết sức căng thẳng. Đến cùng đều là thành danh nhiều năm cương giả, tại trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau, bảy cá nhân rất nhanh liền ổn định lại, riêng phần mình canh giữ ở một vị trí, tạo thành một cái nho nhỏ chiến trận. Hàn Thần cùng Đế Thích Tiên hai người, tại đi tới tiên chỉ bên kia sau, liền không có lại xuất thủ. Nếu không phải là trong sơn động địa vực nhỏ hẹp, không thi triển được thân thủ, bọn họ cũng sẽ không đi đem thần long dẫn ra tới. Đã thiên mệnh bảy võ đồ long, liền tuyệt đối không có người khác nhúng tay đạo lý. Đế Thích Tiên tay có chút khẩn trương nắm chặt một cái, lại buông lòng mở, như thế nhiều lần mấy lần, rốt cuộc cũng là không nén được trong lòng sao động, trầm giọng nói, đám rác rưởi này, thần long thực lực tung mạnh, cũng bất quá là thân thể khổng lồ chút ít thôi, vô luận khí lực vẫn là tiên nguyên, khó khăn lắm giới hạn thuế phàm hậu kỳ thôi 263, thế nào thời gian dài như vậy, còn bắt không được tới. Hàn Thần liếc Đế Thích Tiên một cái, cười cười, có chút hăng hái đối Đoạn Lãng nói, Đoạn Lãng, ngươi có thể biết, vì cái gì đồ long muốn gom góp bảy võ? Đoạn Lãng cũng nhìn Đế Thích Tiên một cái, lay lay đầu nói, thỉnh tiên sinh giải thích nghi hoặc. Hàn Thần chỉ nơi xa, đang cùng bảy người quấn quýt lấy nhau thần long, ung dung nói ra, tứ đại thánh thú chính là thiên địa sinh dưỡng, thần long là nhất, phượng hoàng thứ hai, huyền vũ lần nữa, kỳ lân xếp cuối cùng. Trong này kỳ lân thực lực chỉ có vừa mới phá nhập thuế phàm tà hữu, nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa hẳn có người đem hắn hàng phục. Ngươi phải biết, trong thiên hạ này thuế phàm cường giả có thể số lượng cũng không ít. Đoạn Lãng lại nhìn Đế Thích Thiên một cái, băng lanh trên mặt nổi lên một sợi ý cười. Năm đó tiên sinh hàng phục kỳ lân thời điểm cũng không phải là phí bao nhiêu thời gian, thế nhưng là tiên sinh bắt lấy hắn nhược điểm. Hàn Thần khen ngợi gật gật đầu, nói ra, không sai, nếu như bắt lấy nhược điểm, cái gọi là thánh thú cũng bất quá là không có lợi chảo cùng răng gầy hổ thôi, mà này nhược điểm. Giữa hai người đối thoại cũng không có hấp dẫn Đế Thích Thiên sự chú ý, hoặc có lẽ là Đế Thích Thiên là đang cổ nén, không đi nghe Hàn Thần nói. Gặp Đế Thích Thiên bộ dáng, Hàn Thần vừa cười một tiếng, không có nói tiếp, Đoạn Lãng cũng không có tiếp tục truy vấn. Thiên chỉ một cái khác đầu, chiến đấu cũng không có như tưởng tượng một loại, một mực kịch liệt. Thần long thổ tức đủ để đốt dung núi đá, thế nhưng tốc độ thực chậm đến đáng thương, cho dù Tần Sương cùng Tuyệt Tâm đều lông tóc không tổn thương. Người khác phân lập các nơi, kiềm chế thần long công kích. Vô Danh cùng Kiếm Thánh, một cái tại thượng, một cái tại hạ, riêng phần mình công về phía thần long đầu lâu cùng eo. Mặc Danh kiếm pháp, kiếm nhị thập nhị, hai môn cường đại kiếm pháp đồng thời đánh ra, lạnh thấu xương kiếm quang, đâm đến mắt người đau nhức. Ầm, ầm, liên tục hai tiếng nổ vang, khiến thần long đầu lâu cùng eo đồng thời nổ tung mở hai đạo vết thương kinh khủng. Đen kịt lại sền sệt huyết dịch, văng tứ phía. Tần Sương hơi không lưu tâm, bị huyết dịch kia văng đến trên thân, quần áo lập tức bị đốt thực ra một cái đen kịt đại động. Hắn và Tuyệt Tâm bản thì sẽ không phi hành, chỉ có thể là trên mặt đất phối hợp tác chiến. Này đen kịt huyết dịch, giống như ròi trong xương một loại, thẳng hướng ra thịt trong chui. Tần Sương quyết định thật nhanh, trực tiếp nhảy vào thiên trong ao, cái này mới cảm giác đỡ hơn một chút. Nhiếp Phong thừa dịp thần long cùng kiếm thánh dây dưa thời khắc, đem Tần Sương từ thiên trong ao mang ra tới, gặp hắn cũng không lo ngại, cái này mới nuối lòng một hơi. Cái này một màn, rơi vào Đế Thích Thiên trong mắt, khiến trên mặt hắn vẻ giận sâu hơn mấy phần. Từ trong sơn động sau khi tiếp xúc, Đế Thích Thiên liền phát hiện, này thần long bất quá là cái chủ nghĩa hình thức thôi, nếu để cho hắn xuất thủ, tam quyền lượng cước liền có thể đem hắn chém giết, nếu không phải có thiên mệnh phía trước, hắn là tuyệt đối không chịu chờ tới bây giờ. Các ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh chóng đem hắn chém giết. Đế Thích Thiên gầm lên giận dữ, truyền đến đám người lô thai trong. Vô Danh khỏe mắt co quắp một cái, Tuyệt Tâm âm thầm cười lạnh. Còn lại 5 vị trí tôn cung sở thuộc cường giả, tựa như hoàn toàn không có nghe tới Đế Thích Thiên nói một loại, vẫn như cũ không nhanh không chậm công kích thần long. Ngang giống, thần long nhục thân nhiều chỗ bị thương, đau đến nó ngưỡng thiên hí giải. Long Vĩ lần nữa vặn một cái, quay về phía khoảng cách hắn gần nhất Nhiếp Phong. Nhiếp Phong mặt không biểu tình giơ lên Tuyết Tầm đao, siêu đến một đạo đao mang lóe lên, thần long cả cái đuôi cùng nhau bị đao mang cắt xuống. Ầm. Cự đại long đuôi rơi xuống đất, chảy xuôi ra tới huyết dịch, đem chung quanh mặt đất đều ăn mòn đến một mảnh đen kịt. Xoẹt xoẹt. Trong máu, rõ ràng mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, mặc kệ là bụi đất, tuyết trắng, cũng hoặc là cây cỏ, đều tại phi tốc tăng dã. Mất đi một cái đuôi thần long, không cách nào ở trong hư không giữ vững thăng bằng, thân thể nghiêng một cái, kém điểm rơi xuống, thần long thực lực vốn là không mạnh, chỉ là bị vô chi thế nhân truyền miệng, mới có hôm nay danh tiếng. Thế nhưng, công kích nó người, đều là trong giang hồ người nổi bật, hắn đánh không lại, cũng trốn không được, chỉ có thể buồn giống một tiếng, liều mạng vùng vẫy, để cho bản thân chết chế một chút. Đệ nhất Tà Hoàng cùng Hùng Bá đối mặt một cái, không biết là đạt thành cái gì nhất trí, hai người đồng thời nhảy lên thật cao. Bá, bá. Một đạo trượng rất nhiều trường đao mang, còn có một đoàn to bằng đầu người bạch sắc sương mù, cấp tốc đánh út về phía thần long chỗ yếu hại. Oanh long long, cương đại trùng kích, khiến chung quanh đại địa đều lắc lư mấy lần, thần long lần nữa thảm hô một tiếng, không cam lòng ngã xuống đất trên. Khổng lồ long thân, cơ hồ áp sập một ngọn núi. Nó co quắp mấy lần, cũng không nhúc nhích nữa một. Chín đàn. Nổi lên nhiều ngày đồ long đại kế, cứ như vậy kết thúc rồi hả? Kết thúc như vậy nhanh, kết thúc nhẹ như vậy nỗi lòng. Rất hiển nhiên, không có người sẽ như vậy cho rằng, nếu như nhẹ như vậy nỗi lòng liền kết thúc, há có thể khiến Hàn Thần cùng Đế Thích Thiên chuẩn bị thời gian dài như vậy. Thần long rơi xuống đất, Đế Thích Thiên rốt cuộc nỗi lòng một hơi, tiếp theo, trong mắt thần sắc vậy mà càng thêm khẩn trương. Đoạn Lãng, đi." Hàn Thần nhàn nhạt nói ra. Đoạn Lãng lúc này ứng tiếng, thân ảnh lóe lên, rơi vào thần long thân hình khổng lồ bên cạnh, nhìn nhìn bảy cá nhân, đều đã phân bảy cái không hiểu phương vị đứng vững, nói ra, "Chư vị chuẩn bị kỹ càng, Đoạn Mộ liền muốn hạ thủ." Nói xong, hắn không chút do dự, giơ lên Hỏa Lân kiếm, một kiếm chém vào tại thần long phía sau cổ. Chương 157, Từ Phúc. Phía sau nồng nặc đến cực hạn sát khí, khiến Tuyệt Tâm cảm giác mình hít thở đều có chút khó khăn. Trên mặt hắn một mảnh tím xanh, toàn thân không tự giác run rẩy. Tuyệt Tâm mãnh vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy đánh về phía hắn Đế Thích Thiên, này trương mặt nạ, là như thế băng lãnh, là như thế đằng đằng sát khí. Đế Thích Thiên giữ tợn cười một tiếng, đưa tay chộp tới Tuyệt Tâm cánh tay. Tuyệt Tâm muốn trốn tránh, nhưng hắn và Đế Thích Thiên giữa chênh lệch, đâu chỉ cách xa và dặm. Đế Thích Thiên bắt lại Tuyệt Tâm cánh tay, vừa muốn rũa ra một cái tay khác, lại phát sinh một màn, làm cho người thế nào cũng không nghĩ ra sự tình. Người kiểu gì cũng sẽ tại nhất gặp nguy, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực, hoặc có lẽ là sẽ nhấc lên ngày xưa chưa từng nắm giữ dũng khí. Tuyệt Tâm trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, hồn nhiên không giống trước đó tại Đế Thích Thiên trước mặt hèn mọn. Đầu kia bị Đế Thích Thiên bắt lấy cánh tay, bị kìm chế đến gắt gao, thậm chí có thể nghe ở giữa xương cốt tại khanh khách rung động. Ầm. Tuyệt Tâm nắm Long Nguyên, một quyền cơ hướng Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên không tránh không né, trong mắt hắn, Tuyệt Tâm so một con kiến cũng mạnh không lớn bao nhiêu. Liên tính là hắn toàn lực đánh ra, cũng tiện tay có thể phá. Chỉ là, hắn tuyệt đối không cách nào nghĩ tới, Tuyệt Tâm lại sẽ tàn nhẫn như vậy. Chỉ gặp Tuyệt Tâm một quyền này tại khó khăn lắm đi tới Đế Thích Thiên trước người vài tấc thời điểm, mạnh mẽ thay đổi một cái phương hướng, trùng điệp đánh vào chính hắn trên cánh tay. Ầm. Phốc phốc. Cánh tay ứng tiếng mà đứt, tiên huyết bao tố bay. Liên tính là Đế Thích Thiên cũng không nhịn được một người. Trong nháy mắt này, Tuyệt Tâm cố nén tê tâm liệt phế đau đớn, xa nhảy đi. Không biết là dùng thủ đoạn gì, nhẹ nhàng đánh một cái hô lên, nguyên bản thuộc về Thiên Môn Long Câu thú, khí một tiếng, vậy mà chạy hết tốc lực hướng Tuyệt Tâm, mang theo hắn hướng về phương xa màu chóng đuổi theo. Đế Thích Thiên trong tay nắm lấy một cái cổ tay, tại Tuyệt Tâm đi xa thời điểm, mới lấy lại tinh thần tới. Tiếp theo giận tí mặt, hắn hung hăng đem cụt tay ném tại trên đất, giận quá mà cười, thân hình lóe lên, hướng Tuyệt Tâm phương hướng truy kích đi. Cái này một màn, rơi vào Hàn Thần trong mắt, Hàn Thần vẹn vẹn là cười nhạt một tiếng, liền không còn để ý tới. Từ Đế Thích Thiên nuốt xuống Long Nguyên một khắc kia trở đi, hắn liền lại cũng không có tư cách trở thành Hàn Thần địch nhân. Dù là hắn cường đại tới đâu, vẫn như cũng như thế. Hàn Thần đưa tay vỗ sợ này to lớn thần long thi thể, kéo xuống tới một mảnh kim quang chói mắt long lân, nhẹ giọng nói, tài bảo có thể động nhân tâm, lại không thể loạn tâm, đáng tiếc, đáng tiếc. Cũng không biết hắn là đang đáng tiếc cái viên kia Long Nguyên, vẫn là đáng tiếc Đế Thích Thiên người này. Không bao lâu, những người khác cũng đã trở lại. Bọn họ đem riêng phần mình truy kích Long Nguyên, giao cho Hàn Thần trong tay, liền cúi đầu đứng ở phía sau hắn. Năm cái Long Nguyên lặng lặng phiêu phủ ở Hàn Thần lòng bàn tay trên ba tấc, tôn nhau lên phía dưới, càng lộ vẻ say lòng người. Mặc kệ là đối với mới vào võ đạo người mà nói, còn là đối với thân mang đại tu vi người, Long Nguyên đều là một phần khó mà dứt bỏ dụ dỗ. Người nào tu hành đều không đơn giản, thậm chí có thể nói gian nan, nếu như giảm bất khổ công, giảm bất thời gian, vô duyên vô cớ lấy được ngàn năm tu vi, người nào không động tâm. Đây chính là bất đồng địa phương. Có ít người là vật như vậy, có thể đi mưu đồ ngàn năm, có người, cho dù là lấy được bảo vật, cũng sẽ vứt bỏ như giày. Tại bọn họ trong mắt, tiết miêu rút giải, mới là tu hành trên đường trở ngại lớn nhất. Hàn Thần nhìn năm cái Long Nguyên chốc lát, đưa tay từ đoạn lãng trong tay, lấy tới một cái tiểu túi vải nhỏ. Đem Long Nguyên toàn bộ nhét vào vải trong túi, Hàn Thần tiện tay ném một cái, bố nang chính rơi vào Vô Danh trong tay. Đi đem những thứ đồ này giao cho ngươi chủ nhân, đã nói, bản tôn cùng hắn ân đoán, như vậy xóa bỏ, như hắn nghi chiến, liền có thể nhất chiến. Đối với bản tôn hai chữ, Hàn Thần cắn đến rất nặng, trong đó bao hàm ý gì, tất cả mọi người đều rõ ràng. Vô Danh bưng lấy cái kia bố nang, hồi lâu bỏ tay. Hắn có chút thống khổ nhắm hai mắt lại, ngưỡng tiên thở dài. Thiên sinh. Vô Danh muốn nói những gì, nhưng không chờ hắn nói ra, Hàn Thần phất phất tay, nói, mộ nên Hùng Hạ Lạc đã tìm được, bây giờ, hắn liền tại Kiếm trong tông, ngươi tận có thể đi đến Kiếm tông cứu hắn ra tới, dù sao, năm đó hắn cũng là ta chí tôn cung người, tính mệnh của ngươi còn có ngày sau an bình, liền tính bồi hoàn mộ nên Hùng khổ lao, ngươi tốt nhất cũng không cần xuất hiện ở bản tôn trước mặt. Vô Danh cười thảm một tiếng, hướng về phía Hàn Thần chắp tay, cũng không dám lại nói thêm một câu, yên lặng một thân một mình, đi về phía phương xa. Một đời người có vô số lựa chọn, có chút lựa chọn chỉ thường thôi, có chút lựa chọn lại liên quan đến tính mạng. Chính như bộ kinh văn, cũng nếu không tên, bọn họ nhỏ yếu sao? Không, trừ chí tôn cung sở thuộc, mặc kệ là cái nào người giang hồ, đều sẽ bọn họ xem là giả địch, thậm chí là một tiếng truy tầm mục tiêu. Thế nhưng là bọn họ lại mất đi một cái tư cách, một cái trở thành Hàn Thần địch nhân tư cách. Quả thật, bọn họ cũng không có khó lường tâm cơ, liền tính bộ kinh vân cũng từ không muốn đem Kiếm Thần giết chết, ngày đó một màn, bất quá là ngoài ý muốn thôi. Ai có thể nghĩ tới, Kiếm Thần có tình có nghĩa đến dù chết không đổi tình trạng đây. Vô Danh cũng giống vậy, hắn không quen nhìn Hàn Thần lãnh đạo. Ngày đó Vô Song thành chiến dịch, liền giống là một cây gai, thật sâu đâm vào Vô Danh đáy lòng. Đem so với dưới, hắn thậm chí cho rằng, Đế Thích Thiên muốn so Hàn Thần mạnh trên rất nhiều. Hắn đối nhân giả vô địch bốn chữ này, tin tưởng không nghi ngờ. Trong lực đút lấy năm cái Long Nguyên, hắn cũng không có làm của riêng tâm tư, cùng nhau đến phản, hắn nhất định muốn đem Long Nguyên mang cho Đế Thích Thiên. Bất quá, cái này một khỏa kiên định tâm sau, lại là vô tận cô đơn. Hướng về trong rừng rậm, truy kích mấy chục tròng, hắn rốt cuộc nhìn thấy Đế Thích Thiên. Cái này cái người đáng thương, đang ngồi ở Tuyệt Tâm thi thể bên cạnh, cầm Long Nguyên suy nghĩ xuất thần. Vô Danh đi tới, đem bố nang đặt ở Đế Thích Thiên bên người. Đế Thích Thiên ngẩng đầu nhìn Vô Danh một cái, nhẹ giọng nói, ngươi nói, ta sai lầm rồi sao? Vô Danh không có nói chuyện, lay lay đầu, lại gật đầu một cái. Đế Thích Thiên cười cười, đưa tay, đem trên đầu mặt nạ tháo xuống tới, lộ ra nải trường. Cùng Vô Danh có phần có mấy phần tương tự mặt. Hắn đem mặt nạ giao cho Vô Danh, nói ra, ta từ trước đến nay là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Thiên Môn liền đưa cho Hàn Thần thôi, từ nay về sau, ta cũng không còn là Đế Thích Tiên, ngươi thẳng hô tính mạng của ta, từ phúc liền có thể.